Vệ Thanh Liên dựa vào lý lẽ biện luận, đó chính là nói, bây giờ còn chưa có xác định. Đã như vậy, các ngươi dựa vào cái gì trói người? Lời này trái lại hỏi Chu Long sửng sốt một chút, kỳ thực hắn thân là Thương Lan Tông đệ tử, bản thân có cực mạnh cảm giác ưu việt, Lý Hà ra hiệu hắn đến xử lý chuyện này, hắn không chút suy nghĩ liền đem người trói. Ở trong lòng hắn, bó cá nhân vốn là không coi vào đâu, bất quá bị người ngay mặt chất vấn, hắn lại nhất thời không biết giải thích thế nào. Dưới lôi đài nhiều người nhìn như vậy, cũng không thể hỏng rồi Thương Lan Tông danh tiếng a. Ngay tại lúc giờ khắc này, bên người truyền đến cười lạnh một tiếng, liền nghe Chu Hoàng nói ra, hắn mới vừa mới ra tay, sử dụng công pháp là Phương Thốn Tuyệt, ta hoài nghi khả năng này cùng quãng thời gian trước trong học viện thư các mất trộm một án có quan hệ. Chu Hoàng vừa nói, vừa hướng Vương Huyền Viễn liếc mắt ra hiệu, viện trưởng đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Vương Huyền Viễn cũng là cáo già nhân vật, vừa nghe lời này ngay lập tức sẽ sần núi xuống lửa, đúng đấy, quãng thời gian trước thư các mất trộm, Phương Thốn Tuyệt chính là bị trộm đi một trong những công pháp, người này hiển nhiên có cực lớn hiểm nghi, trói buộc lên hợp tình hợp lý. Này lời vừa nói ra, dưới đại khán giả nhất thời phát sinh một trận xì xào bàn tán chi thanh. Thưa các mất trộm, nguyên lai này Phương Phi Dương dĩ nhiên sẽ làm một ít trộm gà bắt chó hoạt động a. Khó trách hắn tu vi tăng tiến cấp tốc như thế, trong này có thể hay không còn có cái khác vấn đề. Bình thường nhìn hắn còn rất thành thật, không nghĩ tới là như vậy người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quảng trường một mảnh chê trách chi thành, rất nhiều người xem Phương Phi Dương vẻ mặt đều có vẻ càng quái lạ, vừa có ước ao lại có khinh bỉ, chỉ có Vệ Thanh Liên, bởi vì rõ ràng Phương Phi Dương lấy được Phương Thốn Tuyệt tin tức, tức giận mặt đỏ lên. Ngươi, các ngươi như thế vu hại người khác, có còn lương tâm hay không? Các ngươi có chứng cứ gì? Chứng cứ? Vương phó hiệu trưởng, chính là chứng cứ. Chu Hoàng tiến lên trước một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vệ Thanh Liên, trong mắt tràn đầy châm chọc tâm ý. Nếu như không phải trộm, vậy hắn vừa nãy là dùng Phương Thốn Tuyệt lại là từ chỗ nào mà đến? Chẳng lẽ là ngươi dạy nàng? Ngươi sốt sáng như vậy làm gì? Lẽ nào nhiều người như vậy ở đây, còn có người có thể oan uổng hắn sao? Vẫn là dùng cấm thuốc, vốn là ngươi ra chủ ý. Nếu muốn thắng về tự tôn, có bản lĩnh tự mình ra tay à, lại để tiểu đệ của chính mình dùng cấm thuốc, Vệ Thanh Liên, ngươi cũng đủ có tiền đồ. Chu Hoàng mỗi một câu nói, cũng như cùng đao nhọn bình thường cắm vào Vệ Thanh Liên trong lòng. Xem ngươi hiện tại có thể chính mình đi bộ, có phải là thương lành điểm liền bắt đầu muốn tâm tư khác? Nói cho ngươi biết, làm người hay là có tự mình biết mình tốt hơn, bằng không hại người hại mình, đến thời điểm ai cũng không giúp được ngươi. Xem ở đã từng phương diện tình cảm, chúng ta Chu gia ở ngoài trấn có một heo tràng, không bằng ta giới thiệu ngươi đi làm một cái người chăn nuôi heo, an an ổn ổn ăn no chờ chết mà nói sao, cũng có thể này cuối đời rồi. Nói đến để Vệ Thanh Liên đi làm người chăn nuôi heo đề nghị, đứng ở Chu Hoàng bên người Chu Long ngửa mặt lên trời cười to, trong thần thái coi rẻ tâm ý hiện lộ hết. Dưới lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người không ưa Chu Long cùng Chu Hoàng thái độ, nhưng ngại với thân phận của bọn họ cùng Thương Lan Tông như thế, không dám nhiều lời. Thiếu niên mặc áo trắng cau mày, phía sau hắn lao giả áo xám thấy thế, thấp giọng hỏi, có muốn hay không ta ra tay, giao huấn một chút mấy cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Không cần. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn chằm chằm Vệ Thanh Liên, một lát sau lắc lắc đầu, ta cảm thấy nàng muốn tự mình xử lý chuyện này. Bị đã từng bạn tốt trước mặt mọi người nhục nhã, Vệ Thanh Liên sắc mặt rũ phát tái nhợt, chỉ thấy nàng đột nhiên cất bước, hướng về trên võ đài đi đến. Một bước, hai bước, ba bước, Vệ Thanh Liên đi rất chậm, nhìn ra được nàng bước chân phù phiếm, hiển nhiên là trọng thương chưa lành biểu hiện. Nhưng mà hắn liền một bước như vậy bước đi tới Chu Hoàng cùng Chu Long trước mặt chạm định, nhìn thẳng hai người bọn họ, các ngươi nói không sai, ta ném mất tôn nghiêm, ta phải thân thủ cầm về. Thân thủ? Chu Hoàng hung hăng cười to, ngươi có bản lĩnh kia sao? Vệ Thanh Liên không hề trả lời, không nói một lời theo Chu Hoàng cùng Chu Long bên người đi qua, xem cũng không có lại nhìn bọn họ hai một chút. Chương 39, lòng bàn tay. Vệ Thanh Liên đi tới Phương Phi Dương trước mặt, cười với hắn cười, đưa tay theo trong ngực của hắn móc ra một cái bình sứ. Trong bình giả bộ là còn dư lại 4 viên phong ma đan. Phi Dương, xin lỗi, khoảng thời gian này ngươi vẫn giúp ta điều dưỡng bị thương kinh mạch, nhưng bây giờ, ta có thể phải tự giận mình một lần rồi. Một luồng tuyệt vọng dâng lên Phương Phi Dương trong đầu, hắn bị khổn tiên thẳng ràng buộc ở, không thể hành động cũng không cách nào nói chuyện, chỉ có thể theo trong cổ họng phát sinh một cái mơ hồ không rõ âm tiết. Không, không. Ta biết, uống thuốc này đi chiến đấu, ta có thể sẽ bại liệt, thậm chí sẽ chết, không ăn, liền như vậy túi đầu rời đi, có lẽ có thể kéo dài hơi tàn sống sót, chí ít tạm thời là như vậy. Thế nhưng, nhiều năm sau đó, khi ta một người nằm ở trên giường, sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt lúc, ta sẽ hối hận hay không, đồng ý dùng hết thảy tất cả đổi lấy một cơ hội, một cái về đến bây giờ cơ hội. Về đến bây giờ, nói cho bọn họ biết, ta ném mất tôn nghiêm, ta muốn tự tay cầm về. Nói tới chỗ này, Vệ Thanh Liên yên tĩnh nhìn Phương Phi Dương ánh mắt, kéo ra nắp bình, ném một hạt đan dược đến miệng bên trong, càng làm bình sứ nhét về Phương Phi Dương trong lòng. Là làm mấy phút anh hùng, vẫn hơn cả đời kẻ nhu nhược, Phi Dương, nếu như là ngươi, ngươi làm sao chọn? Ngươi ở nơi đó sủa cái gì? Nơi này là Thiên Hoa Học Viện nhập học khảo nghiệm địa phương, ngươi một kẻ tàn phế, không tư cách đứng ở chỗ này, thức thời liền lăn xa một chút. Cách đó không xa, Chu Long bất mãn thúc giục. Sau một khắc, chỉ thấy Vệ Thanh Liên phía sau đột nhiên dâng lên một đám lửa, một tất cả người trắng như tuyết, bốn vó thiêu đốt hỏa diễm đại mã đột nhiên hiện lên ở giữa không trung. Đây là Vệ Thanh Liên võ hồn, Đạp Hỏa Câu. Chỉ thấy Vệ Thanh Liên trong tay Trích Viêm Truy đột nhiên đâm ra, kèm theo một áng lửa hiện ra, cái kia thất bốn vó đạp lửa màu trắng đại mã đột nhiên túi đầu, cấp tốc hướng về Chu Long cùng Chu Hoàng xông tới. Sao có thể có chuyện đó? Chu Hoàng trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, cái tên này không phải đã trở thành phế nhân sao? Tại sao? Lẽ nào cái kia đan dược? Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Đạp Hỏa Câu đã xông đến trước mặt hai người, Chu Long lạnh rên một tiếng, bước về trước một bước, che ở Chu Hoàng trước người của, hai tay cũng là thường thường đẩy ra, trong lòng bàn tay có một con màu xanh cự lang ngửa mặt lên trời thét dài. Sau một khắc, cự lang cùng hỏa mã chạm vào nhau, phóng ra đầy trời ánh lửa, Chu Long biến sắc mặt, trà sát sượt liền lùi lại ba bước. Cũng không phải của hắn tu vi không bằng Vệ Thanh Liên, mà là hắn vừa bắt đầu trong lòng liền tồn có lòng khinh thị, chưa hề đem tất cả hồn lực đều triển khai ra, mà Vệ Thanh Liên lại có Trích Viêm Chùy bổ trợ, cho nên mới hơi chiếm thượng phong. Lần này giao thủ, Chu Long nên tính là hơi thua nửa chiêu, nhưng mặc kệ như thế nào, cuối cùng là đem Vệ Thanh Liên một chiêu này cản lại. Mà nhưng vào lúc này, Chu Hoàng thân hình đột nhiên theo phía sau hắn chuẩn ứng ra, đầu ngón tay có một đạo ánh bạc lấp lóe, đâm thẳng Vệ Thanh Liên trước ngực. Luận tu vi, Chu Hoàng hiện nay cũng là ngũ cấp hồn đồ, ở trên trời Hoa Học Viện bạn cùng lứa tuổi bên trong, cũng coi như là xếp hạng rất cao rồi. Đạo ngân quang này là của nàng võ hồn ngân châm, lực sát thương giống như vậy, nhưng thắng ở tốc độ nhanh mục tiêu nhỏ, đặc biệt là am hiểu đánh lén. Mà trên thực tế, Chu Hoàng cũng chính là làm như vậy, mắt thấy Vệ Thanh Liên hết thảy sự chú ý đều bị Chu Long hấp dẫn, nàng lại đột nhiên ra tay, đạo ngân quang kia ở đầy trời trong ánh lửa, có vẻ phi thường bí mật, không chú ý xem căn bản là không nhìn thấy. Mà bóng người của nàng thì lại theo sát đạo ngân quang kia sau đó, đã chuẩn bị cùng Vệ Thanh Liên bên trong châm, lập tức niêm phong lại huyệt đạo của nàng, bắt sống tới giao cho Chu Long hạ giận. Nhưng mà mắt thấy đạo kia ngân châm bắn tới Vệ Thanh Liên trước người, mà người sau thân hình đột nhiên mơ hồ một thoáng, tiếp theo ánh bạc không trở ngại chút nào sâu vào. Chu Hoàng trong lòng dâng lên một cái không tốt ý nghĩ, nhưng mà không chờ hắn có phản ứng gì, lại nghe được đùng một tiếng, trên mặt đã trúng chặt chẽ vững vàng một bạt hai, làm cho nàng tại chỗ xoay chuyển hai vòng mới đứng vững thân hình. Chu Hoàng bối rối, há mồm phun ra một viên đoạn răng, trên mặt đau rát chỉ là phụ, trong lòng khuất nhục nhưng là tột đỉnh. Từ nhỏ đến lớn, nàng xuất thân tốt, dung mạo xinh đẹp thiên phú lại cao, người chung quanh đều đến lịnh bợ nàng, còn chưa bao giờ ở dưới con mắt mọi người chịu đựng qua đến đây. Huống chi vẫn là ở như vậy trường hợp, dưới lôi đài có nhiều người như vậy, Chu Hoàng mơ hồ nghe được có một ít tiếng nghị luận truyền đến. Thật là lợi hại, lại đồng thời đối phó một cái cấp 7 hồn đồ cùng một cái ngũ cấp hồn đồ. Đúng đấy, nghe nói cái này Vệ Thanh Liên, trước đây cũng là thiên hoa trong học viện nổi danh tiên tài đây. Nghe nói khi đó, cái này Chu Hoàng còn chủ động tiến lên ôm bắt đùi, không qua đi đến Vệ Thanh Liên bị thương, nàng liền trở mặt không quen biết rồi. A, hóa ra là như vậy a, cái kia nữ nhân này hiển nhiên không là vật gì tốt a. Ngươi nhỏ giọng một chút, muốn chết a? Sợ cái gì? Ngươi không thấy Vệ Thanh Liên đã khôi phục thực lực, ngày hôm nay còn nói không chắc ai có thể thắng đây. Chu Hoàng trong thai ong ong một mảnh, nghe không rõ dưới đài thanh âm, chỉ là mở mịt dùng tay chỉ vào Vệ Thanh Liên, trong lúc nhất thời nói chuyện đều nói lắp, ngươi dám đánh ta? Đối mặt Chu Hoàng chỉ trích, Vệ Thanh Liên chỉ trả lời một câu, có chính là ngươi, tiện nhân. Ca, hắn đánh ta. Chu Hoàng trong mắt cấp tốc tràn ngập lên một luồng hơi nước, lôi kéo Chu Long cánh tay lắc lắc, ngươi có thể chiếm được cho ta làm chủ a? Có vài nữ nhân rất am hiểu dùng làm nũng cùng giả bộ đáng thương đạt đến mục đích của chính mình, Chu Hoàng chính là người như vậy. Quả nhiên, nghe nói như thế, Chu Long trên mặt của lóe qua vẻ dữ tợn, đột nhiên gầm dữ dội một tiếng, ngươi dám đánh ta muội muội? Lời còn chưa dứt, một quyền đánh ra, cái kia màu xanh cự lang xuất hiện lần nữa, bất quá thân hình so với vừa nãy lớn hơn hai lần, gầm thét lên nhằm phía Vệ Thanh Liên. Nào đến một nửa, màu xanh cự lang thân hình đột nhiên một phân thành ba, một cái bỗng nhiên bay lên giữa không trung, theo phía trên hướng phía dưới tấn công, một cái trốn vào trong đất, thân hình biến mất không gặp. Còn có một điều thì lại duy trì nguyên phương hướng bất biến, thẳng tắp đánh tới. Bạch Nguyên Thần quyền phối hợp hắn võ hồn thanh yêu lang, đây mới là Chu Long thực lực chân chính. Mà khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, mặt đối với mình một đòn sấm sét, Vệ Thanh Liên lại liền đứng tại chỗ, không chút nào muốn ngăn cản tư thế. Còn nếu là lại quan sát cẩn thận một điểm, có thể nhìn thấy tay chân của hắn đều ở đây phát sinh nhỏ nhẹ co giật, một nhiều sợi gân xanh theo trên cổ gồ lên đi ra, trên trán cũng tràn ra đầy mồ hôi hột, tựa hồ đang chịu nhịn mãnh liệt thống khổ. Chu Long nhất thời hiểu, nguyên lai hắn mới vừa bạo phát là bởi vì phục dụng mới vừa bị nhắc tới loại kia phong ma đan a, hiện tại hiển nhiên là phản vệ đến rồi. Sau một khắc, không trung cự lang cùng trên đất chạy cự lang biến mất không còn tăm hơi, mà Vệ Thanh Liên trước người bùn đất dâng trào, một cái đầu sói to lớn dưới đất chui lên, đem Vệ Thanh Liên đụng phải xa xa bay ra dưới đài đi, giữa không trung liền phun ra một ngụm máu đến. Thời khắc này, Chu Long có chút hối hận, vừa nãy bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, vì lẽ đó cú đấm này chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, hơn nữa quyền lực một phân thành ba, yếu đi rất nhiều rồi. Như không phải như vậy, chỉ cần một quyền là có thể để Vệ Thanh Liên bỏ mình tại chỗ. Bất quá cái tên này cũng quá đáng hận, lại để cho mình ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt mũi, không thể tha cho hắn. Nghĩ tới đây, Chu Long lập tức lại bù đắp một quyền, chỉ thấy cái kia thanh lang lăng không đánh về phía Vệ Thanh Liên. Chương 40, đáng giá. Nếu bị cú đấm này bắn trúng, coi như Vệ Thanh Liên mệnh cứng rắn hơn nữa, cũng không sống sót được. Thời khắc này Vệ Thanh Liên đã vô lực chống đối, ngay tại lúc thanh lang sắp cắn trúng mục tiêu thời khắc, đột nhiên theo trên võ đài bùng nổ ra một tiếng tràn ngập tức giận gào thét. Tiếp theo liền thấy một bóng người giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở Vệ Thanh Liên trước người của, thay hắn đỡ được này một đòn chí mạng. Ngươi lại có thể tránh thoát khổn tiên thẳng ràng buộc. Chu Long trợn mắt hốc mồm nhìn khỏe miệng chảy máu Phương Phi Dương, có chút khó có thể tin nói. Nay khổn tiên thẳng chính là sư huynh ban tặng, uy lực hắn là nhất thanh nhị sở, mặc dù là chính hắn, nếu như bị trói lên, cũng tuyệt khó thoát thời. Tiểu tử này chỉ có ngũ cấp hồn đồ thực lực, làm sao có khả năng? Còn có, hắn không phải là bị báo cáo phục dụng cấm thuốc, hiện tại lẽ ra nên gặp phản vệ nỗi khổ sao? Tại sao một điểm cũng không thấy? Lẽ nào hắn vừa nãy biểu hiện ra là sự chân thật của hắn thực lực? Hắn không có dùng cấm thuốc. Chu Long hơi nghi hoặc một chút, theo bản năng nhìn sư huynh Lý Hà một chút. Tốt lắm, dùng cấm thuốc chuyện này, xem ra là giả dối không có thật rồi. Lý Hà theo chỗ ngồi đứng lên, cười nói, cái này gọi Phương Phi Dương thiếu niên, thiên phú cực cao, chúng ta Thương Lan Tông rất coi trọng. Câu nói này mặc dù không có nói rõ, nhưng mời chào ý tứ đã rất rõ ràng, dưới đài rất nhiều tân sinh đều lộ ra thần sắc hâm mộ, dù sao chỉ có số rất ít người có thể có cơ hội gia nhập Thương Lan Tông như vậy đại tông môn tiếp thu tu sĩ chính thống huấn luyện. Nhưng mà cái kia gọi Phương Phi Dương thiếu niên nhưng không hề liếc mắt nhìn hắn một chút, càng không có bất luận biểu thị gì, chỉ là xoay người đem cái kia gọi Vệ Thanh Liên người bế lên, điều này làm cho Lý Hà trong lòng hơi có chút khó chịu. Thanh Liên tỷ, ngươi thế nào? Nhìn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trước ngực tất cả đều là bọt máu Vệ Thanh Liên, Phương Phi Dương trong mắt nhiệt lệ không khỏi tràn mi ra. Khoảng thời gian này tới nay, hắn cho Vệ Thanh Liên xứng một chút điều trị kinh mạch thuốc, lúc này mới làm cho nàng miễn cưỡng có thể độc lập cất bước. Nhưng mà trải qua này chiến dịch, thương thế thêm vào phong ma đan phản vệ, không chỉ có trước một quãng thời gian trị liệu hoàn toàn biến thành nguồn phí, còn để Vệ Thanh Liên kinh mạch triệt để bị trọng thương. Coi như miễn cưỡng có thể bảo vệ một cái mạng, chỉ sợ cũng chỉ có thể vĩnh viễn bại liệt ở giường rồi. Thanh Liên tỷ, ngươi. Phương Phi Dương không biết nên nói cái gì cho phải. Đã thấy Vệ Thanh Liên miễn cưỡng mở mắt ra, cười với hắn cười, nhỏ giọng nói một câu, một tát này đánh đến sảng khoái. Đáng giá. Nói xong, mắt một đóng, triệt để ngất đi. Đáng giá. Đáng giá. Cho tới đến cùng tại sao đáng giá? Vệ Thanh Liên chưa nói, nhưng Phương Phi Dương rõ ràng. Ta có tôn nghiêm của ta, ta có ta điểm mấu chốt, nếu như ngươi bức người quá mức, dù cho chỉ có thể phiến ngươi một cái tắt mà chính mình nhưng muốn trả giá bằng máu, ta cũng phải đánh ngươi. Có vài thứ, là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn, vì hãn vệ nó, có thể không tiếc bất cứ giá nào. Đáng giá. Phương Phi Dương theo Vệ Thanh Liên trong tay đưa qua trích viêm truy, chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay, lau một cái nước mắt, đứng dậy. Có một luồng tâm tình ở đáy lòng hắn sinh sôi, như núi lửa bình thường phun trào. Phương Phi Dương rộng mở xoay người, đối mặt trên lôi đài Chu Long cùng Chu Hoàng, lấy tay bên trong trích viêm chùy trên đất vẽ ra một cái sâu đậm thập tự dấu vết, tiếp theo đâm thủng đầu ngón tay, giọt một nhỏ máu lên mặt trên. Ở Huyền Linh đại lục, như vậy phù hiệu mang ý nghĩa huyết chiến, không chết không thôi. Chu Long con ngươi thu rụt lại, cười lạnh nói, chính là ngũ cấp hồn đồ liền muốn khiêu chiến ta, còn muốn đánh huyết chiến, tiểu tử, ngươi tại sao tự tin? Phương Phi Dương không có trả lời vấn đề của hắn, chỉ là đe dọa nhìn hai mắt của hắn, ta chỉ hỏi ngươi có dám hay không. Ta có cái gì không dám? Chu Long châm biếm lại nói, ngươi nếu chính mình muốn chết, ta. Được rồi. Bên ngoài sân đột nhiên truyền đến Lý Hà thanh âm, điều này làm cho Chu Long cả người run lên, đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Hắn chỉ là một tức đem tiến nhập nội môn đệ tử bình thường, mà Lý Hà sư huynh xác thực tông môn đệ tử chân truyền, hai người thân phận sai biệt rất lớn, Chu Long tuyệt không dám nghịch lại Lý Hà ý của sư huynh. Vì một kẻ tàn phế vật lộn xuống mái, tất yếu sao? Lý Hà một bộ giáo huấn giọng của, Phương Phi Dương, tư chất của ngươi ta rất xem trọng, chúng ta Thương Lan Tông đồng ý thu ngươi, sau này ngươi và Chu Long chính là sư huynh đệ, không nhưng đối với sư huynh vô lễ. Lời này vừa nói ra, trang hạ nhất thời một mảnh náo động, có thể làm cho Lý Hà buông mặt mũi chủ động mời, đủ để chứng minh Phương Phi Dương trong lòng phân lượng. Nhưng mà nghe Phương Phi Dương lạnh giọng nói ra, cùng người như thế làm sư huynh đệ, hắn cũng xứng. Lý Hà sắc mặt âm trầm xuống, Phương Phi Dương, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập chúng ta Thương Lan Tông nhưng khổ nỗi không có cơ hội, ngươi cũng không nên sai lầm tiền đồ. Tiền đồ? Phương Phi Dương ngửa mặt lên trời cười dài, cút mẹ mày đi tiền đồ. Ngày hôm nay nếu không thể vì Thanh Liên tỷ xả cơn giận này, ta mệnh cũng có thể không muốn, còn muốn cái gì tiền đồ? Lời còn chưa dứt, từ trong lòng móc ra bình sứ, đem bên trong còn thừa lại 3 viên phong ma đan một mạch rót vào trong miệng. Các ngươi không phải nói ta dùng cấm thuốc sao? Được, ta liền thật phục cho các ngươi xem. Để cho các ngươi nhìn ta một chút dùng cấm thuốc sau sẽ là cái gì trình độ. 3 viên thuốc vào bụng trong nháy mắt, Phương Phi Dương ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, một cỗ khí lãng mãnh liệt lấy thân thể của hắn làm tâm điểm, đột nhiên hướng về chu vi bộc phát ra. Phương Phi Dương chỉ cảm thấy trong thân thể dường như muốn nổ tung giống như vậy, một luồng nóng bỏng khí lưu trong nháy mắt bừa bãi tàn phá quá hắn hết thảy kinh mạch, mang đến như hoàn chỉnh tích góp đâm vậy thống khổ. Phong ma đan tuy rằng có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực bản thân, nhưng đối với kinh mạch thương tổn cũng là không thể khinh thường, dùng một viên, có lẽ có thể dựa vào tự thân cường đại năng lực hồi phục chậm rãi chữa trị, nhưng cùng lúc ăn vào 3 viên. Cũng may sự đau khổ này chỉ là thoáng qua liền qua, sau một khắc, cái kia cô nóng bỏng khí lưu mãnh liệt nhảy vào đầu góc của hắn, mà cái kia phó thần kỳ cổ họa đột nhiên hào quang chói lọi. Trong cõi u minh tựa hồ có một trận to gió quạ đen kêu to thanh âm truyền đến, chỉ thấy một đạo toàn thân đỏ ngầu hỏa nha đột nhiên xuất hiện ở trong không khí, xoay quanh mấy vòng sau, như một đám lửa lưu tinh bắn thẳng đến bầu trời, ở điểm cao nhất muốn nổ tung lên, lóe ra vạn châm lửa tinh. Mà ở chàng xem cuộc chiến mọi người phát hiện Phương Phi Dương sau lưng cái kia phó trống không cổ họa hư tượng trên, đột nhiên phảng phất bốc cháy lên giống như vậy, tản ra chói mắt cường quang hầu như khiến người ta không mở mắt ra được. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tàn đi, cái kia phó trống không cổ họa khôi phục nguyên dạng, nhưng ở trong mắt mọi người, cổ họa trên rõ ràng rắt lên một tầng hồng quang, dường như có hỏa diễm vần quanh. Tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Lý Hà cũng chiến chiến nguy nguy nói ra, chuyện này sao có thể có chuyện đó là nhất tinh võ hồn. Hiển nhiên, ở vừa nãy trong nháy mắt đó, theo cổ họa võ hồn trên bùng nổ ra hồn lực, đã vượt xa khỏi nhất tinh võ hồn hạn mức tối đa, cho nên mới phải để Lý Hà như vậy giật mình. Nguyên bản trong lòng hắn còn có chút tiếc nuối, Phương Phi Dương cái gì cũng tốt, chính là võ hồn đẳng cấp thấp chút, bây giờ nhìn lại, sự tình có lẽ không hẳn như hắn nghĩ như vậy. Như vậy hạt giống tốt, làm sao cam lòng buông tha. Lý Hà trong lòng nóng lên, hét lớn một tiếng, khoan động thủ đã, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thương Lan Tông, ta tự mình cầu sư phụ thu ngươi làm đồ đệ, trực tiếp cho ngươi trở thành đệ tử nội môn, không, đệ tử thân truyền cũng được a. Chương 41, tiền đặt cược. Thương Lan Tông đệ tử nội môn là đại đa số người một đời đều khó mà thực hiện nguyện vọng, mạnh như Chu Long cũng là ở ngoại môn bên trong trà trộn mấy năm sau đó mới có gia nhập vào nội môn tư cách. Cho tới đệ tử chân truyền, càng là đứng đầu nhất đệ tử nội môn mới có thể có đãi ngộ. Lý Hà lại đáp ứng đồng ý để hắn thành vì đệ tử chân truyền, cái này thẻ đánh bạc có thể nói sức hấp dẫn 10 phần. Hắn đầy cho rằng đối phương nhất định không cách nào từ chối đề nghị của chính mình, không nghĩ tới lấy được nhưng là Phương Phi Dương gầm lên giận dữ, lao tử không thèm khát. Sau một khắc, Phương Phi Dương cầm thật chặt Trích Viêm Truy, từng bước một hướng về trên võ đài đi đến. Mỗi đi ra một bước, khí thế trên người liền tăng lên một phần, mà khi hắn bước ra bước cuối cùng đi tới trên đài lúc, quanh thân tán phát lạnh lẽo sát ý hầu như phải hóa thành thực chất, mà tu vi càng là trực tiếp tăng vọt hai cái trình độ, trực tiếp theo ngũ cấp hồn đồ vọt tới cấp 7 hồn đồ. Thấy cảnh này, hết thảy khán giả đều chỉ còn dư lại một ý nghĩ, nếu là người này trước trong chiến đấu cũng phục thuốc, Chu Hổ căn bản liền hắn một chiêu đều không tiếp nổi. Dưới lôi đài, Lý Hà nghiêm trọng lập loè ánh sáng âm lãnh. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị Phương Phi Dương từ chối, triệt để kích phát rồi Lý Hà hỏa khí, như loại này quá ngạo khí thế tài, vẫn là sớm bóp chết ở tã lót bên trong thật là tốt. Nghĩ tới đây, hắn lạnh rên một tiếng, hướng Chu Long liếc mắt ra hiệu, người sau nhất thời hiểu ý, lớn tiếng quát, "Phương Phi Dương, ngươi dám đánh cuộc không?" "Đánh cuộc gì? Hai chúng ta một chọi một mình đấu, ngươi nếu là thua, liền tự phế võ hồn, có dám hay không?" Phương Phi Dương hỏi ngược lại đến, "Ta thua tự phế võ hồn, ngươi nếu bị thua đây?" "Ha ha ha ha, ta làm sao có khả năng thất bại?" Chu Long hung hăng cười to nói, "Được rồi, ta nếu bị thua, cũng tự phế võ hồn, được chưa?" "Cái kia cũng không cần, bởi vì ta yêu thích tự mình động thủ." Phương Phi Dương uy nghiêm đáng sợ nói một câu, lập tức nói bổ sung, "Nếu như ngươi thua rồi, ta muốn người phụ nữ kia cho Thanh Liên tỷ làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ." Vừa nói, vừa dùng Trích Viêm Chủy chỉ Chu Hoàng. "Ngươi?" Chu Hoàng lửa giận trong lòng, tăng một thoáng liền bước lên, không đợi Chu Long nói chuyện liền cướp đáp, "Được, chỉ cần ngươi có thể thắng, ngươi mới vừa nói ta đều đáp ứng." "Rất tốt, đây chính là chính ngươi nói." Phương Phi Dương gật gù, liền quyết định như thế rồi. Lời còn chưa dứt, trong tay Trích Viêm Chủy đột nhiên trước mặt hướng về Chu Long bổ tới. Lưỡi kiếm trên đột ngột lóe qua một đạo hào quang màu đỏ thắm, dường như dung nham lưu chuyển giống như vậy, để không khí bốn phía đều bởi vì nhiệt độ cao mà xảy ra vật mèo. Liên phục ba viên phong ma đan sau đó, Phương Phi Dương tu vi có long trời lỡ đất tăng lên, chiêu kiếm này bổ ra, hắn chỉ cảm thấy trong kinh mạch cực nóng hồn lực như thủy triều hướng về trong lòng bàn tay tuôn tới, liên miên bất tuyệt. Mà ở hắn hồn lực truyền vào hạ, Trích Viêm Trụy bên trong ẩn chứa hỏa diễm tinh hoa cũng bị kích phát ra, là kỳ phong nhuệ độ cùng lực sát thương cùng trên một nấc thang. Đây chính là hồn binh chỗ lợi hại. Mà chiêu kiếm này như thế, hiển nhiên cũng so với trước lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Ở tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, Chu Long cũng là sầm mặt lại, trong lòng lóe lên vẻ kinh hoàng. Vốn tưởng rằng Phương Phi Dương chỉ là ngũ cấp hồn đồ tu vi, coi như dùng cấm thuốc cũng bất quá tăng lên cái cấp 1, chính mình là cấp 7 hồn đồ, muốn lấy thắng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới đối phương chiêu kiếm này bổ ra sau đó, chính mình dĩ nhiên sinh ra hàn ý trong lòng, mấy năm qua bồi dưỡng ra được kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, nếu như không dụng binh khí, bằng vào tay không rất khó tiếp được đến. Thời điểm như thế này tự nhiên không thể do dự, Chu Long quát to một tiếng, trở tay từ bên hông rút ra một thanh hàn quang bắn ra bốn phía bảo kiếm, tiến lên liên tiếp. Trôi này hàn tuyển kiếm chính là sư môn ban tặng của mình, luận phẩm chất không kém chút nào Phương Phi Dương trong tay Trích Viêm Truy, Chu Long vẫn yêu như tính mạng, bình thường cực nhỏ đem gặp người. Bất quá đến lúc này, cái kia cũng không kịp nhớ dấu làm của riêng, Chu Long vận chuyển tất cả hồn lực, hàn tuyển kiếm chính diện đón nhận Phương Phi Dương Trích Viêm Truy. Một giây sau, song kiếm tương giao, hàn tuyển kiếm trên dâng lên cổ xương trắng, mà Trích Viêm Truy trên cũng bắn ra điểm đốm lửa. Chu Long trong lòng vui vẻ, theo vừa nãy một kiếm kia, hắn mơ hồ cảm thấy đối phương hồn lực cũng không cao với mình, hơn nữa đối với phương đây là dùng đan dược sau mạnh mẽ tăng cao tu vi, tất nhiên không thể kéo dài. Chỉ cần mình có thể chống đỡ đối phương ba vị trí đầu lưỡi búa to, thắng lợi tất sắp thành vì mình vật trong túi. Khẩu khí không nhỏ, bản lĩnh nhưng. A. Chu Long đau kêu một tiếng, nửa câu nói sau bị hắn ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Trích Viêm Chủy trên bắn ra hỏa tinh, có vài điểm đột nhiên ở giữa không trung tỏa ra, hóa thành từng con mê ngươi bản hỏa nha lăng không bay lượn, đối với Chu Long phát động tính chất tự sát tập kích. Trong đó một đạo vừa vặn đánh vào trên đầu của hắn, lấy mái tóc đốt rủi một đám lớn, mà còn thừa lại một đòn không trúng, tự động sáp nhập vì một quả cầu lửa, lại lần nữa bay trở về, bám vào trên Trích Viêm Truy. Như vậy dị biến để Chu Long bất ngờ, một cái ngũ cấp hồn đồ, coi như bị thuốc mạnh mẽ tăng lên tới cấp 7 hồn đồ, lại làm sao có khả năng đối với võ hồn có như vậy điều khiển lực. Mà cách đó không xa, Lý Hà sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa nãy Phương Phi Dương chiêu thức ấy, hắn biết ngang nhau tuổi cùng tu vi Thương Lan Tông đệ tử, e sợ không ai có thể làm được đi ra. Điều này cũng kiên định hơn hắn ý niệm trong lòng, cái không có thể cho mình sử dụng thiên tài, nhất định phải sớm hủy diệt. Phương Phi Dương bắt đầu đối với Chu Long phát động báo tố vậy công kích, Phương Thốn Tuyệt triển khai ra sau, ở trên võ đài mảnh này không lớn bên trong khu vực, đâu đâu cũng có bóng dáng của hắn. Phương Thốn Tuyệt là hoàng cấp trung phẩm công pháp, vốn là Chu Long là không sợ, nhưng mà bởi vì đối với lúc nào cũng có thể xuất hiện mê ngươi hỏa nha kiếm kỵ, hắn luôn cảm thấy bó tay bó chân, một thân bản lĩnh cũng là giảm đi. Giao thủ hơn 10 chiêu sau đó, lại là Phương Phi Dương chiếm cứ rõ ràng thượng phòng, mà Chu Long chỉ còn chống đỡ lực lượng. Mắt thấy Phương Phi Dương lại là một chiêu kiếm bổ tới, Chu Long lòng sinh khiếp ý, nếu muốn tránh né, nhưng trong lòng đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc, không phải sợ, với hắn đối đầu, ta sẽ trong bóng tối giúp ngươi. Chu Long trước tiên nhận ra đây là sư huynh thanh âm, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm, nổi giận gầm lên một tiếng, Hàn Tuyển kiếm toàn lực đón lấy Trích Viêm Truy. Mắt thấy hai kiếm chạm nhau, Chu Long dư quang đột nhiên liếc lên sư huynh tay phải bấm mấy cái pháp quyết, lập tức thân thể mình bên trong đột nhiên vọt tới một luồng bàng bạc hồn lực. Hàn Tuyển kiếm trong nháy mắt này ánh sáng màu xanh đại thịnh, giống như một đạo tự cửu thiên buông xuống ngân hà, mang theo mãnh liệt đồng bột khí thế va về phía Trích Viêm Truy. Sau một khắc, hai kiếm chạm nhau, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy thủ đoạn chấn động, theo Trích Viêm Truy truyền lên đến một luồng bàng bạc hồn lực, so với trước lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Tiếp theo đã nhìn thấy theo song kiếm tiếp xúc địa phương, trong giây lát thoát ra một đạo thạc đại thanh lang, cắn một cái trên Trích Viêm Truy. Xem cuộc chiến trong thai mọi người đồng thời vang lên một tiếng kim loại vỡ vụn thanh âm, sau một khắc, chỉ thấy trên lôi đài hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước, Chu Long trong tay Hàn Tuyển kiếm hoàn hảo không chút tổn hại, mà Phương Phi Dương trong tay Trích Viêm Truy nhưng chỉ còn dư lại nửa đoạn. Chương 42, đệ bắt sát. Phương Phi Dương trong lòng rất rõ ràng, Chu Long tuyệt không có lớn như vậy lực bộc phát, nhất định là Lý Hà trong bóng tối phá rối. Nhưng chuyện này chỉ có chính hắn rõ ràng trong lòng mà thôi, Lý Hà thủ đoạn cao minh, dưới đài khán giả ai cũng nhìn không ra đến, còn tưởng rằng Chu Long là dựa vào thực lực của chính mình chiếm thượng phong. Đặc biệt là Chu Hoàng cùng Vương Huyền Viễn ủng hộ đặc biệt lớn tiếng. Trên lôi đài Chu Long giơ thẳng lên trời cười to, một bộ tính trước kỹ càng tư thế, nói ra, lúc trước ta chỉ là cố ý cho ngươi mấy chiêu, lẽ nào ngươi thật sự coi chính mình có cùng Thương Lan Tông đệ tử chính diện chống lại thực lực? Hiện tại ngươi liền binh khí cũng bị mất, không chịu thua còn chờ khi nào? Lời này hắn nói tới đặc biệt lớn tiếng, nhưng thật ra là nói cho dưới đài khán giả nghe, dù sao hắn hiện tại đại diện cho Thương Lan Tông mặt mũi của, lúc trước bị Phương Phi Dương đè lên đánh, đã để rất nhiều khán giả đối với thực lực của hắn đưa ra nghi vấn. Mà lúc này Phương Phi Dương, tuy rằng binh khí gãy vỡ, cả người nhưng cũng không có vì vậy mà hoảng loạn, trái lại tựa hồ tiến nhập một loại thần du vật ngoại đích tình tự bên trong. Trong đầu tấm kia thần bí cổ họa, đột nhiên phóng ra cổ kim quang, chỉ thấy chuôi này trôi nổi ở giữa không trung cổ kiếm thật giống bị một bàn tay vô hình nắm chặt giống như vậy, bắt đầu kịch liệt rung động. Ở trong mắt mọi người, Phương Phi Dương trong tay nửa đoạn Trích Viêm Truy đang chậm chậm tăng dã, từ từ nhỏ đi, hóa làm một chút xíu ánh bạc tụ hợp vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà Phương Phi Dương chính mình nhưng có thể nhìn thấy, trong đầu tấm kia thần bí cổ họa trên, bắt đầu hiện ra mới nét mực, lúc bắt đầu là một đạo chuôi kiếm, lập tức chậm rãi sinh trưởng, mọc ra kiếm ngạc, lưỡi kiếm, mũi kiếm. Chỉ chốc lát sau, cổ họa bên trên có thêm một thanh hoàn hảo không chút tổn hại Trích Viêm Truy. Mà này vẫn chưa xong, Trích Viêm Truy cùng cổ kiếm bắt đầu quanh quẩn trên không trung, càng chuyển càng nhanh, dần dần đầu đuôi liên kết, lẫn nhau giao hòa. Phảng phất qua một cái ngàn năm, lại phảng phất chỉ có trong nháy mắt, xoay tròn không biết lúc nào đình chỉ, giữa không trung chỉ còn dư lại chuôi này cổ kiếm, nhìn qua so với trước kia muốn càng có linh tính rất nhiều. Mà Trích Viêm Truy không thấy tăm hơi. Ngay trong nháy mắt này, Phương Phi Dương sau lưng chống không cổ họa trên, đột nhiên bắn ra một đạo khiến người ta sợ hãi kiếm khí, xông thẳng tới chân trời, ở giữa không trung lôi ra một đạo thật dài bạch vết. Tất cả mọi người xem choáng váng, bao quát Lý Hà cùng Chu Long ở bên trong, người sau thậm chí đều quên kế tục tiến công. Lúc bắt đầu, tiểu tử này võ hồn chỉ là một tờ chống cổ họa, đón lấy đột nhiên đã biến thành hỏa thuộc tính, làm sao một cái chớp mắt lại biến thành kiếm thuộc tính? Đây rốt cuộc là cái gì võ hồn? Còn có thể hay không biến hóa tới thứ khác? Mà ở trong đám người, thiếu niên mặc áo trắng cùng lão giả áo xám nhưng hai mắt nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Một lát sau thiếu niên mặc áo trắng kia thấp giọng tự nhủ, lẽ nào kinh hồng dị tượng, chỉ dĩ nhiên là thiếu niên này. Phương Phi Dương trong tay Trích Viêm Truy đã triệt để mất bóng, mà hắn đột nhiên dựng lên một ngón tay, trên đầu ngón tay lại có bén nhọn ánh kiếm phừng phực. Sau một khắc, Phương Phi Dương chỉ tay hướng về Chu Long điểm tới, đầu ngón tay ánh kiếm đón gió căng phồng lên, trong không khí mơ hồ vang lên một tiếng rồng gầm. Thất huyễn sát, không có binh khí, theo chính là một cái thất huyễn sát đã nghi thắng ta. Chu Long không tin tà phẫn nộ quát, bất quá theo bản năng vẫn là lấy phòng ngự tư thái. Thất huyễn sát là Chu Hổ tuyệt chiêu, hắn cái này làm ca ca tự nhiên cũng từng trải qua, biết 6 vị trí đầu chiêu đều là hư chiêu, nhất có lực sát thương một chiêu còn đang kiếm thứ 7 tiến lên. Leng keng leng keng leng keng, trên lôi đài nhất thời vang lên một trận như trận báo vậy binh khí tấn công chi thanh. Chu Long ở trong lòng âm thầm tính toán, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kiếm thứ 6 vừa qua, toàn thân của hắn bắp thịt đều căng thẳng lên, sự chú ý độ cao tập trung. Thất huyễn sát, cốt lõi nhất sát chiêu chính là cuối cùng một giết, đệ thất sát. Chỉ thấy Phương Phi Dương thật dài hít một hơi, đầu ngón tay đạo kiếm quang kia như một đoàn nhảy lên sáng tắt ánh nến, một cơn gió thổi tới, ánh nến rung động hai lần, mà Chu Hổ trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khó có thể ngôn ngữ cảm giác nguy hiểm. Bước ngoặt sinh tử, chỉ nghe Chu Hổ hét lớn một tiếng băng thuẫn. Theo hắn Hàn Tuyển kiếm trên đột nhiên bay lên một đạo bạch khí, hóa thành một mặt hình sau cạnh Hàn băng thuẫn bài che ở trước người mình. Sau một khắc, băng thuẫn một trận rung động, kèm theo làm người hễ răng vỡ vụn chi thanh, phản phất bị kịch liệt va chạm. Chỉ thấy theo băng thuẫn trung tâm phá xuất một cái đầu ngón tay lớn nhỏ chỗ hổng, chu vi vết rạn nước nằm dày đặc, có thể thấy được vừa nãy tia kiếm khí kia tuyệt cường lực trùng kích. Chu Hổ trong lòng rốt cục thở ra một hơi thật dài, thất huyễn sát cuối cùng một cái sát chiêu quả nhiên lợi hại, nếu là trong tay cầm không phải Hàn Tuyển kiếm như vậy hồn binh, chính mình không chết cũng là trọng thương. Bất quá bây giờ tình huống liền hoàn toàn trái ngược, Phương Phi Dương tuyệt chiêu đã kết thúc, giờ khắc này đúng là mình phản kích tuyệt thời cơ tốt. Khẩu khí không nhỏ, kỳ thực cũng là chút bản lĩnh này. Chu Long quát to một tiếng, cầm trong tay Hàn Tuyển kiếm tiến lên liên tiếp, ánh kiếm hóa thành màu xanh cự lang, lần thứ hai dương nhanh múa vút cắn về phía Phương Phi Dương trong tay trưởng. Nhưng mà chỉ lát nữa là phải đắc thủ, Chu Hổ nhưng trong lòng dâng lên một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nguy hiểm, thật giống ở vào đông lạnh thiên bị người phủ đầu rót một chậu nước đá, từ đầu đến chân đều lộ ra một luồng ý lạnh thấu xương. Sau một khắc, hắn quả nhiên phát hiện sự tình vẫn chưa chiếu chính mình hy vọng như vậy phát triển. Chỉ thấy Phương Phi Dương tia kiếm khí kia vẫn chưa đình chỉ, mà là đang lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, giống như quỷ mị rung động mấy lần, lưu lại mấy đạo tàn ảnh. Trong không khí mơ hồ truyền đến một tiếng dài lâu long minh, Phương Phi Dương kiếm khí trong tay đột nhiên xuyên qua cự lang bóng mờ, trực tiếp chém ở trong tay hắn Hàn Tuyển kiếm tiến lên. Ai nói thất huyễn sát chỉ có 7 chiêu? Phương Phi Dương ép đáy hỏng tuyệt kỹ, thất huyễn sát thứ 8 giết, rốt cục ở thời khắc quan trọng nhất có đất dụng võ. Chu Long chỉ cảm thấy trên tay run lên, tiếp theo đã nhìn thấy Hàn Tuyển kiếm trên che kín vết rạn nước, tự mũi kiếm bắt đầu đổ nát. Hắn tim mật câu liệt, xoay người muốn chạy, nhưng mà thấy Phương Phi Dương ngón tay nhẹ nhàng câu một thoáng, anh kiếm kia giống như là có sinh mệnh, trên không trung nhẹ một cái chuyển ngoặt, xẹt qua một đạo quỷ dị vết tích, lại từ màu xanh cự lang bóng mờ bên trong đâm qua trở lại. Chu Long phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu đến, mà sau lưng hắn, con kia màu xanh cự lang bóng mờ đầu tiên là phát sinh kịch liệt run run, tiếp theo từ đầu bộ bắt đầu vỡ vụn, sụp đổ. Đây là võ hồn bị hao tổn nhất trực quan biểu hiện, nếu như không thể đúng lúc được trị liệu, Chu Long coi như có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ hoàn toàn đánh mất kế tục tu hành khả năng, kết cục thậm chí so với Vệ Thanh Liên còn hung ác. Ngươi, Chu Long chỉ nói tới một chữ, liền dưới chân mềm nhũn, ngồi xuống, mà Phương Phi Dương không chút lưu tình, lại là một chỉ điểm ra. Nếu có là huyết chiến hình thức, đó chính là không chết không thôi, hai người trước đó đều phải có giác ngộ như vậy. Chỉ thấy luồng kiếm khí màu bạc kia lần thứ hai hướng về Chu Long vào tới, bất quá lần này lại không có thể trong số mệnh đối phương, theo Chu Long phía sau đột nhiên giỗi ra một cái tay, chỉ là tùy ý vung lên liền đem tia kiếm khí này đánh tan. Con nhỏ tuổi liền muốn đuổi tận giết tuyệt, thật là độc ác. Lý Hà tiến lên một bước, chắn Chu Long phía trước. Chương 43, cầu xin. Lý Hà là Thương Lan Tông đệ tử chân truyền, tuổi tuy rằng cũng không so với Chu Hổ lớn hơn bao nhiêu, nhưng cũng đã là hồn sĩ cấp bậc cao thủ, tu vi thậm chí còn tại Thiên Hoa Học viện phó viện trưởng Vương Huyền Viễn bên trên. Hắn như ra tay, Phương Phi Dương không có bất kỳ cơ hội thắng, nhưng Phương Phi Dương không chút nào khiếp, thẳng người bản hỏi ngược lại, vừa nãy Chu Long đối với Thanh Liên tỷ ra tay lúc, tại sao không gặp ngươi đi ra ngăn cản? Câm miệng. Phương Phi Dương, ngươi là thân phận gì, lại dám như vậy cùng Thương Lan Tông tiền bối nói chuyện? Vương Huyền Viễn cáo mượn oai hùng, ở một bên khiển trách, thậm chí không tiếc đem tiền bối xưng hô gắn ở một cái chừng 20 trên người thiếu niên. Phương Phi Dương không yếu thế chút nào đáp lại nói, nếu muốn làm, cũng đừng lại lập đền thờ, đừng giả bộ làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ. Phương Phi Dương lời này chiếm được dưới lôi đài rất nhiều người đang xem cuộc chiến tán đồng, tất cả mọi người không phải người mù, nhìn lâu như vậy bao nhiêu đều có chính mình phán đoán trong lòng, chỉ có điều bị vướng bởi Lý Hà cùng Thương Lan Tông thực lực tuyệt đối, đại thể đều giận mà không dám nói gì mà thôi. Không cần nhiều lời. Lý Hà lắc lắc tay, nói, ta nguyên bản rất xem trọng thiên phú của ngươi, nếu muốn chiêu thu ngươi tiến vào Thương Lan Tông, không nghĩ tới tâm tính của ngươi không chịu được như thế, người như vậy chúng ta Thương Lan Tông không thu. Loại này lòng dạ độc ác, trộm gà bắt chó hạng người, chúng ta Thiên Hoa Học viện cũng không thu. Vương Huyền Viễn thu được Lý Hà ánh mắt của gia hiệu, lập tức phụ hòa nói: "Dưới đài các tông đồng đạo, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hà cố ý cao giọng nói ra. Dưới đài sắc thực còn có một chút môn phái nhỏ tu sĩ, bất quá thực lực và Thương Lan Tông đều có trọng đại chênh lệch, thấy tình thế phát triển trở thành như vậy, tự nhiên không ai đồng ý tranh đoạt vũng nước đục này. Lý Hà hỏi hai lần, không có một người theo tiếng. Thiếu niên này tuổi như vậy ra tay liền ác độc như thế, ta hoài nghi hắn là ma tộc Dương Nghiệt, vì phòng ngừa hắn sau khi lớn lên làm hại nhân gian, ta quyết định phế bỏ hắn võ hồn, các vị không có ý kiến chứ? Ma tộc Dương Nghiệt, coi như tại chỗ đánh gục cũng sẽ không có người dám nói cái gì. Lý Hà không chút biến sắc trong lúc đó, dành trước gan cái có lẽ có tội danh ở Phương Phi Dương trên đầu, như vậy là có thể dùng chính mình đứng ở đạo đức điểm cao nhất, bởi vậy có thể thấy tâm cơ của người này. Vẫn không có ai nói chuyện, vì không nhận ra người nào hết thiếu niên đắc tội Thương Lan Tông, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Ma tộc Dương Nghiệt, người vẫn đúng là. Phương Phi Dương đang chờ phản bác, nhưng mà nói được nửa câu, đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh vào tới, một hơi nhất thời giấu ở cổ họng bên trong, cũng lại không nói ra được một chữ. Đối mặt cấp 7 hồn đồ cảnh giới Chu Long, hắn có lẽ có thể dựa vào sau khi dùng thuốc bạo phát thủ thắng, nhưng mà Lý Hà dù sao cũng là hồn sĩ cảnh giới cao thủ, tu vi so với hắn cao quá nhiều, trong bóng tối làm chút thủ đoạn thì có thể làm cho hắn chịu không nổi. Đã như vậy, vậy ta liền. Lý Hà từ tốn nói, trong lòng bàn tay có bạch quang lấp lóe, chậm rãi đưa bàn tay ấn về phía Phương Phi Dương cái chán. Nhưng vào lúc này, dưới lôi đài đột nhiên truyền đến một tiếng trung khí 10 phần thanh âm, chậm. Một cái mặt mày hồng hào ông lão tách ra đoàn người đi lên đài, phía sau hắn theo mười mấy cái đệ tử. Vu các chủ, ngài đây là ý gì? Vương Huyền Viễn nhận ra người đến, chính là Hồi Xuân các Vu Thạch Nhai các chủ. Hồi Xuân Các mặc dù chỉ là một nhà y quán, nhưng hắn lệ thuộc vào Dược Thần Tông, mà Dược Thần Tông đẳng cấp cũng thuộc về với nhị lưu tông môn, không kém chút nào với Thương Lan Tông. Từ khi Bạch Tí ở Hồi Xuân Các thể hiện rồi tuyệt hảo luyện dược thiên phú sau đó, Vu Thạch Nhai liền lưu tâm lên hắn, chuẩn bị đem dẫn vào tông môn. Nhưng mà sau đó một quãng thời gian, Bạch Tí đột nhiên biến mất rồi, cũng lại không đi qua Hồi Xuân Các, điều này làm cho Vu Thạch Nhai lại là nghi hoặc lại là tiếc hận. Vừa nay hắn bản trong Hồi Xuân Các nghiên cứu phương pháp luyện đan, đột nhiên nghe đệ tử bẩm báo, nói trắng ra ý chính là Phương Phi Dương, chỉ là một không đủ 16 tuổi thiếu niên. Hắn lúc đó liền ngồi không yên, hỏa cấp hỏa liệu liền chạy tới. Vu Thạch Nhai cất bước đi lên này, liếc mắt nhìn Phương Phi Dương, lắc đầu nói, Bạch Tí, nguyên lai thật chỉ là cái 16 tuổi hải tử. Vu các chủ, ngươi biết hắn? Lý Hà hỏi. Nhận thức. Vu Thạch Nhai đáp rất kiên quyết, đứa nhỏ này ở chúng ta Hồi Xuân Các học qua một đoạn thời gian luyện dược thuật, ta dám bảo đảm, hắn không là cái gì ma giáo dư nghiệt. Lý Hà chân mày cau lại, Vu các chủ dựa vào cái gì khẳng định hắn không phải ma giáo dư nghiệt? Vậy ngươi lại dựa vào cái gì khẳng định hắn là ma giáo dư nghiệt? Song Phương trong giọng nói trong nháy mắt cọ sát ra một tia mùi thuốc súng. Vu Thạch Nhai xuất thân từ Dược Thần Tông, tông môn thực lực hoàn toàn không kém Lý Hà Thương Lan Tông, bất quá Lý Hà quý vì đệ tử chân truyền, thân phận dù sao trên Vu Thạch Nhai. Hai người nhìn nhau một lúc sau đó, Vu Thạch Nhai bắt đầu cảm thấy một tia áp lực. Hắn và Lý Hà đều là hồn sĩ tu vi, nhưng Lý Hà dù sao cũng là đệ tử chân truyền, công pháp tu luyện cùng lấy được tài nguyên đều trên hắn rất ra, thật động thủ rồi, hắn tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi. Vu các chủ, cũng không phải là ta không để mặt ngươi, chỉ có điều nơi này nhiều người như vậy, chỉ có một mình ngươi vì tiểu tử này chứng minh, hiển nhiên cường độ không đủ a. Lý Hà ngoài cười nhưng trong không cười nói, đồng thời trên tay bạch quang càng tăng lên hơn rồi. Vậy nếu là hơn nữa ta đây? Có một thanh âm theo dưới đài truyền đến, một cái thấp phục kịch mập, mặt tươi cười người trung niên, lay động vẫy một cái cũng đi lên đài. Vưu, Vưu trưởng quỹ, ngươi làm sao cũng tới tranh đoạt vũng nước đục này? Vương Huyền Viễn sắp thanh hỏi. Người tới chính là Vô Khi Lâu ở Lương Sơn chấn đấu giá điểm trưởng quỹ, Vưu Tài Nguyên. Hắn bình thường không thế nào lộ diện, trong cửa hàng tự có tiểu nhị quản lý, vì lẽ đó danh tiếng không vang. Bất quá Vương Huyền Viễn nhưng là nhận ra hắn. Ta cũng vậy vì thiếu niên này tới. Vưu Tài Nguyên rất thẳng thắn. Ồ, Vưu trưởng quỹ cũng phải vì thiếu niên này cầu xin. Lý Hà lạnh rên một tiếng, nói ra. Vưu Tài Nguyên hai tay thẳng dùng, nói ra, cầu xin không thể nói là, Vô Khi Lâu người vẫn là càng yêu thích buôn bán. Cái gì buôn bán? 10.000 hồn tiền mua thiếu niên này. Vưu Tài Nguyên chỉ tay Phương Phi Dương, nói ra. Đến rồi Lý Hà như vậy cấp độ, trong thế tục kim ngân đối với hắn đã không có ý nghĩa thực tế gì, vì lẽ đó Vưu Tài Nguyên mở ra chính là hồn tiền, trong đó ẩn chứa hồn lực có thể cung cấp những người tu hành trực tiếp tinh luyện, là một loại chuyên môn dùng cho người tu hành trực tiếp giao dịch tiền. 10.000 hồn tiền đủ để mua hơn 1.000 bình hoàng diệp đan, cũng coi là một bút giá cao, cũng là Vưu Tài Nguyên có thể sử dụng tông môn cao nhất kim ngạch hạn mức tối đa. Lý Hà chân mày cau lại, Vưu trưởng quý thật là bạo tay à, có thể không nói cho ta biết, ngươi vì sao đồng ý vì thiếu niên này hoa lớn như vậy đánh đổi? Vưu Tài Nguyên trực tiếp nói, rất đơn giản, chúng ta Vô Khi Lâu xem trọng tiền đồ của hắn. Điểm này hắn đến không có nói láo, lúc đó Phương Phi Dương ở Bích Ba Sơn Trang độc lập đánh giết 3 tên cao thủ, mà cùng hắn cùng đi Vô Khi Lâu tiểu nhị đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, sau đó không chỉ có một cây đuốc đốt Bích Ba Sơn Trang, vì hắn che lấp vết tích, cũng đem tất cả những thứ này bẩm báo cho Vưu Tài Nguyên. Vưu Tài Nguyên lúc này liền quyết định, nếu không tiếc bất cứ giá nào liền tên thiên tài này thiếu niên lôi kéo tiến vào Vô Khi Lâu. Chỉ tiếc tự cái kia sau đó, Phương Phi Dương liền mai danh nhận tích, phản phất biến mất khỏi thế gian giống như vậy, liền Vô Khi Lâu ở phụ cận bày ra mật thám cũng không có thể tra xét tới tung tích của hắn. Vưu Tài Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có đem cái ý niệm này chôn ở trong lòng. Nguyên bản Thiên Hoa Học Viện chiêu sinh chuyện như vậy, hắn là không quá cảm giác hứng thú, không lâu nữa trước mật thám chuyển quay lại tin tức, nói Phương Phi Dương hiện thân, hơn nữa tu vi lại có tiến tiến. Vưu Tài Nguyên lúc này liền cao hứng nhảy lên, không nói hai lời chạy tới. Trên trời đi hãm bính tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi nắm. Chương 44, quỳ xuống. Lý Hà nhíu mày đến sâu hơn, thiếu niên này thiên phú chính là người mù cũng có thể nhìn ra, có thể vạn nhất để hắn gia nhập Dược Thần Tông hoặc là Vô Khi Lâu, chờ thêm chút năm hắn tu vi thành công, có lẽ sẽ mang đến cho mình phiền phức. Một niệm đến đây, Lý Hà cười lạnh một tiếng, nói: "Vưu trưởng quý xin lỗi, ta người này không thích làm ăn, hơn nữa thiếu niên này chính là ma giáo dư nghiệt, ta như cho ngươi dẫn hắn đi, không chỉ có trái với Thương Lan Tông môn quy, càng xin lỗi thiên hạ lê dân bách tính." Một câu nói vừa cự tuyệt đối phương, lại đem mình giá đến rồi đạo đức điểm cao nhất, dưới đài có chút không rõ nội tình người mới, xem Lý Hà ánh mắt của nhất thời trở nên sùng bái lên. "Lý Hà, ngươi làm như thế, tựa hồ bá đạo chút chứ?" Vưu Tài Nguyên nụ cười trên mặt biến mất không còn tăm hơi, lạnh lùng nói ra. "Lý Hà, thật sự làm cho chúng ta Dược Thần Tông cùng Vô Khi Lâu mặt mũi của với không để ý." Vu Thạch Nhai cũng ở một bên nói ra, "Thương Lan Tông đã làm tốt cùng Dược Thần Tông, Vô Khi Lâu trở mặt chuẩn bị." Lời này bên trong, bao nhiêu đã mang tới uy hiếp tâm ý, nhưng mà Lý Hà nghe vậy, nhưng bắt đầu cười ha hả, "Hai vị, quá để cao mình chứ. Các ngươi cảm giác mình là ai? Dược Thần Tông cùng Vô Khi Lâu sẽ vì hai cái hồn sĩ cấp bậc hạ nhân, cùng Thương Lan Tông trở mặt." Câu này lời vừa nói ra, Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên sắc mặt cũng thay đổi. Hai người bọn họ đều là hồn sĩ cấp biệt, tu vi như thế đặt ở Lương Sơn trấn như vậy địa phương nhỏ, tự nhiên tính là cao thủ, nhưng đối với Dược Thần Tông cùng Vô Khi Lâu mà nói, loại tu vi này liền thực sự không tính là cái gì. Hơn nữa hai người niên kỷ tuổi đều không nhỏ, đã không có bao nhiêu tiềm lực có thể đào, cho nên mới phải bị tông môn phái đến Lương Sơn trấn loại địa phương nhỏ này đến quản lý một ít việc vặt vãnh. Mà trái lại Lý Hà, hồn sĩ cảnh giới tu vi tuy rằng cũng không coi là nhiều cao, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, lại là Thương Lan Tông đệ tử chân truyền một trong, tiền đồ vô lượng, ở tông môn địa vị so với Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên cao quá nhiều. Nói cách khác, nếu như song phương giao thủ, Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên chết sống, Dược Thần Tông cùng Vô Khi Lâu sẽ không quá để ý, nhưng nếu là Lý Hà có điều tổn thương, Thương Lan Tông tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Lý Hà vừa nói, vừa vận dụng hồn lực, chỉ thấy phía trên đỉnh đầu hắn bắt đầu tỏa ra từng trận hào quang, một tòa 7 tầng cao bạch ngọc tiểu tháp từ từ hiện hiện, trên lôi đài người cũng bắt đầu cảm thấy một luồng áp lực vô hình. Đây là Lý Hà 4 sao võ hồn, Thất Tinh Tà Nguyệt Tháp, vào lúc này làm ra hành động như vậy, kỳ thực tương đương với một loại biến tướng thị uy. Lý Hà không có sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, đối phương là không còn dám dưới tình hình như thế cùng mình trở mặt. Quả nhiên, Thất Tinh Tà Nguyệt Tháp vừa xuất hiện, Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên đồng thời sắc mặt rùng mình, cái trán bắt đầu giật xuất mồ hôi hột. Hai vị, xin mời lui về phía sau, không nên ép ta động thủ. Lý Hà nghiêm nghị nói ra, đồng thời lợi dụng chính mình tu vi và trong lòng ưu thế, bắt đầu ở khí thế trên cho Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên tạo áp lực. Ngươi coi là thật? Coi là thật? Không chờ bọn hắn chưa biết xong, Lý Hà liền cười ha hả, ngày hôm nay chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, ta cũng không mua món nợ. Vừa nói, vừa phóng ra lạnh lẽo khí thế của, trên đỉnh đầu tòa kia bạch ngọc tiểu tháp cũng thuận theo chậm rãi chuyển động, có một tia sáng trắng theo tháp đấy thả ra, bao phủ hướng về Phương Phi Dương. Thời khắc này, mọi âm thanh yên tĩnh. Mắt thấy đạo bạch quang kia chiếu hướng mình, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy bị một ngọn núi ngăn chặn giống như vậy, không thể động đậy. Vừa nay hắn một lần phục dụng 3 viên phong ma đan, hiện tại phản phệ đến rồi, không chỉ tu vì theo cấp 7 hồn đồ hạ trở về ngũ cấp, đồng thời gân mạch bên trong dường như đau quắt như thế đau đớn. Hắn chỉ muốn giơ thẳng lên trời cùng hô, nhưng mà ngoác to miệng, nhưng một mực gọi không ra một chữ đến. Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên trong ánh mắt của tràn ngập áy náy cùng tiếc hận, Chu Hoàng cùng Vương Huyền Viễn trên mặt nhưng là nhìn có chút hả hê vẻ mặt, còn Lý Hà, ở bề ngoài một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, ánh mắt nơi sâu xa nhưng toát ra một tia cười tàn nhẫn ý. Mắt thấy đạo bạch quang kia đánh đến nơi đến Phương Phi Dương trên đầu, liền nghe một cái thanh âm nhàn nhạt theo dưới lôi đài truyền đến, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lời còn chưa dứt, đạo bạch quang kia bay ngược về bạch ngọc tiểu tháp bên trong, mà Phương Phi Dương cả người chấn động, đột nhiên khôi phục năng lực hoạt động. Lý Hà lông mày trong giây lát nhíu lại, ngay vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy một cổ lực lượng cường đại đột nhiên cắt đứt mình và võ hồn trong lúc đó liên hệ. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Lý Hà biết, người này tu vi vượt xa chính mình. Chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên mặc áo trắng chậm rãi từ trong đám người đi ra, sau lưng hắn theo cái tóc hoa dâm lão giả áo xám, eo có chút nhỏ đà, túi đầu khiến người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Lý Hà sinh ra hàn ý trong lòng, trong lúc nhất thời không dám mở miệng, nhưng mà Vương Huyền Viễn cũng rất không nhãn lực hô lên, người nào dám như vậy đối với Lý trưởng lão nói chuyện, muốn chết sao? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia lão giả áo xám đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện liếc mắt nhìn Vương Huyền Viễn, tiếp theo trong không khí đột nhiên thêm một con thanh bàn tay lớn màu xám, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ liên tục quăng hắn mười mấy cái bạt hai. Mãi cho đến con kia thanh bàn tay lớn màu xám tiêu tan cùng trong không khí, Vương Huyền Viễn mới phản ứng được, chỉ cảm thấy hai gò má đau rát, một há mồm phun ra mười mấy viên mang máu hầm răng. Lần này để Vương Huyền Viễn khắp cả người phát lạnh, không nghĩ tới cái này bề ngoài xấu xí, dường như người làm vậy ông lão, thực lực dĩ nhiên sâu không lường được, chính mình vạn vạn không phải là đối thủ. Mà ở trước mặt mọi người, chính mình cứ như vậy bị chịu thành đầu heo, cơn giận này có thể nào nuốt được đi? Lý Tiên Bối, hắn có cái nào là của ta mặt, hắn rõ ràng là đang đánh ngài mặt của a. Vương Huyền Viễn lập tức quỳ rạp xuống Lý Hà trước mặt, than thở khóc lóc, liền Tiên Bối cái từ này đều gọi ra. Tiên Bối, ngài có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Vương Huyền Viễn một cái nước mũi một cái lệ, khóc bi thiết không ngớt, nhưng mà phát hiện Lý Hà tựa hồ một điểm phản ứng cũng không có. Hắn len lén liếc một chút, phát hiện Lý Hà sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tựa hồ đang nhỏ giọng lẩm bẩm lồ bồ. Lý Tiên Bối, ngươi có thể chiếm được vì ta làm chủ a? Vương Huyền Viễn lôi kéo Lý Hà ống quần, càng làm lời nói mới rồi lặp lại một lần. Khốn nạn! Lý Hà đột nhiên như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tức miệng mắng to. Chính là, hai tên khốn kiếp này lại dám! Vương Huyền Viễn một câu nói còn chưa dứt lời, đột nhiên cảm thấy trên đầu bị người mạnh mẽ vỗ một cái tát, phiến trước mắt hắn kim tinh chuyển loạn. Ta mắng chính là ngươi! Liền nghe Lý Hà tức miệng mắng to, ngươi tên khốn kiếp này, ăn gấu tâm báo đảm sao? Làm sao dám đối với Tiết Hồ Tiền Bối nói ra như thế vô lễ mà nói? Vương Huyền Viễn bị tỉnh ngộng, theo bản năng hỏi một câu. Cái nào Tiết Hồ Tiền Bối? Lời còn chưa dứt, trên đầu lại bị đánh một cái tát, lần này so với vừa nãy càng nặng, Vương Huyền Viễn trong lỗ mũi nhất thời chảy xuống hai cái bốn lượn vết máu. Bất tỉnh đầu của ngươi, liền Tiết Hồ Tiền Bối cũng không biết, ngươi là ăn cất lớn lên sao? Đương nhiên là Vân Hải Tiên Tông Tiết Hồ Tiền Bối rồi. Lý Hà tàn bạo mà quát, dám đối với Tiết Hồ Tiền Bối bất kính, tiền bối có thể chịu ta cũng không thể nhẫn. Ta đánh chết ngươi. Vừa nói, vừa hướng Vương Huyền Viễn chính là hành hung một trận, nắm đấm như giọt mưa vậy rơi ở trên người hắn, chỉ đem Vương Huyền Viễn có gào gào thét lên, ôm đầu lan loạn. Hừ. Được rồi. Cái kia lão giả áo xám đột nhiên lạnh rên một tiếng, Lý Hà cả người run lên, lập tức ngừng tay, cười rạng rỡ chạy đến trước mặt hắn, nịnh nọt nói ra, Tiết Tiền Bối, xin thứ cho vãn bối mắt vụ về, vừa nãy không nhận ra ngài. Mà cái kia tên là Tiết Hồ lão giả áo xám nói chỉ là hai chữ, quỳ xuống. Dâm một tiếng, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại Lý Hà, không chút do dự nào coi như chàng quỳ xuống. Tỉ mỉ người thậm chí phát hiện, thân thể của hắn một mực khẽ run, hiển nhiên nội tâm phi thường không bình tĩnh. Rất khó tưởng tượng, đường đường Thương Lan tông đệ tử chân truyền, lại trước mặt mọi người làm cho người ta quỳ xuống. Mà ở chàng đối với tu hành giới tương đối có hiểu rõ người, đều cũng không đối với lần này cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Vân Hải Tiên Tông cùng Tiết Hồ hai cái danh tự này, thực sự quá mức vang dội. Trên trời đi hám bính tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ người nắm. Chương 45, Vân Hải Tiên Tông Tiết Hồ. Ở mảnh này huyền linh trên đại lục, các nhà tông môn như măng mọc sau cơn mưa giống như tầng tầng lớp lớp, ngoại trừ cao cao tại thượng Tam Đại Thiên Tông ở ngoài, còn lại tông môn dựa theo thực lực cao thấp, bình thường bị chia làm cấp 5. Thương Lan Tông là nhị lưu tông môn, đã không tính thấp, ở tại bên trên còn có nhất lưu tông môn. Tỷ như Tiết Hồ xuất thân Vân Hải Tiên Tông, chính là nhất lưu tông môn một trong, thực lực sâu không lường được, môn hạ tùy tiện lôi ra một vị đệ tử chân truyền, tu vi là có thể bù đắp được Thương Lan Tông trưởng lão. Mà Tiết Hồ nhưng là Vân Hải Tiên Tông nội môn trưởng lão một trong, đồn đại hắn trẻ tuổi lưu hành một thời đi thiên hạ, tiếu ngạo giang hồ, một đời trải qua to nhỏ mấy trăm trận chiến đấu, hiếm có bại trận. Hơn nữa hắn làm người ghét cái ác như kẻ thù lại rất có chí mưu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất không lưu tình, vì lẽ đó lại bị trong giới tu hành mang theo huyết hồ tên gọi. Đối mặt như vậy một cái không đắc tội nổi sát tinh, cũng khó trách Lý Hà sợ sệt. Thương Lan Tông uy phong thật to. Tiết Hồ cười lạnh một tiếng, chỉ vào Phương Phi Dương hỏi, ngươi từ đâu nhìn ra thiếu niên này là ma tộc Dương Nghiệt? Vãn bối. Vãn bối. Lý Hà mồ hôi lạnh trên trán một giọt nhỏ rơi xuống, lắp ba lắp bắp không biết nên nói cái gì. Cũng bởi vì thấy ngứa mắt, liền muốn ra tay phế người khác võ hồn, ta xem ngươi loại này hành động trái lại càng giống như ma tộc Dương Nghiệt đây. Vãn bối biết sai rồi, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng. Lý Hà không dám ngụy biện, chỉ là một sức lực dập đầu, không lâu lắm liền đem trên gáy dập đầu ra máu. Tiết thúc, ngày hôm nay ta không quá muốn gặp máu. Tiết Hồ bên người thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên mở miệng nói ra. Vâng, tiểu thiếu gia. Tiết Hồ cung kính đáp. Xem ở các ngươi mặt của trưởng môn trên, ta liền cho ngươi một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bất quá tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Tiết Hồ vừa nói, vừa đưa ngón trỏ ra, ở Lý Hà bả vai đâm một thoáng, người sau cả người một trận co giật, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Ban thưởng ngươi hoàng lịch tam kinh hình phạt, trong vòng 10 năm, mỗi ngày sớm bên trong muộn cắt phát tác một lần, mỗi lần kéo dài một canh giờ, ngươi vừa ý phục. Hỏa lực tam kinh hình phạt cực kỳ tàn khốc, muốn chịu đựng đau đớn kịch liệt không nói, kinh mạch còn sẽ phải chịu cực lớn tổn thương, trong vòng 10 năm đều phải chịu đựng này cực hình, chỉ là ngẫm lại đều làm người sợ hãi. Nhưng mà Lý Hà nhưng chút nào không dám nghịch lại, run rẩy nói ra, "Vạn bối, tâm phục." Nói lời này lúc, thân thể của hắn vẫn đang run rẩy, cũng không biết là đau vẫn là sợ. Cút. Nghe được Tiết Hồ nói ra cái chữ này, Lý Hà như được đại xá, nhất thời cho gọi ra khi đến Kim Vũ Lôi Ưng, bỏ lên. Lôi Ưng đập cánh bay cao, rất nhanh sẽ biến mất ở phía chân trời, còn đã hôn mê võ hồn bị tổn thương Chu Long, từ đầu đến cuối Lý Hà cũng không có lại liếc mắt nhìn. Người vẫn tốt chứ? Thiếu niên mặc áo trắng kia đi tới Phương Phi Dương trước mặt, cười hỏi. Theo lời nói của hắn, Phương Phi Dương cảm thấy trước kia ràng buộc mình cái kia cô áp lực đột nhiên không cánh mà bay, mà gân mạch bên trong vạn đao quát sát nỗi khổ cũng dần dần tan rã rồi. Cũng còn tốt. Phương Phi Dương gật gù, trong lòng tràn ngập cảm kích, người khác năm lần bảy lượt cứu rút, mình lại không biết nên xưng hô hắn cái gì tốt. Vị kia tên là Tiết Hồ ông lão tự nhiên có thể lấy tiền bối tương xứng, thế nhưng thiếu niên này cùng chính mình tuổi tác không chênh lệch nhiều, gọi tiền bối tựa hồ có hơi không thích hợp. Không nghĩ tới a, kinh hồng dị tượng lại chỉ chính là ngươi, ta chuyến này không tính bạch bảo. Thiếu niên mặc áo trắng cười hì hì nói, ngựa khí giống như là đang cùng bằng hưu đùa giỡn. Kinh hồng dị tượng. Phương Phi Dương sửng sốt một chút, không biết thiếu niên mặc áo trắng chỉ là cái gì. Chẳng lẽ là tấm kia thần kỳ tranh vẽ? Bất quá Bạch Ti tựa hồ cũng không nghĩ trong vấn đề này kế tục dây dưa, mà là nhằm vào Tiết Hồ nháy mắt một cái. Người sau đúng lúc đứng dậy, đối với Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên cười cận, nói, Vu các chủ, Vưu trưởng quỹ, thiếu niên này nhường cho ta môn Vân Hải Tiên Tông có được hay không? Liền coi như chúng ta Vân Hải Tiên Tông nợ hai vị một cái nhân tình. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, chàng hạ tất cả xôn xao, liền ngay cả Vu Thạch Nhai cùng Vưu Tài Nguyên cũng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt vừa là ước ao lại là thất vọng. Hâm mộ là có thể bị yêu xin gia nhập Vân Hải Tiên Tông, đây chính là cơ duyên to lớn a. Phải biết, Vân Hải Tiên Tông là cao quý nhất lưu tông môn, đối với đệ tử tư chất thiên phú yêu cầu gần như hà khắc, người bình thường đừng mơ tới nữa. Lương Sơn chân trên còn chưa từng có từng ra một cái Vân Hải Tiên Tông đệ tử đâu. Bất quá cũng chính là bởi vì loại này hà khắc, có thể bị Vân Hải Tiên Tông coi trọng, phần lớn là do một ít phụ thuộc môn phái nhỏ tiến cử người tài ba, đều không ngoại lệ đều là thiên tài trong thiên tài. Như Phương Phi Dương có thể gia nhập Vân Hải Tiên Tông, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Mà thất vọng là, có Vân Hải Tiên Tông tung cành ô liu, Phương Phi Dương hẳn là sẽ không để ý Dược Thần Tông cùng Vô Khi lâu rồi. Cũng may còn có thể để Vân Hải Tiên Tông nợ một món nợ ân tình của chính mình, tính ra trái lại còn chiếm tiện nghi. Toàn bằng tiền bối làm chủ, chúng ta không ý kiến. Hai người cùng nhau nói ra. Thiếu niên mặc áo trắng nghe vậy, lộ ra nụ cười vui vẻ, chủ động hỏi Phương Phi Dương nói, vậy còn ngươi, có nguyện ý hay không đến chúng ta Vân Hải Tiên Tông? Đối mặt như vậy trắng ra mời, tất cả mọi người cảm thấy Phương Phi Dương ngay lập tức sẽ đáp ứng, nhưng mà khiến người ta kinh ngạc là Phương Phi Dương vẫn chưa chính diện trả lời thiếu niên mặc áo trắng mời, chỉ là lắc đầu nói, chờ, ta còn có một việc không có xong xuôi. Rất nhiều người đều sửng sốt, còn có một việc. Còn có chuyện gì so với Vân Hải Tiên Tông mời còn trọng yếu hơn? Phương Phi Dương xoay người đối mặt Chu Hoàng, chỉ hôn mê trên đất Chu Long, nói ra, vừa nãy ta giao thủ với hắn trước ngươi từng nói, nếu ta thắng, ngươi cho Thanh Liên tỷ làm trâu làm ngựa, làm nô tỷ, bây giờ là ngươi thực hiện cam kết lúc. Chu Hoàng sắc mặt một thoáng trở nên khó coi. Lời này của nàng xác thực đã nói, lúc đó nàng cảm thấy Phương Phi Dương dù như thế nào cũng không là Chu Long đối thủ, cho nên mới dám nói thế với. Nhưng mà bất ngờ một mực xảy ra, Phương Phi Dương không chỉ có thắng Chu Long, còn bị thương nặng người sau võ hồn, không ngoài dự liệu, Chu Long ngày sau vận mệnh, chỉ có thể là trở thành phế nhân. Lúc bắt đầu, Chu Hoàng đối với Phương Phi Dương đích thật là hận thấu xương, bất quá vừa nghĩ tới thiếu niên mặc áo trắng vừa nãy đại biểu Vân Hải Tiên Tông đối với Phương Phi Dương phát ra mời, ý nghĩ của nàng liền nhanh chóng bắt đầu phát sinh chuyển biến lên. Vệ Thanh Liên dáng vẻ hiện tại, có thể không có thể sống sót vẫn là không biết bao nhiêu đây, lại nói cho nàng khi nô tỳ, không phải là cho Phương Phi Dương khi nô tỳ. Thiếu niên này sắp gia nhập Vân Hải Tiên Tông, mặc dù là làm người sau nô tỳ, cũng không tính một cái khó có thể tiếp nhận sự tình chứ. Huống chi, Chu Hoàng vẫn đối với vẻ thủy mị của mình rất tin tưởng, sau đó nếu như có thể thưởng kèm thiếu niên này tả hữu, có rất nhiều cơ hội có thể bắt được, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng cấp tốc điều chỉnh tâm thái, trên mặt cũng làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, không sai, nếu là lời ta từng nói, ta thì sẽ không chống chế, sau này ta sẽ là của ngươi người. Nô tỳ danh xưng này không êm tai, Chu Hoàng chủ động thay đổi lời giải thích, nhưng mà lại không nghĩ rằng Phương Phi Dương cười lạnh một tiếng, loại này lang tâm cẩu phế nô tỳ, ta cũng không dám lưu ngươi ở đây Thanh Liên tỷ bên người. Dù cho lòng dạ sâu hơn, Chu Hoàng cũng nổi giận, quát hỏi, ngươi có ý gì? Phương Phi Dương không để ý tới hắn, mà là xoay người mặt đối với đám người dưới đài, lớn tiếng nói, ta có một nô tỳ nếu muốn bán đi, ai mong muốn xin mời ra giá. Chương 46, ngươi cũng chỉ giá trị 102. Phương Phi Dương, ngươi làm sao dám? Chu Hoàng hầu như không thể tin vào tai của mình. Chính mình đường đường Trương gia nhị tiểu thư, tiểu tử này lại muốn đem mình bán đi. Ta vì sao không dám? Phương Phi Dương cười to nói, ngươi coi chính mình là ai? Chỉ là một giới nô tỳ mà thôi. Sống hay chết vẫn là bán đi, toàn bằng ta quyết định. Ngươi! Chu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong giây lát hướng dưới đài phát sinh gầm lên giận dữ, ta xem ai dám ra giá. Không có người nói chuyện, Chu gia dù sao cũng là lương sơn trấn trên nhà giàu, không ai đồng ý đem bọn họ đắc tội chết rồi. Nhưng mà một cái cười hì hì âm thanh đột nhiên ở bên cạnh vang lên, bán người à, thú vị, bao nhiêu tiền? Ai? Chu Hoàng đỗng nhiên quay đầu lại, chờ nhìn rõ ràng người nói chuyện sau đó, nhất thời bị khuất ngậm miệng lại, không dám nói thêm câu nữa. Mở miệng chính là thiếu niên mặc áo trắng kia, tuy rằng không biết nó xác thực thân phận, nhưng có thể làm cho tiết hồ nhân vật như thế theo sau lưng, lại có thể là bình thường hạng người. Người như thế, mình làm sao đắc tội nổi? Đối mặt thiếu niên mặc áo trắng hỏi giá cả, Phương Phi Dương đưa ra một ngón tay. 1 vạn lượng. 1 vạn lượng mua một cái nô tỳ, giá tiền này tính là phi thường hậu đạo, không nghĩ tới Phương Phi Dương lại lắc đầu, không. Này một cái không tự đem tất cả mọi người nói choáng váng, chẳng lẽ còn ngại giá cả quá thấp hay sao? Chỉ bán 100 lạng. Phương Phi Dương sau đó một câu nói, càng làm tất cả mọi người nói sừng sốt, mà Chu Hoàng sắc mặt, nhưng nhanh chóng đỏ lên. Bởi vì nàng chỉ trị giá 100 lạng. Những lời này là Chu Hoàng đã từng dùng ở trên người mình, hiện tại đem đưa trả lại cho nàng, mà Phương Phi Dương nói ra câu nói này, trong lòng một cái tích tụ đã lâu khí rốt cục phun ra ngoài. 100 lạng. Vậy ta chính là chiếm món hời lớn rồi. Thiếu niên mặc áo trắng cười cợt, vẫn đúng là móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Phương Phi Dương. Mà Phương Phi Dương cũng tiện tay nhận lấy, không hề liếc mắt nhìn ôm vào trong lòng. Theo lý thuyết, loại này không kiêng dè chút nào làm mất mặt hành vi, là một người đều khó mà chịu đựng, nhưng mà Chu Hoàng ngoại trừ lúc bắt đầu biểu hiện tương đối kích động ở ngoài, mặt sau càng ngày càng bình tĩnh, thậm chí trên mặt còn mang tới chút ý cười. Thiếu niên mặc áo trắng này tuy rằng thân phận không rõ, nhưng hiển nhiên là Vân Hải Tiên Tông bên trong đại nhân vật, nếu như bị hắn mua đi là nô tỳ, chuyện này quả là nhân họa đắc phúc, đời trước đã tu luyện phúc khí. Nghĩ tới chỗ này, Chu Hoàng trong lòng trái lại có chút mong đợi. Thường thiếu niên mặc áo trắng kia dịu dàng nói cái vạn phúc, nô tỳ đồng ý phụng dưỡng công tử tả hữu, mong rằng công tử không muốn ghét bỏ. Ta ghét bỏ. Thiếu niên mặc áo trắng kia câu nói đầu tiên đánh nát nàng tất cả ảo tưởng. Bất quá, ta đây 100 lạng bạc dòng cũng không có thể bỏ phí a. Thiếu niên mặc áo trắng nhìn một chút tiết hồ, một bộ dáng vẻ rất đắn đo. Mà người sau cười nói, như vậy nô tỳ xác thực không xứng được mang về tông môn đi, nàng không phải mới vừa nói ngoài trấn có cái sân nuôi heo sao? Liên để nàng đi chỗ đó nuôi heo tốt lắm. Chủ ý này không sai. Thiếu niên mặc áo trắng sáng mắt lên, nói với Chu Hoàng, vậy thì phạt ngươi đi nuôi heo 10 năm, mãn hạng sau đó trả lại ngươi tự do thân. Nuôi heo 10 năm. Chu Hoàng choáng váng, lập tức bùng nổ ra một luồng khó có thể ngăn chặn lửa giận. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dựa vào cái gì muốn ta nghe lời ngươi? Chu Hoàng phát tiết tự đắc hét lớn, xoay người muốn đi xuống lôi đài, nhưng mà thân thể vừa mới động, liền cảm thấy trên cổ một trận lạnh lẽo. Nàng thoáng cúi đầu, chỉ nhìn thấy trong không khí chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo do màu xám đen dương mù ngưng tụ bàn tay lớn, chính nắm cổ của chính mình. Bàn tay lớn trên truyền tới sát khí để trên da của nàng nổi lên một lớp da gà, nàng không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình dám nữa động đậy, cặp kia tay sẽ không chút do dự nặng gãy cổ của chính mình. Đối với thiếu gia vô lễ, tội chết. Tiết hồ thanh âm bên trong, lộ ra sâu tận xương thủy hàn ý. Cũng may thiếu niên mặc áo trắng kia tựa hồ không quá chú ý, lắc lắc tay nói, quên đi, ngày hôm nay ta tâm tình được, tha cho nàng một mạng.
Phải.
Tiết Hồ đáp một tiếng, lời còn chưa dứt, con kia màu xám đen xương mù hội tụ thành bàn tay lớn, đột nhiên tiêu tán. Ở bên bờ sinh tử đi một lượt, Chu Hoàng toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng càng là khóc không ra nước mắt. Đối với từ nhỏ nuông chiều từ bé, bị rất nhiều nam nhân coi là chân bảo nàng mà nói, nuôi heo 10 năm không thể nghi ngờ là so với tử còn tàn khốc hơn trừng phạt. Nhưng mà đối mặt cái này có thể bất cứ lúc nào quyết định chính mình sinh tử thiếu niên mặc áo trắng cùng phía sau hắn Tiết Hồ, Chu Hoàng lại cũng lại không nhắc lên được bất kỳ dũng khí phản kháng. Đúng rồi, Tiết Thúc, nàng vạn nhất trộm lén trốn đi làm sao bây giờ? Thiếu niên mặc áo trắng đột nhiên hỏi. Vậy thì tìm cá nhân đến giám sát nàng. Tiết Hồ cười nói, để mắt thần liếc mắt một cái Vương Huyền Viễn. Người sau lúc này liền quỳ xuống, tiểu nhân đồng ý, tiểu nhân đồng ý cho tiền bối phân ưu. Ngươi vừa nãy nói năng lô mãng, lẽ ra phần nặng, bất quá xem ở ngươi tích cực như vậy chủ động mức, liền cho một mình ngươi chịu tội cơ hội là công. Tiết Hồ vừa nói, vừa vươn ngón tay, trên không trung tìm hai cái dính liền nhau vòng tròn. Theo đầu ngón tay của hắn bốc lên một đạo khí xám, nhanh chóng đi vào Chu Hoàng cùng Vương Huyền Viễn trong cơ thể, như một cái gông xiềng bình thường đem hai người thần hồn xuyên nối liền cùng nhau. Phế bỏ ngươi môn hai võ hồn, tránh cho các ngươi ở ỷ thế hiếp người. Tiếp theo liền thấy đến thân thể hai người đột nhiên co giật lên, trên mặt cũng toát ra bi thống muốn chết vẻ mặt. Phạt hai người các ngươi đi nuôi heo 10 năm, tương hỗ là giám sát, có một người trốn chạy, hai người đều phải chết. Tiết Hồ ban bố mình xử phạt quyết định, mà Chu Hoàng cùng Vương Huyền Viễn hai người mặt xám như cho tàn, cổ họng cũng không dám phát ra một tiếng. Tốt lắm, lần này ngươi khí cũng ra, nên đáp ứng ta gia nhập Vân Hải Tiên Tông đi. Thiếu niên mặc áo trắng tiến đến Phương Phi Dương bên người, nhỏ giọng nói ra. Phương Phi Dương gật gù, ta còn có cái cuối cùng yêu cầu. Cứu tỷ tỷ của ngươi đúng không? Thiếu niên mặc áo trắng sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, mặt lộ khuôn mặt u sầu nói, nàng thương cũng không nhẹ à, cái này. Phương Phi Dương một lòng từ từ chìm xuống dưới, chính muốn mở miệng hỏi dò, chỉ thấy thiếu niên mặc áo trắng kia đột nhiên hướng hắn chen lấn hạ con mắt, còn đẹp đẽ le lưỡi một cái, cười đáp, đáp ứng ngươi. Thái Dương chiếu trên Vân Hải, phản phất vì mỗi đóa mây màu đều dắt lên một tầng kim quang, một đạo cầu vồng đi ngang qua phía chân trời, dùng Vân Hải bên trên cảnh sắc càng có vẻ rực rỡ yêu kiều. Một lát sau, Vân Hải quay cuồng một hồi, một chiếc do tám thất chắp cánh thiên mã lôi kéo hoa lệ vân xe, theo bước hơi trong sương mù xuyên qua, sau xe lưu lại một đạo nhàn nhạt hào quang. Phương Phi Dương ngồi trên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tựa như ảo mộng, phản phất là giấc mộng như thế. Cưới mây đạp gió một lần là hắn đã từng giấc mơ, huống chi bên người còn có hai cái tuyệt thế cao nhân làm bạn. Phương Phi Dương ngồi ở vân trên xe, chỉ cảm thấy hai bên cảnh vật hô hô hướng về sau đầu thối lui, gào thét gió thổi vào mặt, vừa thích lý lại mới mẻ. Khi hắn đối diện, Tiết Hồ chính nhắm mắt lại, ngồi ngay ngắn sau lưng Vệ Thanh Liên, một tay đứng bưng của nàng hậu tâm, một tay ngắt lấy cổ quái pháp quyết, mắt trần có thể thấy ánh sáng màu xanh theo trong lòng bàn tay của hắn tràn vào Vệ Thanh Liên trong cơ thể. Mà thiếu niên mặc áo trắng kia thì lại vẻ mặt buông lỏng ngồi ở Phương Phi Dương bên người. Chương 47, Hoa Thánh Diệp Kinh Hồng. Thiếu niên mặc áo trắng này tự xưng Thượng Vân Tiêu, nói mình là Vân Hải Tiên Tông đệ tử chân truyền một trong. Lần này là chuyên môn cùng Tiết Hồ trưởng lão đi ra và chạm xã hội. Thấy Phương Phi Dương hai hàng lông mày trói chặt, trên mặt mây mù che phủ, Thượng Vân Tiêu cười một cái nói, không cần lo lắng, Tiết Thúc ra tay, có lẽ không cách nào chữa trị tỉ tỉ của ngươi thương thế, nhưng trong thời gian ngắn để thương thế không hề chuyển biến xấu, cũng không có chuyện gì. Nghe Thượng Vân Tiêu tựa hồ trong lời nói có chuyện, Phương Phi Dương không khỏi hỏi, ngươi mới vừa nói có thể cứu Thanh Liên tỷ, không gạt ta chứ? Dĩ nhiên không phải. Thượng Vân Tiêu cười cợt, bảo vệ tính mạng của hắn có lẽ không khó, bất quá như muốn cho nàng khôi phục lại bị thương trước trạng thái, có thể thì không phải là một cái đơn giản sự tình. Phương Phi Dương vừa mừng vừa sợ, nguyên bản hắn chỉ hy vọng có thể cứu lại Thanh Liên tỷ một cái mạng, hiện tại không nghĩ tới còn có cơ hội để Thanh Liên tỷ khôi phục bị thương trước kia trạng thái, chuyện này quả thật là niềm vui bất ngờ. Nếu như có thể giúp Thanh Liên tỷ khôi phục lại bị thương trước trạng thái, bất luận các ngươi có bất kỳ điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng. Phương Phi Dương trịnh trọng nói. Điều kiện và vân vân không thể nói là, bất quá ngươi có thái độ này ta rất yêu thích. Thượng Vân Tiêu gật đầu cười, nói, ngươi nghe nói qua kinh hồng dị tượng sao? Phương Phi Dương lắc lắc đầu. Cái kia Họa Thánh Diệp Kinh Hồng ngươi dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Lần này Phương Phi Dương gật gật đầu, bởi vì Họa Thánh Diệp Kinh Hồng danh tự này thực sự quá mức có tiếng, cơ hồ là toàn bộ Huyền Linh Đại Lục trên nổi tiếng nhân vật. Có người nói cực kỳ lâu trước đây, toàn bộ lục địa vẫn là dính liền nhau một khối, ma tộc bừa bãi tàn phá, yêu thú hoành hành, mà nhân loại chỉ có thể ở kẽ hở bên trong cầu sinh tồn. Sau đó Thượng Thiên Tiên Nhân thương cảm nhân loại, phái hạ vô số thiên binh thiên tướng, đem toàn bộ đại lục phân thành ba khối. Một khối tên là Huyền Linh Đại Lục, cung cấp nhân loại sinh sôi sinh lợi. Một khối tên là Ma La Đại Lục, do ma tộc nắm giữ quản lý. Một khối tên là Yêu Cực Đại Lục, là yêu tộc thiên đường. Ba khối đại lục bị mênh mông vô tận vĩnh hằng chi hải phân cách, đồng thời Ma La Đại Lục cùng Yêu Cực Đại Lục bầu trời còn bị các thiên binh thiên tướng bố trí cường đại phong ấn, để cho bọn họ không cách nào cùng nhân loại tiếp xúc, lúc này mới khiến nhân loại có một đoạn và bình an định tuế nguyệt. Từ đó về sau mấy chục ngàn năm, nhân, yêu, ma tam tộc lẫn nhau tường an vô sự, hậu nhân trong tộc dần dần có người phát hiện võ hồn lực lượng, bắt đầu bước lên tu hành chi đạo. Lại sau đó, một ít tu hành tông môn sinh ra theo thời thế, nhân tộc thực lực tổng hợp bắt đầu có nhanh chóng tăng cao. Nguyên bản cục diện như thế có lẽ sẽ duy trì rất lâu, nhưng mà ngàn năm trước một hồi nguy cơ, suýt chút nữa gây thành một màn kinh thiên thảm kịch. Có người nói lúc ấy có một viên sao chổi tự thiên ngoại mà đến, đụng vào vô tận chi hải bên trong, nhấc lên cơn sóng thần, cơn lốc biển gầm rằng còn một tháng không thôi. Tại đây to lớn va chạm bên dưới, Ma La đại lục cùng yêu cực đại lục phong ấn xuất hiện một ít khe hở, có một ít thực lực yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc, may mắn xuyên qua thời không kẻ nứt đi tới huyền linh đại lục trên, nhất thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tại lúc làm thế, một ít thiên tài các tu sĩ dũng cảm đứng ra, vì ánh bình minh muôn dân cùng yêu thú ma tộc liều chết chống lại. Trải qua mấy chục năm, trả giá nặng nề sau đó, rốt cục một lần nữa phong ấn đi thông Ma La đại lục cùng yêu cực đại lục thời không kẻ nứt, đem một hồi diệt tộc đại họa trừ khử trong vô hình. Nay một đám thiên tài các tu sĩ bởi vậy bị hậu nhân ghi khắc, bọn họ anh hùng sự tích bị lịch đại truyền xướng, mà họa thánh Diệp Kinh Hồng chính là trong đó nhất sáng chói một cái. Có người nói người này võ hồn chính là một đạo thần kỳ hóa bút, nắm giữ bất khả tư nghị phong ấn lực lượng, có thể mang các loại kỳ diệu sức mạnh phong ấn đến họa bên trong. Có người nói Diệp Kinh Hồng vốn chỉ là một cái tư chất phổ thông người, nhưng mà nhờ số trời run rủi, lấy được thượng cổ tiên nhân truyền thừa, do đó trong khoảng thời gian ngắn lực lượng mới xuất hiện, nắm giữ bệ nghệ thiên hạ thực lực. Ở phong ấn thời không kẽ nứt cuối cùng một trận đại chiến bên trong, họa thánh Diệp Kinh Hồng không tiếc thiêu đốt thần hồn, bảo vệ thời không kẽ nứt sau cùng nhập vào, cuối cùng bị cuồng bạo thời không loạn lưu hút đi. Hậu nhân vì kỷ niệm hắn, vì vậy tôn xưng kỳ vi họa thánh, ở một vài chỗ thậm chí vì hắn dựng bia chép sử, để bày tỏ đạt đối với hắn kính ý. Diệp Kinh Hồng cố sự, coi như là Phương Phi Dương như vậy không tu hành thiếu niên cũng nghe nhiều nên thuộc. Thấy Phương Phi Dương gật đầu, Thượng Vân Tiêu lại hỏi, vậy ngươi lại có biết hay không, kỳ thực họa thánh Diệp Kinh Hồng, nguyên bản xuất thân từ chúng ta Vân Hải Tiên Tông. Câu nói này trái lại kinh đến rồi Phương Phi Dương, bởi vì trong truyền thuyết rất ít nhắc tới Diệp Kinh Hồng ban đầu môn phái, chỉ nói là hắn chiếm được thượng cổ tiên nhân truyền thừa, mới luyện thành một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh. Thấy Phương Phi Dương vẻ mặt kinh ngạc, Thượng Vân Tiêu thở dài, em hay nói, khi chiếm được thượng cổ tiên nhân truyền thừa trước, Diệp Kinh Hồng từng đến chúng ta Vân Hải Tiên Tông cầu đạo, chỉ tiếc hắn biểu hiện ra tư chất bình thường, chỉ miễn cưỡng thông qua nhập môn kiểm tra, làm một tên đệ tử ngoại môn. Là giới tu hành nhất lưu tông môn, Vân Hải Tiên Tông chiêu đồ tiêu chuẩn là tương đương nghiêm khắc, Diệp Kinh Hồng có thể làm trên Vân Hải Tiên Tông đệ tử ngoại môn, kỳ thực tư chất cũng coi như ưu tú, chỉ là khoảng cách tiến nhập nội môn còn có chút cho phép chênh lệch mà thôi. Diệp Kinh Hồng cũng là cái cao ngạo tính tình, gia nhập ngoại môn sau đó khắc khổ nỗ lực, một lòng muốn đi vào nội môn, nhưng mà liên tục 3 năm chọn lựa đều sai một ly, liền dưới cơn nóng giận lui ra tông môn. Cũng chính bởi vì đi lần này, ngược lại tác thành cho hắn một đoạn cơ duyên, sau đó trùng hợp bên dưới chiếm được thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Đợi được hơn 10 năm sau hắn xuất hiện lần nữa, đã trở thành nổi tiếng thiên hạ cao thủ trẻ tuổi, để lúc trước hết thệ coi thường hắn tông môn các trưởng lão đều hối hận không thôi. Nói tới chỗ này, Thượng Vân Tiêu cũng lắc lắc đầu, tựa hồ rất là tiếc hận. Sau đó Diệp Kinh Hồng không tiếc hy sinh chính mình, phong ấn đi thông Ma La đại lục cùng yêu cực đại lục thời không kẻ nước, vì kỷ niệm hắn, tông môn ở tại trước kia tu hành trên cô vụ phong vì đó thụ một tòa ngọc tượng, đồng thời cũng nhắc nhở các vị trưởng lão nhất định phải giỏi về phát hiện môn hạ đệ tử tiềm lực, không thể lại bỏ qua như vậy có thiên phú hạt giống tốt. Bị hắn vừa nói như thế, Phương Phi Dương cuối cùng cũng coi như hiểu Diệp Kinh Hồng cùng Vân Hải Tiên Tông quan hệ, chẳng trách hậu thế trong truyền thuyết, hầu như không có nói tới quá hắn là Vân Hải Tiên Tông đệ tử, trong này nguyên lai còn có như thế cái cố sự. Thượng Vân Tiêu tiếp tục nói, ngọc tượng được tạc sau đó, khoảng chừng qua 100 năm, đột nhiên có một ngày, ngọc tượng cánh tay đột nhiên chuyển động, chỉ về phương tây, hơn nữa đầu ngón tay phát sinh không rõ tia chớp, sau đó không lâu, một vị Hạ Sơn Vân Du trưởng lão từ phương tây sa mạc mang về một cái tiên nhân di bảo, khiếp sợ tông môn. Thượng Vân Tiêu vừa nói, vừa chỉ thùng xe trong vách, nói, bức họa này vẽ chính là trên cô vụ phong là Diệp Kinh Hồng đứng ngọc tượng. Phương Phi Dương lúc này mới chú ý tới, vách thùng xe trên vẽ ra rất nhiều đồ án, bắt mắt nhất một bộ chính là một cái anh khí bừng bừng người trẻ tuổi, một tay chỉ thiên, đầu ngón tay có bạch quang nhàn nhạt lấp lóe, mà một tay kia thì lại nắm một cái không hề bắt mắt chút nào màu vàng nhạt tiểu bút. Chương 48, chân yêu phục ma đồ. Lại từ nay về sau, cách mỗi một khoảng trăm năm, ngọc tượng cánh tay sẽ chuyển động một lần, đông tây nam bắc bất định, nhưng tất nhiên nương theo có đầu ngón tay tia chớp, tiếp theo hướng ngón tay chỉ, tất nhiên có bảo vật xuất thế, hoặc công pháp, hoặc dị thú, hoặc kỳ binh, không phải trường hợp cá biệt. Lâu dần, Vân Hải Tiên Tông đệ tử đều gọi tình cảnh này là kinh hồng dị tượng, mỗi khi ngọc tượng trên ngón tay phát sáng, Vân Hải Tiên Tông các vị trưởng lão cùng các đệ tử chân truyền liền sẽ xuất động, hướng về ngọc tượng hướng ngón tay chỉ đi thử vận may. Phương Phi Dương thế mới biết kinh hồng dị tượng ý tứ, xem Thượng Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu nhìn mình chằm chằm, Phương Phi Dương mơ hồ cảm thấy có chút bất an, hỏi: "Ý của ngươi?" 3 tháng trước, ngọc tượng đầu ngón tay lại một lần tia chớp, mà Vân Lương Sơn chính đang ngọc tượng ngón tay phương hướng trên, ta và Tiết trưởng lão liền tới chỗ này thử vận may. Thượng Vân Tiêu liếc mắt nhìn Tiết Hồ, cười nói: "Ta cảm thấy chúng ta vận khí không tệ." Nghe nói như thế, Phương Phi Dương trong lòng cả kinh, lại nghe Thượng Vân Tiêu tiếp tục nói: "Ta cảm thấy ngươi chính là chúng ta muốn tìm bảo vật." "Ta?" Phương Phi Dương kinh ngạc chỉ mũi của chính mình, có chút không rõ Thượng Vân Tiêu ý tứ. 3 tháng trước, ta và Tiết trưởng lão lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, khi đó vũ hồn của ngươi mới vừa thức tỉnh, vẫn chỉ là cái cấp 1 hồn đồ. Sau 3 tháng, ngươi đã là ngũ cấp hồn đồ trình độ, thậm chí khoảng cách lục cấp hồn đồ cũng chỉ có cách một tia. Như vậy tốc độ tiến bộ, đơn giản là làm người nghe kinh hãi, giả lấy thời gian, ta cảm thấy ngươi tất nhiên sẽ thành vì chúng ta Vân Hải Tiên Tông thậm chí toàn bộ giới tu hành đệ tử kiệt xuất nhất. Nghe Thượng Vân Tiêu ý tứ, hiển nhiên là coi Phương Phi Dương là thành bảo vật, điều này làm cho Phương Phi Dương có chút không dễ chịu, ánh mắt có chút lúng túng ở trong buồng xe Julie. "Ồ, đây là cái gì?" Phương Phi Dương đột nhiên nói ra, ánh mắt của hắn chặt chẽ chăm chú vào vách thùng xe trên một bức họa tiến lên. Đây là trấn yêu phục ma đồ a, ngươi không quen biết sao? Phương Phi Dương lắc đầu, Thượng Vân Tiêu vì vậy tiếp tục nói ra, Diệp Kinh Hồng dù chết, nhưng liên quan với truyền thuyết của hắn nhưng không như vậy đình chỉ, giới tu hành truyền lưu, hắn suốt đời làm tinh hoa nhất bức tranh tổng cộng có 4 bức, phân biệt đặt tên cứ gọi là trấn yêu phục ma đồ, Mạc Nhật Thiên Thai đồ, Cửu Thiên Huyền Tinh đồ, Âm Dương Luân Hồi đồ. Có người nói 4 bức đồ bên trong ẩn chứa Diệp Kinh Hồng suốt đời sở học, hơn nữa mỗi người có diệu dụng, mà nếu có thể 4 đồ hợp nhất thì lại có thể tìm được đi thông tiên nhân di tích môn hộ, kế thừa tiên nhân di sản. Ngàn năm đến nay, này 4 bức đồ đều đã từng ngắn ngủi ở giới tu hành từng xuất hiện, sau đó lại biến mất tung tích, bản tông các tiền bối đem vẽ ở vách thùng xe trên, nhắc nhở trong tông môn người chớ quên tìm kiếm này 4 đồ manh mối. Nói lời này lúc, Thượng Vân Tiêu có chút kinh ngạc nhìn một chút Phương Phi Dương, tựa hồ không biết hắn vì sao có câu hỏi này. Phương Phi Dương không nói gì, nhưng trong lòng đã nổi lên cơn sóng thần, bởi vì hắn trước mặt bức họa này chính là do 4 cái thật đơn giản đồ án tạo thành. Giữa bầu trời liệt nhật như lửa cầu giống như quay nướng đại địa, một viên đại thụ trải qua mở rộng chặt cây, che hạ tảng lớn xanh tươi. Một cái bóng đen tranh ngồi ngay ngắn ở dưới tán cây, mà ở đỉnh đầu của hắn, một thanh cổ kính trường kiếm nổi đồng bền giữa không trung. Ngoại trừ câu nói kia mà in China, những thứ khác tất cả đều cùng trong đầu của chính mình bức họa kia giống nhau như lúc. Lẽ nào Thượng Vân Tiêu trong miệng nói chân yêu phục ma đồ, chính là trong đầu của chính mình cái kia phó thần bí tranh vẽ? Nói cách khác, kinh hồng dị tượng chỉ hẳn không phải là chính mình, mà là bộ này bảo đồ đi. Có thể nó hiện tại không giải thích được hòa vào trong cơ thể mình, thành vì mình võ hồn, đây cũng ý vị như thế nào đây? Vẫn còn sư huynh, có thể không nói cho ta nghe một chút bộ này trấn yêu phục ma đồ? Phương Phi Dương làm bộ lơ đãng hỏi. Tuy rằng không biết Phương Phi Dương tại sao lại đối với bản vẽ này cảm thấy hứng thú như vậy, nhưng Thượng Vân Tiêu vẫn là nói, tục truyền nói, trấn yêu phục ma đồ bên trong phong ấn 4 vị yêu tộc cùng ma tộc cao thủ. Phương Phi Dương hỏi tới, cao thủ như thế nào? Người xem. Thượng Vân Tiêu chỉ vào trong hình vẽ đoàn kia liệt nhật nói, cái này Thái Dương chính là một đạo yêu tộc chim thần. Tam Túc Kim Ô biến thành. Tam Túc Kim Ô là thần mặt trời hóa thần, tự mang Thái Dương chân hỏa chính là vạn hỏa chi nguyên, quang nhiệt thủy tổ, là thế gian nhất là đường hoàng bá đạo hỏa diễm, cùng Chu Tức Tam Muội chân hỏa, Sinh Hoàng trọng sinh dục hỏa, Tất Phương Liệu nguyên tinh hỏa, Hạn Bạt Cửu U minh diễm cũng xưng trên đời 5 đại dị hỏa. Theo hắn giới thiệu, xe trên vách đồ án cũng dần dần có biến hóa, mặt trời kia trung tâm mơ hồ hiện ra một đạo 3 con chân to lớn quạ đen hình tượng, bất quá quanh thân lông chim không phải màu đen, mà là màu vàng nhạt, mặt trên thiêu đốt kim ngọn lửa màu đỏ. Thượng Vân Tiêu lại chỉ vào chuôi này cổ kiếm hỏi: Ngươi nghe nói qua nhai tí sao? Trong truyền thuyết, rồng sinh 9 con không giống nhau, trong đó con trai thứ 2 chính là nhai tí. Loại này thần thú tính cách là nhất cương liệt, tốt dũng thiện đấu, thích nhất thao túng binh khí, bởi vậy có chớ luận ân cửu, trừng mắt tất báo lời giải thích. Theo Thượng Vân Tiêu giới thiệu, chuôi này cổ kiếm chu vi dần dần hiện ra một đạo đầu sói thân rồng quái thú, đem chuôi này cổ kiếm nuốt xuống lại phun ra, đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Tam Túc Kim Ô cùng nhai tí đều là uy danh hiển hách yêu tộc, ngoại trừ Diệp Kinh Hồng loại này kinh tài tuyệt diễm nhân vật, cũng không ai có thể có cái này năng lực đem bọn họ phong ấn đẹp như tranh bên trong. Cái kia 2 người này đây. Phương Phi Dương chỉ bên cạnh đại thụ cùng dưới tảng cây bóng đen, hỏi: Trong truyền thuyết, trấn yêu phục ma đồ bên trong phong ấn có yêu tộc cùng ma tộc các lượng vị cao thủ, 2 cái yêu tộc cao thủ theo thứ tự là Tam Túc Kim Ô cùng Nai Tí, mà 2 cái cao thủ ma tộc phân biệt gọi là Thụ Ma cùng Nghiệp Ma. Thượng Vân Tiêu giải thích, mấy ngàn năm qua, ma tộc cực nhỏ trên Huyền Linh đại lục lộ diện, chỉ biết Thụ Ma nắm giữ tuần hoàn lực lượng, có thể nắm giữ thực vật mở tạ tuần hoàn, từ đó lấy được năng lượng, cũng có thể chế tạo thần kỳ trái cây. Ma Yểm Ma nắm giữ ngọc yểm lực lượng, có thể chống đỡ tất cả hảo cảnh, cũng có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào người mộng cảnh, lấy được người linh hồn nơi sâu xa nhất bí mật, gieo xuống kinh khủng hạt giống, đem người đùa bỡn với mộng ảo cùng hiện thực trong lúc đó. Khuyết đại như vậy, Phương Phi Dương trong lòng có chút kinh ngạc, luôn cảm giác mình trong cơ thể trấn yêu phục ma đồ thật giống không lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên. Thượng Vân Tiêu nghe vậy nói ra, yêu tộc cùng ma tộc cũng không tu luyện võ hồn, mà là tu luyện yêu lực cùng ma lực, vì lẽ đó bọn họ chân thực trình độ không tốt miêu tả, bất quá theo suy đoán, này 2 yêu 2 ma ở cường thịnh lúc đều có thể so với hồn đế thực lực. Có người nói lấy được bản vẽ này người, chỉ cần có thể đem trong đó yêu ma phong ấn phá giải, là có thể thu được bộ phận sức mạnh, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Nghe Thượng Vân Tiêu nói như vậy, Phương Phi Dương trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, hỏi tới, nếu là bức tranh này lợi hại như vậy, lấy được nó người chẳng phải là vô địch thiên hạ. Thượng Vân Tiêu lắc đầu cười khổ nói, vậy cũng không đến nỗi, có người nói trước đây cũng từng có người may mắn chiếm được này mấy bức bảo đồ, nhưng cũng không biết mở ra phương pháp, cuối cùng không thu hoạch được gì. Nghe Thượng Vân Tiêu nói như vậy, Phương Phi Dương trong lòng không khỏi cười thầm, có thể mở ra đó mới là lạ, nếu không phải mình là xuyên việt khách, vừa vặn nhận ra câu nói kia mà in China, e sợ loại này trong truyền thuyết bảo đồ đến bây giờ còn ở bị long đong đi. Nhìn như vậy đến, Diệp Kinh Hồng tiền bối hơn nửa cũng là cái xuyên việt khách, mà tấm này bảo đồ chính là hắn chuyên môn là hậu thế người xuyên việt lưu lại phúc lợi. Nghĩ đến chính mình không có cơ hội thấy vị tiền bối này một mặt, Phương Phi Dương trong lòng không khỏi sinh ra một tia tiếc nuối. Chương 49, mục tiêu đệ tử chân truyền. 4 con chắp cánh thiên mã lôi kéo xe trong vân hải qua lại, dần dần lái vào một mảnh thanh sơn bên trong. Từ không trung nhìn xuống đi, đập vào mắt tất cả đều là kỳ nha mây buộc, cây cối dáng dấp xanh um tươi tốt, linh khí nồng nặc theo đầu cảnh cây ngọn cây tản mạn ra, hóa thành thật mỏng sương mù tràn ngập ở trong núi, cũng có vẻ dường như tiên cảnh. Ở quần sơn ở giữa, có một mảnh phạm vi mấy trăm dặm bồn địa, xa xa mà liền có thể nhìn thấy bồn địa bên trong tựa hồ có một khá là phồn hoa thành trấn, phòng ốc phụ cận, người người nhốn nháo, mơ hồ có kỵ hạc, ngự kiếm, đàng vân người tu hành qua lại ra vào. Bồn địa chu vi có 7 tòa cao vút trong mây ngọn núi ngạo nghệ đứng vững, cao nhất một tòa mơ hồ thâm nhập bạch vân nơi sâu xa, không nhìn thấy đỉnh, khiến người ta không nhịn được hoài nghi có phải là đem thiên thông cái lỗ thủng. Vân xe chậm rãi giảm tốc độ, hướng về tòa thành kia trấn bay đi, mắt thấy sắp đến gần, lại đột nhiên cảnh sắc đại biến, bồn địa a, ngọn núi a, thành trấn và vân vân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ có một mảnh sương mù trắng xóa, tràn ngập với trước mắt. Không cần phải lo lắng, đây chỉ là đại trận hộ sơn mà thôi. Thượng Vân Tiêu cười cợt, vỗ nhẹ nhẹ mấy lần bá trưởng, chỉ thấy bốn phía sương mù tràn ngập toàn bộ tan hết, lộ ra một cái lên núi đường hẹp quanh co đến. Một cái mày kiếm mắt sao thiếu niên mặc áo xanh chính chờ ở đường hẹp quanh co phần cuối, nhìn thấy Vân xe sửng sốt một chút, lập tức cười đi tới. Thượng Vân Tiêu vội vã xuống xe, về phía trước nên đón. Thiếu sư tỷ, ngươi lại. Xuyệt. Nói được nửa câu, liền bị Thượng Vân Tiêu cắt đứt. Người sau chột dạ quay đầu lại nhìn một chút, thấy Phương Phi Dương chưa cùng đối mặt, mới thở dài một cái, nói: đừng cứ gọi sư tỷ của ta, từ giờ trở đi gọi ta thượng sư huynh. Sư tỷ, ngươi. Thiếu niên mặc áo xanh kia mới nói vài chữ, thấy Thượng Vân Tiêu đột nhiên lườm hắn một cái, đành phải cười khổ đổi giọng: được được được, thượng sư huynh, ngươi này nữ giả nam trang dáng vẻ, lại là đang đùa cái nào vừa ra? Kha kha, ta cho chúng ta tông tìm cái đệ tử thiên tài trở về. Thượng Vân Tiêu khả khả vui vẻ nói: đệ tử thiên tài. Thiếu niên mặc áo xanh kia cười nói: vậy ngươi có thể đến đúng dịp. Lại quá mấy tiếng, chính là chúng ta Vân Hải Tiên Tông 3 năm một lần người mới chọn lựa đại hội, hơn nữa nghe nói lần này sẽ áp dụng hoàn toàn mới chọn lựa hình thức nha. Thật sao? Thượng Vân Tiêu trong mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, Thái Thượng trưởng lão Đoàn Khai phát nghiên chế mộng ảo thí luyện đã thành công rồi sao? Phương Phi Dương ngồi ở Vân trong xe, nhìn cách đó không xa Thượng Vân Tiêu cùng thiếu niên mặc áo xanh kia trò chuyện tựa hồ rất vui vẻ, sau đó vừa liếc nhìn chính mình đối diện, Vệ Thanh Liên tuy rằng như trước hai mắt nhắm nghiền, rơi vào trong hôn mê, nhưng sắc mặt đã rõ ràng so với trước tốt hơn rất nhiều. Xem ra Thượng Vân Tiêu không có nói láo. Thanh Liên tỷ chí ít tính mạng không việc gì. Chỉ chốc lát sau, ngồi sau lưng Vệ Thanh Liên Tiết Hồ đột nhiên thật dài thở ra một hơi, mở mắt ra. Tiết trưởng lão, Thanh Liên tỷ, nàng thế nào rồi? Phương Phi Dương vội vàng hỏi. Thương thế là tạm thời khống chế được, nhưng đang tiếp nàng nguyên bản liền kinh mạch trọng thương, lại phục dụng phong ma đan, sau đó lại vẫn chịu cái kia chu hổ một đòn, có thể giữ được tính mạng đã là ta có thể cực hạn làm được. Nghe nói như thế, Phương Phi Dương trong lòng vừa có an ủi lại có tiếc hận. Lại nghe Tiết Hồ tiếp tục nói, chờ một lúc nàng là có thể tỉnh lại. Bất quá hắn hiện nay thân thể trạng thái còn rất không ổn định, chỉ có thể kiên trì một lúc, đón lấy một quãng thời gian, ta sẽ mỗi ngày giúp nàng đẩy cung để thở, chí ít trong thời gian ngắn thương thế sẽ không chuyển biến xấu. Nghe được trong thời gian ngắn ba chữ, Phương Phi Dương lại có chút bận tâm tới đến. Tiết Hồ nghe lời đoán ý, cười nói, bất quá ngươi cũng không nên nản chí, ta y thuật có hạn không trị hết nàng, bất quá chúng ta Vân Hải Tiên Tông có vị thái thượng trưởng lão, y thuật thông thần, so với Dược Thần Tông tông chủ cũng không kém bao nhiêu, nếu như có thể để hắn xuất thủ, tỉ tỉ của ngươi điểm ấy thương thế liền không tính cái gì. Thật sự Phương Phi Dương trong lòng lại dấy lên hy vọng hỏa diễm. Người cũng chớ gấp cao hứng. Ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến Thượng Vân Tiêu thanh âm, phong thái thượng trưởng lão đã sớm không để ý tới tục vật, quanh năm bế quan, ngươi muốn cầu hắn ra tay, thế nào cũng phải làm ra chút thành tích đến. Không biết lúc nào, Thượng Vân Tiêu đã kết thúc cùng thiếu niên mặc áo xanh kia nói chuyện, về tới Vân bên cạnh xe, mà thiếu niên mặc áo xanh kia cùng sau lưng hắn, dùng nửa tin nửa ngờ ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Phương Phi Dương. Muốn làm tới dạng gì thành tích, phong thái thượng trưởng lão mới chịu ra tay? Phương Phi Dương hỏi tới. Ít nhất đã thành vị đệ tử chân truyền đi. Thượng Vân Tiêu cười nháy mắt một cái. Vậy tu hành tông môn, môn hạ đệ tử đều chia làm ba cấp, đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền. Thành vị đệ tử chân truyền mang ý nghĩa đã trở thành môn phái ngày sau sức mạnh nòng cốt, có thể tiếp thu đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng, đồng thời cũng phải gánh lấy chấn hưng môn phái trọng trách. Vân Hải Tiên Tông là giới tu hành nhất lưu tông môn, đối với đệ tử thiên phú yêu cầu rất cao, có thể trở thành là đệ tử ngoại môn cũng đã là cực không dễ dàng, mà trở thành đệ tử chân truyền tỷ lệ, nói là vạn người chưa chắc có được một cũng không quá đáng. Được. Ta một nhất định phải trở thành Vân Hải Tiên Tông đệ tử chân truyền, sau đó cầu phong thái thượng trưởng lão vì Thanh Liên tỷ trị thương. Phương Phi Dương nói như đinh chém sắt. Ngươi có lòng tin là tốt rồi. Thấy hắn nói như vậy, Thượng Vân Tiêu tựa hồ rất hài lòng, nói ra, ngươi tới đúng dịp, lại quá mấy tiếng, chính là Vân Hải Tiên Tông mỗi năm một lần nhập môn đệ tử sát hạch, ta tuy rằng xem trọng tiềm lực của ngươi, nhưng trình tự phải đi vẫn là ắt không thể thiếu. Đó là tự nhiên. Đối với lần này Phương Phi Dương cũng không có dị nghị, kể từ khi biết trấn yêu phục ma đồ bí mật sau đó, hắn đối với tương lai của mình tràn ngập tự tin. Người xuyên Việt Châu bỏ không giải thích, chính là nhập môn kiểm tra tự nhiên là điều chắc chắn. Ngươi có lòng tin là tốt rồi, bất quá vì phòng ngừa người khác chê trách, đón lấy ta và Tiết trưởng lão liền không nữa ra mặt. Thượng Vân Tiêu vừa nói, vừa chỉ bên cạnh mình thiếu niên mặc áo xanh, nói, vị này Mạnh Đạt sư huynh đúng lúc là năm nay người mới chọn lựa tiếp dẫn người, đón lấy có không biết sự tình ngươi thỉnh giáo hắn là có thể. Vậy làm phiền Mạnh sư huynh rồi. Cái kia tên là Mạnh Đạt thiếu niên mặc áo xanh nghe vậy, hữu thiện hướng Phương Phi Dương cười cợt, không cần khách khí, đi theo ta. Ở cái này gọi là Mạnh Đạt thiếu niên mặc áo xanh dẫn dắt đi, Phương Phi Dương dọc theo đường hẹp quanh co lên núi, mà Tiết Hồ cùng Thượng Vân Tiêu ngồi ở vân xe bên trên, chậm rãi theo ở phía sau, bản thân cũng không lộ diện. Đi rồi khoảng chừng có mấy trăm mét, đi tới một chỗ trống trải trên quảng trường. Tại tiền phương cách đó không xa, chính là một tòa uy nghiêm túc mục sân môn, treo cao trên tấm bảng sách Vân Hải Tiên Tông bốn chữ lớn, chữ viết thiết họa ngần câu câu, tự có một luồng khí ngạo nghệ phả vào mặt. Mà giờ khắc này trên quảng trường đã tụ tập mấy trăm người, đại thể đều là 15, 16 tuổi thiếu niên, xem dáng dấp của bọn họ, tuyệt đại đa số đều cũng có tu vi trong người. Nhiều người trẻ tuổi người tu hành tụ tập cùng nhau, lẽ ra là một cái rất náo nhiệt chuyện tình, nhưng mà không khí nơi này nhưng có vẻ hơi đè nén, rất nhiều người đều cao mày, một bộ rất dáng dấp xuất sáng. Ở Vân Hải Tiên Tông bảng hiệu bên dưới, đứng 6 cái người trẻ tuổi, phân biệt rõ ràng đứng thành hai cái trận doanh, mà tại bọn họ trung gian thì lại cách một cái nụ cười đáng yêu tên béo. Chương 50, Vân Hải thất phong. Thấy Phương Phi Dương trên mặt mang theo nghi hoặc, Mạnh Đạc chủ động giải thích, Vân Hải Tiên Tông tổng cộng có 7 ngọn núi, lần lượt là Thông Thiên Phong, Sương Hỏa Phong, Tàng Kiếm Phong, Hồng Diệp Phong, Ngưu Đầu Phong, Âm Tuyển Phong cùng Long Tích Phong, trừ Thông Thiên Phong ở ngoài, cái khác các tông đều muốn chọn được đệ tử ưu tú nhất, vì lẽ đó liền đều phái người tới rồi. Thì ra là như vậy. Phương Phi Dương gật đầu nói, vì sao bọn họ không đứng chung một chỗ? Ngươi đây liền có chỗ không biết rồi. Mạnh Đạc cười khổ lắc lắc đầu, nói, ngươi đã là thượng sư minh dẫn tiến tới, ta cũng sẽ không giấu ngươi, chúng ta Vân Hải Tiên Tông 7 ngọn núi trong lúc đó, nhìn qua hòa hợp êm thấm, kỳ thực sớm có hiểm khích. Thừa dịp giờ khắc này sát hoạch còn chưa bắt đầu, Mạnh Đạc đem Vân Hải Tiên Tông 7 ngọn núi quan hệ giữa, đại thể cùng Phương Phi Dương giới thiệu một chút. Vân Hải Tiên Tông 7 ngọn núi, lấy Thông Thiên Phong dẫn đầu, tông môn trưởng giáo, các vị trưởng lão cùng với các đệ tử chân truyền cư trú ở ngọn núi này bên trên, phụ trách giữ gìn toàn bộ tông môn vận chuyển bình thường cùng với hiệu lệnh cái khác 6 ngọn núi. Trên Thông Thiên Phong đệ tử chân truyền, thân phận cao hơn hết thảy đệ tử nội môn, có thể tu tập đứng đầu nhất thiên cấp công pháp, thưởng thụ tốt nhất tài nguyên bán phân phối, mà ngày sau đều sẽ là tông môn trụ cột vững vàng. Nói ra đệ tử chân truyền lúc, Mạnh Đạc trên mặt lập lòe hâm mộ ánh sáng. Các đệ tử chân truyền tuy rằng cũng là xuất thân từ cái khác 6 ngọn núi, nhưng một khi thân là chân truyền sau đó, bình thường thì sẽ không xâm cùng với những cái khác 6 ngọn núi trong lúc đó cạnh tranh, ở lúc cần thiết còn sẽ ra mặt, gắn bó các ngọn núi trong lúc đó ở bề ngoài ổn định. Người xem vị kia chính là Thông Thiên Phong Thiệu Minh trưởng lão, đã từng cũng là đệ tử chân truyền, bất quá mười mấy năm trước cũng đã lên cấp làm trưởng lão, do hắn phụ trách lần này người mới nhập môn chọn lựa toàn bộ công việc. Mạnh Đạc chỉ vào cái kia nụ cười đáng yêu tên béo nói ra. Phương Phi Dương rất xa nhìn sang, tên béo kia trên y phục thêu một tòa cao vút trong mây cô phòng, tuy rằng vẻ mặt tươi cười, lại có một loại ngưỡng mộ núi cao khí thế của theo trên người hắn tản mắt ra. Quả nhiên không hổ là đại tông môn trưởng lão. Mạnh Đạc tiếp tục nói, mà còn lại 6 ngọn núi đệ tử đường hướng tu luyện mỗi người có thiên hướng, tỉ như Sương Hỏa Phong đệ tử đại thể thức tỉnh chính là ngũ hành võ hồn, am hiểu kim một thủy hỏa thổ cùng phong vũ lôi điện loại phép thuật, đồng thời nghiên tập các loại trận pháp. Tàng Kiếm Phong đệ tử đại thể thức tỉnh khí vũ hồn, đại thể chú ý dùng võ nhập đạo, am hiểu chém giết gần người, hơn nữa ở luyện khí phương diện đại thể có không tục thiên phú. Ngưu Đầu Phong đệ tử đại thể thức tỉnh chính là thú võ hồn, ngự thú, mượn dùng linh thú lực lượng thậm chí hóa thân các loại mãnh thú là bọn hắn sở trường cho hay, càng có một nhóm người am hiểu với bồi dưỡng thú binh. Hồng Diệp Phong đệ tử thức tỉnh thì lại phần lớn là phụ trợ tính võ hồn, yêu thích nghiên cứu các loại tăng thêm loại phép thuật, hơn nữa ở luyện dược cùng trị liệu trên đại thể có không tục trình độ. Này bốn ngọn núi đệ tử đông đảo, chiếm cứ Vân Hải Tiên Tông tổng số người 9 phần 10, bọn họ quan hệ lẫn nhau vẫn tính hòa thuận, nhưng xem thường còn dư lại Âm Tuyển Phong cùng Long Tích Phong. Nghe đến đó, Phương Phi Dương có chút không rõ, không khỏi hỏi, mọi người cùng thuộc về với một cái tông môn, tại sao lại như vậy? Bởi vì phía diện. Lần này Mạnh Đạc đáp đến như chặt đinh chém sắt. Âm Tuyển Phong đệ tử đại thể thức tỉnh chính là nguyên rủa loại cùng âm quỷ loại võ hồn, quanh năm cùng coi âm quỷ vật giao thiệp với, mà Long Tích Phong đệ tử thức tỉnh phần lớn là biến dị võ hồn, có ít người võ hồn bởi vì quá mức đặc thù duyên cớ, thậm chí không thể không đi tu quen một ít ma tộc yêu tộc để lại công pháp. Mặt khác bốn tông đệ tử bởi vậy cho rằng Âm Tuyển Phong cùng Long Tích Phong đệ tử tu luyện chính là tà ma ngoại đạo, đồng thời từ trước đến giờ cảm giác mình hơn người một bậc, mà Âm Tuyển Phong cùng Long Tích Phong đệ tử tự nhiên không phục, song phương liền lẫn nhau thấy ngứa mắt thôi. Nghe xong lời này, Phương Phi Dương nghi ngờ trong lòng hiểu hơn nữa, hỏi: vậy xin hỏi Mạnh sư huynh ngài là xuất thân từ cái kia nhất phong? Ha ha, ta và Tiết Hồ trưởng lão đều xuất thân từ Long Tích Phong, ngươi xem vị kia Lục Viễn sư huynh chính là chúng ta Âm Tuyển Phong thủ tịch đệ tử. Mạnh Đạc vươn ngón tay điểm một cái. Phương Phi Dương theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhìn thấy một cái lưng hùm vai gấu trắng hán, da rẻ như sắt thép đúc giống như vậy, trên y phục thêu một đạo dơ thẳng lên trời rít gào nộ long. Mà ở bên cạnh hắn, nhưng là một cái vóc người gầy gò người thanh niên trẻ, sắc mặt trắng bệnh có chút quá đáng, thậm chí có vẻ có chút bệnh trạng, trên y phục thêu một chút hướng lên trên dâng trào nước suối. Lục Viễn sư huynh bên người là Trương Nham sư huynh, hắn là Âm Tuyển Phong thủ tịch đệ tử. Mạnh Đạc tiếp theo giới thiệu, cái kia Thượng Vân Tiêu sư huynh đây. Phương Phi Dương truy hỏi một câu, đã thấy Mạnh Đạc sửng sốt một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Sa, lập tức lắc đầu cười nói, cái vấn đề này, hay là chờ ngươi sau đó tự mình hỏi hắn sao đi. Phương Phi Dương trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, bất quá nếu Mạnh Đạc không muốn nói, hắn cũng không tiện làm người khác khó chịu, liền không có lại hỏi tiếp. Mắt thấy Mạnh Đạc dẫn người đến đây, đi theo phía sau một chiếc Vân Sa. Đoàn người ở chính giữa cái kia nụ cười đáng yêu tên béo trong mắt tuân ra một đoàn hết sạch, hướng về Mạnh Đạc ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Mạnh Đạc thấy thế, bận điệu giải thích, Thiệu trưởng lão, đây là mới tới tham tuyển người. Vừa nói, vừa xề gần, ở tại bên thai nhỏ giọng nói mấy câu nói. Tên béo kia vừa gật đầu, vừa ngắm Phương Phi Dương vài lần, thỉnh thoảng hỏi do hai tiếng, một lát sau cười nói, đã như vậy, vậy thì ngoại lệ một lần, một hồi sẽ qua nhập môn chọn lựa liền muốn bắt đầu, đi để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nãy vị kia là Thông Thiên Phong Thiệu Minh trưởng lão, là lần này người mới nhập môn khảo nghiệm người chủ trì. Mạnh Đạc gánh vác lên chính mình tiếp dẫn người chỉ trích, tương tận vì Phương Phi Dương giới thiệu. Vãng giới nhập môn kiểm tra, không ngoài là dùng huyền thanh thạch đo lường các đệ tử võ hồn tiềm lực, hồn lực đẳng cấp cùng với tu vi cao thấp, loại này truyền thống hình thức quá mức cổ xưa, thường thường sẽ bỏ qua một ít ẩn nút thiên tài, năm đó Họa Thánh Diệp Kinh Hồng bi kịch liền bởi vậy sản sinh. Chính vì như thế, những năm gần đây, Thái Thượng Trưởng lão hội một mực khổ tâm nghiên cứu chế tạo một bộ càng bổ trợ hơn chín cùng chân thực thí luyện hệ thống, ở trước đây không lâu mới vừa đạt được thành công, mà lần này người mới nhập môn kiểm tra sẽ là bộ này thí luyện hệ thống lần thứ nhất tập trung vào chính thức sử dụng. Mạnh Đạc vừa nói, vừa chỉ thiệu rõ trong lòng bàn tay bay một đóa bảy màu tường vân, nói, bộ này thí luyện hệ thống tên là Mộng Ảo Thí Luyện, có người nói thiên biến vạn hóa, có thể biến ảo ra nhiều loại cạnh tranh hình thức, bất quá ta cũng chưa từng thấy. Nói lời này lúc, Mạnh Đạc trên mặt của tràn đầy tò mò biểu hiện. Được Mạnh Đạc vừa nói như thế, Phương Phi Dương lòng hiếu kỳ cũng bị kích bắt đi, thậm chí đều có chút nóng lòng muốn thử lên. Mà đang lúc này, phía sau truyền tới một thanh âm quen thuộc, "Phi Dương, ta xem nơi này đại đa số người, tu vi đều so với ngươi cao hơn, ngươi phải cẩn trọng chứ không được bất cẩn a." Phương Phi Dương bỗng nhiên xoay người lại, phát hiện Vệ Thanh Liên không biết lúc nào đã tỉnh táo lại, chính mình theo Vân trên xe xuống rồi. Thời khắc này Vệ Thanh Liên, bước chân như trước có chút phù phiếm, thân hình cũng có vẻ đặc biệt gầy gò, bất quá trên mặt nhưng rõ ràng có mấy tia vết sắc, xem tình trạng của nàng, lại so với quãng thời gian trước còn tốt hơn không ít. Phương Phi Dương vừa mừng vừa sợ, hỏi: "Thanh Liên tỷ, ngươi đã khỏe?" "Tạm thời là tốt hơn một chút, bất quá e sợ chống đỡ không được bao lâu." Vệ Thanh Liên gật đầu, cười nói: "Bất quá Tiết trưởng lão đã vừa nãy nói cho ta biết, sau này nếu có thể cầu Phong Thái Thượng trưởng lão ra tay, nói không chắc có thể có hoàn toàn khỏi hẳn khả năng." "Thanh Liên tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trở thành Vân Hải Tiên Tông đệ tử chân truyền, đến thời điểm cầu Phong Thái Thượng trưởng lão ra tay, vì ngươi trị thương." Phương Phi Dương dứt khoát nói ra. Hắn lời nói này hơi lớn thanh, mà cách đó không xa chờ đợi đám người kia bên trong, nhất thời liền vang lên vài tiếng miệt thị tiếng cười. Chương 51, Tạ Trường Xuyên. Chính là ngũ cấp hồn đồ, cũng dám nói loại này mạnh miệng. Đệ tử chân truyền, coi chính mình nói khi là có thể được sao? Đừng đến thời điểm vòng thứ nhất sàng lọc đều không qua được, khiến người ta cười đến rụng răng. Phương Phi Dương lông mày không khỏi nhíu lại, cái kia mấy cái nói chuyện thiếu niên, mỗi người đều khí thế mười phần, sâu không lường được, mang cho hắn áp lực thậm chí so với Chu Long còn muốn lớn hơn. Trước tiên cho ngươi nhắc nhở một chút, những này người mới bên trong, có không ít là do Vân Hải Tiên Tông thuộc hạ tông môn tiến cử. Tuy còn trẻ tuổi cũng đã đạt đến cấp 7, cấp 8 thậm chí cấp 9 hồn đồ trình độ, ngươi ngũ cấp hồn đồ trình độ ở chỗ này là thấp nhất. Mạnh Đạc không lo lắng chút nào Phương Phi Dương sẽ rút lui coi trật tự, tiếp tục nói, bất quá Mộng Ảo thí luyện sở dĩ là càng bổ trợ hơn chín cùng chân thực thí luyện hệ thống, chính là ở nó tính đa dạng cùng toàn diện tính, có thể toàn bộ phương vị kiểm tra người thí luyện tổng hợp tố chất, vì lẽ đó ngươi cũng không phải không có hy vọng. "Ân, ta hiểu được." Phương Phi Dương đáp, đột nhiên nghe được bên cạnh Vệ Thanh Liên thở nhẹ một tiếng, mà trong khi đó, cái kia một đám người mới bên trong có người xoay chuyển một thoáng đầu. Ánh mắt hướng về bọn họ một bên nhìn lại. Người này mặt hình gầy gò, xương gò má rất cao, dài nhỏ ánh mắt mơ hồ có sát khí biểu lộ. Phương Phi Dương rất xác định người này chính mình là lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng mà xem bên người Vệ Thanh Liên, màu máu trên mặt nhưng ở trong nháy mắt đó mờ nhạt, liền ngay cả môi đều trắng bệch. "Thanh Liên tỷ, người làm sao vậy?" Phương Phi Dương không khỏi hỏi. Vệ Thanh Liên lắc lắc đầu, không nói gì, nhưng mà thân thể của nàng nhưng bởi vì kích động mà khẽ run lên, hiển nhiên là nhận thức người này. Bởi vậy, Phương Phi Dương càng thêm kỳ quái, mình và Thanh Liên tỷ sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, làm sao chưa từng thấy người này? Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương lại một lần hỏi tới, "Thanh Liên tỷ, người kia là ai?" Lần này Vệ Thanh Liên trầm mặc một hồi, thấp giọng nói ra, "Hắn gọi Tạ Trường Xuyên." Danh tự này vừa nói ra, Phương Phi Dương quả đấm lập tức nắm chặt, ban đầu ở trên võ đài đả thương Thanh Liên tỷ người không liền gọi làm Tạ Trường Xuyên sao? Lúc trước Thanh Liên tỷ lấy ngũ cấp hồn đồ tu vi, đi tham gia một hạng thi đấu, ở trên võ đài cùng người này gặp gỡ. Vốn là võ đài giao phong, điểm đến mới thôi, mọi người bằng bản lĩnh của mình, công bằng tranh tài, thắng thua cũng đều thuộc bình thường. Nhưng mà cái này Tạ Trường Xuyên ỷ vào chính mình công lực càng hơn một bậc, lại ở trên võ đài xuống tay ác độc, đắc thắng sau đó còn không lưu tình, cố ý cắt nát Thanh Liên tỷ ba cái kinh mạch, dẫn đến Thanh Liên tỷ bị thương nặng, một quãng thời gian rất dài bên trong liền làm người bình thường đều không làm được. Phương Phi Dương rất sớm trước đây liền xin thề, nhất định phải giúp Thanh Liên tỷ đòi lại cái công đạo này. Vệ Thanh Liên cùng Phương Phi Dương sớm chiều ở chung nhiều năm, tự nhiên biết tính cách của hắn, liền vội vàng nói, "Phi Dương, không nên vọng động, cái tên này là vạn người chưa chắc có được một song võ hồn, hơn nữa hai cái võ hồn đều là ba sao. Vậy lại như thế nào?" Phương Phi Dương không phục nói ra. Nếu như là trước đây, thiên phú như vậy xác thực sẽ làm hắn ngước nhìn, đúng mà kể từ khi biết trong cơ thể mình võ hồn là cái kia phó thần bí trấn yêu phục ma đồ sau, Phương Phi Dương ý nghĩ sẽ ra thay đổi to lớn. Ba sao song võ hồn có gì đặc biệt? Chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, vượt qua Tạ Trường Xuyên chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Bất quá những người khác tự nhiên không biết hắn ý nghĩ trong lòng, Mạnh Đạc ở một bên nói ra, "Vân Hải Tiên Tông người mới chọn lựa không phải là cho đùa, ngươi vẫn là đừng gây phiền toái thật là tốt." Ngay sau đó lại bổ sung một câu, "Vì ngươi Thanh Liên tỷ suy nghĩ." Nghe nói như thế, Phương Phi Dương nhanh chóng bình tĩnh lại, chỉ có gia nhập Vân Hải Tiên Tông cũng thành vì đệ tử chân truyền, mới có thể có cầu phong thái thượng trưởng lão cơ hội xuất thủ, mới có thể làm cho Thanh Liên tỷ hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Có chút món nợ, có thể chờ sau này lại tính. Bất quá, hắn có thể kiềm chế lại hỏa khí, không có nghĩa là người khác cũng có thể như vậy. Chỉ thấy cái kia Tạ Trường Xuyên mang trên mặt cười gằn, trong đám người đi ra, đi tới Vệ Thanh Liên trước mặt của, cười nói, đứt đoạn mất ba cái kinh mạch, lại còn có thể chính mình hành động, ngươi còn rất để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Này câu nói đầu tiên, liền mang theo rõ ràng khiêu khích ý tứ hàm xúc. Này chuyện không liên quan tới ngươi. Vệ Thanh Liên lạnh lùng trả lời một câu. Đương nhiên chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là kỳ quái, như ngươi vậy phế nhân tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ còn kỳ vọng có thể thông qua Vân Hải Tiên Tông người mới chọn lựa hay sao? Tạ Trường Xuyên cười lạnh nói. Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Vệ Thanh Liên sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, liền nghe bên người Phương Phi Dương nói ra, "Thanh Liên tỷ, này khắp nơi loạn sủa cậu ngươi biết." Câu nói này nói tới không kiêng dè chút nào, chính là tỏ rõ làm mất mặt. Tạ Trường Xuyên sắc mặt nhất thời thay đổi, ánh mắt ở Phương Phi Dương trên mặt ở lại chốc lát, điềm nhiên nói, "Chỉ là cái ngũ cấp hồn đồ, lại liền dám ăn nói ngông cuồng, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Một con chó lại cũng biết ngũ cấp hồn đồ, ngày hôm nay gặp phải quái sự thật nhiều." "Ngươi?" Tạ Trường Xuyên trong mắt hàn quang lóe lên, hai tay nhấp nhoáng kỳ quái ánh sáng, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn xuất thủ. Nhưng mà Phương Phi Dương sau lưng Vân Sa bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, Tạ Trường Xuyên như bị sét đánh, thân thể nhất thời cứng lại rồi. "Nơi này là Vân Hải Tiên Tông người mới chọn lựa thí luyện, ngươi nếu muốn đánh nhau, xin mời lập tức hạ sơn, bằng không." Vân Sa bên trong truyền đến một tiếng nói giàn mua, nửa câu nói sau cũng không hề nói ra, không nói chuyện nói bên trong cái kia cố ý cảnh cáo vẫn để cho Tạ Trường Xuyên không rét mà run. Tạ Trường Xuyên trong lòng rõ ràng, có thể bằng vào âm thanh, liền để cho mình cảm thấy áp lực lớn như vậy, này chủ nhân thanh âm tu vi, đơn giản là sâu không lường được. Vân Hải Tiên Tông bên trong Tàng Long Ngọa Hổ, đã biết điểm nông cạn tu vi quả thực không đáng chú ý, thật nếu đắc tội một ít không đắc tội nổi nhân vật, chính mình chỉ có được nháy mắt giết phận. Một niệm đến đây, Tạ Trường Xuyên lắp ba lắp bắp hỏi quay về Vân Sa nói ra, "Tiền bối, ta cũng không bất kính tâm ý, hơn nữa ca ca ta cũng là Xương Hỏa Phong đệ tử." "Xương Hỏa Phong đệ tử ăn thua gì đến ta?" Cái thanh âm kia lạnh lùng trả lời một câu, trở về đứng ngay ngắn. "Vâng, là." Tạ Trường Xuyên duy nặc nặc xin cáo lui, không người đi trở về trước kia vị trí, bất quá xoay người lúc dùng khỏe mắt dư quang ngắm Phương Phi Dương một chút, trong ánh mắt lộ ra một luồng hung tàn tâm ý. Đối với biểu hiện của hắn, Phương Phi Dương chỉ coi không thấy, ngược lại ở dưới con mắt mọi người, liệu hắn cũng không dám lỗ mãng. "Tốt lắm, thương thế của ngươi vẫn chưa ổn định, cái này theo ta lên núi kế tục trị liệu đi." Tiết Hồ thanh âm từ trong Vân Sa truyền ra, nói với Vệ Thanh Liên. Vệ Thanh Liên hơi có chút do dự, bất quá Thượng Vân Tiêu thanh âm lập tức truyền đến, "Đối với đệ đệ của ngươi có chút lòng tin mà, ta xem người tốt, thông qua nhập môn kiểm tra khẳng định không có vấn đề." Phương Phi Dương nghe vậy cũng quên lơn, "Thanh Liên tỷ, trị thương quan trọng, ngươi yên tâm, cái này kiểm tra ta nhất định sẽ thông qua." Thấy Phương Phi Dương cũng nói như vậy, Vệ Thanh Liên mới miễn cưỡng gật đầu nói, "Vậy chính ngươi tất cả cẩn thận." Nói xong mới xoay người leo lên Vân Sa. Ngay sau đó, Vân Sa chậm rãi lên không, Thượng Vân Tiêu thanh âm từ trong Vân Sa truyền đến, "Ta ở sơn môn bên trong chờ ngươi, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha." Chương 52, mộng ảo thí luyện. Mạnh Đạc bồi Phương Phi Dương tiếp tục chờ. Lại qua ước nửa giờ, mắt thấy không có nhiều hơn người mới đến đây, cái kia tên béo Thiệu Minh trưởng lão nhảy tới trước một bước, cao giọng nói ra, "Hoan nghênh các vị trước tới tham gia chúng ta Vân Hải Tiên Tông người mới nhập môn thí luyện. Các vị đều là trăm người chọn một anh tài, chỉ cần có thể thông qua nhập môn kiểm tra, là có thể chính thức thành vì chúng ta Vân Hải Tiên Tông đệ tử. Tại thí luyện bắt đầu trước, ta có một tin tức tốt phải nói cho mọi người." Thiệu Minh ban cái tiểu quan, ở thành công gợi lên hưng phấn của mọi người thú sau đó, rồi mới nói, "Lần này cuộc tranh tài quy tắc sẽ có thay đổi, hết thảy đệ tử dự thi đều cần tham gia mộng ảo thí luyện, cũng ở trong đó hoàn thành toàn bộ kiểm tra." Thiệu Minh vừa nói, vừa đem trong lòng bàn tay cái kia đóa bảy màu tường vân biểu diễn cho mọi người xem, này đóa bảy màu tường vân chính là tông môn bí chế, bên trong phong ấn đến hàng mấy chục ngàn ảo cảnh, một khi triển khai sau đó, đều sẽ để hết thảy dự thi người mới đều rơi vào trong đó. Nói tới chỗ này, Thiệu Minh thở phào, nói, "Ta nhất định phải cho mọi người nhắc nhở một chút, mộng ảo thí luyện chân thực cực kỳ, hoàn toàn có thể phản ứng mỗi người dự thi đích thực năng lực, còn nếu là ở trong hoàn cảnh bị thương hoặc tử vong, tự thân thần hồn cũng sẽ phải chịu nhất định thương tổn. Cũng chính vì như thế, nó có thể chân chính nhìn ra các ngươi ở gặp phải tình huống đặc biệt lúc, có thể không bình tĩnh ứng đối, có thể không dũng cảm tiến tới, có thể không đủ tư cách trở thành một tên Vân Hải Tiên Tông đệ tử nội môn. Chờ một lúc kiểm tra sau khi bắt đầu, mỗi người cũng có thể buông tay triển khai, duy nhất một nội quy thì lại liền là tuyệt đối không cho phép công kích lẫn nhau, bằng không lập tức thủ tiêu tư cách dự thi." Thiệu Minh nói một hơi như thế một đoạn lớn mà nói, ánh mắt ở trong đám người nhìn quét, hỏi, "Còn ai có nghi vấn gì không?" "Thiệu trưởng lão, chúng ta tiến vào mộng ảo thí luyện cụ thể phải làm những gì? Thì lại làm sao triển hiện năng lực của chính mình đây?" Một tân nhân đã không dằn nổi đưa ra nghi vấn của mình. Thiệu Minh trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Mộng ảo thí luyện bên trong phong ấn đếm không hết ảo cảnh, các ngươi sau khi tiến vào sẽ có được tương ứng nhắc nhở, căn cứ nhắc nhở tìm kiếm cùng hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng đạt được coi nhiệm vụ hoàn thành tình huống cùng hoàn thành thời gian mà định. Hơn nữa ta phải nhắc nhở các ngươi, cái này mộng ảo thí luyện trong hệ thống, mỗi một chi tiết nhỏ đều ẩn chứa thâm ý, so với truyền thống hình thức, nó càng có thể đo lường tới một tân nhân thực lực tổng hợp. vì lẽ đó chờ một lúc nếu có người không có thông qua có thể thí luyện, không nên sinh lòng không phục, nếu có dị nghị, hiện tại là có thể từ bỏ tham gia thí luyện. Không có ai có ý kiến, ở đây người mới đều là thật vất vả mới dừng lại tới đây, mỗi người đều là trăm người chọn một anh tài, mỗi người đều đối với mình có lòng tin tuyệt đối, đương nhiên không thể vào lúc này rút lui có trật tự. Được, nếu mọi người không có ý kiến, vậy chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu rồi. Thiệu Minh trưởng lão dứt lời, trong tay bảy màu tường vân bên trong đột nhiên bắn ra hào quang vạn đạo, ngay sau đó, một tầng sương mù trắng xóa từ trên trời giáng xuống, đem tất cả mọi người thân hình bao trùm trong đó. Phương Phi Dương chỉ cảm thấy trước mắt ngáy mắt, cảnh sắc liền sốt sáng rồi. Trước mặt mình đột nhiên có thêm một ngọn núi lớn, có ít nhất ngàn mét cao, theo chân núi đến trên đỉnh ngọn núi che lấp xanh um tươi tốt cây cối, mơ hồ còn có một tầng màu xám cho sương mù bao phủ. Mà ở trên đỉnh ngọn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa nguy nga sơn môn, điểm điểm kim quang từ trong đó lộ ra có vẻ đặc biệt trang nghiêm nghiêm túc. Phương Phi Dương nhìn chung quanh một lần, chỉ thấy mình chu vi đứng mấy trăm người, từng cái trên mặt đều hiện ra một tia hoang mang vẻ, mà Tạ Trường Xuyên cũng ở trong đám người, hướng hắn lộ ra một tia cười gằn. Phương Phi Dương biết, cái tên này nhất định sẽ ở trong khảo nghiệm cho mình hạ ngang chân, bất quá hắn cũng không e ngại. Ngược lại vừa nãy Thiệu Minh trưởng lão nói tới rất rõ ràng, thí luyện bên trong tuyệt đối không cho phép công kích lẫn nhau, bằng không lập tức sẽ bị thủ tiêu tư cách dự thi, liệu hắn Tạ Trường Xuyên cũng nhát gan cái lời Thiệu trưởng lão mà nói. Mà nhưng vào lúc này, mặt đất một trận chấn động, tiếp theo liền thấy bùn đất bay khắp bên trong, một khối mang theo rêu xanh bia đá phủi xuống bùn đất, theo dưới lòng đất thăng lên. Mặt trên như đao phủ khắc họa giống như, để lại vài hàng bắt mắt chữ viết. Trong vòng một tiếng, thuận lợi đến trên đỉnh ngọn núi thần điện người, liền có thể thông qua vòng thứ nhất kiểm tra, 10 người đứng đầu đến người có thể trực tiếp thu được đệ tử nội môn tư cách. Ngoài ra, lại không những khác tin tức. Theo nội dung trên tấm bia đá xem, lần luyện tập này độ tự do cực cao, bất quá cạnh tranh cũng sẽ tương đương tàn khốc. Nhưng vào lúc này, trong đám người đột nhiên có người phát tài một tiếng gọi, lần này dường như đốt thùng thuốc súng, tất cả mọi người chạy đi hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng phóng đi. Xông lên phía trước nhất chính là một cái sau lưng sinh ra cánh thiếu niên, hắn võ hồn là cánh chim loại hình, bản thân khả năng lại tu luyện khinh thân loại công pháp, vì lẽ đó có thể nổi đồng bền giữa không trung, không nhìn địa hình, so với những thiếu niên khác tới nói có thể coi là chiếm ưu thế cực lớn. Chỉ thấy hắn cánh trên sinh gió, tựa như tia chớp xông lên giữa sườn núi, đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, mắt thấy khoảng cách trên đỉnh ngọn núi thần điện càng ngày càng gần. Ngay tại lúc giờ khắc này, theo phía dưới trong rừng cây rậm rạp, đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng màu máu. Tiếp theo liền nghe thiếu niên một tiếng hét thảm, thân thể nhất thời mất đi cân bằng, từ giữa không trung rơi xuống, chấn động tới nhóm lớn chim tước. Hiển nhiên, tòa này mạo tầm thường ngọn núi bên trong vùng rừng rậm, giấu giếm huyền cơ, hơn nữa cũng không đường tắt, bằng không cũng sẽ không được dùng để là Vân Hải Tiên Tông nhập môn người mới chọn lựa rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này, tự nhiên trong lòng âm thầm cảnh giác, cẩn thận bước chân vào rừng rậm. Từ bên ngoài xem vẫn không cảm giác được, tiến vào rừng rậm sau đó, Phương Phi Dương mới phát hiện bên trong vùng rừng rậm này thực vật dáng dấp đặc biệt tươi tốt, hơn nữa trong rừng cây có một luồng sương mù nhàn nhạt tràn ngập, khoảng cách hơi xa một chút liền thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể là chỉ dẫn, chính là trên đỉnh ngọn núi bên trong thần điện lộ ra điểm điểm kim quang, dường như trong đêm tối tháp hải đăng. Trong rừng rậm cũng không cố định con đường, chỉ có thể ở giữa núi rừng xuyên hành, mấy trăm người cùng nhau tiến vào rừng rậm, nhưng rất nhanh sẽ từng người phân tán ra. Bia đá kia trên nói rõ rõ ràng ràng, không chỉ có phải đến ở một giờ bên trong đạt đỉnh núi thần điện, hơn nữa nếu như có thể xếp hạng thứ 10 tên, thậm chí có trực tiếp thêm vào nội môn tư cách. Bởi vậy Phương Phi Dương suy đoán, những người dự thi này bên trong, e sợ chẳng mấy chốc sẽ triển khai cạnh tranh. Tuy rằng người dự thi không cho phép công kích lẫn nhau, nhưng có mấy người nhất định sẽ thông qua một ít không vẻ vang đích thủ đoạn cho đối thủ dùng ám chiêu, hạ ngang chân. Phương Phi Dương không muốn làm chuyện như vậy, bất quá lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Vì bảo vệ an toàn của mình, hắn thà rằng và những người khác kéo dài điểm khoảng cách. Quả nhiên ở trong sương mù đi rồi mấy phút sau, cách đó không xa truyền đến rên lên một tiếng, lóe lên liền qua, hiển nhiên là có người gặp một ít bất ngờ đích tình huống. Này rên lên một tiếng, xem như là cho hết thể những người dự thi đều một lời nhắc nhở, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm bầu không khí đều ngưng trọng không ít. Chương 53, đánh cược. Phương Phi Dương thận trọng kế tục hướng lên trên tiến lên, lấy hắn ngũ cấp hồn đồ tố chất thân thể, bỏ như vậy ngọn núi nhỏ nguyên vốn phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà hắn mới vừa đi mấy phút, liền bắt đầu có chút thở hồng hộc lên, không chỉ có là khí lực, liền ngay cả hồn lực tựa hồ đã ở bất chi bất giác trôi qua. Càng đi lên, loại này mất đi cảm giác càng rõ ràng. Phương Phi Dương đại khái đã tính toán một chút, trong cơ thể mình hồn lực thậm chí không đủ hắn bỏ đến giữa sườn núi, cái này mang ý nghĩa hắn nhất định phải vừa đi tới, vừa theo bốn phía hấp thu thiên địa linh khí tiến hành khôi phục. Nhưng mà lên trên nữa đi tới mấy phút, Phương Phi Dương rốt cục dừng bước, thở hổn hển, chỉ cảm thấy trong cơ thể hồn lực tiêu hao tốc độ càng lúc càng nhanh, hai chân bắp thịt của bởi vì mệt nhọc mà bắt đầu run lên. Mà lúc này khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn muốn hơn phân nửa đường phải đi. Hơn nữa mấu chốt nhất là, này sơn lâm nhìn như sinh trưởng xanh um tươi tốt, nhưng mà ẩn chứa thiên địa linh khí nhưng thật là ít ỏi, chính mình hấp thu nửa ngày cũng bất quá chỉ là có chút ít còn hơn không mà thôi. Chẳng lẽ mình liền đi lên đỉnh núi bản lĩnh cũng không có? Phương Phi Dương chân mày cau lại. Thiệu trưởng lão, này mộng ảo thí luyện có môn đạo gì? Ta thấy thế nào những người này từng cái rất mệt nhọc dáng vẻ. Mạnh Đạt nghi ngờ hỏi. Hắn làm lần này người mới chọn lựa trợ thủ, dừng lại sau lưng Thiệu Minh, ở bên cạnh hắn còn có mặt khác 6 ngọn núi thủ tịch đệ tử. Thiệu Minh trên tay cái kia đóa bảy màu tường vân cũng bao phủ lại bọn họ, thế nhưng là phảng phất nắm giữ ý thức của mình giống như vậy, cũng không có đem bọn họ cũng kéo vào trong ảo cảnh. Giờ khắc này, bốn phía những người mới đều đứng yên bất động, dường như ngủ say giống như vậy, mà ở tất cả mọi người đỉnh đầu, trên bầu trời trương khai một mặt to lớn vân kính, đem mộng ảo thí luyện bên trong phát sinh hết thảy đều hình chiếu đi ra. Nghe Mạnh Đạt hỏi như vậy, Thiệu Minh cười hắc hắc một thoáng, chỉ vào giữa bầu trời vân kính nói ra, giấc mộng này huyền thí luyện là các thái thượng trưởng lão tiêu tốn nhiều năm tâm huyết nghiên cứu ra tới, đương nhiên không đơn giản. Ngọn núi này mặc dù coi như phổ thông, nhưng bên trong môn đạo có thể lớn đây. Thấy mấy vị thủ tịch đệ tử nhìn tụ tinh hội thần dáng vẻ, Thiệu Minh rất đắc ý làm giải thích. Theo chân núi đến trên đỉnh ngọn núi, khoảng cách mặc dù không xa, nhưng càng đi lên cần tiêu hao càng nhiều hồn lực. Đà suy đoán của ta, ở đây tham gia khảo nghiệm người mới, tuyệt không ai có thể một lần vọt tới trên đỉnh ngọn núi. Chúng chi ở trên đường bọn họ còn muốn gặp phải các loại đột phát tình hình. Nói cách khác, bọn họ nhất định phải trên đường tu chỉnh, hấp thu thiên địa linh khí để khôi phục trạng thái bản thân, do đó mới có thể ứng phó lúc nào cũng có thể đến nguy cơ. Ngươi nói đúng rồi. Thiệu Minh cười nói, này kỳ thực chính là biến đổi cái phương thức, khảo sát người mới hồn lực dự trữ cùng linh khí hấp thu tốc độ. Mấy người vừa nói, vừa kế tục quan sát vân trong gương các vị dự thi người mới biểu hiện. Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ, những người khác đều còn đang nỗ lực leo về phía trước, mà Phương Phi Dương thì lại lần thứ nhất dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, dùng hai tay chống đầu gối, miệng to thở hổn hển, phía sau lưng quần áo đã bị mồ hôi làm ướt. Thấy cảnh này, Mạnh Đạt trong mắt đều lộ ra một vẻ ảm đạm, mà Thiệu Minh cũng lắc đầu nói, tu vi của thiếu niên này dù sao vẫn là quá thấp. Những người khác thấp nhất cũng có cấp 7 hồn đồ tu vi, hắn cũng chỉ có ngũ cấp, hồn lực dự trữ phương diện chịu thiệt quá nhiều, ta xem hắn rất khó ở trong vòng một tiếng đạt đến trên đỉnh ngọn núi. Thiệu trưởng lão, kỳ thực thiếu niên này. Mạnh Đạt lời còn chưa dứt, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một tiếng châm chọc tiếng cười, Mạnh sư đệ, đây là ngươi từ đâu tìm người tới mới? Mới ngũ cấp hồn đồ đã nghĩ thông qua chúng ta Vân Hải Tiên Tông nhập môn kiểm tra, có phải là quá trò đùa? Nói chuyện là một cái tướng ngũ đoàn hải tử, trên y phục thêu hai cái sừng châu, hiển nhiên là Ngưu Đầu Phong thủ tịch đệ tử. Vương Kỷ sư huynh cũng quá đại kinh tiểu quái. Long Tích Phong các sư đệ khẩu vị từ trước đến giờ đặc biệt, ngươi cũng không phải không biết. Cả ngày nghiên cứu yêu tộc ma tộc, chỉ am hiểu xem yêu ma, không am hiểu xem người a. Một cái khác thần thái kiêu căng thiếu niên mở miệng trêu nói, chỉ thấy y phục của hắn trên thêu một thanh đoạn kiếm, biểu hiện hắn xuất thân từ Tàng Kiếm Phong. Trang Cầm Đường, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Long Tích Phong thủ tịch đệ tử Lục Viễn nghe vậy quát lên. Hừ, Lục sư đệ hỏa khí còn rất lớn, bất quá Trang sư huynh có nói sai sao? Khác một cái thiếu nữ mặc áo xanh mở miệng phản bác, mấy năm gần đây các ngươi Long Tích Phong cùng Âm Tuyển Phong mới chiêu đệ tử, người nào có thể xếp vào nội môn tiềm long bảng? Thiếu nữ này trên y phục thêu một mảnh màu lửa đỏ lá phong, mang ý nghĩa hắn xuất thân từ Hồng Diệp Phong. Mở miệng một câu nói này, nhưng là đem Âm Tuyển Phong cũng liên lụy vào rồi. Âm Tuyển Phong thủ tịch đệ tử Trương Nham tự nhiên không làm, lúc này đứng dậy chào phung nói, La Nguyệt sư tỷ muốn nắm nội môn tiềm long bảng nói sự. Cái kia vì sao không nói nói? Đệ tử chân truyền bên trong công nhận thực lực đệ nhất lại là xuất thân từ cái nào nhất phong? Nhắc tới cái đề tài này, mấy người khác đều là sức sở, trên mặt lộ ra thần sắc khó xử. Chỉ chốc lát sau, một cái trên y phục thêu một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa đen gầy thiếu niên nói ra, nhiều lời vô ích, có dám đánh cược hay không? Nô Niệm xuất thân từ xương hỏa phong, ở trong mấy người này là nhập môn sớm nhất, vì lẽ đó Vương Kỳ, Trang Cẩm Đường cùng La Nguyệt đều mơ hồ lấy hắn dẫn đầu. Lục Viễn không thối lui chút nào, hỏi, Nô Niệm, ngươi muốn làm sao đánh cược? Rất đơn giản, chúng ta liền đánh cược thiếu niên này có thể không ở trong vòng một tiếng đến đỉnh núi, ta nguyện nắm khối này hỏa văn ngọc làm tiền đặt cược. Nô Niệm vừa nói, vừa từ trong lòng lấy ra một khối che kín hỏa văn linh lung ngọc thạch, nâng ở lòng bàn tay. Nay cũng thật thú vị, chúng ta cũng có hứng thú ép một chú. Còn lại ba người dồn dập phụ họa, Vương Kỳ lấy ra một đạo toàn thân bích lục tê giác, Trang Cẩm Đường móc ra một thanh biên giới lập lòe sắc bén hàn quang màu xanh ngọc kiếm, mà La Nguyệt thì lại lấy ra một viên thất diệp linh chi. Lục sư đệ, Trương sư đệ, các ngươi hai vị có dám đánh cuộc hay không? Nô Niệm cố ý khiêu khích nói. Kỳ thực cái này đánh cuộc mở rất không công bằng, hàng năm nhập môn kiểm tra, chỉ có không tới 3/10 người có thể thông qua cửa thứ nhất sàng lọc, mà Phương Phi Dương bây giờ là hết thảy người dự thi bên trong trước hết cảm thấy mệt mỏi. Thông qua cửa thứ nhất này khảo nghiệm độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Bất quá được hắn như thế một kích, Lục Viễn cùng Trương Nham nếu là từ chối, cũng có vẻ khiếp đảm. Hai người lạnh rên một tiếng, Lục Viễn lấy ra một viên lập lòe huyết quang yêu thú hàm răng, mà Trương Nham thì lại móc ra một mặt âm phong lượn lờ màu đen cờ nhỏ. Được, vậy thì một lời đã định. Thiệu trưởng lão, phiền phức ngài cho chúng ta làm chứng. Nô Niệm cười nói. Thiệu Minh đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt, bất quá hắn vẫn chưa ngăn cản, chỉ là lắc đầu cười nói, các ngươi bang này tiểu bối à, chuyện gì đều phải tranh, rằng có lại có ý gì? Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, trên tay nhưng vẫn là đem tất cả mọi người tiền đặt cược thu lại, tạm thời bảo quản. Chương 54, tổ chức. Mộng ảo thí luyện ở ngoài, mấy ngọn núi thủ tịch đệ tử liền Phương Phi Dương tiền đồ triển khai đánh cuộc, mà ở mộng ảo thí luyện bên trong, Phương Phi Dương đối với lần này không biết gì cả. Hắn chỉ cảm thấy con đường này càng ngày càng khó đi, lại là 5 phút trôi qua, chính mình chỉ đi phía trước nhiều nhất mấy trăm mét, nhưng mệt đến liền khí đều thở không ra đây rồi. Hắn cũng đã đếm thử theo bốn phía hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung tự thân, mà ở núi này trên, liền thiên địa linh khí đều mỏng manh đáng thương. Căn bản là không cách nào bổ sung tự thân tiêu hao. Mắt thấy khoảng cách trên đỉnh ngọn núi còn có một đại đoạn lộ trình, Phương Phi Dương trong lòng không khỏi dâng lên một chút tuyệt vọng tâm tình, chính mình thật có thể ở trong vòng một tiếng đến trên đỉnh ngọn núi thần điện sao? Ồ, đây là cái gì? Phương Phi Dương đột nhiên dừng bước, ánh mắt tụ tập ở cách đó không xa một viên cây nhỏ trên. Trên cây mang theo mấy viên đỏ tươi rớt át quả mọng, nhưng Phương Phi Dương ánh mắt nhưng thẳng nhìn chăm chú ở trong đó nhỏ nhất tối khô quắc một quả bên trên. Từ nơi này viên quả mọng bên trong, hắn cảm nhận được một tia rõ ràng sóng linh khí. Chẳng lẽ là? Phương Phi Dương suy nghĩ một chút, hướng về viên kia quả mọng đi đến. Mộng ảo thí luyện ở ngoài, Thiệu Minh Trường lão gật gật đầu, nói: "Tiểu tử này tuy rằng tu vi không đủ, linh khí dự trữ cũng so với thấp, nhưng linh khí năng lực cảm ứng nhưng cũng không tệ lắm." Nghe nói như thế, Mạnh Đạt theo bản năng hỏi: "Thiệu trưởng lão, ý của ngươi là?" "Cái này trong ảo cảnh, thiên địa linh khí vô cùng mỏng manh, vì lẽ đó dự thi người mới như muốn bổ sung trong cơ thể mình hồn lực tiêu hao, nhất định phải nghĩ biện pháp khác." Thiệu Minh vừa nói, vừa chỉ viên kia quả mọng, nói: "Vội cây trên cây có mấy trăm viên trái cây, nhưng chỉ có một viên bên trong lẫn chứa có số lớn thiên địa linh khí, có thể dùng đến bổ sung tự thân, tiểu tử này cách xa như vậy dĩ nhiên là có thể chính xác cảm ứng được đến, nói rõ hắn nắm giữ rất mạnh linh khí năng lực cảm ứng." Mọi người đều biết, cân nhắc một vị đệ tử tiềm lực nhân tố có thật nhiều, mà linh lực năng lực cảm ứng chính là một loại trong đó. Linh lực năng lực cảm ứng càng mạnh, là có thể càng cấp tốc cùng chính xác từ thiên địa tìm được đối với mình hữu dụng tinh hoa, này vô hình chung có thể tăng lên rất nhiều một người tu hành tốc độ. Bất quá nói xong lời này, Thiệu Minh dừng một chút, lại bổ sung một câu, đáng tiếc lấy tốc độ của hắn bây giờ, coi như được bổ sung, chỉ sợ cũng. Câu nói này hắn còn chưa nói hết, không nói chuyện bên trong ý tứ, hiển nhiên còn chưa phải xem trọng Phương Phi Dương cuối cùng tiền cảnh. Mộng ảo thí luyện bên trong, Phương Phi Dương dần dần đến gần viên kia ẩn chứa linh lực quả mọng, ngay tại lúc hắn cách cây ăn quả còn có xa mấy mét thời điểm, một bóng người loại qua, Tạ Trường Xuyên đột nhiên xuất hiện ở dưới tầng cây. "Ngươi muốn có phải hay không cái này?" Tạ Trường Xuyên giang cười nói, đưa tay theo trên cây lấy xuống viên kia ẩn chứa linh khí trái cây, tiện tay quăng tiến vào trong miệng. Quả nhiên, viên kia trái cây mới vừa xuống bụng, một luồng dư thừa hồn lực liền từ trên người Tạ Trường Xuyên phóng ra. Phương Phi Dương sắc mặt âm trầm xuống. Tạ Trường Xuyên thực lực, ở tham gia khảo nghiệm người mới bên trong xem như là tương đương kháo tiền, theo lý thuyết, hắn hiện tại hẳn là xa xa dẫn trước với Phương Phi Dương. Mà hắn nhưng một mực vào thời khắc này xuất hiện ở đây, đoạt đi rồi Phương Phi Dương coi trọng linh khí trái cây, nếu nói là ngẫu nhiên, sợ rằng cũng sẽ không tin. Lại nhìn hắn một mặt gian trá nụ cười, không khó đoán ra hắn là cố ý như vậy, chậm lại tốc độ chờ ở Phương Phi Dương tất trải qua trên đường, cướp giật linh khí trái cây, để Phương Phi Dương không chiếm được bổ sung. "Đã quên nói cho ngươi biết, phụ cận một khu vực ẩn chứa linh khí quả mọng đã toàn bộ bị ta hái rơi mất, ngươi một viên cũng đừng nghĩ lấy đến." Tạ Trường Xuyên bĩu môi, khiêu khích tựa như phải nói. Đối mặt sự khiêu khích của hắn, Phương Phi Dương chỉ trả lời một câu, "Lấy ngươi ma túy." Tạ Trường Xuyên sửng sốt một chút, hầu như không thể tin vào tai của mình, từ khi tu hành tới nay, đã rất lâu không ai dám như thế mắng hắn rồi. Một cơn lửa giận theo dưới bàn chân vẫn nhằm phía đỉnh đầu, Tạ Trường Xuyên hai tay nắm chặt liền muốn động thủ. Bất quá liền tại động thủ trước một khắc, hắn liếc lên Phương Phi Dương khỏe miệng tựa hồ mang theo một tia như không nụ cười, trong lòng nhất thời dùng mình, ngạnh sinh sinh đích đem vung ra một nửa nắm đấm thu lại rồi. Thiếu chút nữa đã quên rồi, mộng ảo thí luyện bên trong nghiêm cấm công kích lẫn nhau, nếu không sẽ bị thủ tiêu kế tục dự thi tư cách. Tạ Trường Xuyên thở dài một cái, cười nói, khá lắm, muốn chơi ta nào có dễ dàng như vậy. Âm ngươi ma túy. Ngươi. Tạ Trường Xuyên phẫn nộ quát, đồ xính miệng lưỡi lực lượng có gì tài ba, nếu không phải nơi này không thể động thủ, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Giết ngươi ma túy. Ngươi chỉ có thể mắng người sao? Có bản lĩnh ngươi. Tạ Trường Xuyên một loa tay áo, trên cánh tay gân xanh đều lồi đi ra. Mắng ngươi tê dại. Ngươi. Ngươi đây là cái gì tố chất? Tố chất ngươi ma túy. Hai người mặt đối mặt đứng, Phương Phi Dương hai tay chống nạnh, biểu hiện trên mặt nhẹ như mây gió, trái lại Tạ Trường Xuyên, gương mặt đỏ bừng lên, nổi gân xanh, trong mắt hầu như muốn phun ra lửa. So với miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm công phu, ba cái hắn gộp lại cũng không phải đối thủ của Phương Phi Dương. Tạ Trường Xuyên biết mình nhất định phải rời đi, đối phương rất ít mấy câu nói, đã đem hắn gây xích mích lửa giận như xí, cũng sắp muốn không khống chế nổi. Lại ở lại, vạn nhất không nhịn được ra tay giáo huấn tiểu tử này, chính mình liền sẽ trực tiếp mất đi kế tục dự thi tư cách, vậy coi như hối hận thì đã muộn. Người chờ ta. Tạ Trường Xuyên lược câu tiếp theo lời hung ác, thân thể mấy cái lên xuống, biến mất ở trong rừng. Mộng ảo thí luyện ở ngoài, Thiệu Minh, sáu vị thủ tịch đệ tử cùng với Mạnh Đạc cùng Vệ Thanh Liên đều ngửa đầu nhìn giữa bầu trời vân kính, vừa nay phát sinh một màn không kém chút nào bị bọn họ thu vào trong mắt. Khi thấy Tạ Trường Xuyên giành trước lấy đi viên kia linh khí trái cây thời điểm, Tàng Kiếm Phong thủ tịch đệ tử Trang Cẩm Đường cái thứ nhất bật cười, hỏi bên người Ngô Niệm nói, Ngô sư huynh, ta nếu nhớ không lầm, ca ca của thiếu niên này hình như là các ngươi Xương Hỏa Phong đệ tử. Chính là. Ngô Niệm cũng cười nói, trên mặt có vẻ đắc ý, thiếu niên này gọi Tạ Trường Xuyên, nắm giữ ba sao song võ hồn, tương lai tiền đồ không thể đo lường, mà ca ca của hắn gọi Tạ Trường Hải, chính là ta môn Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn. Vậy cần phải chúc mừng Ngô sư huynh. Một bên La Nguyệt tiếp lời nói, chờ hắn thông qua nhập môn kiểm tra sau, các ngươi Xương Hỏa Phong hơn nửa lại muốn nhiều một tên nhân tài ưu tú rồi. Ha 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 ha, vậy cũng chưa chắc. Nô Niệm chính cười đắc ý, không ngờ bên người chuyển tới một âm thanh, đê tiện. Phản phất dự liệu được sẽ có tình huống như thế, Nô Niệm xoay người, nhìn thẳng Lục Viễn nói ra, Lục sư đệ, ngươi nói lời này là có ý gì? Có ý gì? Lẽ nào các ngươi không nhìn ra? Lục Viễn khinh thường nói, cái họ này Tạ tiểu tử, rõ ràng liền là cố ý đi tìm gốc, hắn loại hành vi này hiển nhiên là phạm quy, hẳn là thủ tiêu hắn tư cách. Phạm quy? Phạm cái gì quy? Nô Niệm lạnh rên một tiếng, quy tắc trên nói người dự thi không cho phép công kích lẫn nhau, bằng không thủ tiêu kế tục tranh tài tư cách, vừa nãy Tạ Trường Xuyên công kích hay chưa? Lục Viễn nhất thời im lặng. Ngược lại là cái kia Phương Phi Dương, miệng phun ông nôn nguyên ngữ, nhục mạ những người dự thi khác, nếu ta nói, hẳn là xử hắn phạm quy mới đúng. Hắn loại kia hành vi, nên bị mắng. Trương Nham tự nhiên đứng ở Lục Viễn bên này, huống hồ quy tắc trên có từng nói không cho mắng người sao? Hừ, Lục sư đệ, Trương sư đệ, hai vị như thế cái chảy cái cối, không biết là không thua nổi chứ? Nô Niệm lạnh giọng nói ra, cái này gọi là Phương Phi Dương người mới, hiện nay ở hết thảy đệ tử dự thi bên trong xếp hạng vị cuối cùng, nếu là hắn có thể thông qua kiểm tra, ta đem khối đá này ăn đi. Vừa nói, vừa chỉ dưới chân, nơi đó đang có một khối lớn chừng bàn tay mọc đầy rêu xanh tảng đá. Không thua nổi, ngươi con mắt kia nhìn thấy chúng ta không thua nổi. Lục Viễn cười lạnh nói, huống hồ kiểm tra còn không có kết thúc, ngươi cẩn thận lời nói đến mức quá vẹn toàn, chờ một lúc không tốt kết cục. Chương 55, nuốt chừng ảo cảnh. Mấy người trong nháy mắt liền dùm ben ra hỏa khí, vào thời khắc này, liền nghe Thiệu Minh trưởng lão nặng nề ho khan một tiếng, được rồi. Trưởng lão lên tiếng, mấy vị thủ tịch đệ tử nhất thời không nói nữa, không lẫn nhau nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong, nhưng mơ hồ có đốm lửa va chạm. Vừa nãy này Tạ Trường Xuyên mặc dù có ý nhằm vào, bất quá vẫn chưa trực tiếp động thủ, vì lẽ đó cũng không tính làm trái quy tắc, còn Phương Phi Dương tức giận mắng người, cũng là nhân chi thường tình, không tính là chuyện ghê gớm gì, chuyện này cũng không cần cãi nữa. Thiệu Minh hời hợt một câu nói, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra liền như vậy bỏ qua. Làm tông môn trưởng lão, hắn là có nghĩa vụ giữ gìn còn lại 6 ngọn núi đệ tử đoàn kết ổn định, vì lẽ đó làm như vậy cũng không gì đáng trách, bất quá bởi vậy, Phương Phi Dương có thể thì tương đương với ăn người cầm thiệt thòi. Lấy hắn vốn là yếu hồn lực dự trữ, lại không còn linh quả bổ sung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bởi vì hết lực mà dừng lại. Nghĩ tới chỗ này, Vương Kỳ, Nô Niệm, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường trên mặt đều lộ ra một tia chờ xem kịch vui nụ cười, mà Trương Nham cùng Lục Viễn sắc mặt thì lại rõ ràng có chút khó coi. Mộng ảo thí luyện bên trong, Phương Phi Dương mắng đi rồi Tạ Trường Xuyên, trong lòng mình nhưng cười khổ một cái. Cái tên này đoạt đi rồi phụ cận một khu vực linh khí trái cây, tương đương với đoạn tuyệt hy vọng duy nhất của hắn, hiện ở trong người hồn lực đã tiêu hao hơn nữa, lại không chiếm được linh khí bổ sung, tại đây trên sơn đạo chỉ có thể càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Thời gian một tiếng đã qua nhanh 1/3, chính mình chỉ bỏ không tới 1/10 lộ trình, tiền cảnh phi thường không ổn à. Phương Phi Dương theo bản năng đưa tay ra, đỡ ở bên cạnh cây nhỏ trên, muốn lấy hơi nghỉ ngơi một chút. Đúng mà ngay trong nháy mắt này, trấn yêu phục ma đổ trên viên kia thủ ma, đột nhiên phát sinh một trận kịch liệt rung động. Một giây sau, lấy Phương Phi Dương làm tâm điểm, phương diện trong vòng trăm thước, cây cối chập chờn, cỏ xanh chập trùng. Chỉ nghe thở phì phò chi tiếng nổ lớn, vô số đạo nhạt điểm sáng màu xanh lục theo bốn phía cây cỏ tùng bên trong lượn lờ xuất ra, bay lả tả như sông lớn hội tụ biển, hướng về Phương Phi Dương tụ tập đi. Quá trình này khoảng chừng rằng có hơn 10 giây, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy bên trong thân thể nguyên bản khô kiệt hồn lực, một lần nữa lại trở nên rồi rào lên, mà không biết có phải hay không ảo giác, bốn phía nguyên bản tươi tốt xanh tươi cây cỏ nhưng trở nên khô và ngụy vài lên. Phương Phi Dương này cả kinh không phải chuyện nhỏ, cơ hồ là trong nháy mắt nhớ lại Thượng Vân Tiêu từng đã nói, thú ma nắm giữ tuần hoàn lực lượng, có thể nắm giữ thực vật mở tạ tuần hoàn, từ đó lấy được năng lượng, cũng có thể chế tạo thần kỳ trái cây. Làm khó vừa nãy chính là thụ ma hấp thu bốn phía thực vật sức sống, bổ sung cho mình. Nghĩ tới đây, Phương Phi Dương phóng tầm mắt nhìn tới, cái này trên núi che kín xanh um tươi tốt cây cối, quả thực giống như một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn linh khí bảo khổ a. Dựa vào thụ ma trưởng không thực vật tuần hoàn lực lượng, chính mình còn cần lưu ý chính là mấy viên linh quả sao? Phương Phi Dương khẽ miệng lộ ra một nụ cười, lại bắt đầu lại từ đầu hướng về trên đỉnh ngọn núi leo. Chỉ có điều lần này bước chân của hắn trở nên nhẹ nhàng, tốc độ cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Mà giờ khắc này ở mộng ảo thí luyện ở ngoài, Trương Nham cùng Lục Viễn thấy cảnh này, trên mặt có thêm một điểm nụ cười, Lục Viễn mở miệng trêu nói, một ít người e sợ phải thất vọng, vị này người mới tựa hồ cũng không như các ngươi cho rằng như vậy không sử dụng đây. Đối mặt đường xa trêu chọc, Vương Kỳ, Nô Niệm, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường trên mặt của, bao nhiêu mang tới một tia không tự nhiên. Nô Niệm đầu mở miệng quát lên, ngươi bây giờ cao hứng có phải là hơi sớm một chút hay không, tiểu tử này hiện nay còn ở vào đội ngũ sau cùng đầu. Có cái gì tốt đắc ý? Vương Kỳ cùng Trang Cẩm Đường cũng thuận theo phụ hòa nói, mộng ảo thí luyện khảo tra chính là thực lực tổng hợp, một điểm nhỏ dị năng đáng là gì? Chính là, phía sau thử thách còn nhiều nữa. Trong bốn người chỉ có La Nguyệt im lặng không lên tiếng, một lát sau sắp đúng hỏi, tiểu tử này thật giống có thể theo thực vật bên trong lấy ra linh khí, đây là cái gì võ hồn? Hồng Diệp Phong đệ tử đại thể am hiểu phụ trợ tính võ hồn, tỉ như La Nguyệt mình võ hồn, chính là một cây thất sắc hoa, có thể tỏa ra 7 loại bất đồng mùi thơm, vì phụ cận đồng độ ra chỉ các loại trạng thái. Cũng chính vì như thế, đối với Phương Phi Dương loại này dựa vào hấp thu thảo mộc linh khí bổ sung tự thân võ hồn, La Nguyệt Tâm bên trong cảm giác hứng thú rất. Không có người trả lời nàng, bởi vì vừa nãy Phương Phi Dương thậm chí chưa hề đem võ hồn cho gọi ra đến. Trầm mặc một hồi sau, Thiệu Minh trưởng lão mở miệng nói ra, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá ở leo núi trong quá trình còn có những thứ khác thử thách, chỉ có thể hấp thu cây cỏ tinh hoa cũng không đủ. Phản phất để ấn chứng lời của hắn dường như, trên tay hắn cái kia đóa đã khống chế mộng ảo thí luyện thất sắc đám mây đột nhiên có một vệt sáng lấp lóe. Cùng với tương ứng, hết thảy tham gia thí luyện người mới bước chân của đều đột ngột đỉnh trệ hạ xuống, chỉ cảm thấy trước mắt sương mù đột nhiên trở nên nồng đậm một ít, tiếp theo cảnh sắc liền xuất sáng. nguyên bản xanh um tươi tốt núi rừng đã biến thành sâu không thấy đáy hắc vực sâu, theo đáy vực thổi tới có thể đem người linh hồn đông lại gió lạnh, kèm theo loáng thoáng thê thảm gào thét, như ác quỷ mở ra buồn máu miệng lớn, chờ nuốt chửng tất cả bước vào trong đó sinh linh. Trên đỉnh ngọn núi thần điện còn đang mơ hồ phía trước, chính là bị này hắc vực sâu vắt ngang phía trước, ai dám nhảy tới trước một bước? Đừng lo lắng, đây bất quá là ảo cảnh mà thôi. Mộng cảnh thí luyện ở ngoài, Thiệu Minh giải thích, người tu hành, tâm tính cùng thiên phú như thế trọng yếu, cửa ải này chính là kiểm tra người mới có hay không quyết chí tiến lên, bất khuất kiên cường dũng khí, có hay không chống đỡ tất cả sợ hãi cùng mê hoặc quyết tâm. Khi vô tận hắc vực sâu xuất hiện trong nháy mắt, Phương Phi Dương cũng bị sợ ngây người, cảm giác cảnh tượng này biến đổi cũng quá đột ngột đi. Coi như là trong lòng biết đây là giả, nhưng nếu muốn bước ra một cước kia, vẫn là rất không dễ dàng. Bất quá vào thời khắc này, Phương Phi Dương phát hiện trấn yêu phục ma đồ trên cái kia gọi là hiểm ma bóng đen, đột nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy hắn tựa hồ ngẩng đầu hít một hơi dài, ở thân thể hắn bên tràn ngập màu xám xương mù liền đột nhiên quay cuồng lên, tiếp theo Phương Phi Dương trong mắt vô tận hắc vực sâu theo biên giới bắt đầu tan vỡ. Mười mấy giây sau, cái kia phảng phất có thể nuốt chửng hết thảy vô tận hắc vực sâu biến mất trong vô hình, chu vi lại khôi phục vì thì ra là cảnh sắc. Phương Phi Dương sửng sốt một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, đây là làm cái gì? Đây coi như là thử thách sao? Thế nào thấy rất trò đùa dáng vẻ. Bất quá lại cẩn thận nhìn qua xét, hắn bén nhạy phát hiện một điểm biến hóa, cái kia tên là hiểm ma bóng đen trùng quanh sương mù, tựa hồ trở nên dày đặc một chút. Hắn liền nghĩ tới Thượng Vân Tiêu đã từng nói liên quan với hiểm ma giới thiệu, hiểm ma nắm giữ ngộng hiểm lực lượng, có thể chống đỡ tất cả hảo cảnh, cũng có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào người mộng cảnh, lấy được người linh hồn nơi sâu xa nhất bí mật, gieo xuống kinh khủng hạt giống, đem người đùa bỡn với mộng ảo cùng hiện thực trong lúc đó. Chẳng lẽ nói, là hiểm ma tan rã rồi mới vừa hảo cảnh? Phương Phi Dương vừa mừng vừa sợ, bất quá bây giờ không phải nghiên cứu điều này thời điểm, chỉ có thể mang theo nghi ngờ trong lòng kế tục hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát. Chương 56, vận may. Ở mộng ảo thí luyện ở ngoài, xem cuộc chiến mọi người lại một lần bị chấn kinh rồi. Chuyện gì xảy ra, hắn tại sao có thể nhanh như vậy liền thoát khỏi ảo cảnh tập kích? Lẽ nào tâm tính của hắn thật có kiên định như vậy? Nô niệm kinh hô. Hắn câu nói này, hỏi tất cả mọi người nghi hoặc, bởi vì giờ khắc này mộng ảo thí luyện bên trong cái khác người mới, vẫn không có một cái có thể theo trong ảo cảnh đi ra ngoài đây. Có mấy người trời sinh nắm giữ rất cao tinh thần cảnh tính, có thể chống đỡ mê hoặc, bảo vệ bản tâm, người như thế một khi bước lên con đường tu hành, ít ỏi sẽ bị tâm ma quấy rầy. Thiệu Minh trưởng lão chậm rãi nói ra, ta xem hắn có lẽ chính là người như vậy. Kèm theo lời nói của hắn, tất cả mọi người xem Phương Phi Dương ánh mắt của cũng dần dần xảy ra biến hóa. Phương Phi Dương kế tục hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát, lúc bắt đầu hắn rơi vào đội ngũ sau cùng vị trí, nhưng giờ khắc này thừa dịp những người khác rơi vào ảo cảnh không cách nào hành động cơ hội, hắn đã dần dần đạt đến rồi đội ngũ trung gian vị trí. Giờ khắc này hắn đã leo khoảng chừng 1/2 lộ trình, mà thời gian còn lại nửa giờ, theo này xu thế tiếp tục phát triển, trong vòng 1 giờ đến trên đỉnh ngọn núi thần điện sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng vào đúng lúc này, ở trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện vô số điều rắc rối phức tạp đường nhỏ. Mỗi một điều đều uốn lượn khúc chiết, đưa về phía rậm rạp trong rừng. Đến cùng cái nào một cái mới là đường lên núi? Còn là nói, đây cũng là ảo giác. Phương Phi Dương trong lúc nhất thời có chút chần chờ, mà vào thời khắc này, từ phía trước tùng lâm nơi sâu xa truyền đến một tiếng hét thảm thanh. Đây không phải là ảo giác. Mộng ảo thí luyện ở ngoài, Thiệu Minh đối với những khác người giải thích, mỗi một con đường đều có thể dẫn tới trên đỉnh ngọn núi thần điện, nhưng mỗi một con đường đều có khác nhau. Thiệu trưởng lão, ý của ngài là? Bất đồng ngã ba trên thiết kế có sự khác biệt bấy dập, số lượng cùng trình độ nguy hiểm không giống nhau. Để chính bọn hắn chọn. Tự chọn. Lục Viễn sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi, cái kia một cửa ải này là khảo sát người dự thi. Vận may. Ngươi xem thường vận may sao? Thiệu Minh liếc nhìn Lục Viễn một cái, cười nói, chúng ta thường nói tu hành cần cơ duyên là cái gì? Không phải là vận may sao? Chính là. Lục Viễn muốn nói lại thôi, dưới cái nhìn của hắn, này thật giống có chút không công bằng, hơn nữa cũng không có thể phản ứng người dự thi thực lực chân thật. Thiệu Minh tựa hồ đoán được tâm tư của hắn, chỉ vào cái kia vô số điều ngã ba nói ra, đối với một cái ưu tú người tu hành mà nói, đối diện nguy cơ lúc hẳn là có trời xanh cảnh giác tính cùng báo trước lực, đối mặt lựa chọn lúc nên lợi dụng được cảm nhận của chính mình cùng quyết đoán, cái gì gọi là khảo sát tổng hợp tố chất. Đây chính là. Còn lại mấy vị thủ tịch đệ tử vốn là còn đáng nghi, bất quá nghe Thiệu Minh nói như vậy, suy nghĩ kỹ một chút cũng có đạo lý, liền dồn dập đem lời nuốt về trong bụng. Phương Phi Dương hiện nay đã truy chạy tới đội ngũ trung du vị trí, tuy rằng vừa nãy trong rừng rậm cái kia tiếng kêu thảm thiết nhắc nhở hắn, phía trước có nguy hiểm không biết, nhưng đến rồi thời điểm như thế này, hắn là dù như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ có gia nhập Vân Hải Tiên Tông, thành vì đệ tử chân truyền mới có thể chữa khỏi thanh liên tỷ thương thế, vì lẽ đó bất luận phía trước có nguy hiểm gì đều phải dũng cảm tiến lên. Phương Phi Dương nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, chọn một con đường đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn phía thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên có những thứ khác người dự thi bị một ít chuyện kinh khủng. Phương Phi Dương ở trên con đường này đi nhưng rất an ổn, cũng không có gì bất ngờ phát sinh. Mà giờ khắc này, mộng ảo thí luyện ở ngoài mọi người đã sợ ngây người. Chuyện này, tại sao trên đường của người khác che kín bẫy dập, đá rơi, lưu xa, độc tiễn, trên đường đi của hắn nhưng không có thứ gì. Nô niệm lớn tiếng đưa ra nghi vấn. Này có cái gì tốt nói, ngươi không có nghe Thiệu trưởng lão mới vừa nói sao? Lục Viễn cười lạnh một tiếng, phản bác, hắn có thể chọn đến này không có bẫy dập con đường, nói rõ hắn có cơ duyên, có đối với nguy hiểm thiên nhiên nhận biết, này là thiên phú của hắn. Thiên phú? Nô Niệm không phục nói ra, những khác người mới cực khổ ứng phó các loại bẫy dập, hắn chỉ cần vùi đầu bước đi, ngươi cảm thấy cái này gọi là thiên phú?
Xem ý của ngươi, tựa hồ là đang chất vấn mộng ảo thí luyện hợp lý tính a.
Lục Viễn lúc này hỏi ngược lại.
Nô Niệm trong lòng đang có ý đó, nhưng mà hắn mới vừa muốn mở miệng, nhưng cảm thấy Thiệu Minh trưởng lao ánh mắt điện bàn tới, không ngờ dùng mình một cái.
Hắn lúc này mới nhớ tới, này mộng ảo thí luyện chính là tông môn mấy vị các thái thượng trưởng lao tiêu tốn thời gian mấy chục năm sáng tạo, mình nếu là nghi vấn không hợp lý, chẳng phải là tương đương với nghi vấn các thái thượng trưởng lao tâm huyết cùng trả giá.
Nghĩ đến đây, Nô Niệm mồ hôi lạnh đều phải chảy ra, ngạnh sinh sinh đích đem suýt chút nữa thì nói ra khỏi miệng mà nói nuốt trở vào, đổi thành không cam lòng sâu một câu, ai biết tiểu tử này là không phải mù miêu đụng tới tử con chuột.
Chuyện cười. Nhiều người như vậy tham gia thí luyện, vì sao chỉ có một mình hắn có thể mù miêu đụng tới tử con chuột?
Ngươi là muốn cố ý khiêu khích sao?
Ta là ăn ngay nói thật mà thôi.
Hai nhóm người trong nháy mắt lại tranh ra hỏa khí, thấy cảnh này, Thiệu Minh bất đắc dĩ lắc lắc đầu, mở miệng nói ra, chớ ồn ào, tiếp tục xem tiếp đi, khó khăn nhất bộ phận chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi.
Trưởng lão nếu lên tiếng, mọi người tự nhiên cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ phải tiếp tục quan tâm bầu trời vân trong gương biến hóa.
Không biết từ khi nào, mộng ảo thí luyện bên trong bầu trời bắt đầu mây đen nằm dày đặc, một tia chớp xẹt qua, mấy trăm cái màu sắc khác nhau điểm sáng phảng phất từ trong hư không đột nhiên sinh ra.
Trong giây lát này, sáu vị thủ tịch đệ tử bắp thịt của toàn bộ căng thẳng, không hẹn mà cùng làm ra hình thái chiến đấu, đem tự thân võ hồn kêu gọi ra.
Mà Mạnh Đạt phản ứng chậm hơn một chút, chần chờ chốc lát mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hét lớn, yêu ma khí tức, những thứ này
là yêu ma dư nghiệt.
Ngàn năm trước cái kia một trận đại chiến, giới tu hành bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, mới đưa phần lớn nhập cảnh yêu tộc cùng ma tộc đánh đuổi, cũng đem đi thông yêu ma hai giới đường nối một lần nữa phong ấn. Nhưng mà cũng có số ít cá lọt lưới, mắt thấy đại thế không thể trái, liền ẩn nấp hành tích, tạm thời ẩn nút hạ xuống. Bộ phận này yêu ma dư nghiệt không chỉ có tâm tính hung tàn, hơn nữa biết tận nhẫn, này ngàn năm qua, giới tu hành xảy ra không ít lên huyết án, đều là xuất từ bọn họ tay.
Cũng chính bởi vì vậy, hết thảy các tu sĩ đều coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, một khi phát hiện, đây tuyệt đối là không chết không thôi kết cục.
Không cần sốt sắng.
Thiệu Minh vung tay lên, ngăn lại mấy vị đệ tử kích động, lập tức nói ra, các thái thượng trưởng lão bắt những yêu ma này dương nghiệt, hủy diệt thân thể của bọn họ, đem linh hồn phong ấn đi vào giấc mộng huyễn thí luyện bên trong, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể ở mộng ảo thí luyện bên trong sinh tồn, vĩnh viễn không thể lại chạy đến.
Nghe Thiệu trưởng lão nói như vậy, mấy vị đệ tử mới chậm rãi thanh tĩnh lại.
Thiệu trưởng lão, cái kia cửa ải này chẳng phải là
rất nguy hiểm?
Mạnh Đạc rốt cục không nhịn được hỏi một câu.
Vậy cũng không đến nỗi.
Thiệu Minh liếc mắt nhìn Mạnh Đạc, nói ra, mộng ảo thí luyện bên trong, cho dù chết vòng cũng chỉ là tinh thần trên thụ chút xuống kích, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe, bất quá.
Thiệu Minh chuyển đề tài, nói, yêu ma dương nghiệt vừa ra, cuối cùng một đoạn này đường nhưng là đặc biệt khó đi rồi.
Chương 57, yêu ma dương nghiệt.
Không đợi người khác đặt câu hỏi, Thiệu Minh liền tự mình tiếp tục nói, lúc trước năng xuyên việt thời không kẽ nước, đi tới huyền linh đại lục, đều là một ít thực lực cường hãn yêu ma, bất quá ở lần luyện tập này bên trong, thực lực của bọn họ đại thể bị áp chế ở cấp 8 hồn đồ trình độ.
Câu nói này nói xong, ở đây mấy vị đệ tử trên mặt đều hơi biến sắc.
Lần này tham gia thí luyện người mới bên trong, trình độ thấp nhất là Phương Phi Dương ngũ cấp hồn đồ, mà trình độ cao nhất một vị thậm chí đạt tới cấp 9 hồn đồ, này có ở đây không tròn 16 tuổi thiếu niên bên trong đã coi như là hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại.
Cấp 8 hồn đồ, đối với đại đa số tham gia thí luyện người mới mà nói, xem như là hơi cường một ít nhưng còn có thể tiếp nhận tồn tại, phải biết, yêu tộc cùng ma tộc đại thể có một ít đặc thù kỹ năng thiên phú, cùng đẳng cấp đường trên sức chiến đấu bình thường là muốn siêu quá loài người.
Nói cách khác, một chọi một, tuyệt đại đa số người mới đều chiếm không được tiện nghi gì. Chúng chi nơi này xuất hiện yêu ma dư nghiệt số lượng so với dự thi người mới còn muốn hơn một chút, rất có thể phải đối mặt một đôi nhiều tình hình.
Nghĩ tới đây, Lục Viễn không nhịn được hỏi, Thiệu trưởng lão, này độ khó là không phải hơi lớn điểm?
Không nghiêm ngặt một điểm, làm sao có thể chọn được chân chính anh tài?
Thiệu Minh trưởng lão chỉ dùng câu nói đầu tiên đem Lục Viễn chặn lại trở lại.
Chúng chi, tranh tài quy tắc là ở trong vòng một tiếng đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, cũng không yêu cầu nhất định phải đánh giết những yêu ma này dư nghiệt, dự thi người mới cũng hoàn toàn có thể dùng kết minh, chạy trốn hoặc là những phương pháp khác để đạt tới mục đích. Cái này vô hình trung gia tăng rồi thông qua tỷ lệ.
Nghe Thiệu Minh trưởng lão vừa nói như thế, Nô Niệm bọn bốn người trên mặt cũng dần dần chạy nở một nụ cười, mà Lục Viễn cùng Trương Nham lông mày thì lại nhíu lại.
Làm các ngọn núi thủ tịch đệ tử, ánh mắt của bọn họ đều là rất độc đáo, đối với đón lấy khả năng phát sinh tình hình, mọi người trong lòng đều có không sai biệt lắm phán đoán, Phương Phi Dương lần này phải xui xẻo.
Dựa theo Thiệu Minh trưởng lão từng nói, những yêu ma này dương nghiệt tu vi bị áp chế ở cấp 8 hồn đồ trình độ, cảnh giới này hơi cao hơn tham gia thí luyện đệ tử bình quân trình độ, nhưng còn đang đại đa số người có thể tiếp nhận bên trong phạm vi.
Nhưng mà Phương Phi Dương nhưng chỉ là ngũ cấp hồn đồ, cùng những yêu ma này dư nghiệt chênh lệch dòng dã cấp 3.
Nếu như nói thực lực hơi kém một chút còn có thể thông qua mưu kế, trường thi ứng biến, vận may cùng dũng khí bù đắp, như vậy khi thực lực chênh lệch đại tới trình độ nhất định sau đó, những thứ đồ này liền đều trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi.
Kết cục duy nhất chỉ có một phương diện nghiền ép.
Nghĩ tới đây, Trang Cẩm Đường rốt cục không khống chế được bật cười,
"Lục sư đệ, Trương sư đệ, các ngươi xem trọng vị này người mới e sợ phải có phiền toái.
Kết quả chưa định, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm."
Lục Viễn lạnh lùng đáp lại nói, bất quá lời này nghe vào trong lỗ tai, tổng khiến người ta cảm thấy có chút mạnh miệng mùi vị. Chỉ thấy cái kia mấy trăm cái yêu ma dương nghiệt thần hồn quang điểm theo bầu trời bay là tả hạ xuống, tung bay ở trong rừng, tiếp theo có một cỗ khí tức kinh khủng lặng yên tản ra. Yêu ma dương nghiệt bảo lưu lại khi còn sống ý thức, sẽ tự phát tìm kiếm phụ cận tham gia thí luyện đệ tử. Ở hết thảy tham gia thí luyện trong hàng đệ tử, Trịnh Thần Quang là tu vi tối cao một cái, đã đạt đến cấp 9 hồn đồ trình độ, hiện tại cũng ở vào toàn bộ đội ngũ vị trí thứ nhất. Trịnh Thần Quang chính hướng về trên đỉnh ngọn núi xuất phát, không ngờ sau đầu truyền đến dùng cả mình, cũng may hắn ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc một cái xoay người, trốn rơi mất một đòn chí mạng này, đồng thời mặt hướng đánh lén kẻ thù của chính mình. Đây là một cái cả người thịt thối chồng chất tên béo, bẩn thỉu dòng máu theo thân thể các nơi trong khe hở chảy ra đến, trong không khí tràn ngập một luồng mùi hôi thối. Ở tay phải của hắn, nắm một đạo sắc bén thịt móc, hiển nhiên đây chính là mới vừa mới đối với hắn tiến hành đánh lén hung khí. Hù nhục ma. Trịnh Thần Quang cao mày hỏi một câu. Đối phương không trả lời, chỉ là nứt ra một cái miệng, ngây ngốc cười cợt, thanh hôi nước dãi theo khóe miệng chảy xuống, một giọt nhỏ rơi trên mặt đất, phát sinh xì xì ăn mòn chi thanh. Ma tộc Dương Nghiệt đều là ngu ngốc như vậy sao? Trịnh Thần Quang lắc lắc đầu, thở dài nói, cũng được, đi rồi lâu như vậy, quái không có ý nghĩa, trước hết bắt người nóng người đi. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn xuất hiện một cái dài hơn một trượng màu máu bự lớn, tản ra vô tận hàn ý. Huyết phủ võ hồn thuộc về 4 sao võ hồn, không chỉ có rất mạnh lực công kích, vẫn có thể hấp thu đối thủ huyết dịch tinh hoa bổ sung tự thân, có thể nói là một thanh hung khí. Trịnh Thần Quang lấy một tay nắm chặt chuôi này to lớn huyết phủ, đột nhiên hướng Hủ Nhục Ma vung xuống. Vương Đình Ý là cấp 8 hồn đồ, hắn leo núi tiến độ hơi lạc hậu với Trịnh Thần Quang, vừa nãy liên tiếp đụng tới mấy cái bẫy dập, hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng hắn tốc độ tiến lên, đồng thời cũng làm cho tình trạng của hắn tiêu hao một ít. Một giờ bên trong đến trên đỉnh ngọn núi đối với hắn mà nói cũng không áp lực, thế nhưng nếu như không thể tiến vào 10 người đứng đầu, bao nhiêu sẽ có chút tiếc nuối. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung ở cách đó không xa một cây ăn quả trên, nơi đó có một viên thạc đại quả dại, bao hàm linh khí. Vương Đình Ý trong lòng một trận mừng thầm, đây thực sự là buồn ngủ thì có người đưa gối à, nếu như đạt được linh khí này trái cây bổ sung, 10 vị trí đầu đệ tử nội môn tiêu chuẩn chính là vật trong túi. Hắn lưng tương hướng về cái kia cây ăn trái đi đến, đang muốn đưa tay đi lấy cái viên này linh khí trái cây, trong lòng đột nhiên lóe qua một tia chật triệu. Thời khắc mấu chốt, Vương Đình Ý ngay tại chỗ lộn một vòng, tránh thoát trước mặt phóng tới một cái độc dịch, lập tức nhìn về phía đầu cành cây. Chỉ thấy viên kia linh khí trái cây sau lưng trên nhánh cây, chiếm cứ một cái màu xanh con rắn nhỏ, quái dị nhất chính là, con rắn nhỏ đầu dài ra cái màu gà dạng nhũ thịt, tản ra mịt mờ sương mù. Nhìn thấy mình độc dịch không có trong số mệnh mục tiêu, cái kia con rắn nhỏ há mồm phát sinh lạc một tiếng kêu to, âm thanh dường như gà mái như thế. Mà theo này thanh tiếng kêu, theo cái kia con rắn nhỏ sườn bộ, từ từ trường khai lượng con rơi vậy cánh. Bước rực kê xả. Vương Đình Ý kinh ngạc nói, không nghĩ tới lại có thể ở đây đụng phải loại này yêu tộc, còn thật có ý tứ. Vừa nói, sau người vừa hiện ra một đạo toàn thân màu đen con báo hình tượng. Ảnh báo võ hồn cũng thuộc về với tứ cấp võ hồn, loại này võ hồn ngoại trừ có thể để người ta nắm giữ sắc bén nhanh vút ở ngoài, còn có thể che giấu mình hành tích, am hiểu nhất với đánh lén. Ta không phải sợ ngươi, chỉ là không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian mà thôi. Vương Đình Ý cười lạnh nói, thân thể dần dần trở nên trong suốt, biến mất vào trong rừng rậm, lưu lại con kia bức rực kê xà ở đầu cành cây đờ ra. Chu đống tay phải hư nắm, giữa không trung một khối to bằng vại nước cự nham bay lượn ngang dọc, đem đối diện một cái mặt xanh nhanh vàng ma tộc làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Hắn cũng là cấp 8 hồn đồ, võ hồn là cự linh nham, đi là vừa mãnh hình hình thức chiến đấu. Chính vì như thế, hắn và đối diện mặt quỷ ma triển khai chính diện tranh đấu, khí thế trên trực tiếp áp đảo đối phương. Ha 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 ha, ta còn tưởng rằng ma tộc Dương Nghiệt có lợi hại gì, nguyên lai chỉ đến như thế à. Chu đống cười ha ha, tay phải năm ngón tay khẽ gảy, khối này thạc đại nham thạch đột nhiên không có dấu hiệu nào một phân thành ba, theo phương hướng khác nhau hướng về mặt quỷ ma đập tới. Vào thời khắc này, cái kia mặt quỷ ma trên mặt của đột nhiên lóe qua một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thân thể một trận mơ hồ. Sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp lướt qua hơn 10 mét hư không, xuất hiện ở Chu Đống trước người 2 mét vị trí, năm ngón tay dường như thép chảo, hướng về Chu Đống trong lòng xuyên hạ. Đâm thẳng thời khắc nguy cấp, Chu Đống nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, một giây sau, ở bên người hắn đột nhiên xuất hiện một vệt hào quang màu xanh biếc, như loan đao bình thường theo mặt quỷ ma trên cổ tay xẹt qua. Chương 58, bị bao vây. Tiên huyết phun tung tóe bên trong, mặt quỷ ma hy tiếng kêu thảm thiết, mà một giây sau, Chu Đống cự linh nham bay ngược mà quay về, nện ở sau đó vác, nhất thời đem đập thành một đoàn thịt nát. Ha ha, Tạ ca, chúng ta này phối hợp vẫn đúng là hiệu ngầm a. Chu Đống hướng bên cạnh người trong rừng rậm ẩn giấu một bóng người cười nói. Người kia chậm rãi đi ra, nhìn mặt quỷ ma thi thể, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, người khác sợ yêu ma Dương Nghiệt, ta nhưng hận không thể nhiều đến mấy cái mới tốt, như vậy giết mới đã nghiền. Người này chính là Tạ Trường Xuyên. Hắn và Chu Đống bản là quen biết cũ, ở yêu ma Dương Nghiệt sau khi xuất hiện, hai người liền ước định đồng hành, do Chu Đống chính diện nên địch, Tạ Trường Xuyên thì lại núp trong bóng tối, tùy thời đánh lén, một đòn giết chết. Hai người thực lực không tầm thường, hơn nữa phối hợp không kẽ hở, ngắn trong thời gian ngắn, đã đánh chết ba con yêu ma Dương Nghiệt, lòng tự tin càng là bành trướng lợi hại. Mắt thấy trên đỉnh ngọn núi thần điện trong tầm mắt, Chu Đống cười nói, "Tạ ca, hai ta này đệ tử nội môn tiêu chuẩn là chạy không được, nghe nói ca ca ngươi là Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn, mong rằng ngươi giúp ta nói tốt vài câu, sau đó còn muốn xin nhờ hắn chăm sóc ta một hai." Chu Đống võ hồn cự linh nham, thuộc về tự nhiên hệ võ hồn, sau này rất có thể là muốn gia nhập Xương Hỏa Phong. Dễ bàn, dễ bàn. Tạ Trường Xuyên không yên lòng ứng phó rồi một câu, ánh mắt nhưng trôi về phía sau.
Tạ ca, đi thôi.
Chu Đống xem Tạ Trường Xuyên tựa hồ có chút sững sờ, không khỏi rụt một câu.
Chính ngươi lên đi, ta còn có chút sự phải xử lý.
Tạ Trường Xuyên rốt cục hạ quyết tâm, lạnh lùng lược câu nói tiếp theo, mình thì xoay người biến mất ở trong rừng rậm. Mộng ảo thí luyện bên trong, rất nhiều người đều lấy ra từng người đích thủ đoạn, thoát khỏi yêu ma dương nghiệt dây dưa, mà mộng ảo thí luyện ở ngoài, Thiệu Minh trưởng lão cùng mấy vị đệ tử ánh mắt, phần lớn thời gian đều tụ tập ở trên người một người.
Ha ha, tiểu tử này lần này phải xui xẻo.
Nô Niệm chỉ vào trên bầu trời Vân Kính cười nói. Vân Kính trên là Phương Phi Dương nỗ lực hướng về trên đỉnh ngọn núi đi tới bóng người, mà ở chung quanh hắn, có không thấp hơn 10 cái quang điểm chính đang hướng về hắn tụ lại đi. Mỗi một điểm sáng, liền đại biểu một cái yêu ma dương nghiệt. Ở Nô Niệm đám người xem ra, coi như là một cái yêu ma dương nghiệt, Phương Phi Dương đều ứng phó không được, huống chi là 10 cái.
Lục sư đệ, Trương sư đệ, hai người các ngươi không phải mới vừa nói hắn có đối mặt nguy hiểm nhạy cảm trực giác sao? Không phải nói này là thiên phú của hắn sao?
Nô Niệm cười nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại có hay không ý thức được chính mình cũng sắp bị bao vây.
Đối mặt hắn trêu chọc, Trương Nham cùng Lục Viễn hừ lạnh một tiếng, không hề trả lời, nhưng trong lòng rất là thất vọng.
Đối mặt 10 cái trở lên yêu ma dương nghiệt, coi như hai người bọn họ lại lạc quan, cũng không cho là Phương Phi Dương còn có thoát vây cơ hội.
Xem ra, đúng là vẫn còn thiếu một chút ta.
Hai người bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đã có chút không đành lòng nhìn xuống, lại phát hiện một bên Vệ Thanh Liên vẫn cứ ánh mắt thật lâu nhìn chăm chú vào giữa bầu trời Vân Kính, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong.
Mộng ảo thí luyện bên trong, Phương Phi Dương vẫn ở chỗ cũ hướng về trên đỉnh ngọn núi leo, không biết tại sao, bốn phía bầu không khí trở nên hơi quỷ dị, để trong lòng hắn từng trận sợ hãi.
Để cho an toàn, Phương Phi Dương sớm đem mình võ hồn kêu gọi ra. Chỉ thấy sau lưng của hắn nổi lên một tờ trống cổ họa hình tượng. Trấn yêu phục ma đồ hiện tại đã trở thành hắn võ hồn, bất quá ở trong mắt người ngoài, tấm này cổ họa trên không hề có thứ gì, cái gì đồ án cũng không có, chỉ có Phương Phi Dương mình có thể thấy rõ phía trên đầu mối.
Một lát sau, Phương Phi Dương dừng bước, lông mày cũng nhíu lại. Tại trước hắn phương trên sơn đạo, xuất hiện hai điểm ánh lửa, theo rừng cây trong bóng tối dần dần mà hiện ra một vị quái vật khổng lồ.
Đôi bỏ cạp hổ yêu, tồn tại tráng kiện thân người cùng sắc bén nanh vuốt, phía sau cái mông đuôi trên, mọc ra một đạo màu đỏ tươi hạt đâm, tản ra một mùi tanh hôi, mà vừa nay cái kia hai điểm huyết quang chính là của hắn con mắt.
Mà sau lưng Phương Phi Dương, đồng thời cũng mơ hồ truyền đến thành khẩn, đốc đốc cấm thanh.
Thành khẩn,
thành khẩn.
Âm thanh dần dần gần rồi, chỉ thấy một cái toàn thân ẩn giấu ở đấu đồng màu đen dặm người từ phía sau trên sơn đạo đi lên, hắn hai cái tay không có bàn tay, thoái hóa dường như lượng cây đoạn côn như thế, vừa nãy thành khẩn, đốc đốc âm thanh chính là này lượng cây đoạn côn lẫn nhau giao kích sinh ra.
Chấp côn ma, song trưởng hóa thành hai thanh dài ngắn tùy tâm đoạn côn, hơn nữa đao chém không vào, nước lửa bất xâm.
Phương Phi Dương một lòng từ từ chìm xuống dưới. Hắn từng ở một ít đồ sách trên gặp đôi bỏ cạp hổ cùng chấp côn ma loại này yêu ma dương nghiệt, tự nhiên biết bọn họ lợi hại, lấy chính mình thực lực trước mắt, căn bản không phải đối thủ. Đánh nhất định là đánh không lại, chạy cũng chưa chắc là có thể chạy trốn, huống chi mục đích của chính mình chính là trên đỉnh ngọn núi thần điện, nhất định phải ở trong vòng một giờ đến, căn bản làm lỡ không nổi.
Phương Phi Dương do dự một chút, mà cứ như vậy chỉ hoãn một lúc, theo thứ tư chu dần dần truyền đến hàng loạt tiếng sàn sạt, tựa hồ có rất nhiều thứ bắt đầu hội tụ đối mặt. Hắn nhìn thấy cách đó không xa một tảng đá xanh đột nhiên một trận dị rào rung động, phủi xuống tiếp theo trận bụi bặm. Ở trên tảng đá đột ngột mở hai con mắt, sâu kín đang nhìn mình.
Thạch ma có thể ẩn thân với bất kỳ trong nham thạch, phát động đột nhiên tập kích.
Tảng đá gần đó có một cái khe núi, suối nước róc rách chảy qua, mà vào thời khắc này, theo suối nước trung gian đột nhiên lật lên từng trận sóng gợn, tiếp theo liền nghe qua một tiếng kêu, một đạo vô lại cóc theo suối nước bên trong tung đi ra.
Nhìn qua này con cóc cũng không cái gì điểm đặc biệt, nhưng mà theo nó lần lượt phát sinh hoa hoa kêu to, thân thể của nó mặt ngoài dần dần mà hiện ra đặc thù hoa văn. Chỉ chốc lát sau, mặt ngoài thân thể lại hiện ra một tấm hoàn chỉnh dạng nguyệt bức tranh các vì sao.
Đừng xem này tinh nguyệt hoa yêu dáng dấp không lớn, nhưng nó nhưng có thể dẫn tinh thần chi lực phát động công kích, vô cùng lợi hại.
Cùng lúc đó, giữa bầu trời cũng vang lên một trận đập động cánh thanh âm, một người hán tử trên người trần trụi, lộ ra cường tráng bắp thịt của, sau lưng hai tấm cánh rơi trên dưới kích động, dùng chính mình lơ lửng trên không trung.
Giữa ma, tốc độ nhanh dũ phi điểu, lực lớn có thể xé xác hổ báo.
Mà ở một hướng khác trên, một con cáo nhỏ theo rừng cây bên trong chui ra, ở sau thân thể hắn, ba con mao nhung nhung đôi đón gió bay lượn.
Tam vị yêu hồ, cho dù trong yêu tộc cũng thuộc về với cao đẳng huyết thống. Một khi bị lên cấp đến lục vĩ, thậm chí là cửu vĩ, vậy thì sẽ trở thành làm người nghe đến đã biến sắc đỉnh cấp yêu thú.
Còn có ở đầu cành cây núp nhích cửu u băng tàm, thân cao không tới hai thước chu nho ma, ở trong rừng cây nhanh chóng truyền tống chấp giật hầu yêu, trên đầu sinh sáu con mắt sáu mắt ma.
Không qua mấy phút, Phương Phi Dương liền bị một đám yêu ma dư nghiệt vây lại rồi.
Phương Phi Dương cười khổ một cái, hắn không nghĩ ra vì sao chính mình sẽ bị nhiều như vậy yêu ma dư nghiệt vây quanh, nếu như mỗi người đều phải gặp phải như thế mạnh khiêu chiến mà nói, còn có người mới có thể thông qua thí luyện sao?
Đến lúc này, còn hy vọng chạy trốn hiển nhiên có chút không hiện thực. Phương Phi Dương yên lặng vận chuyển hồn lực, lòng bàn tay trái bốc lên một đám lửa miêu, tựa như một đạo hỏa nha trên dưới tung bay, lòng bàn tay phải lại có một đoạn sáng tắt ánh kiếm phun ra nuốt vào.
Chương 59, xem ai chuyện cười.
Hắn đã làm tốt liều chết một kích chuẩn bị, nhưng mà để hắn hết ý sự tình xảy ra, ngay phía trước hạt vĩ hổ yêu chậm rãi cúi người xuống, hướng về một cái nhỏ cầu như thế phun ra đầu lưỡi, rung động đôi, tựa hồ
đang hướng về mình làm nũng.
Không riêng gì nó, tinh nguyệt toa yêu hoa hoa kêu to, tựa hồ đang nhiệt tình chào hỏi.
Tam vĩ yêu hồ dùng ba cái mao nhung nhung đôi to che khuất thân thể, hai con quyến rũ hồ ly mắt liên tiếp liếc cá liếc. Cửu U Băng Tàm nỗ lực ngẩng trên nửa người, trên dưới đung đưa tựa như ở gật đầu ra hiệu. Mà chấp giật hầu yêu nứt ra miệng rộng cười đến vui vẻ, không biết từ đâu tìm đến một viên tươi mới nhiều dịch cây bảo mật, nâng ở lòng bàn tay. Phương Phi Dương có chút trợn tròn mắt, theo bản năng quay đầu hướng về phía sau liếc mắt nhìn, chỉ thấy cái kia chấp côn ma chậm rãi không người xuống, quỳ một chân trên đất, đem song côn giao nhau chồng chất với trước ngực, túi đầu làm thần phục trạng. Sau đó, khối này tảng đá lớn chậm rãi hòa tan, thạch ma từ trong đó bò đi ra, lặng lẽ đứng trang nghiêm. Dược ma thu nạp hai cánh hạ xuống mặt đất, lấy hữu quyền nện gõ mình ngực trái, thân thể kích động run rẩy không ngớt. Chu Nho ma cả người đều ngã sấp trên đất, làm phục sắt đất hình. Ma tối khoa trương là lục nhãn ma, năm con mắt nhắm lại, duy vừa mở ra con kia trong mắt nước mắt dịu dàng. Phương Phi Dương biết đến đầu của chính mình triệt để đường ngắn, phát sinh trước mắt tất cả những thứ này quả thực khó có thể dùng lẽ thường để giải thích, những này cùng hung cực các yêu ma dương nghiệt, làm sao sẽ từng cái đối với mình làm ra thần phục tư thế? Chẳng lẽ là? Phương Phi Dương nhớ lại trong cơ thể mình chân yêu phục ma đồ, phía trên kia chính là phong ấn bốn cái yêu tộc cùng ma tộc cao thủ tuyệt đỉnh. Lẽ nào những yêu ma này dương nghiệt là cảm ứng được khí tức của bọn nó, cho nên mới phải như vậy? Phương Phi Dương trong lúc nhất thời cũng khó có thể xác định, bất quá vừa lúc vào lúc này, từ đằng xa truyền đến một trận tỉ mỉ tiếng bước chân của, sau đó chỉ thấy một bóng người vào tới, phía sau còn có một chỉ man hùng yêu theo sát không nghỉ. Người kia nhìn thấy Phương Phi Dương, khoe miệng lộ ra một tia gian kế nụ cười như ý, sau đó lại nhìn thấy Phương Phi Dương bên người tụ họp như thế một đoàn yêu ma dương nghiệt, nhất thời con mắt mở so với chuông đồng còn lớn hơn. Người này tự nhiên là Tạ Trường Xuyên. Bởi vì không thể ở mộng ảo thí luyện bên trong đối với những khác người đạo thủ, vì lẽ đó Tạ Trường Xuyên trước đã trúng Phương Phi Dương mắng một trận nhưng không có biện pháp gì, tức sôi ruột. Vốn là hắn đã đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, nhưng mà cũng bởi vì ý nghĩ không thông đạt, cái tên này lại quay người trở về, đi dẫn một con man hùng yêu. Man hùng yêu sức mạnh rất lớn, mà lại một chiến đấu với nhau sẽ phát điên, không sợ tiên huyết đau đớn, chí tử mới thôi, là một loại cực kỳ khó đối phó yêu thú, ngoại trừ tốc độ so sánh chậm ở ngoài, hầu như không có khuyết điểm. Nhưng mà Tạ Trường Xuyên một mực liền lựa chọn loại này yêu thú, chỉ thấy bước chân hắn nhẹ nhàng, bàn chân tựa hồ hắn này một đoàn màu xanh nhạt mây khói giống như vậy, cùng mặt đất hơi vừa tiếp xúc sẽ bắn lên, cực lớn tăng nhanh tốc độ của hắn. Hắn nắm giữ song võ hồn, một người trong đó là Đường Lang võ hồn, có thể hóa hai tay vì đao cánh tay, lực công kích siêu quần. Một cái khác nhưng là Phong Hành võ hồn, cũng chính là dưới chân hắn này hai đám màu xanh nhạt mây khói, loại này võ hồn có thể tăng lên cực lớn tốc độ của hắn cùng nhạy bén tính, cũng là hắn có can đảm đi dụ dỗ man hùng yêu chỗ dựa lớn nhất. Tạ Trường Xuyên từ lâu quyết định chủ ý, đem này con man hùng yêu dẫn hướng Phương Phi Dương tất trải qua con đường. Sau đó mình ở tìm đúng cơ hội lợi dụng phong hành võ hồn cao tính cơ động đem bỏ qua, như vậy man hùng yêu đầy ngập lửa giận sẽ phát tiết đến Phương Phi Dương tại trên người. Đã như thế, chính mình vừa không có trái với mộng ảo thí luyện bên trong không cho đối phương đòn công kích này quy định, có thể đem Phương Phi Dương nhập môn hy vọng bóp chết đi, đơn giản là nhất cử lưỡng tiện. Hắn là muốn như vậy, cũng là làm như vậy, hơn nữa mãi cho đến vừa nãy, sự tình cũng rất thuận lợi. Mà ở nhìn thấy trước mắt một màn này trong nháy mắt, Tạ Trường Xuyên triệt để bối rối. Nơi này làm sao sẽ tụ tập nhiều yêu ma như vậy dư nghiệt? Phương Phi Dương hình như là bị bao vây. Sớm biết như vậy, chính mình cũng không cần khổ cực như vậy rất quái. Nghĩ tới điểm này, Tạ Trường Xuyên cười ha ha, chạy như bay, trà sát sượt nhảy lên một cây đại thụ ngọn cây, ở nơi đó ở trên cao nhìn xuống chuẩn bị xem có vui. Cho tới con kia man hùng yêu, ngược lại cũng sẽ không leo cây, lại nói hiện tại có mục tiêu mới, vậy cũng sẽ không chết quấn quýt lấy chính mình, tự nhiên không cần lại lo lắng. Tạ Trường Xuyên đánh tốt lắm tính toán nhu đồ, ở trên cây bắt đầu rồi mình trào phúng. Kha kha, một VS10A, Phương Phi Dương, nhìn ngươi chết như thế nào. Nói như vậy, ngươi là nghĩ đến cười nhạo ta? Phương Phi Dương ngửa đầu hỏi một câu. Đó là, loại này cho hay ta cũng không nguyện bỏ qua. Này con man hùng yêu cũng là ngươi cố ý dẫn tới. Một cái nho nhỏ lễ vật mà thôi, mong rằng vui lòng nhận. Vì ta, ngươi cũng thật là nhọc lòng a. Phương Phi Dương lắc lắc đầu, trên mặt nhưng tràn đầy châm chọc vẻ mặt. Tạ Trường Xuyên mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, hai người nói chuyện với nhau cũng có nhanh một phút, nhưng mà Phương Phi Dương bên người những yêu man này dương nghiệt lại không có một phát động tấn công, cái này bản thân cũng rất không phù hợp lẽ thường. Phải biết, yêu ma dương nghiệt đều là hung tàn vô cùng tính cách. Bình thường không có cái gì kiên nhẫn. Lại nhìn những kia yêu ma, từng cái tựa hồ biểu hiện một mực cung kính, cùng với nói bọn họ đem Phương Phi Dương báo vây, không bằng nói bọn họ xuống lại ở Phương Phi Dương chu vi, quỳ bái. Làm sao có khả năng có chuyện như vậy? Tạ Trường Xuyên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, đúng vào lúc này, hắn nghe thấy con kia man hùng yêu phát sinh một tiếng kinh thiên động địa giống to, sau đó mại động có chút vụng về bước tiến, từng bước một hướng về Phương Phi Dương đi đến. Tạ Trường Xuyên lập tức lại trở nên hưng phấn, này con man hùng yêu thực lực hắn là rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì có phong hành võ hồn, hắn cũng không dám đi trêu chọc thứ khổng lồ này. Ha ha, ta xem ngươi làm sao chống đỡ. Tạ Trường Xuyên cười to nói, chỉ cần có ta ở, tuyệt đối sẽ không cho ngươi tiến vào Vân Hải Tiên Tông cơ hội. Phương Phi Dương không hề trả lời hắn, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Mắt thấy man hùng yêu từng bước một đến gần, cái khác yêu ma dương nghiệt tự động vì đó tránh ra một con đường, mà cách đó không xa Tạ Trường Xuyên đã không kịp đợi xem kịch vui rồi. Nhưng mà để hắn bất ngờ chính là, con kia man hùng yêu đi tới Phương Phi Dương trước mặt, đột nhiên tứ chi quỳ xuống đất, như chỉ chó con như thế lẻ lưỡi, ha xích trực xuyên thổ khí. Trong miệng cũng phát sinh ô ô lấy lòng chi thành. rất khó tưởng tượng, như thế một đạo cuồng bạo con thú khổng lồ sẽ ở Phương Phi Dương trước mặt thay đổi như vậy dịu ngoan. Tạ Trường Xuyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa theo trên cây rơi xuống. Cái này không thể nào. Này nhất định là ảo giác. Yêu ma Dương Nghiệt tại sao không công kích hắn? Ngươi, đến tột cùng là những thứ này, rốt cuộc là? Tạ Trường Xuyên đã bắt đầu lời nói không mạch lạc, nhưng mà Phương Phi Dương cũng không trả lời hắn, chỉ là liếc hắn một cái, ngươi mới vừa nói, chỉ cần có ngươi ở đây, liền chắc chắn sẽ không để ta tiến vào Vân Hải Tiên Tông. Theo lời nói của hắn, một luồng chiến ý theo Phương Phi Dương tại trên người tản mắt ra, mà chung quanh hắn xúm lại những kia yêu ma Dương Nghiệt tựa hồ cảm ứng được tâm tình của hắn, cũng dồn dập đưa ánh mắt về phía Tạ Trường Xuyên. Chương 60, một ba trưởng đập chết. Tạ Trường Xuyên trong nháy mắt giật mình một cái, phía sau lưng mồ hôi lạnh tràn trề mà xuống, bởi vì theo những yêu ma này Dương Nghiệt trong ánh mắt, hắn có thể cảm giác được rõ rệt một luồng khí tức sát phạt. Nếu như bị bọn họ cuốn lấy, Tạ Trường Xuyên không dám nghĩ tới, hai chân giẫm một cái liền muốn rời đi, nhưng mà khỏe mắt dư quang nhưng liếc lên cái kia dự ma, đột nhiên triển khai hai cánh, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng mình đập tới. So với tốc độ, Tạ Trường Xuyên tự biết tuyệt không phải đối thủ của dự ma. Liền ngay đầu tiên, hắn thân thể bỗng nhiên chùy xuống, rơi vào trong rừng rậm, muốn mượn cây cối che lấp chạy trốn. Nhưng mà thân hình mới vừa động, trước mặt đột nhiên có thêm một khối nham thạch to lớn, Tạ Trường Xuyên đột nhiên không kịp chuẩn bị một con đụng vào, nhất thời đụng phải cái thất điên bắt đảo. Khối này đột nhiên xuất hiện nham thạch, tự nhiên là thạch ma thủ bút. Ngay sau đó, theo kiểu u băng tàm trong miệng phun ra vài đạo màu lam nhạt tàm ti, ở Tạ Trường Xuyên trên người đi vòng vài vòng, Tạ Trường Xuyên nhất thời cảm thấy một luồng ý lạnh thấu xương tiến vào cốt tủy, thân thể đều tê dại. Mà đến lúc này, hắn vẫn không có từ bỏ dãy rủa, hai cái tay cánh tay đột nhiên hóa thành hai con màu xanh biết đường lang đào chảo. Liên tục vung lên mấy lần đem quấn quanh ở trên người mình băng tầm kia cắt đứt, mà trả giá cao là làn da của chính mình cũng bị cắt tới máu me đồng địa. Tạ Trường Xuyên nhịn đau đau, lại một lần nữa phát động phong hành võ hồn, thân hình dường như nê thu giống như vậy, theo thạch ma bên người vòng qua, bất quá trước mắt đột nhiên hoàng quang lóe lên, da đầu trên một trận đau rát. Mà cách đó không xa, con kia thiểm điện hầu yêu một mặt hài hước nhìn hắn, trên móng vuốt có một đại tung tóc, hiển nhiên là theo đầu hắn trên ngạnh sinh sinh đích kéo đi xuống. Tạ Trường Xuyên chỉ cảm thấy bất ức cực kỳ, thế nhưng lúc này thoát thân quan trọng, căn bản không thời gian dây dưa. Xoay người đổi phương hướng liền muốn chạy trốn, nhưng mà vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cái trường côn đổ ập xuống đánh tới. Theo bản năng bên trong, Tạ Trường Xuyên dùng đường lang đao cánh tay đi phía trước chặn lại, nhưng mà chấp côn ma côn thuật lại há là hắn có thể ngăn cản. Chỉ thấy cái kia trường côn đột nhiên rút ngắn, theo đao cánh tay trong khe hở xuyên qua, sau đó hung hăng điểm ở ngực của hắn. Tạ Trường Xuyên nhất thời giơ thẳng lên trời phun ra một ngụm máu đến, chỉ cảm thấy xương sườn sợ rằng đều đứt đoạn mất, thân thể cũng mất đi dãy rủa khí lực, về vải trên đất. Giờ khắc này Tạ Trường Xuyên trong lòng tràn đầy kinh nộ cùng không rõ. Mà đúng vào thời khắc này, Phương Phi Dương thì lại ở tại hắn yêu ma Dương Nghiệt chen chúc hạ, hướng mình đi tới. "Ngươi, ngươi rồi trá?" Tạ Trường Xuyên không cam lòng quát, "Tại sao những yêu ma này Dương Nghiệt chỉ công kích ta, nhưng không công kích ngươi?" "Cái này mà." Phương Phi Dương suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, "Đại khái là bởi vì ta dung mạo so với ngươi xoáy đi." "Ngươi?" Tâm tình dưới sự kích động, Tạ Trường Xuyên lại phun ra một ngụm máu đến, xem Phương Phi Dương trong ánh mắt tràn đầy oán độc, "Được, ta nhận thức ngã xuống, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, xin ngươi buông tha ta." "Buông tha ngươi?" Phương Phi Dương trên mặt dường như tuyên cổ hàn băng, lúc trước ngươi ở đây trên võ đài đánh gãy Thanh Liên tỷ ba cái kinh mạch, lúc đó ngươi tại sao không có tìm chỗ khoan dung mà độ lượng? Nhắc tới cái đề tài này, Tạ Trường Xuyên nhất thời á khẩu, chỉ chốc lát sau mới nhắm mắt năn nỉ nói, ta đã biết sai rồi, ngươi buông tha ta, chờ ta tiến nhập nội môn sau đó, tự nhiên sẽ cho ngươi chỗ tốt, cũng sẽ hướng về vệ Thanh Liên xin lỗi. Xin lỗi? Phương Phi Dương nở nụ cười, không bằng ta trước tiên ở chỗ này đem ngươi đào thải đi, sau đó sẽ xin lỗi ngươi. Ngươi? Nói đến phân thượng này, Tạ Trường Xuyên trên mặt lóe qua một tia dữ tợn. Giận dữ hét, ta cho ngươi biết, ca ca ta chính là Vân Hải Tiên Tông đệ tử nội môn, ngươi nếu đào thải ta, hắn sau này nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi nếu thức thời, liền. Lời còn chưa nói hết đã bị đánh đứt đoạn mất, liền nghe Phương Phi Dương nói ra, đã quên nói cho ngươi biết, ta con mẹ nó chưa bao giờ thức thời. Vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh hắn man hùng yêu dơ lên thạc đại hùng trưởng, tàn nhẫn mà vung xuống, một cái tát liền đem Tạ Trường Xuyên đập thành bánh thịt, tiếp theo đã nhìn thấy Tạ Trường Xuyên thi thể hóa thành đạo đạo bạch quang tiêu tan. Bởi vì là ở mộng ảo thí luyện bên trong, vì lẽ đó Tạ Trường Xuyên cũng không phải thật tử vong. Nhưng hắn vĩnh viễn còn lâu mới có được leo đến đỉnh núi thần điện cơ hội. Đón lấy hẳn là sẽ không lại có cái gì trở ngại đi. Phương Phi Dương tự nhủ, kế tục cất bước hướng về trên đỉnh ngọn núi thần điện đi đến, mà con kia man hùng yêu đột nhiên mà giống lên một tiếng, sau đó dịu ngoan bỏ ở trên mặt đất. Phương Phi Dương nhất thời không hiểu ý của nó, đã thấy con kia man hùng yêu dùng sức hướng trên lưng mình chép miệng, trong ánh mắt tất cả đều là ý lấy lòng. Ngươi là muốn ta đi tới? Giống. Để ta cưới ngươi. Giống giống. Cái này, có chút quá không nể mặt ngươi đi. Giống giống giống. Được rồi. Ngươi đã kiên trì như vậy, vậy ta liền từ chối thì bất kính rồi. Phương Phi Dương gật gật đầu, bò lên trên gấu vác ngồi xong, thuận lợi ở man hùng yêu trên đầu vỗ vỗ, lấy đó khen ngợi. Man hùng yêu nhất thời vui sướng rung nổi lên ngắn ngủn đuôi, như ăn trộm mật đường như thế cao hứng. Xuất phát, trên đỉnh ngọn núi thần điện. Phương Phi Dương phát ra chỉ lệnh. Một giây sau, man hùng yêu bước nhanh chân đi về phía trước, mà ở phía sau, hết thể yêu ma Dương Nghiệt tự động đi theo, mà xa xa tựa hồ còn đang truyền đến sàn sạt tiếng bước chân. tựa hồ còn có cái khác yêu ma dương nghiệt ở hướng bên này tụ tập. Mà giờ khắc này, ở mộng ảo thí luyện ở ngoài, mấy vị thủ tịch đệ tử đã ầm ĩ phi thiên. Không thể, cái này không thể nào. Nô niệm khó có thể tin lôi kéo tóc của chính mình, quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Tại thí luyện bắt đầu trước, hắn là phi thường xem trọng Tạ Trường Xuyên, huống chi Tạ Trường Xuyên ca ca Tạ Trường Hải cũng là bọn hắn Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn, đã sớm xin nhờ hắn đối với Tạ Trường Xuyên chăm sóc một, hai. Cũng không định đến, chính là cái này thiên phú kiệt xuất song võ hồn người mới, lại cứ như vậy không giải thích được chết ở một đám yêu ma dư nghiệt trên tay. Mà hết thể này người khởi xướng Phương Phi Dương, dĩ nhiên là cái ngũ cấp hồn đồ. Nếu như không phải là bởi vì Thiệu Minh Trường lão liền ở bên cạnh, nô niệm nhất định sẽ không tán thành kết quả này, nhất định sẽ nói đây là dối trá, có người đối với mộng ảo thí luyện động chân động tay. La Nguyệt, Vương Kỳ cùng Trang Cẩm Đường đều cùng nô niệm không sai biệt lắm thái độ, mà trái lại Lục Viễn cùng Trương Nham thì lại cười đến không ngậm mồm vào được. Khi cái kia mười mấy cái yêu ma dương nghiệt đem Phương Phi Dương vây quanh thời điểm, hai người vốn tưởng rằng trận này đánh cuộc đã thua chắc rồi, liền coi như bọn họ hai rơi vào như vậy vòng đây, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Nhưng mà sự thực nhưng cùng bọn họ mở ra một cái thiên đại chuyện cười. Xem nô niệm một bộ khó có thể tin biểu hiện, Lục Viễn cười rêu cợt một câu, ta cũng đã sớm nói, sự tình không tới thời khắc cuối cùng, thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiểu tử này, hắn phạm quy rồi. Nô niệm đột nhiên giống giận. Phạm quy? Hắn làm sao phạm quy? Lục Viễn châm biếm lại nói, từ đầu đến cuối, hắn đối với Tạ Trường Xuyên động thủ hay chưa? Rõ ràng là những kia yêu ma dương nghiệt đã hạ thủ, lẽ nào cũng phải tính vào hắn. Những câu nói này, vốn là nô niệm trước đây không lâu nói qua, Lục Viễn lại đem trả lại. Chính là, tại sao những kia yêu ma dương nghiệt không công kích hắn? Ta đây làm sao biết? Lục Viễn hai tay mở ra, nói ra, bất quá ta tin tưởng, mộng ảo thí luyện là tuyệt đối công bằng công chính, thiếu niên này tự nhiên có hắn không muốn người biết thiên phú và cơ duyên. Thả. Cái kia từ đến rồi bên mép, lại bị Ngô Niệm ngạnh sinh sinh đích nín trở lại. Thiệu Minh Trường lão liền đứng ở bên cạnh, chính mình tổng không thể ở ngay trước mặt hắn, nghi vấn mộng ảo thí luyện tính chất công bằng đi. Mà Trương Nham lại đúng lúc thêm chút hỏa, Ngô sư minh, ngươi sẽ không thua không nổi chứ? Hừ, phí lời, ta làm sao có khả năng không thua nổi? Ngô Niệm cả giận nói, không phải là một khối hỏa văn ngọc sao? Đưa ngươi. Không thôi đi. Lục Viễn cười nhún nhún vai, chỉ trên đất một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá. Chương 61, vì nhân dân phục vụ. Nô niệm sắc mặt nhất thời thay đổi, bởi vì trước đây không lâu hắn đích xác có nói qua, nếu như Phương Phi Dương có thể thuận lợi đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, chính mình liền đem khối đá này ăn đi. Nô sư huynh, ngươi sẽ không tính toán nuốt lời chứ? Lục Viễn cố ý hỏi. Nay cũng không trách được nô sư huynh, dù sao tảng đá cũng không món gì ăn ngon. Trương Niệm nghiêm trang nói, kỳ thực nhưng âm thầm cùng Lục Viễn sướng lên giật dây. Ăn không ngon có thể thêm chút đồ gia vị mà, muối, đường vẫn là bột ớt, chúng ta Vân Hải Tiên Tông có rất nhiều a. Cái kia ngược lại cũng đúng là, nghe nói man hoang thời đại có cái thực nham tộc, chính là lấy ăn tảng đá mà sống. Đúng không, chúng ta người tu hành, tố chất thân thể đại đại trội hơn người thường, ăn tảng đá có cái gì khó. Thế nhưng bạn nhất tạo thành tiêu hóa không tốt, táo bón, bệnh trĩ và vân vân, cũng không hay lắm chứ. Vậy cũng không liên quan, có La Nguyệt Sư tỷ ở chỗ này, tùy tiện cầu nàng cho điểm nhuận tràng thông liền đang ăn dược, không phải. Được rồi. Nô niệm một tiếng giống to, cắt đứt Lục Viễn cùng Trương Niệm. Chỉ thấy sắc mặt hắn xanh tím, trên cổ gân xanh toàn bộ lồi đi ra, một tay nắm lên khối này thành thật nói, ngày hôm nay ta chịu thua, nhưng món nợ này, ta sớm muộn tìm trở về. Lời còn chưa dứt, một cái cắn. Liền nghe soạt soạt một tiếng, khối này thanh thạch nạnh sinh sinh đích bị hắn cắn xuống nửa khối, nhưng mà trong miệng hắn cũng tung bay ra nửa viên đứt đoạn mất hàm răng. Chúng ta chờ coi. Nô niệm phẫn hận trên mặt đất thối khẩu mang máu nước bọn, quay đầu liền đi. Như vậy hí kịch hóa một màn, trước tự nhiên ai cũng sẽ không nghĩ tới, còn lại mấy vị thủ tịch đệ tử trợn mắt ngoác mồm, liền ngay cả Thiệu Minh Trưởng lão cũng lắc đầu cười khổ không thôi. Mà ở mộng ảo thí luyện bên trong, đã có mấy cái tối xuất chúng người mới, loại bỏ các loại cách trở, đặt tới trên đỉnh ngọn núi thần điện. Trên đỉnh ngọn núi thần điện kỳ thực chỉ là một tòa thoạt nhìn khí thế mười phần to lớn cửa đá mà thôi, một khi bước lên trước cửa đá bậc thang, liền mang ý nghĩa an toàn hoàn thành thí luyện, lại sẽ không thụ đến yêu ma dư nghiệt truy đuổi. Ở cửa đá bên cạnh, dựng đứng một đạo to lớn đồng hồ cát, trong đó hạt cát đã chạy xuống ước 3/4, điều này cũng mang ý nghĩa một canh giờ thời hạn, bây giờ chỉ còn dư lại khoảng 15 phút. Giờ khắc này đã có 9 người đạt tới trên đỉnh ngọn núi thần điện. Những người này tất cả đều đắm chìm trong một luồng nhu hòa ánh sáng màu xanh bên trong, trước bị thương thế cùng mệ mỏi cũng đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Có thể cấp tốc như thế đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, không thể nghi ngờ đều là người mới bên trong người tài ba, trong đó Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đều ở trong đó, mà Trịnh Thần Quang càng là không ngoài dự đoán lấy được lần này thí luyện đệ nhất thành tích. Trịnh huynh, lần này ta nhưng là thua ngươi, bất quá ta cũng không quá chịu phục à, nếu như không phải vận khí ta không được, gặp được quá nhiều bẫy dập, cái này đệ nhất thuộc về còn chưa biết được đây. Vương Đình Ý một mặt không phục nói ra. Hắn là thứ hai đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, chỉ so với Trịnh Thần Quang chậm mấy phút. Đối với lần này, Trịnh Thần Quang xì mũi coi thường, ta chính là lực chiến hủ nhục ma, đạp lên thi thể của hắn đi tới nơi này, còn ngươi, đụng tới bức dực kê xà liền chiến đều không dám đánh một trận, có tư cách gì so với ta? Vương Đình Ý nhất thời sù lông lên, ta đó là chú ý sách lược, ngươi cho rằng ta thật sự sợ cái kia bức dực kê xà? Xét đến cùng ngươi chính là không dám một trận chiến, tìm nhiều như vậy cớ làm cái gì? Hừ, nếu như luận chiến đấu, ta giết ba cái yêu ma dương nghiệt, ở đây sợ rằng không có so với ta càng nhiều hơn chứ. Chu Đống đột nhiên chen miệng nói.
Ngươi là giết ba cái yêu ma dương nghiệt không giả, nhưng đó là hợp tác với Tạ Trường Xuyên, có cái gì có thể khoác lác.
Trịnh Thần Quang vẫn là xì mũi coi thường. Mà lúc này, Vương Đình Ý ngược lại là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, đúng rồi, Tạ Trường Xuyên người đâu? Làm sao còn chưa tới? Lần này tới tham gia thí luyện người mới bên trong, có cái tiểu tử thật giống với hắn có chút quan hệ, vì lẽ đó.
Chu Đống khà khà cười lạnh nói, tiểu tử kia thật giống chỉ có ngũ cấp hồn đồ tu vi, phòng chừng sẽ bị Tạ Trường Xuyên đùa chơi chết.
Nói tới chỗ này, ở đây đại đa số người đều lộ ra như đã đoán trước vẻ mặt, dù sao Tạ Trường Xuyên bản thân là cấp 7 hồn đồ, lại có 3 sao song võ hồn, thực lực cũng không yếu hơn bọn họ bên trong bất luận cái nào. Nếu như hắn ra tay đi đối phó một cái ngũ cấp hồn đồ, kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. 10 vị trí đầu tiêu chuẩn chỉ còn cái cuối cùng, nếu Tạ Trường Xuyên bởi vì bản thân tư đoán mà bỏ qua tiến nhập nội môn cơ hội, vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất rồi.
Vương Đình Ý tựa như nói giỡn nói ra.
Mà nhưng vào lúc này, phía trước trong rừng cây truyền đến sàn sạt tiếng bước chân.
Chu Đống cười nói, hẳn là Tạ Trường Xuyên đến rồi.
Nhưng mà sau một khắc, một cái quái vật khổng lồ bỏ ra tùng lâm, giơ thẳng lên trời phát sinh rít lên một tiếng. Đây là một đạo man hùng yêu, bốn chân chấm đất dưới tình huống cũng có 3 người cao, thân thể hùng tráng như là một tòa núi nhỏ, trung đồng dường như trong đôi mắt tản ra khát máu ánh sáng.
Mà sau lưng hắn, lục tục có những thứ khác yêu ma dương nghiệt đi ra, hạt vị hồ yêu, tinh nguyệt hồ yêu, tam vị yêu hồ, cửu u băng tẩm, thiểm điện hồ yêu, chấp quân ma, thạch ma, dự ma, chu nho ma, lục nhãn ma.
Bị như thế một đám yêu ma dương nghiệt nhìn chằm chằm, ở đây mấy vị người mới đều không khỏi run lên trong lòng. Tuy nói này bên trong thần điện là yêu ma dương nghiệt cấm địa, nhưng vạn nhất,
Trịnh Thần Quang theo trong hư không lấy ra huyết phủ, Chu Đống triệu hoán ra cự linh am, mà Vương Đình Ý hóa thân làm màu đen ảnh báo, thân hình lại một lần trở nên mơ hồ, đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo tìm kiếm đường lui.
Mà nhưng vào lúc này, một bóng người theo con kia hùng tráng man hùng yêu trên nhảy xuống, thật dài chậm rãi xoay người, ngắp, này đã đến.
Lần này đem cái khác người mới giật nảy mình, hóa ra này man hùng yêu trên lại còn nằm một người.
Các vị, không cần sốt sáng như vậy mà.
Thấy mọi người dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch, Phương Phi Dương chủ động nói nhắc nhở, lập tức mấy đạo, 1, nhị, tam, tứ, ngũ, 6, 7, 8, 9, ha ha, ta lại là 10 người đứng đầu.
Vừa nãy tham gia thí luyện trước, Thiệu Minh Trường Lao đã nói, 10 người đứng đầu có trực tiếp tiến nhập nội môn tư cách. Phương Phi Dương đối với lần này đương nhiên là mừng rỡ rồi.
Ngươi
là Phương Phi Dương?
Chu Đống đột nhiên kinh ngạc hỏi, Tạ Trường Xuyên đây?
Hắn nhớ mang máng, tại thí luyện bắt đầu trước, Tạ Trường Xuyên chính là cùng cái này Phương Phi Dương sinh ra xung đột, hơn nữa vừa nãy Tạ Trường Xuyên nói muốn đi bàn bạc việc tư, phải là đi gây sự với hắn.
Nhưng vì cái gì hắn hảo đoan đoan đứng ở chỗ này, Tạ Trường Xuyên nhưng không thấy tăm hơi.
Bị đập chết rồi.
Phương Phi Dương chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức hướng về thần điện đi đến, mà mười mấy cái yêu ma dương nghiệt đi theo phía sau hắn dậm khuôn từng bước. Khi chân đạp của hắn thượng thần điện thềm đá một sát na, thân thể của hắn liền bị ấm áp ánh sáng màu xanh bao vây lấy, mà sau lưng hắn hết thể yêu ma dương nghiệt, đồng thời dừng bước, trên mặt lộ ra chần chờ cùng dãy rủa vẻ mặt. Trên thềm đá bị dọa cấm chế, những yêu ma này dương nghiệt thì không cách nào bước lên, nhưng bọn họ lại không dám bỏ qua Phương Phi Dương rời đi.
Tốt vào lúc này, Phương Phi Dương một cái xoay người, cười hướng hết thể yêu ma dương nghiệt nói ra, ta đến nơi rồi, các ngươi cái này tản đi đi.
Hết thể yêu ma dương nghiệt đều đứng tại chỗ không nhúc nhích, trong mắt dồn dập lộ ra không thôi vẻ mặt.
Các đồng chí cực khổ rồi.
Phương Phi Dương đem tay phải nửa nâng quá mức đỉnh, hung hăng vung lên hai lần.
Nghe hắn nói như vậy, hết thể yêu ma dương nghiệt dồn dập lấy từng người đặc hữu phương thức đáp lại, hoặc điên cuồng hét lên hoặc hí dài, thậm chí còn có một chút khóc ròng ròng, ngược lại đem cái khác người mới cả kinh mặt như màu đất. Chỉ chốc lát sau, hết thể yêu ma dương nghiệt tản đi, Phương Phi Dương xoay người, mặt đối với những khác 9 vị người mới, lộ ra cái nụ cười sán lạ.
Chào các vị, các ngươi làm gì nhìn như vậy ta?
Ngươi
chuyện này.
Trịnh Thần Quang chỉ cảm thấy miệng đầy cay đắng, không biết nên nói cái gì cho phải.
Bọn họ giết một cái yêu ma dương nghiệt đều có thể mất cả ngày, người tài nhà ngược lại tốt, thẳng tiếp thu một đám yêu ma dương nghiệt làm thủ hạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin được a.
Trịnh Thần Quang ngập ngừng nửa ngày, chỉ những kia yêu ma dương nghiệt đi xa bóng lưng, nói, ngươi không cảm thấy nên nói với chúng ta chút gì sao?
Nói cái gì?
Phương Phi Dương sững sờ, lập tức lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, tay phải nắm tay phóng tới ngực, chăm chú nói ra, vì nhân dân phục vụ.
Chương 62, thần phục với cường giả.
Theo thời gian trôi đi, càng ngày càng nhiều người mới đến trên đỉnh ngọn núi thần điện. Mặc dù không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng đại đa số người trên mặt vẫn là mang theo hưng phấn nụ cười. Cho dù chỉ có thể làm Vân Hải Tiên Tông đệ tử ngoại môn, nhưng là có thể tiếp thu được chính thống nhất tu hành chỉ đạo, so với gia nhập vậy môn phái nhỏ muốn có tiền đồ hơn.
Huống chi, nếu như ở ngoại môn bên trong có biểu hiện kinh diễm, cũng dễ dàng hơn chịu đến quan tâm, do đó lấy được thêm vào nội môn cơ hội.
Mà khi đồng hồ cắt cuối cùng một hạt hạt cắt chạy xuống, toàn bộ mộng ảo thí luyện bên trong tiểu thiên địa đột nhiên truyền đến một trận phảng phất đến từ viễn cổ tiếng chuông, đó lấy, hết thảy người mới vô luận là có hay không hoàn thành thí luyện, đều hóa thành từng đạo ánh sáng màu xanh biến mất.
Phương Phi Dương biết này là mộng ảo thí luyện kết thúc tiêu chí, nhưng mà để hắn không nghĩ ra là những người khác đều đi hết, tại sao mình nhưng còn đứng tại chỗ?
Mộng ảo thí luyện ở ngoài, hết thảy mới người cũng đã theo mộng ảo thí luyện bên trong lui đi ra, thành công đến trên đỉnh ngọn núi mọi người vui vẻ ra mặt, mà chưa thành công thì lại áo nào không thôi.
Trong đó Tạ Trường Xuyên tức giận nhất ủ rũ,
cắn chặt hàm răng, trong đôi mắt lửa giận quả thực muốn bốc cháy lên. Chu Đống đi tới cũng muốn hỏi hỏi xảy ra chuyện gì, lại bị hắn tàn nhẫn mà trừng mắt một cái, đụng vào một mũi hôi. Mà giờ khắc này giữa bầu trời vân kính cũng không có biến mất, bên trong rõ ràng còn tỏa ra một người bóng người. Không cần những người khác đặt câu hỏi, Thiệu Minh trưởng lão liền chủ động đưa ra giải thích, xét thấy tại thí luyện bên trong phát sinh một ít tình huống đặc biệt, phía dưới sẽ có một khảo nghiệm nho nhỏ, các vị cũng có thể làm chứng. Lời này hắn là quay về hết thảy người mới nói, nhất thời để tất cả mọi người kinh ngạc không tên. Đến tột cùng chuyện gì, cần nhiều người như vậy làm chứng? Vừa nãy yêu ma Dư Nghiệt lại không công kích thiếu niên này, này rõ ràng cho thấy làm trái thái độ khác thường, ta hoài nghi hắn có phải hay không cùng yêu ma Dư Nghiệt có sâu xa quan hệ. Nói tới chỗ này, Thiệu Minh dừng một chút, uy nghiêm ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường, giới tu hành đối với yêu ma Dư Nghiệt thái độ từ trước đến giờ là cực kỳ nghiêm nghị, Vân Hải Tiên Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ, như thiếu niên này cùng yêu tộc ma tộc có điều liên quan, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Thiệu Minh một câu nói biểu lộ Vân Hải Tiên Tông thái độ, tiếp theo đã nhìn thấy vân trong gương cảnh vật xảy ra biến hóa. Chẳng biết lúc nào, trên đỉnh đầu bắt đầu có mây đen hội tụ, mà ở mây đen bên trên, có một đạo đạo điện xà lẩn trốn, khổng lồ thiên địa uy thế khiến người ta khắc sâu cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Phương Phi Dương ngẩng đầu lên nhìn bầu trời lăn lộn mây đen, tuy rằng không hiểu tất cả những thứ này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm thấy là hướng chính mình tới. Quả nhiên, khoảng chừng nửa phút sau, giữa bầu trời mây đen bắt đầu chia ra làm hai, nhúc nhích, hóa hình, cuối cùng hóa thân làm hai vị đỉnh thiên lập địa viễn cổ yêu ma hình tượng. Bên trái một vị, nửa người trên hình người, hai tay bốn cánh, sinh lần đầu ba mắt, nửa người dưới nhưng là một cái thật dài đôi rắn, quanh thân vậy lập lòe sáng như tuyết hàng quang. Bên phải một vị, thân hình mập mạp như một đoàn núi thịt, trên bả vai hai bên trái phải dài ra hai cái đầu, một cái nứt ra miệng rộng rất vui mừng, một cái hai mắt buông xuống bi thương khóc nức nở, thần thái tạo thành tối sự chênh lệch rõ ràng. Hai cái hình tượng thành hình trong nháy mắt, giữa bầu trời đồng thời vang lên hai thanh âm, phương nào yêu ma tiểu bối, nhìn thấy ta các loại, còn không quỳ xuống. Phảng phất bị một tia chớp bổ trúng, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, trong đầu tấm tia trấn yêu phục ma đồ đột nhiên sinh ra kịch liệt biến hóa. Đây là man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma, là Vân Hải Tiên Tông qua nhiều năm như vậy đánh chết cấp cao nhất yêu tộc cùng ma tộc, đều đạt tới thánh giai. Thiệu Minh trưởng lão chủ động giải thích, bất quá các ngươi hiện tại chỗ đã thấy, chỉ là bọn hắn ảo giác mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, này hai vị ảo giác cùng lúc trước những người mới ở mộng ảo thí luyện bên trong đụng phải yêu ma Dương Nghiệt, là có bản chất bất đồng. Lúc trước những kia yêu ma Dương Nghiệt, là bị Vân Hải Tiên Tông các thái thượng trưởng lão đánh diệt thân thể, đem hồn phách phong ấn, vì lẽ đó ở mộng ảo thí luyện bên trong thậm chí còn có thể bảo lưu có một phần độc lập ý thức. Mà man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma thì lại hoàn toàn khác nhau, bởi vì bọn họ thực lực quá mức mạnh mẽ, không cách nào bị phong ấn, vì lẽ đó từ lâu hình thần đều diệt, mộng ảo thí luyện bên trong cũng chỉ có thể đủ lợi dụng huyễn tượng chi thuật đem hình tượng hoàn nguyên mà thôi. Đương nhiên, những này tế vi khác nhau, Thiệu Minh cũng không có đối với những người mới làm ra giải thích. Mặc dù chỉ là ảo giác, nhưng hai người này tuyệt thế yêu ma tản ra hung hãn khí tức, đã để rất nhiều người mới cảm thấy hô hấp không khoái, lòng sinh khiếp ý. Thấy rất nhiều người tựa hồ không hiểu trong đó dụng ý, Thiệu Minh trưởng lao tiếp tục nói, bất kể là yêu tộc vẫn là ma tộc, cốt nhục bên trong đều thiên hướng đối với cấp trên cùng bái, như thiếu niên này là yêu ma Dương Nghiệt, tự nhiên cũng sẽ như vậy. Mọi người giờ mới hiểu được Thiệu Minh trưởng lao dụng ý, lại nhìn thiên không bên trong vân kính, thiếu niên đối mặt hai vị tuyệt thế yêu ma ảo giác, tựa hồ thật sự hiện ra một tia lo lắng bất an. Lẽ nào hắn đúng là yêu ma Dương Nghiệt? Dám lấy thân phận như vậy tới tham gia Vân Hải Tiên Tông chọn lựa, chẳng lẽ là chán sống rồi? Vào giờ phút này, Vệ Thanh Liên hai tay tạo thành chữ thập để ở trước ngực, trong miệng tự lẩm bẩm như đang cầu khẩn cái gì, Lục Viễn cùng Trương Nham trong lòng cũng nhắc tới cú họng, mà trái lại Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cầm Đường thì lại lần thứ hai lộ ra xem kịch vui thần thái. Cho tới Tạ Trường Xuyên, một người đứng ở góc, trong mắt phun ra độc ác hung quang. Phương Phi Dương ngửa đầu mà đứng, trực diện này hai vị tuyệt thế yêu ma. Man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma hình tượng, hắn trước đây cũng từng ở đồ sách trên từng thấy, bất quá người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm nhận được uy thế như vậy lúc, vẫn để cho hắn cảm giác được có một loại muốn quỳ bái kích động. Nhưng mà hầu như ở cùng trong nháy mắt, trong cơ thể trấn yêu phục ma đồ đột nhiên táo động, Kim Ô, Ngai Tí cùng thụ ma không hẹn mà cùng tỏa ra tự thân khí tức. Phương Phi Dương có thể tinh tường nhìn thấy bên trong thân thể của chính mình, tấm kia trấn yêu phục ma đồ trên đột nhiên phóng ra một luồng ngọn lửa màu vàng nóng, ở giữa không trung vặn mèo, chập chờn, hóa thành một đạo ngẩng đầu bệ nghệ ba chân quái điểu, hướng man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma một trận nham minh. Ba chân quái điểu kêu to lúc, bầu trời thái dương tựa hồ cũng so với bình thường sáng lên rất nhiều. Ngay sau đó, hỏa diễm sụp đổ, hóa thành một thanh dài ba thước kiếm, ở giữa không trung một cái xoay quanh, lần thứ hai sụp đổ, hóa thành một thanh trăng non loan đao. Tiếp theo, hóa thành khai sơn cự phủ, bá vương trường thương, trượng bát sa mâu, lang nha cự đồng, long thiệt đoạn cung, liên tiếp hóa thành mấy chục loại binh khí hình tượng. Cuối cùng, một cái đầu rồng xài thân quái thú bóng người ở trong không khí hiện hiện, quanh thân tản ra sát ý vô tận. Một lát sau, quái thú biến mất, trong không khí chẳng biết lúc nào xuất hiện điểm điểm lục quang, bay là tả dường như hoa tuyết giống như hạ xuống. Ở nơi này ánh sáng xanh lục bao phủ xuống, một viên non màu xanh biếc cây non đột nhiên tự trong hư không dưới đất chui lên, sau đó bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, không tới một phút, toàn bộ bầu trời bị nó chặn cây che kín. Nhìn bụi cây này đại thụ che trời, làm cho không người nào đoạn sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy phảng phất bụi cây này cây chính là vũ trụ trung tâm, dù cho toàn bộ thế giới hủy diệt, bụi cây này cây cũng vẫn như cũ sẽ tuyên cổ trường tồn. Kim Ô, Ngai Tí cùng thụ ma nếu có thể vào được Diệp Kinh Hồng pháp nhãn, bị phong ấn vào trấn yêu phục ma đồ bên trong, hiển nhiên đều là có lai lịch lớn tuyệt thế yêu ma, bất kể là thực lực hoặc là địa vị, đều chỉ ở man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma bên trên. Mặc dù nhưng đã bị phong ấn, nhưng yêu tộc cùng ma tộc trời sinh lấy cường giả vi tôn, bọn họ lại làm sao có khả năng khoan dung man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma như vậy tiểu bối ở trước mặt mình làm cản. Chương 63, lễ vật. Quả nhiên, khi Kim Ô, Ngai Tí cùng thụ ma khí tức tản mát ra trong nháy mắt, phía chân trời man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma ảo giác liền không khống chế được bắt đầu run rẩy, tự biên giới bắt đầu xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Mà nhưng vào lúc này, trấn yêu phục ma đồ trên thần bí nhất tiệm ma cũng rốt cục có động tác. Chỉ thấy ngửa đầu, giống như cá voi hút nước đống nhiên đánh hút, giữa bầu trời man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma ảo giác liền từng mảnh đổ nát, lan lộn mây khói liền hóa thành một cái màu xám đen khí long, bị hút vào trong bụng. Tiệm ma nắm giữ mộng hiểm lực lượng, có thể chống đỡ tất cả ảo cảnh, chính là này ảo giác khắc tinh. Ngay sau đó, tiệm ma xung quanh cơ thể khí xám kịch liệt sôi trào, vân sóng quỷ quệt giống như hướng bốn phía tràn ngập. Một luồng xa lạ mà lại để cho hắn cảm thấy linh hồn run sợ khí tức bọc lại Phương Phi Dương. Trong cõi u minh, tựa hồ có một tiếng nói giản mua ở trong đầu của hắn vang lên, đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể kế thừa này trấn yêu phục ma đồ rồi. Ngươi là ai? Phương Phi Dương theo bản năng hỏi. Ta tên Diệp Kinh Hồng, ngươi hẳn nghe nói qua ta. Phương Phi Dương lấy làm kinh hãi, Diệp Kinh Hồng chính là này trấn yêu phục ma đồ chủ nhân, tên của hắn ở giới tu hành chính là một đoạn truyền kỳ, Phương Phi Dương tự nhiên không thể nào không biết. Cái thanh âm kia lại tiếp tục nói, ngươi đã có thể xem hiểu ta lưu lại tiếng Anh, kế thừa trấn yêu phục ma đồ, nói vậy ngươi cũng là người xuyên việt chứ? Một cái cũng là, giải đáp Phương Phi Dương trong lòng vẫn còn có một nghi vấn. Quả nhiên, Diệp Kinh Hồng tiền bối giống như chính mình, đều là người xuyên việt. Bất quá trong lòng hắn lại lập tức sinh ra khác một nghi vấn, Diệp Kinh Hồng tiền bối không phải đã sớm chết rồi sao? Mà cái thanh âm kia tựa hồ có thể đoán được Phương Phi Dương suy nghĩ trong lòng, rất nhanh sẽ lại giải đáp Phương Phi Dương nghi ngờ trong lòng. Ta từ lâu không ở thế giới này, hiện đang nói chuyện với ngươi chỉ là của ta một tia thần hồn mà thôi, hơn nữa không kiên trì được bao lâu sẽ tiêu tan, vì lẽ đó đón lấy lời của ta nói, ngươi cần phải nhớ rõ rồi. Tuy rằng cùng vị tiền bối này vốn không quen biết, nhưng Diệp Kinh Hồng năm đó anh hùng sự tích Phương Phi Dương là vô cùng kính phục, huống chi mọi người đều là người xuyên việt, chính mình lại từ trấn yêu phục ma đồ bên trong thu hoạch rất nhiều, xem như là nợ lão nhân ra người một cái to lớn ân tình. Phương Phi Dương liền gật đầu nói, tiền bối ngài có cái gì muốn giao phó, xin mời cứ việc nói đi, chỉ cần năng lực ta sở trí, tuyệt không chối từ. Nhưng mà Diệp Kinh Hồng nhưng cũng không có nói thẳng ra đáp án, trái lại đưa cho cái gút, ta cả đời này, bí mật lớn nhất cùng chưa hết nguyện vọng, đều giấu ở bốn bức tranh bên trong, theo thứ tự là trấn yêu phục ma đồ, mặt nhật thiên thai đồ, cửu thiên huyền tinh đồ cùng âm dương luân hồi đồ. Thân là người xuyên việt, mở ra này bốn bức đồ phương pháp ngươi đến thời điểm tự nhiên sẽ biết, chỉ có tập hợp này bốn bức đồ tịnh đem dung hợp làm vũ hồn của ngươi, mới có thể kế thừa ta nguyện vọng. Bất quá này bốn bức đồ giải rác ở thế đã lâu, ta cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm quá trình tất nhiên nguy hiểm tầng tầng, ngươi thực lực bây giờ không an toàn, vẫn còn không đủ để gánh chịu này trọng trách. Bộ này trấn yêu phục ma đồ bên trong phong ấn có hai yêu hai ma, ngươi nếu có thể kích hoạt sức mạnh của bọn họ tịnh cho mình sử dụng, mới có một tia hy vọng thành công. Kích hoạt bọn họ phương pháp ở chỗ nuốt chửng, Tam Túc Kim Ô cần nuốt chửng hỏa diễm tinh hoa, Ngai Tí nuốt chửng kim trúc đao minh, thú ma nuốt chửng thực vật năng lượng, mà yểm ma nuốt chửng mộng cảnh ảo giác, những này nói vậy ngươi cũng thể nghiệm qua rồi. Phương Phi Dương nghe vậy nhớ lại một thoáng, quả nhiên như Diệp Kinh Hồng từng nói, chính mình từng hấp thu ngày khác hoa học viện hành đằng thủ vệ, từng ăn vào do hỏa nha thú hồn châu luyện chế đan dược, không giải thích được hấp thu qua thanh liên tỷ trích viêm truy, mới vừa lại cắn nuốt hết hai cái yêu ma ảo giác. Sợ rằng cũng chính bởi vì vậy, mới kích hoạt rồi trấn yêu phục ma đồ, làm cho Diệp Kinh Hồng một tia thần hồn có thể xuất hiện, bàn giao chính mình lời nói này. Mặt khác, cho một mình ngươi lời khuyên, tu hành chi đạo, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chờ ngươi đạt đến nhất định độ cao sau, ngươi sẽ phát hiện, lúc trước thấy chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Diệp Kinh Hồng nói ngữ yên chưa tỏ tưởng, Phương Phi Dương luôn cảm thấy trong lời nói của hắn cất giấu một ít cấp độ càng sâu ý tứ, chỉ tiếc hắn tựa hồ cũng không muốn nói rõ ràng. Chỉ tiếc, cái kia lần phong cảnh, ta là không thấy được. Nói xong câu đó sau, Diệp Kinh Hồng nhẹ nhàng hít một tiếng, tiếp theo chính là thời gian dài trầm mặc. Tiên bối, ngài còn có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Tâm nguyện chưa dứt? Diệp Kinh Hồng cười khổ một cái, người khác đều muốn thành thần thành tiên, ta lại chỉ muốn trở lại thế giới cũ, lại liếc mắt nhìn ba mẹ. Bầu không khí lập tức đọc lại. Phương Phi Dương không biết nên nói cái gì, bởi vì Diệp Kinh Hồng cái này nho nhỏ nguyện vọng, cuối cùng cũng không có thực hiện. Mà chính hắn, làm sao thường không hy vọng có một ngày có thể xuyên qua trở lại, lại liếc mắt nhìn ban đầu thế giới. Một lúc lâu, Diệp Kinh Hồng mới tươi thắm than thở, trước kia chuyện cũ vân yên tán, lại nói thì có ích lợi gì. Đông Hải bên bờ kình sóng đỉnh núi, có một ngôi mộ lẻ loi, như có một ngày ngươi đi ngang qua nơi đó, giúp ta ở trước mộ phần trên một nén hương đi. Vâng, vạn bối nhất định sẽ đi. Tốt lắm, đến đây là hết lời, cuối cùng cho ngươi thêm cái lễ vật nho nhỏ đi. Tiểu tử, ngươi tự lo lấy đi. Nói xong câu đó, Diệp Kinh Hồng một tia tàn hồn không tiếng thở nữa. Phương Phi Dương chỉ cảm thấy theo chỗ sâu trong óc tuôn ra một luồng tinh khiết hồn lực, hóa thành một nhánh màu vàng nhạt tiểu bút, ở trấn yêu phục ma đồ trên vẽ cái huyền ảo đồ án. Khi cái kia đồ án thành hình trong nháy mắt, trong cơ thể mình hết thảy hồn lực đều hóa thành một cái sâu đậm vòng xoáy, không hẹn mà cùng hướng về cái kia đồ án bên trong tôi tới. Mà trong khi đó, Tam Túc Kim Ô trên người bay vụt tới một cùng màu đỏ thắm lưu hỏa chi lông, Ngai Tý trong miệng phun ra lạnh buốt đao kiếm ánh sáng, thủ ma đầu cảnh cây bay xuống một mảnh nửa bên khô vàng nửa bên xanh biếc lá cây, mà theo hiểm ma khỏe mắt thì lại lướt xuống tiếp theo viên màu mực nước mắt châu. Hỏa lông, ánh đao, lá cây cùng giọt nước mắt cũng đồng thời hướng về cái kia đồ án bên trong hội tụ tới. Phảng phất trong nháy mắt, lại phảng phất qua ngàn năm, thời gian trôi qua đột nhiên trở nên lộn xộn, mà không gian cũng biến thành phảng phất không tồn tại. Phương Phi Dương lâm vào trở nên hoảng hốt bên trong. Tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh ở Phương Phi Dương trong óc, mà ở mộng ảo thí luyện ở ngoài, bao quát Thiệu Minh trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người, chỉ có thể nhìn thấy từ trên người Phương Phi Dương đột nhiên bắn ra một luồng khí thế bức người. Đó lấy, giữa bầu trời cái kia hai cái man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma ảo giác liền như là sóng nước dập dờn, một lát sau tiêu tán thành vô hình. Thiệu Minh ngây người, mấy vị thủ tịch đệ tử ngây người, Mạnh Đạc cùng Tạ Trường Xuyên cũng ngây người, hết thảy xem cuộc chiến những người mới đều ngây người. Chuyện gì thế này? Không phải nói yêu tộc cùng ma tộc sẽ thần phục với cấp trên sao? Chính là tại sao liền man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma ảo giác đều phá nát biến mất rồi đây? Không rõ nội tình đám người, nhất thời lâm vào suy đoán bên trong, sau đó rất nhanh, có một loại giả thiết hiện lên ở trong lòng của mỗi người. Chẳng lẽ nói, này người mới không chỉ có là yêu ma dương nghiệt, hơn nữa huyết mạch cao quý trình độ, còn đang man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma bên trên. Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, Thiệu Minh trưởng lão ngón tay gảy gảy, liên tiếp nặn ra mấy cái thủ quyết, chỉ thấy trong lòng bàn tay đoàn kia thất sắc đám mây nhanh chóng thu nhỏ lại, bị thu nhập trong tay áo. Mộng ảo thí luyện đến đây là kết thúc, Phương Phi Dương theo trên đỉnh ngọn núi thần điện về tới mọi người trước mặt, nhưng mà cùng tất cả mọi người kinh ngạc không giống, Phương Phi Dương lại nhắm nửa con mắt, tựa hồ đang thần du vật ngoại, đối với tất cả xung quanh ngoảnh mặt làm ngơ. Vừa nãy ở mộng ảo thí luyện bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thiệu Minh mở miệng hỏi. Hả? Phương Phi Dương nhàn nhạt trả lời một câu, biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Lần này, Thiệu Minh chân mày cau lại, hắn thân là Vân Hải Tiên Tông trưởng lão, mỗi cái tham gia nhập môn chọn lựa người mới đối với hắn đều là một mực cung kính, cho tới bây giờ không ai dám lãnh đạm như vậy đây. Thiệu Minh trong lòng hơi có chút tức giận, quát lên, kéo dài là không có tác dụng, ta cần một cái giải thích. Lần này Phương Phi Dương thẳng thắn liền ừ cũng không có ừ một tiếng, liền ngay cả con mắt tựa hồ cũng nhắm lại. Chương 64, kiếp vận chi ấn. Hừ, cái tên này thái độ còn rất hoành, lại dám đối với Thiệu trưởng lão loại thái độ này, theo ta thấy, thân phận của hắn giá trị tuyệt đối đến hoài nghi. Trang Cẩm Đường cái thứ nhất nhảy ra nghi vấn. Hừ, nghi vấn? Có cái gì có thể nghi ngờ? Lục Viễn một mặt xem ngu ngốc vẻ mặt. Lục sư đệ ngươi cũng giả ngu. Vương Kỳ cũng ở một bên phụ họa, nói, tiểu tử này thân phận khả nghi, mới vừa tiền đặt cược cũng không thể chắc chắn. Vừa nay mấy người bọn hắn tự cho là tất thắng, lấy ra đều là có giá trị không nhỏ thứ tốt, vào lúc này chính nhức đối đây. Hừ, nguyện đánh cược không chịu thua. Vương sư huynh ngươi cũng đủ có tiền đồ. Trương Nham cũng đứng ra châm biếm lại nói. Ngược lại là La Nguyệt, giờ khắc này cũng còn có một tia lý trí, hỏi, Lục sư huynh, ngươi nói thân phận của hắn không cần nghi vấn, chung quy phải có lý do chứ? Lý do? Đương nhiên là có. Lục Viễn lạnh rên một tiếng, nói ra, số 1, trên người thiếu niên này tịnh không có bất luận cái gì yêu ma đặc thủ, điểm này làm trái thái độ bình thường. Lời còn chưa dứt liền bị Trang Cẩm Đường cắt đứt, điều này cũng không nhất định đi, vạn nhất máu mủ của hắn cao cấp hơn, huyết thống cao cấp hơn, yêu ma hóa hiện tượng chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Lục Viễn lộ ra một cái xem ngu ngốc ánh mắt, nói ra, trừ phi hắn đã tu luyện tới luyện thần phản hư, hồn sắc đổi thành trình độ, ngươi cảm thấy này có thể sao? Chính là, bằng vào điểm này liền nói hắn không phải yêu ma dương nghiệt, cũng không tránh khỏi vo đòn chứ. Lục Viễn trên mặt lộ ra liền biết ngươi sẽ nói như vậy vẻ mặt, nói, thứ hai, các ngươi có chú ý đến hay không, hắn vừa nãy là đồng thời cắn nuốt man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma ảo giác. Nghe hắn vừa nói như thế, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc suy tư. Lục Viễn tiếp tục nói, mọi người đều biết, yêu tộc cùng ma tộc cốt nhục bên trong đều sẽ thần phục với người bề trên, nhưng mà thiếu niên này luôn không khả năng vừa có yêu tộc huyết thống, lại có ma tộc huyết thống chứ. Có thể nói là một lời thức tỉnh người trong ngộng, rất nhiều người đều lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Sắp thực như vậy à, nếu như đơn độc hấp thu man hoang yêu mãng cùng bi hoan song tử ma một người trong đó ảo giác, có lẽ có thể nói là hạ vị giả thần phục với người bề trên, nhưng hai cái cùng nhau hấp thu, cái này không hề có đạo lý mà. Long Tích Phong đệ tử thường thường muốn nghiên cứu ma tộc cùng yêu tộc công pháp và tập tính, vì lẽ đó ở yêu ma dương nghiệt vấn đề trên, Lục Viễn quan điểm nhất châm kiến huyết. Lục Viễn cái này luận điểm vừa ném ra đến, đại đa số người đều không lời có thể nói, chỉ có Trang Cẩm Đường còn không cam lòng hỏi, cái kia vừa nãy mộng ảo thí luyện bên trong phát sinh tất cả giải thích thế nào? Ta làm sao biết? Lục Viễn hai tay mở ra, nói ra, coi đời này có đặc thù thiên phú dị năng người nhiều hơn đều, ai có thể món món nói ra cái nguyên cớ đến? Lời này cũng là lời thật, đặc biệt là Vân Hải Tiên Tông mấy vị đệ tử chân truyền, đại thể đều có đặc thù dị năng tại người, này ở giới tu hành cũng không tính được là một cỡ nào ly kỳ sự tình. Vương Kỳ còn mạnh miệng nói, Lục sư đệ, vạn nhất phán đoán của ngươi sai lầm, chúng ta Vân Hải Tiên Tông chẳng phải là muốn thụ người trong thiên hạ chế nhạo? Vừa nói, vừa dùng ánh mắt hướng về Trang Cẩm Đường cùng La Nguyệt ra hiệu, nói, như vậy người mới coi như tiến nhập nội môn, chúng ta Ngưu Đầu Phong cũng không dám thu. Trang Cẩm Đường cùng La Nguyệt nhất thời hiểu ý, dồn dập gật đầu phụ họa. Lục Viễn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, nhưng mà còn chưa nói, liền nghe Thiệu Minh nói ra, không nên tranh cãi, thân ta làm gốc lần người mới chọn lựa người phụ trách, đương nhiên phải đối với tông môn phụ trách, Phương Phi Dương, ta cần một cái lệnh người tin phục giải thích. Thiệu Minh là trưởng lão, hắn nếu lên tiếng, Lục Viễn chỉ có thể há miệng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có trưởng lão chỗ dựa, Vương Kỳ càng thêm đắc ý, hướng Phương Phi Dương nói ra, trưởng lão hỏi ngươi mà nói đây, ngươi nghĩ như vậy chăng người cầm tới khi nào? Phương Phi Dương như trước không nói lời nào, không cẩn thận tâm người có thể quan sát được, thân thể của hắn ở phát sinh tế vi có quy luật run rẩy. Làm sao, cái này chột dạ? Vương Kỳ cười lạnh hỏi. Mà vừa lúc vào lúc này, Phương Phi Dương thân thể chấn động, một đạo hào quang rực rỡ theo trong thân thể hắn lộ ra, hình thành một cái cổ quái đồ án, lóe lên liền qua. Đó lấy, con mắt của hắn đột nhiên mở ra, xem xét Vương Kỳ một chút, nói, ta tại sao muốn chột dạ? Hắn đột nhiên này vừa mở miệng, cũng làm cho Vương Kỳ sửng sốt một chút, một lát sau trả lời, không chột dạ ngươi run cái gì? Không nghĩ tới Phương Phi Dương lường hắn một cái sao, nói ra, ta run không run mắc mớ gì tới ngươi. Một câu nói này đem tất cả mọi người sợ ngây người, phải biết Phương Phi Dương bây giờ còn chưa có nhập môn, mà Vương Kỳ chính là Ngưu Đầu Phong thủ tịch đệ tử, hai người thân phận cách biệt có thể nói cách xa. Mà Phương Phi Dương lại dám như vậy nói chuyện với Vương Kỳ, chuyện này quả thật là gan to bằng trời a. Vương Kỳ tự nhiên là nổi giận, chỉ vào Phương Phi Dương nói ra, ta nhập môn nhiều năm như vậy, còn theo chưa từng thấy ngươi lớn lối như vậy người mới, ngươi. Lời còn chưa dứt, liền nghe Thiệu Minh giận dữ hét, ngươi câm miệng. Gọi ngươi câm miệng, có nghe hay không? Vương Kỳ theo bản năng cho rằng Thiệu Minh trưởng lão là đang nói Phương Phi Dương, nhất thời theo phụ họa nói. Ai biết lời mới vừa nói ra khỏi miệng, liền nghe đến Thiệu Minh dùng lớn hơn âm thanh ở bên tai mình quát, ta là gọi ngươi câm miệng, liền tiếp vận chi ấn cũng không nhận ra sao. Vâng, là. Vương Kỳ cũng núm lùi qua một bên, nghĩ tới vừa nãy Phương Phi Dương trên người chợt lóe lên cái kia thần bí đồ án, sắc mặt từ từ thay đổi. Vừa nãy đó là tiếp vận chi ấn. Không riêng gì hắn, ở đây rất nhiều người đều lộ ra không khỏi kinh ngạc biểu hiện. Nói ra này kiếp vận chi ấn lai lịch, cái kia nhất định phải nhắc tới ngàn năm trước. Lúc đó có một viên sao chổi tự thiên ngoại mà đến, đụng vào vô tận chi hải bên trong, đem Ma La đại lục cùng yêu cực đại lục phong ấn chấn động một chút khe hở. Có một ít thực lực yêu thú mạnh mẽ cùng ma tộc, may mắn xuyên qua thời không kẽ nước đi tới huyền linh đại lục trên, nhất thời nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cũng may lúc ấy có một ít thiên tài các tu sĩ dũng cảm đứng ra, vì ánh bình minh muôn dân cùng yêu thú ma tộc liều chết chống lại. Trải qua mấy chục năm, trả giá nặng nề sau đó, bọn họ rốt cục một lần nữa phong ấn đi thông Ma La đại lục cùng yêu cực đại lục thời không kẽ nước, đem một hồi diệt tộc đại họa trừ khử trong vô hình. Nay một đám thiên tài các tu sĩ bởi vậy bị hậu nhân ghi khắc, bọn họ anh hùng sự tích bị lịch đại truyền xướng, mà trong đó đứng đầu nhất mười mấy vị thiên tài hợp thành một cái tên là Kiếp Vận Chi Minh tổ chức. Họa Thánh Diệp Kinh Hồng chính là Kiếp Vận Chi Minh bên trong tối sáng chói một cái. Mà khi cái kia chàng đại họa rốt cục sau khi đi qua, Kiếp Vận Chi Minh cũng không có liền như vậy giải tán, mà là một đời lại một đời truyền thừa xuống. Lúc trước những thiên tài đó môn tử nữ hoặc là đệ tử đại thể cũng đều là kiệt xuất hàng người, cũng không có bôi nhọ các tiền bối tên tuổi. Cho đến ngày nay, Kiếp Vận Chi Minh nhân số đã so với trước kia muốn tăng gấp mấy lần, trong đó không thiếu một ít đại tông môn cao thủ hàng đầu, cũng có một chút là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tàn tu. Mà Kiếp Vận Chi ấn liền là bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó xác minh thân phận một loại đặc thù đồ án, người ngoài tuyệt đối không có cách nào làm giả. Thiệu Minh dù sao thật tinh mắt, tuy rằng cái kia đồ án chỉ là một cái thoáng liền qua, nhưng hắn vẫn một chút liền nhận ra được. Xem Phương Phi Dương ánh mắt tự nhiên cũng cùng trước hoàn toàn bất động. Đã có kiếp vận chi ấn, vậy đã nói rõ hắn là kiếp vận chi minh người, người như thế tại sao có thể là yêu ma dư nghiệt? Theo một góc độ khác nói, nếu là kiếp vận chi minh người, có thiên phú của chính mình cùng dị năng đó không phải là chuyện lại không quá bình thường. Vừa nãy ở mộng ảo thí luyện bên trong chuyện đã xảy ra, hoàn toàn thuận lý thành trường, không cần giải thích. Chương 65, thăng cấp. Thiệu Minh ho khan một tiếng, trên mặt đống nụ cười, hỏi, cái này kiếp vận chi ấn lai lịch có thể hay không cho biết? Phương Phi Dương đương nhiên sẽ không nói thật. Số 1, xuyên qua cùng Diệp Kinh Hồng thần niệm giao phó chuyện tình quá mức kinh thế hai tục, nói ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Thứ hai, tiền của không lộ ra ngoài đạo lý hắn vẫn hiểu, trấn yêu phục ma đổ là hắn lớn nhất lá bài tẩy, không tới vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể để cho người khác biết. Ta đây có thể không nói được, ngược lại nó cứ như vậy xuất hiện. Phương Phi Dương nhún vai một cái, nói ra. Vậy ngươi theo khi nào thì bắt đầu nắm giữ này kiếp vận chi ấn? Ta cũng không biết. Cái kia. Vậy ngươi có thể từng gặp đồng dạng có cái này đồ án người? Ta cũng hoàn toàn nhớ không được. Phương Phi Dương hai tay mở ra, quyết định chủ ý vừa hỏi bà không biết. Thiệu Minh cũng không có biện pháp, trên lý thuyết nói, như Phương Phi Dương trong cơ thể tồn tại kiếp vận chi minh thành viên huyết mạch, sau đó đột nhiên thức tỉnh rồi, loại này tình huống như thế cũng là hoàn toàn có thể phát sinh. Bất kể nói thế nào, nắm giữ kiếp vận chi ấn người, tuyệt đối không phải là yêu ma dư nghiệt. Nghĩ tới đây, Thiệu Minh cao giọng tuyên bố, thân phận của Phương Phi Dương tuyệt không nghi vấn, ta tuyên bố. Chấm đã. Thiệu Minh nói còn chưa dứt lời, đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt. Chỉ thấy Tạ Trường Xuyên mặt tâm trầm, từ trong đám người đi ra, cao giọng nói ra, ta không phục. Không phục. Thiệu Minh sắc mặt cũng trở nên âm trầm, từ lúc tham gia mộng ảo thí luyện trước, ta liền nhắc nhở qua các ngươi, nếu như không thể gánh chịu khả năng phát sinh kết quả, cũng không cần tới tham gia thí luyện, hiện tại ngươi theo ta nói không phục. Nói tới chỗ này, Thiệu Minh dừng một chút, quát lên, ngươi khi Vân Hải Tiên Tông là địa phương nào? Có thể tùy vào ngươi ngang ngược. Nguyên bản Thiệu Minh là xem trọng Tạ Trường Xuyên mà không coi trọng Phương Phi Dương, bất quá đang nhìn đến kiếp vận chi ấn sau, thái độ của hắn xảy ra 180 độ bước ngoặt lớn. Trưởng lão nổi giận, vậy người mới là vạn vạn không dám cãi lại. Nhưng mà Tạ Trường Xuyên không có thông qua mộng ảo thí luyện, ngược lại cũng mất đi nhập môn tư cách, bởi vậy hắn cũng không thèm đến xỉa, cắn răng nói ra, ta chính là không phục, hắn chỉ là ngũ cấp hồn đồ, ở hết thể người thí luyện bên trong xếp hạng cuối cùng, dựa vào cái gì có thể trở thành là đệ tử nội môn. Lời còn chưa dứt, liền nghe Phương Phi Dương cười lạnh một tiếng, tiếp theo hắn khí thế trên người bắt đầu tăng lên, từng luồng mắt trần có thể thấy hồn lực vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, phun ra nuốt vào, lần thứ hai hóa thành cái viên này tiếp vận chi ấn. Cơ hồ là trong chớp mắt, Phương Phi Dương khí thế trên người tựu như cùng thủy triều giống như bắt đầu đi lên kéo lên. Lục cấp hồn đồ, cấp 7 hồn đồ, cấp 8 hồn đồ. Hầu như ngay trong chớp mắt, Phương Phi Dương đẳng cấp liền kéo lên 3 cấp, tốc độ này còn nhanh hơn cưỡi tên lửa. Thăng cái cấp mà thôi, lại có gì khó? Phương Phi Dương xem thường nói ra. Trên thực tế, hắn có thể lập tức tăng 3 cấp, hoàn toàn là bởi vì Diệp Kinh Hồng kiếp vận chi ấn bên trong, còn tàn dư có chút ít cực kỳ tinh khiết hồn lực, nhưng những này cũng không cần phải cùng người khác nói. Tất cả mọi người đều choáng váng mắt, theo ngũ cấp hồn đồ thăng cấp đến cấp 8 hồn đồ, coi như là thiên phú siêu cao hạng người, cũng phải dùng trên mấy năm. Còn chưa từng nghe nói có người có thể như vậy thăng cấp đây, quả thực so với ăn cơm uống nước còn dễ dàng à. Tạ Trường Xuyên phảng phất bị người giật cái miệng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, nhưng mà hắn đã không chịu từ bỏ, hô lớn, coi như là cấp 8 hồn đồ thì lại làm sao? Hắn võ hồn chỉ có nhất tinh, căn bản cũng không có cái gì tiềm lực. Nhất tinh võ hồn không có tiềm lực, thăng cấp cái mấy lần không phải. Nghe nói như thế, Tạ Trường Xuyên phát ra khinh thường tiếng hừ lạnh. Phải biết, so với cảnh giới thăng cấp, võ hồn thăng cấp cần phải hiếm thấy nhiều, thiên phú, nỗ lực, kỹ xảo, cơ duyên và tường quan nhất định phải chất liệu, thiếu một thứ cũng không được. Có người từng làm thống kê, khoảng chừng có 5 phần 10 người tu hành, từ khi võ hồn sau khi thức tỉnh, cả một đời đều không thể dùng võ hồn thăng cấp, mà còn dư lại 5 phần 10 bên trong, có 4 phần 10 chỉ đem võ hồn thăng cấp một lần. Nói cách khác, chỉ có một thành người tu hành có thể quá nhiều lần thăng cấp mình võ hồn. Nói khoác không biết ngượng, ngươi nếu liền võ hồn cũng có thể thăng cấp, ta liền phục ngươi. Tạ Trường Xuyên cười lạnh nói, ngươi có phục hay không, an thua gì đến chuyện của ta? Phương Phi Dương khinh thường đáp lại nói. Nhưng mà lời tuy như vậy, ngay tất cả mọi người kinh hãi gần chết trong ánh mắt, Phương Phi Dương biểu diễn lại bắt đầu. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên hiện ra một bộ trống không cổ họa ảo giác, có hồng, hoàng, xanh biếc, hôi bốn màu ánh sáng quay chung quanh xoay tròn. Đó lấy, bốn loại ánh sáng đột nhiên hội tụ làm một, chinh phục cổ họa phảng phất đột nhiên bốc cháy lên giống như vậy, tản ra chói mắt cường quang hầu như khiến người ta không mở mắt ra được. Này trấn yêu phục ma đồ chính là Diệp Kinh Hồng bình sinh đắc ý tác phẩm, tự nhiên không thể chỉ là nhất tinh võ hồn. Chỉ tiếc bản vẽ này mai một thừa hài gian quá dài, trong đó phong ấn hai yêu hai ma ngủ say quá lâu, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, lúc này mới làm cho người ta tạo thành phẩm chất chỉ có nhất tinh cảnh giả. Mà Diệp Kinh Hồng vừa nãy lưu lại tiếp vận chi ấn, chính là triệt để tỉnh lại hai yêu hai ma chìa khóa. Như Phương Phi Dương có thể kéo dài không ngừng nuốt chửng hỏa diễm, kim tinh, cây cỏ cùng ảo giác lực lượng, trấn yêu phục ma đồ hạn mức tối đa không thể đo đếm. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tàn đi, cái kia phó trống không quận tranh khôi phục nguyên dạng, nhưng ở trong mắt mọi người, cổ họa bên trong lại xuất hiện tầng tầng lớp lớp huyết ảnh, có núi cao sông lớn, đình đài lầu các, kỳ chân dị thú chờ chút, có vẻ vừa quỷ dị lại chấn động. Thấy cảnh này, Tạ Trường Xuyên quả thực như nuốt con ruồi giống như vậy, nửa ngày nói không ra lời. Mà bàng quan mọi người thì lại đều sợ ngây người, liền ngay cả Thiệu Minh cũng chiến chiến nguy nguy nói ra, đây là, này lại đúng là võ hồn thăng cấp. Hiện nay Huyền Linh Đại Lục tu hành loại này, tu vi tối cao mấy người đều nắm giữ thất tinh võ hồn, nhưng bọn họ võ hồn mới vừa thức tỉnh lúc, cũng bất quá chỉ là 4 sao, 5 sao, cũng là thông qua nhiều lần thăng cấp sau đó mới đạt tới về sau cảnh giới. Tuy rằng Phương Phi Dương mới bắt đầu võ hồn chỉ có nhất tinh, nhưng có thể ở hồn đồ trình độ liền để cho mình võ hồn thăng cấp, nói rõ thiếu niên này cầm giữ có khó có thể tưởng tượng tiềm lực, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Thiệu Minh cùng mấy vị thủ tịch đệ tử ánh mắt đều có chút thẳng, như vậy hạt giống tốt, làm sao cam lòng buông tha. Không sai, không sai. Thiệu Minh hưng phấn liên tiếp gật đầu nói, tuy rằng ngươi chỉ là lần này mộng ảo thí luyện người thứ 10, nhưng tiềm lực của ngươi cực kỳ to lớn, như sau khi nhập môn có thể chăm chỉ tu hành, thành vị đệ tử chân truyền cũng ngay trong tầm tay. Một câu nói này, trực tiếp đem lần này thí luyện 9 người đứng đầu đều phơi ở một bên, dù sao bọn họ có thể cũng không có đãi ngộ như vậy. Nhất thời có thể thấy được Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đám người sắc mặt đều trở nên không tự nhiên lại. Người có hay không nghĩ kỹ, muốn đi đâu nhất phòng? Thiệu Minh trực tiếp hỏi. Trước đây đều là các ngọn núi đến chọn đệ tử, kết quả hắn này một kích động, trực tiếp trái ngược, hỏi Phương Phi Dương muốn chọn cái kia nhất phòng. Chương 66, đánh một tràng. Lần này không đợi Phương Phi Dương trả lời, Vương Kỳ liền giành nói trước, coi như là thăng cấp đến cấp 8 hồn đồ, hai sao võ hồn, tư chất như vậy tại Đông Đảo thí luyện bên trong như trước chỉ có thể tính trung đẳng, chúng ta ngưu đầu phòng cũng không thèm khát. Ở mấy vị thủ tịch trong các đệ tử, Vương Kỳ cùng Ngô Niệm quan hệ tốt nhất, mà Tạ Trường Xuyên ca ca Tạ Trường Hải cũng với hắn có chút giao tình, vì lẽ đó tự nhiên không chút do dự mà đứng ở Phương Phi Dương phía đối lập. Sau khi nói xong lời này, hắn còn cố ý hướng La Nguyệt liếc mắt ra hiệu, nói: "La sư muội, các ngươi Hồng Diệp phòng cũng sẽ không quan tâm như vậy tư chất đệ tử chứ?" Hồng Diệp, Sương Hỏa, Ngưu Đầu, Tàng Kiếm bốn ngọn núi, từ trước đến giờ đồng khí liên tri, bình thường Vương Kỳ nói cái gì, La Nguyệt chẳng mấy chốc sẽ phụ họa, đúng mà lần này, tình huống nhưng có chỗ bất đồng. Chỉ thấy La Nguyệt chau mày, do dự một lúc sau, lắp bắp hỏi Phương Phi Dương nói: "Vừa nãy ngươi ở đây mộng ảo thí luyện bên trong, tựa hồ có thể hấp thu cây cỏ tinh hoa bổ ích tự thân, ta không nhìn lầm chứ?" Cũng khó trách La Nguyệt để ý như vậy, Hồng Diệp Phong đệ tử đại thể thức tỉnh chính là phụ trợ tính võ hồn, mà Phương Phi Dương vừa nãy cho thấy cường đại năng lực hồi phục, vừa vặn đối với khẩu vị của nàng. Phương Phi Dương không sao cả gật gật đầu, La Nguyệt nhất thời tinh thần tỏa sáng, cười nói, kỳ thực chúng ta Hồng Diệp Phong trái lại rất muốn thu nạp người như ngươi mới đây. La sư muội, ngươi. Vương Kỳ nhất thời cảm thấy bị người giật một cái tát, nhưng không có cách phát tác, đành phải quay đầu đối với Trang Cẩm Đường cười nói, Trang sư huynh, ngươi xem La sư muội lại không tỉnh táo. Đúng mà lần này, Trang Cẩm Đường nhưng cũng không có phụ họa hắn, mà là cau mày, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Vương Kỳ trong lòng lóe qua một tia dự cảm không tốt, Trang sư huynh, ngươi sẽ không vậy. Hắn võ hồn là một tấm cổ họa, thuộc về khí vũ hồn, vừa vặn thích hợp đến chúng ta Tàng Kiếm Phong a. Trang Cẩm Đường một mặt áy náy hướng Vương Kỳ nói ra, quay đầu đối với Phương Phi Dương phát ra mời, đến chúng ta Tàng Kiếm Phong đi, ta bảo đảm không ai dám bắt nạt ngươi. Ngươi? Vương Kỳ chỉ cảm thấy một hơi dấu ở ngực, phiền muộn muốn chết, lớn tiếng nói, loại tư chất này người mới một chảo một đám lớn, ngược lại chúng ta Ngưu Đầu Phong không thèm khác. Một chảo một đám lớn. Vẫn không lên tiếng Lục Viễn không nhịn được cười khẩy nói, Vương sư huynh, ngày mai ta liền đến các ngươi Ngưu Đầu Phong đi, ngươi bắt mấy cái cho ta nhìn một chút ta. Mà Trương Nham cũng nhìn có chút hạ hê nói ra, Vương sư huynh, ngươi không biết là đánh cuộc thua, đau lòng nói mê sảng đi. Các ngươi? Vương Kỳ trong lúc nhất thời bị trận á khẩu không trả lời được. Tốt lắm. Thiệu Minh mở miệng ngăn lại bọn họ cái vã, vị này người mới thiên phú cực cao, lại có kiếp vận chi khắc ở thân, liền để hắn mình lựa chọn đi đâu cái ngọn núi đi. Thiệu Minh nói xong, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Phương Phi Dương trên người, đều đang đợi sự lựa chọn của hắn. Phương Phi Dương hơi há mồm, nhưng mà chưa kịp hắn nói chuyện, lại là một thanh âm truyền đến, chậm đã. Lần này Thiệu Minh sắc mặt hoàn toàn đen, lạnh giọng hỏi, Tạ Trường Xuyên, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Nói lời này lúc, quanh người hắn tràn ngập một luồng khí thế bức người, có thể thấy được đã thật sự nổi giận. Tại này cố khổng lồ dưới áp lực, Tạ Trường Xuyên cả người đều nổi lên một lớp da gà, nhưng mà hắn vẫn đỏ mắt lên hô, ta không phục, ta chính là không phục. Ta muốn cùng hắn một chọi một đánh nhau một trận, nếu là thua, tử mà không hối hận. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ta muốn cùng hắn đánh nhau một trận. Tạ Trường Xuyên đem hết toàn lực hô, ta có ba sao song võ hồn, ta không tin sẽ thua bởi hắn, coi như hắn là thiên tài, ta cũng tuyệt không kém hắn. Làm càn. Thiệu Minh cả giận nói, ngươi khi Vân Hải Tiên Tông là địa phương nào? Có thể tùy vào ngươi hồ đồ, còn không mau cút cho ta. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt hướng về Mạnh Đạt ra hiệu. Người sau tâm linh thần hội hướng về Tạ Trường Xuyên đi đến, hiện nhiên là muốn động thủ đem hắn đuổi ra ngoài. Lại nghe Phương Phi Dương đột nhiên quát lên, chấm đã, nếu hắn muốn đánh, ta liền cùng hắn đánh nhau một trận. Thiệu Minh chân mày cau lại, ngươi xác định phải làm như vậy? Dưới cái nhìn của hắn, tuy rằng Phương Phi Dương cho thấy cực lớn tiềm lực, nhưng nếu là cùng Tạ Trường Xuyên một chọi một giao thủ, cũng chưa chắc thì có niềm tin tất thắng. Phương Phi Dương mới vừa liền tăng ba cấp, cảnh giới trước mắt trên hơi chiếm thượng phong, nhưng bởi vì thăng cấp quá nhanh, cơ sở vẫn còn không vững chắc. Mà Tạ Trường Xuyên có ba sao song võ hồn, ở võ hồn uy lực thượng hội chiếm rất đại tiện nghi. Ai thắng ai thua, thật sự rất khó đoán trước, thậm chí Tạ Trường Xuyên hẳn là còn chiếm cứ một điểm ưu thế. Thiệu Minh từ nội tâm bên trong không hy vọng Phương Phi Dương làm như thế, Tạ Trường Xuyên là không có thông qua mộng ảo thí luyện, mà Phương Phi Dương nhưng là đã định xuống đệ tử nội môn, vạn nhất Phương Phi Dương bại bởi Tạ Trường Xuyên, chính mình sẽ rơi vào lưỡng nan tình cảnh lúng túng. Ta xác định. Phương Phi Dương vô cùng kiên định nói. Cái tên này năm đó ở có thể ung dung thủ thắng dưới tình huống, cắt đứt thanh liên tỷ ba cái kinh mạch. Hơn nữa trong lòng không chút nào tổn ăn năn chi tâm, vừa nãy lại còn chủ động đối mặt khiêu khích. Người như vậy, vẹn vẹn để hắn không cách nào thông qua mộng ảo thí luyện thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Phương Phi Dương trong lòng đã quyết định chủ ý, ngày hôm nay, ở trước mặt tất cả mọi người, nhất định phải giúp Thanh Liên tỷ báo thủ. Chuyện này, Thiệu Minh do dự một chút, nhìn thấy tất cả mọi người ánh mắt mong đợi cùng Phương Phi Dương ánh mắt kiên định, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Song phương đều tự nguyện dưới tình huống, mình nếu là từ chối yêu cầu như thế, có lẽ sẽ để cho người khác hoài nghi trận này thí luyện tính chất công bằng. Đối với Vân Hải Tiên Tông danh dự cùng hình tượng đều sẽ có ảnh hưởng không tốt. Nghĩ tới đây, Thiệu Minh đành phải gật đầu một cái nói, như vậy tùy ngươi đi. Nói xong hắn hướng bốn phía phất phất tay, hết thảy tham gia chọn lựa người mới cùng các ngọn núi thủ tịch đệ tử tự giác lui lại, vì Phương Phi Dương cùng Tạ Trường Xuyên trở lại một đám lớn đất trống. Thiệu Minh lấy tay nhẹ nhàng trên mặt đất điểm một cái, chỉ thấy cái kia mảnh trên đất trống tự động dùng bùn đất lăn lộn, trong chốc lát tạo thành một cái dài rộng các ước nhị thập mét, cao chừng một mét kiên cố võ đài. Hai người ngươi công bằng giao thủ, những người khác không được nhúng tay. Đang lúc mọi người chú ý hạ, Phương Phi Dương cùng Tạ Trường Xuyên hai người từng người lên đài, đối diện mà đứng. Tạ Trường Xuyên hai mắt đỏ chót, cắn răng nghiến lợi nói ra, tuy rằng ta không biết, mộng ảo thí luyện bên trong những kia yêu ma dương nghiệt vì sao lại giúp ngươi, thế nhưng bây giờ là một chọi một mình đấu, ngươi không có bất cứ cơ hội nào. Vừa nói, vừa từ trong lòng móc ra hai thanh màu sắc xanh biếc dao găm nắm trong tay. Dao găm trên tản ra một từng cơn đớn lạnh, biểu thị này hai cái binh khí tất nhiên sắc bén cực kỳ. Tạ Trường Xuyên có song võ hồn, một là phong hành, có thể tăng nhanh hành động tốc độ cùng nhanh nhẹn độ, một cái khác nhưng là đường lang. Hai tay có thể hóa thành song đao, chính là một cái tinh khiết tính chất công kích võ hồn. Mà có này hai thanh dao găm nơi tay, sẽ chỉ làm hắn đường lang đao cánh tay lực công kích cường hắn hơn. Song nhận nơi tay, Tạ Trường Xuyên trên người tỏa ra sự tự tin mạnh mẽ, đem hai thanh dao găm nơi tay chỉ gậy, khi thì xoay quanh, khi thì trên dưới tung bay, cho thấy chính mình dùng cực tốt điều khiển cảm giác. Ta ra tay từ trước đến giờ không lưu tình, đao kiếm không có mắt, nếu sợ liền chính mình lui ra. Chương 67, mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. Nói chuyện đồng thời, Tạ Trường Xuyên hai tay của bên trên lóe lên đạo đạo ánh sáng xanh lục, có hai con màu xanh biếc đường lang đào cánh tay hào giác ở trong không khí hiện hình. Mà sau một khắc, lại có hai đám xương mù tự dưới chân của hắn hiện hình dạng xoắn ốc tăng lên trên, theo mắt cá chân hắn đến chân nhỏ qua lại đến đáp lại, hiển nhiên là đã mở ra phong hành võ hồn. Tuy nhiên đại bộ phân người mới đều biết hắn nắm giữ ba sao song võ hồn, thế nhưng thấy cảnh này lúc, vẫn có rất nhiều người toát ra ước ao kinh ngạc cùng ghen tị vẻ mặt. Song võ hồn bản cũng đã phi thường hiếm thấy, mà Tạ Trường Xuyên song võ hồn một cái tăng lên lực công kích, một cái tăng lên độ bén nhạy, phối hợp bổ sung lẫn nhau, đây cũng càng thêm làm khó được. Chẳng trách tại thí luyện bắt đầu trước, hắn bị coi như là đệ tử nội môn mạnh mẽ tranh cướp người một trong, hiển nhiên là có chân tài thực học. Liền ngay cả Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý đám người, trên mặt cũng không khỏi lộ ra thận trọng biểu hiện. Người bây giờ chịu thua, vẫn tới kịp. Tạ Trường Xuyên nghe lời đoán ý, đem tất cả nhìn ở trong mắt, Dương Dương đắc ý hướng Phương Phi Dương phát động tâm lý thế tiến công. Chịu thua, nhận thức em gái ngươi. Phương Phi Dương nở nụ cười, sau một khắc, hắn thật dài hắc khí. Vân Hải Tiên Tông sân môn vốn là xây ở một mảnh trong dãy núi, mà Phương Phi Dương này hít một hơi, tự trung quanh hắn 300 mét bên trong phạm vi, cây cối lay động, cỏ xanh chập trùng. Có vô số sợi mắt thường không cách nào thấy rõ màu xanh biết sương mù, tự những tia thực vật trên tràn ra, giống như một từng cái trường long bay lượn ngang dọc, hội tụ vào Phương Phi Dương trong cơ thể. Một giây sau, Phương Phi Dương tóc không gió mà bay, mơ hồ mang theo cố nhạt hào quang màu xanh, chập chờn lay động. A! Hồng Diệp Phong thủ tịch đệ tử La Nguyệt đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi, trong mắt tất cả đều là cuồng nhiệt thần thái. Thời khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được vô số thảo mộc linh khí hội tụ vào Phương Phi Dương trong cơ thể, để hắn hồn lực trình độ trực tiếp tăng lên vài cái bậc thang. Như chỉ là hấp thu thảo mộc linh khí cũng thì thôi, đại đa số người đều có thể nhìn ra, nhưng mà La Nguyệt võ hồn là một đóa thất sắc hoa, vì vậy đối với thực vật cảm thụ rất mẹ bén. Vừa nãy Phương Phi Dương hấp thu linh khí lúc, hắn rõ ràng cảm giác được chung quanh cây cỏ đều theo trong đáy lòng phát sinh một loại mừng rỡ nhảy nhót hoan hô, tựa hồ là cam tâm tình nguyện đem tự thân linh khí dâng. Mặc dù là của mình thất sắc hoa võ hồn, cũng khó có thể làm được điểm này. Muốn đến nơi này, La Nguyệt xem Phương Phi Dương ánh mắt của cũng thay đổi. Sau một khắc, Phương Phi Dương trong tay phải có một đạo ánh vàng chậm rãi sinh trưởng, ở mấy bên trong hóa thành một thanh màu vàng dài ba thước kiếm. Trích Viêm Chủy đã hủy, nhưng võ hồn thăng cấp sau đó, ngai tí kim tinh linh khí đã đủ để biến ảo binh khí. Đến để ta nhìn ngươi một chút có hay không khoác lác tư bản. Phương Phi Dương trường kiếm hư điểm, mũi kiếm hướng Tạ Trường Xuyên giơ lên, làm ra khiêu chiến tư thái. Sau một khắc, Tạ Trường Xuyên như một trận gió vậy nhào lên, hai tay huyền hóa thành đường lang đao cánh tay thẳng tắp từ trên xuống dưới, lấy tốc độ cực nhanh chém vào cắt chém. Bộ này loạn phi phong đao pháp là Tạ Trường Xuyên sở trường nhất tuyệt chiêu, phối hợp với hắn sử dụng phong hành võ hồn sau cao tính cơ động, thường thường có thể một thoáng quấy dày đối thủ nhịp điệu, tiến tới từng bước ép sát, để đối thủ khó có thể chống đỡ. Người bình thường đột nhiên gặp phải như vậy đấu pháp, đều sẽ theo bản năng trước tiên tránh né mũi nhọn, nhưng mà Phương Phi Dương nhưng phương pháp trái ngược, không chút do dự tiến lên liên tiếp. Trong tay kiếm quang ra tay, trực tiếp sử xuất phương thốn tuyệt. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở nơi này một mảng nhỏ trên đất chống triển khai không nhượng chút nào tranh đấu. Loạn phi phong là một loại vô cùng nhanh chóng đánh giết hình đao pháp, mà Phương Thốn Tuyệt cũng chú ý ở có hạn trong không gian thông qua tốc độ cùng biến hóa đả kích đối thủ. Trong lúc nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bên hai cũng nghe đến một trận dày đặc đao kiếm va chạm chi thanh. Kịch đấu bên trong, Phương Phi Dương trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng, thất huyễn sát. Một giây sau, trường kiếm trong tay như là ma lấp lóe, theo một cái không tưởng tượng nổi phương hướng hướng về Tạ Trường Xuyên công tới. Mà khiến người ta không hiểu là, Tạ Trường Xuyên trên mặt cũng lộ ra một cái gian kế nụ cười như ý. Phương Thốn Tuyệt bộ công pháp này ở giới tu hành rộng rãi có truyền lưu, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên đồ vật, Tạ Trường Xuyên đã từng trải qua không ít lần, xem như là tương đối quen thuộc rồi. Mà thất huyễn sát là Phương Thốn Tuyệt bên trong sở trường tuyệt chiêu, hắn lại làm sao có khả năng không biết. Hắn cũng sớm đã vì một chiêu này chuẩn bị kỹ càng, bày ra bẫy dập sẽ chờ Phương Phi Dương mắc câu đây. Trong chớp mắt, Tạ Trường Xuyên tốc độ di động cùng tốc độ xuất thủ đột nhiên đều thêm nhanh hơn gấp đôi, theo thế tiến công trong nháy mắt đã biến thành thủ thế. Chỉ thấy hắn song đao múa nước tắt không loạn, đem Phương Phi Dương thế tiến công hoàn toàn chống đỡ cả lại. Mọi người đều biết, thất huyễn sát lực bộc phát chỉ có 7 chiêu, chỉ cần chặn lại rồi này 7 chiêu, mặt sau Phương Phi Dương chính là cung dương hết đà, mặc cho chính mình bóp nhẹ. Tạ Trường Xuyên vừa ở trong lòng cười gằn, vừa tính toán Phương Phi Dương ra tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 chiêu đã qua, chính là hiện tại. Tạ Trường Xuyên đứng thẳng người lên, hai tay đao cánh tay vòng lại, ở Phương Phi Dương lực kiệt thời khắc trong nháy mắt phát động phản kích. Nhưng mà để ý hắn không ngờ được chính là Phương Phi Dương trong tay vốn là đã mất hết lực đạo kiếm quang, đột nhiên như độc xà thổ tín vậy bắn lên, lấy tin lôi không kịp che hai tốc độ theo hai tay hắn đao cánh tay phòng ngự trong khe hở xuyên qua. Cùng lúc đó, một cái thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ai nói cho ngươi biết thất huyễn sát nhất định phải là bảy chiêu. Tạ Trường Xuyên cả người tóc gáy đều dựng lên, trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nghiêng người, tránh khỏi trước ngực chỗ hiểm. Một giây sau, chôi này kiếm quang trực tiếp đâm xuyên qua bả vai của hắn, đau đớn kịch liệt để Tạ Trường Xuyên lập tức mất đi tất cả khí lực, quỳ một gối xuống trên đất. Hảo kiếm pháp. Dưới lôi đài, Trang Cẩm Đường đã không khống chế được kêu ra tiếng. Hắn thân là Tàng Kiếm Phong thủ tịch đệ tử, đám chìm kiếm thuật đã có nhiều năm, nhưng đáng tiếc mấy năm gần đây vẫn không có gì đột phá. Nhưng mà Phương Phi Dương mới vừa một kiếm kia, nhưng phảng phất một trận thanh phong thổi ra lâu đã đóng cửa sổ, lập tức kích phát rồi hắn từ lâu khô kiệt linh cảm. Trang Cẩm Đường âm thầm thề, như vậy người mới, Tàng Kiếm Phong dù như thế nào cũng không thể bỏ qua a. Tạ Trường Xuyên quỳ một chân trên đất, mồ hôi trán trâu một giọt nhỏ rơi trên mặt đất. Nguyên tưởng rằng Phương Phi Dương chỉ là chính mình đi tới trên đường một viên tầm thường chướng ngại vật, bất cứ lúc nào đều có thể đá một cái bay ra ngoài, nhưng mà hiện thực nhưng là, viên này chướng ngại vật đem mình gia nhập Vân Hải Tiên Tông con đường hoàn toàn chặn lại. Tạ Trường Xuyên làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình có 3 sao song võ hồn, vì sao lại thua? Làm sao có khả năng thất bại? Ta không phục, không phục. Tạ Trường Xuyên thanh âm khàn khàn hô, ngươi cho ta thời gian 1 năm, 1 năm sau đó, ta nhất định sẽ lại tới tìm ngươi luận võ. Vậy tốt nhất, 1 năm sau đó chỉ cần ngươi có thể đứng ở chỗ này, ta cho ngươi một lần cơ hội. Phương Phi Dương khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Giờ khắc này thắng bại đã phân, Tạ Trường Xuyên đã mất đi kế tục năng lực chiến đấu, nhưng mà Phương Phi Dương nhưng cũng không có vội vã đem thanh kiếm kia nổ ra, mà là đang Tạ Trường Xuyên bên tai nhẹ nhàng nói một câu, tiếp đó, ta muốn thay Thanh Liên tỷ hướng về ngươi đòi lại ít đồ. Tạ Trường Xuyên con ngươi trong nháy mắt co rút lại, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ca ca ta chính là Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Phi Dương nở nụ cười, đừng dọa ta, ta chẳng qua là muốn mang ngươi tình tướng mang ngươi bay mà thôi. Sau một khắc, trong tay hắn kiếm quang đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục đoàn yêu dị quả cầu lửa, ở giữa không trung hội tụ dung hợp làm một chỉ cả người hỏa diễm lượn lờ 3 chân chim lớn, phóng ra đầy trời khói hoa. Tạ Trường Xuyên thân thể bị rất xa nổ bay ra ngoài, lần này, nhưng là không thôi đoạn 3 cái kinh mạch đơn giản như vậy. Chương 68, không biết kiềm chế. Nguyên Lai vẫn thờ ơ lạnh nhạt Vương Kỳ, vào đúng lúc này rốt cục không nhịn được, mạnh mẽ bấm bắp đùi mình một thoáng, mặt thấy quỷ dường như biểu tình, tự lẩm bẩm, Tam Túc Kim Ô. Có ma, đó là Tam Túc Kim Ô sao? Vương Kỳ chỗ ở Ngưu Đầu Phong, đệ tử đại thể thức tỉnh chính là thú võ hồn, tỷ như Vương Kỳ, võ hồn chính là một chiếc sừng liệt thiên yêu, tính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cùng có nhiều linh tính linh thú. Nhưng mà cùng Tam Túc Kim Ô loại này đỉnh cấp yêu thú so sánh, một sừng liệt thiên yêu liền chả là cái quốc khô gì à? Tạ Trường Xuyên rơi xuống tới dưới lôi đài, không rõ sống chết, mà một bên đã sớm chuẩn bị tốt Vân Hải Tiên Tông đệ tử tiến lên làm đơn giản cứu trị. Bất quá xem trạng thái của hắn bây giờ, có thể bảo vệ một cái mạng là thuộc may mắn, 1 năm sau lại tới khiêu chiến, quả thực chính là mơ hão. Thấy cảnh này, Thiệu Minh ở trong lòng thở dài. Cái này Tạ Trường Xuyên nguyên bản cũng coi như là cái thiếu niên thiên tài, nhưng mà bởi vì tâm tính quá kém, rốt cục thu nhận đại họa, vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão đi. Nghe nói hắn còn có người ca ca là Xương Hỏa Phong đệ tử nội môn, nói vậy biết tin tức này sau đó sẽ rất khó chịu, cũng khó nói sẽ đến gây phiền toái cho Phương Phi Dương. Nghĩ tới đây, Thiệu Minh có chút do dự có muốn hay không nhắc nhở Phương Phi Dương một thoáng, nhưng mà nghĩ một hồi sau vẫn không có mở miệng. Nếu trên người chịu kiếp vận chi ấn, nên có tương ứng năng lực cùng đảm đương, nếu điểm ấy tiểu khó khăn đều khắc phục không được, ngày sau thì lại làm sao có thể bị mang nhiều kỳ vọng. Đến đây, lần này người mới nhập môn chọn lựa xem như là có một kết thúc, Phương Phi Dương tuy rằng thứ 10 cái đến trên đỉnh ngọn núi thần điện, nhưng mà đoạt đi rồi 9 người đứng đầu tất cả phong quang. Hắn một đi xuống đài đến, La Nguyệt liền chủ động đối với hắn phát khởi mời chào, "Phương sư đệ, ngươi mới vừa mới có thể theo thực vật bên trong hấp thụ năng lượng bổ ích tự thân, mà chúng ta Hồng Diệp Phong chủ nghiên chính là phụ trợ hình võ hồn, ta cảm thấy ngươi phi thường thích hợp đến chúng ta nơi này." La Nguyệt nói cực kỳ thành khẩn, hoàn toàn quên mất mình ở ngộng ảo thí luyện bắt đầu trước theo như lời nói rồi. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, liền nghe Trang Cẩm Đường nói ra, "La sư tỷ, đừng nói giỡn, Phương sư đệ võ hồn là một tấm cổ họa, rõ ràng thuộc về khí vũ hồn, hơn nữa hắn vừa nãy bộ kiếm pháp kia đã rất có bản lĩnh, không gia nhập chúng ta Tàng Kiếm Phong đơn giản là thiên lý khó chưa a." Nguyên bản Trang Cẩm Đường căn bản không lọt mắt Phương Phi Dương, mà ở nhìn rồi Phương Phi Dương sau khi chiến đấu, thái độ của hắn cũng sẽ ra 180 độ bước ngoặt lớn. Tuy rằng bình thường cùng La Nguyệt sư tỷ quan hệ rất tốt, nhưng việc quan hệ một thiên tài đệ tử, cái kia cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. "Trang sư đệ, ngươi không phải là không xem trọng tư chất của hắn sao? Tại sao hiện tại lại muốn cùng ta cướp?" La Nguyệt mày liễu dựng thẳng, tức giận nói: "La sư tỷ, ngươi không thấy hắn mới vừa kiếm pháp sao? Để như vậy kiếm thuật thiên tài đi các ngươi Hồng Diệp Phong, chỉ do lãng phí a." Trang Cẩm Đường không nhượng chút nào nói: "Hừ, ngươi nói lời này, đó là muốn đánh giá đi." La Nguyệt gỡ một cái tay áo: "La sư tỷ, ta khác cũng có thể không cùng ngươi tranh, nhưng tên đệ tử này, ta cũng không thể cho ngươi." Trang Cẩm Đường mặc dù không có đáp lại nàng đánh nhau đề nghị, bất quá thái độ như trước kiên trì. Hai người dăm ba câu lại ầm ĩ ra hỏa khí. Mắt thấy không thể ở về mặt thái độ áp đảo đối phương, La Nguyệt con mắt hơi chuyển động, lại đối với Phương Phi Dương phát động tình cảm thế tiến công: "Phương sư đệ, chúng ta Hồng Diệp Phong lấy nữ đệ tử chiếm đa số, trong đó đại thể cùng ngươi gần như tuổi tác, mỗi người đều ôn nhu người tài, ngươi không nghĩ đến cùng sư tỷ các sư muội sớm chiều ở chung, cộng đồng tu luyện sao?" "Ngươi, ngươi làm sao có thể như vậy?" Trang Cẩm Đường vừa nghe lời này, nhất thời mau, "Ngươi chuyện này quả thật là..." "Đơn giản là..." "Ta làm sao vậy?" La Nguyệt dương dương tự đắc, "Các ngươi Tàng Kiếm Phong một đám đại lao ra, tu luyện hoàn cảnh vốn là không thể cùng chúng ta Hồng Diệp Phong so với mà. Ngươi..." "Là ngươi buộc ta." Trang Cẩm Đường hung ác tâm, nói ra: "Phương sư đệ, ngươi vẫn không có tiện tay binh khí chứ? Vừa nãy Phương Phi Dương cùng Tạ Trường Xuyên giao thủ, là dùng trong cơ thể linh khí huyễn hóa thành kiếm quang." Trang Cẩm Đường nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng: "Chúng ta Tàng Kiếm Phong có một vị nhạc trưởng lão, am hiểu nhất luyện khí, hắn từng đáp ứng vì ta rèn đúc một thanh hào kiếm, nếu như ngươi chịu gia nhập chúng ta Tàng Kiếm Phong, cơ hội này ta liền để cho ngươi." "Trang sư đệ, ngươi quá hèn hạ." La Nguyệt lập tức nhảy lên: "Vậy ta cũng thêm 10 viên lực khí bổ linh đan, Phương sư đệ ngươi nhất định phải gia nhập chúng ta Hồng Diệp Phong.
Ừ, Phương sư đệ, Tàng Kiếm Phong vẫn là Hồng Diệp Phong, ngươi có thể phải cẩn thận lựa chọn a.
Trang Cẩm Đường cùng La Nguyệt Trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Phi Dương, nếu không phải là Thiệu Minh trưởng lão còn đang chàng, hai người bọn họ hận không thể lập tức ra tay đem hắn đoạt lại chính mình ngọn núi đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái để hai người bọn họ không tưởng tượng nổi thanh âm đột nhiên mở miệng, nói ra, La sư muội, Trang sư đệ, hai vị đều đừng cãi cọ, Phương sư đệ vẫn là gia nhập chúng ta Ngưu Đầu Phong cho thỏa đáng. La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường thình lình quay đầu, nhìn thấy Vương Kỳ nghiêm trang nói, trên mặt còn mang theo vẻ lúng túng vẻ.
Vương sư huynh, ngươi không phải mới vừa còn nói các ngươi Ngưu Đầu Phong không thèm cắt sao?
Chính là, ngươi làm sao thái độ biến hóa nhanh như vậy?
Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là hiện tại mà.
Vương Kỳ nắm ống tay áo lau mồ hôi, che giấu một thoáng bối rối của mình, sau đó nói, các ngươi không thấy vừa nãy con kia bà chân hỏa diễm chim lớn?
Nhìn thấy a?
Vậy lại như thế nào?
Đây chính là Tam Túc Kim Ô a.
Vương Kỳ khoa trương kêu ra tiếng, chúng ta Ngưu Đầu Phong đệ tử chủ nghiên thú võ hồn, Phương sư đệ đến chúng ta Ngưu Đầu Phong mới có thể có đến lớn nhất phát triển.
Vương sư huynh, ngươi cũng quá giỏi thay đổi chứ?
La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường cùng nhau kêu lên.
Chỉ cần có thể cướp được tên thiên tài này đệ tử, ta quản ngươi môn nói thế nào ta.
Vương Kỳ triệt để không biết kiềm chế, Phương sư đệ, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Ngưu Đầu Phong, linh thú vật cưỡi tùy ngươi chọn chọn a.
Ba người ngươi tranh ta ở Mỹ, hỏng, mà ở một bên khác Lục Viễn cùng Trương Nham hai người, trên mặt mang châm chọc nụ cười, từ đầu đến cuối không có mở miệng.
Vân Hải Tiên Tông tổng cộng có 7 ngọn núi, trong đó Thông Thiên Phong làm tông môn các trưởng lão tu luyện, chấp pháp cùng chuyển công vị trí, không thu đệ tử nội môn. Còn lại 6 ngọn núi bên trong, Sương Hỏa, Hồng Diệp, Ngưu Đầu, Tàng Kiếm 4 ngọn núi qua phân ước 90% đệ tử nội môn, mà Âm Tuyển cùng Long Tích 2 ngọn núi, đệ tử nhân số thì lại mức độ lớn giảm thiểu.
Truy xét nguyên nhân, không ngoài là Âm Tuyển Phong muốn trưởng kỳ cùng âm sát quỷ vật giao thiệp với, mà Long Tích Phong thì lại chủ tu yêu ma công pháp, không dễ dàng bị đại đa số người mới tiếp nhận.
Trương Nham, Lục Viễn hai người đều là giống nhau ý nghĩ. Thiếu niên này có kiếp vận chi ấn tại người, chắc là có lai lịch lớn, hẳn là sẽ không coi trọng Âm Tuyển Phong cùng Long Tích Phong.
Cũng chính vì như thế, khi Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường giành được không thể tách rời ra thời gian, hai người bọn họ chỉ là ở một bên xem cho vui, cũng không có mở miệng nói cái gì.
Thiệu trưởng lão, ta có thể mình lựa chọn gia nhập cái nào nhất phong, thật sao?
Phương Phi Dương đột nhiên mở miệng hỏi.
Chương 69, ta chọn Long Tích Phong.
Có thể.
Thiệu Minh gật đầu.
Động tác này mặc dù có chút không hợp quy củ, thế nhưng đối với một cái thiên phú vô hạn lại có kiếp vận chi ấn trong người người mới mà nói, thích đương cho một điểm đặc quyền cũng không gì đáng trách.
Vậy cũng quá tốt rồi.
Phương Phi Dương vừa nói, ánh mắt vừa ở Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường trên mặt đảo qua.
Mỹ nữ đệ tử cùng nhau tu luyện.
Đúng đấy đúng đấy.
La Nguyệt trên mặt tràn ra một đóa hoa, hào hứng gật đầu.
Chuyên môn có trưởng lão vì ta luyện kiếm.
Không sai, vật liệu ta bọc, có yêu cầu gì cứ để, bảo đảm ngươi thỏa mãn.
Trang Cẩm Đường vỗ bộ ngực nói ra.
Linh thú vật cưỡi mặc ta chọn.
Tuyệt đối không có vấn đề, chán sẽ trở lại đổi. Đổi mấy lần đều được a.
Vương Kỳ hận không thể đem mình vật cưới đều hiến đi ra.
Được rồi, nếu như vậy, vậy ta chọn.
Phương Phi Dương kéo dài ngữ điệu.
Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường khẩn trương, lỗ hai thụ cao cao, e sợ cho đổ vào một chữ.
Ta chọn Long Tích Phong.
Phương Phi Dương xoay người hướng Lục Viễn cười cận, cúc cung làm lễ nói, Lục sư huynh, sau đó nhờ ngươi che ta.
A.
Tốt mấy người đều kinh ngạc kêu ra tiếng, có mấy người thậm chí mặt ngây ngốc biểu tình, thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Mà tất cả mọi người bên trong, giật mình nhất phải kể tới Lục Viễn. Kinh ngạc ngoác to miệng, hầu như không thể tin vào thải của mình.
Long Tích Phong đã có rất nhiều năm không có chọn được như thế có thiên phú đệ tử, huống chi trên người thiếu niên này còn có kiếp vận chi ấn, sau đó tiền đồ không thể đo lường a.
Tại sao chọn chúng ta Long Tích Phong?
Dưới sự kích động, Lục Viễn lại hỏi cái ngốc vấn đề.
Đúng đấy, tại sao chọn Long Tích Phong?
Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường cũng chăm miệng một lời hỏi.
Có quyền, tùy hứng.
Phương Phi Dương giơ lên khóe miệng, nói ra.
Thân là người xuyên việt, Phương Phi Dương trong lòng có thuộc về mình ngạo khí, Vương Kỳ La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường lúc trước không coi trọng chính mình, mà khi chính mình biểu diễn thiên phú sau đó rồi lại đến quyến rũ, loại hành vi này Phương Phi Dương có thể không lọt mắt.
Ngược lại, Lục Viễn cùng Trương Nham vừa bắt đầu liền đứng ở phía bên mình, tự nhiên chiếm được hắn hảo cảm.
Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất.
Phương Phi Dương võ hồn là trấn yêu phục ma đồ, có thể kế thừa Tam Túc Kim Ô, Nhai Tý, Thú Ma, Hiểm Ma sức mạnh, mà Long Tích Phong đệ tử chủ yếu nghiên cứu chính là yêu tộc cùng ma tộc hệ thống tu luyện, điểm này cùng hắn đơn giản là tuyệt phối.
Vì lẽ đó, làm ra lựa chọn như vậy, Phương Phi Dương căn bản không có chút gì do dự.
Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường bị ức đến á khẩu không trả lời được, mà Trương Nham ở một bên ha ha cười nói, "Lục sư huynh, chúc mừng các ngươi Long Tích Phong thu đến một cái đệ tử giỏi a, ngươi còn không cho lễ ra mắt."
"Lễ ra mắt?"
Lục Viễn sửng sốt một chút.
Ngược lại không phải là hắn không nỡ, chỉ bất quá hắn lần này đi ra, cũng không có trước đó chuẩn bị cái gì, nếu tùy tiện lấy ra cái đồ chơi nhỏ đến, có vẻ không đủ phân lượng.
Cũng may Trương Nham hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, cười to nói, "Vừa nãy đánh cược thắng những kia bà bối, chẳng phải là vừa vặn có thể đem ra làm lễ ra mắt."
Lục Viễn nghe vậy cũng cười, làm sao đem này một gốc đã quên.
Vừa nay 6 vị thủ tịch đệ tử đánh cược, các lấy ra một cái bảo vật, hiện tại Phương Phi Dương hoàn toàn thắng lợi, cái này đánh cuộc hiển nhiên là Lục Viễn cùng Trương Nham thắng.
Theo đạo lý nói, thắng đến gì đó Trương Nham lẽ ra nên cũng chia một nửa,
bất quá hắn nhưng cười nói, ta cái kia một phần cũng quy ngươi, tiết kiệm Lục sư huynh nói ta hẹp hỏi.
Được, ta sau đó trả lại ngươi.
Lục Viễn cười nói, theo Thiệu Minh trong tay đem mới vừa tiền đặt cược nhận lấy, một mạch nhét vào Phương Phi Dương trong tay. Phương sư đệ nếu quyết định gia nhập chúng ta Long Tích Phong, ta thân là sư huynh chúng quy phải biểu thị một thoáng, điểm ấy lệ ra mắt sư đệ ngươi hãy thu đi. Cách đó không xa, Vương Kỳ, La Nguyệt cùng Trang Cẩm Đường thấy cảnh này, mặt đều tái rồi. Nay vài món bảo vật đều là sự âu yếm của bọn họ đồ vật, trong lòng vốn là có chút không nỡ, mà Phương Phi Dương mới vừa cự tuyệt bọn họ mời, hiện tại lại được bọn họ bảo vật, chuyện này quả thật có chút quá không nể mặt mũi rồi.
Khái khái.
Vương Kỳ tàn nhẫn mà ho khan hai tiếng, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Phương Phi Dương, nói, mấy dạng này bảo vật chúng ta là không quan tâm, bất quá lấy ngươi hiện nay tu vi còn không cách nào điều động, không bằng.
Đồng thời trong lòng nghĩ thầm, tiểu tử ngươi nếu hiểu chuyện, liền ngoan ngoãn đem bảo vật trả lại, chúng ta cũng sẽ không tính toán ngươi lúc trước cự tuyệt.
Không nghĩ tới Phương Phi Dương chỉ là liếc hắn một cái, sau đó liền thành thật không khách khí lấy ra càn khôn đại, đem tất cả mọi thứ xếp vào.
Không thể dùng ta vẫn không thể bán không.
Vương Kỳ nghe vậy, một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài, hận không thể đi tới đánh tiểu tử này một trận. Phương Phi Dương chọn lựa Long Tích Phong sau đó, cái khác mấy ngọn núi mới theo thứ tự theo còn giữ lại trong hàng đệ tử tiến hành chọn. Lần này thí luyện 10 người đứng đầu trực tiếp trở thành đệ tử nội môn, trong đó Trịnh Thần Quang gia nhập Tàng Kiếm Phong, Vương Đình Ý gia nhập Ngưu Đầu Phong, mà Chu Đống thì lại gia nhập Xương Hóa Phong. Mà không có tiến vào 10 vị trí đầu người mới, thì cần muốn theo ngoại môn bắt đầu rèn luyện. Đối với bọn họ mà nói, nhất định phải ở ngoại môn bên trong lấy được cao nhân một bậc thành tích hoặc là thể hiện ra khiến người ta liếc mắt thiên phú, mới có thể chuyển thành đệ tử nội môn.
Tốt lắm, năm nay người mới chất lượng rất tốt ta.
Các ngươi từng người mang thủ hạ người mới làm quen một chút quý củ, ta đây phải đi hướng về trưởng giáo phục mệnh.
Thiệu Minh cười lược câu nói tiếp theo, xoay người bước ra một bước. Chỉ thấy bóng người của hắn đột ngột trở thành nhạt, biến mất ở trong không khí.
Hắn đi lần này, mấy vị thủ tịch đệ tử vừa giận con mắt đối mặt lên.
Lục sư Minh, các ngươi ngọn núi năm nay vị này người mới thực lực rất mạnh a.
Vương Kỳ ngữ khí hế ẩm nói ra, hiển nhiên còn đang đối với Phương Phi Dương câu nói mới vừa rồi kia canh cánh trong lòng.
Bất quá không đợi Lục Viễn trả lời, Trương Niệm liền ở một bên nói ra, đó là Phương Phi Dương sư đệ thực lực vừa mạnh, thiên phú lại cao, ta xem đều ước ao đây.
Ở Trương Niệm bên người theo một cái đen gầy khô quắc thiếu niên, ở lần này thí luyện bên trong xếp hạng thứ 9, tuy rằng cũng tiến nhập nội môn, nhưng người tinh tường một thoáng là có thể nhìn ra, tiềm lực so với Phương Phi Dương có thể kém có thêm.
Nghe nói như thế, Vương Kỳ nặng nề hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, năm nay người mới chất lượng phổ biến tương đối cao, chúng ta ngọn núi Vương Đình Ý, Tàng Kiếm Phong Trịnh Thần Quang, Xương Hỏa Phong Chu Đống, đều không ví như Phi Dương kém.
Hắn nói chính là lần này thí luyện ba người đứng đầu, theo tu vi và võ hồn tiềm lực trên, ba người này xác thực đều là phi thường kiệt xuất thiếu niên tuấn kiệt.
Nghe được Vương Kỳ nói như vậy, Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống trên mặt đều lộ ra một vẻ vẻ đắc ý.
Ba người bọn họ vốn là thí luyện ba người đứng đầu, kết quả hết thể danh tiếng bị Phương Phi Dương đoạt sạch sành sanh, trong lòng chính phiền muộn đây. Nghe Vương Kỳ nói như vậy, mỗi một người đều ưỡn ngực, đối với Phương Phi Dương lộ ra khiêu khích ánh mắt.
Phương Phi Dương trái lại không đáng kể, bất quá Lục Viễn nhưng không làm, cười lạnh nói, không ví như Phi Dương kém.
Theo ta thấy, trên lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi.
Lần này liền Trang Cẩm Đường cũng không phục, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?
Ngươi không tin?
Vậy cũng tốt làm.
Lục Viễn nhún nhún vai, nhập môn sau đó để cho bọn họ đi sông thông thiên tháp, đến thời điểm xếp hạng tối có thể nói rõ vấn đề.
Được, cứ làm như thế.
Vương Kỳ cùng Trang Cẩm Đường miệng đồng thanh nói ra.
Chương 70, Tiềm Long Bảng.
Đang khi nói chuyện, đoàn người đi tới một cái đoạn nhai bên cạnh.
Tốt lắm, ta đến 1 2 3, các vị cùng nhau nhảy xuống.
Lục Viễn cất giọng nói.
Lời còn chưa dứt, còn lại mấy vị người mới đồng loạt phát ra kinh ngạc thốt lên.
Nhảy xuống, không phải nói đùa sao?
Tại sao muốn chúng ta chịu chết?
Ai muốn nhảy thì nhảy, ngược lại ta không nhảy.
Phương Phi Dương theo bản năng đưa đầu liếc mắt nhìn, theo hắn chỗ đứng, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sâu không thấy đáy màu đen, cùng với từ trong bóng tối rỗi ra sắc bén lớn thạch gai. Bên hai cũng vang dội theo bên dưới vách núi thổi tới tiếng gió vun vút, hầu như không nghe được thanh âm nào khác.
Này nếu nhảy xuống, 100 cái mạng cũng mất.
Nhưng mà Lục Viễn sư huynh sẽ cố ý hại bọn họ chút người mới sao?
Phương Phi Dương len lén liếc một chút Lục Viễn, phát hiện hắn mặt không hề cảm xúc, tựa hồ chút nào không lo lắng, mà mấy vị khác thủ tịch đệ tử lại cũng đều không nói gì, trên mặt tựa hồ còn lộ ra một nụ cười.
Phương Phi Dương trong lòng nhất thời nắm chắc, điều này hiển nhiên lại là một cửa thử thách.
Một.
Lục Viễn mới vừa hô một tiếng một, Phương Phi Dương đã một cái bước xa chạy ra khỏi vách núi, trên không trung triển khai thân thể, làm cái về phía trước bước lên 3 vòng nửa quay người 720 độ nhận ôm đầu gối. Sau đó như một viên hòn đá nhỏ giống như thẳng rất sâu thẳm đáy vực,
mấy vị khác người mới đều xem choáng váng.
Bên hai gào thét gió như nộ long rít gào, Phương Phi Dương chỉ cảm thấy thân thể đang nhanh chóng trong khi rơi, một lòng hầu như muốn nhảy ra lồng ngực ở ngoài. Phảng phất qua ngàn năm, lại thích tựa như trong nháy mắt, trong lòng hắn đột nhiên hơi hồi hộp một chút, trong lúc hoảng hốt có thêm một tia hiểu ra, đồng thời cảm giác hai chân của chính mình lại tiếp xúc đến kiên cố mặt đất.
Phương Phi Dương lòng vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, chỉ cảm thấy chân có chút như nhũn ra, tim đập rất kịch liệt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.
Mà Lục Viễn lại liền đứng ở bên cạnh mình, nỡ nụ cười nói ra, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ khiếp đảm, sẽ dừng lại không tiến lên, không nghĩ tới ngươi lại như thế có dũng khí.
Nói tới chỗ này, Lục Viễn lại bổ sung một câu, chí ít so với phía trên cái kia mấy cái người mới phải có loại nhiều lắm. Phương Phi Dương lau một cái mồ hôi chán, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, vừa nãy là chuyện gì xảy ra?
Một cái trận pháp truyền tống thêm vào một chút ảo thuật mà thôi.
Lục Viễn cười hồi đáp, mỗi cái người mới đều sẽ trải qua cửa ải này, tại chỗ dọa choáng váng có, khóc sức mướt có, thậm chí đổi ý không muốn gia nhập tông môn cũng có, người mới vừa biểu hiện xem như là tương đối khá.
Đó là,
nghe Lục Viễn nói như vậy, Phương Phi Dương hoàn toàn quên mất trụy xuống trên đường mình căng thẳng, ăn nói ba hoa nói, những thứ này đều là phù vân, phù vân.
Giờ khắc này, Phương Phi Dương đang đứng ở một ngọn núi dưới chân, có hoàn toàn đỏ ngầu sắc tảng đá nối liền một đường, theo chân núi vẫn lan tràn đến trên đỉnh ngọn núi, trung gian xoay quanh khúc chiết, giống như một điều phía chân trời ngao bay liệm nộ long. Những này màu máu đỏ tảng đá lại tên long tích thạch, truyền thuyết là bởi vì xâm nhiễm long tộc dòng máu mà biến thành màu đỏ. Đem loại này tinh thạch nung nấu sau đó đúc thành binh khí, không chỉ có kiên cố, hơn nữa có thể thôi phát người sử dụng nộ khí, là rất tốt tài liệu luyện khí.
Phương Phi Dương gật đầu, nguyên lai đây chính là Long Tích Phong được gọi tên nguyên nhân.
Long Tích Phong tịnh không coi là nhiều cao, dọc theo đường nhỏ dọc theo đường đi sơn, đi rồi khoảng chừng nửa giờ, liền đi tới trên đỉnh ngọn núi. Chỉ thấy nơi này cây xanh thấp thoáng, hoàn cảnh tao nhã, ở trên đỉnh ngọn núi ở giữa có một mảnh hàn đàm, diện tích không lớn nhưng sâu không thấy đáy, càng đi hạ đầm nước càng là lạnh lẽo thấu xương, có người nói liền ngay cả một ít trình độ không tầm thường tu sĩ cũng khó có thể chống đối.
Hàn đàm chi thủy bất luận đông hạ đều lạnh giá cực kỳ, nhưng xưa nay sẽ không kết băng, trong hàn đàm sinh trưởng một ít quý trọng thảo dược cùng hi hữu cá loại, cũng coi như là rất có đặc sắc.
Lục Viễn đem Phương Phi Dương dẫn tới một khu nhà chia đổ hai gian phòng bên trong khu nhà nhỏ, chỉ vào phía bên phải căn phòng của nói ra, căn phòng này sau này sẽ là chỗ ở của ngươi rồi. Chỉ thấy bên trong khu nhà nhỏ có một phương bàn đá, hai con ghế đá, trong viện tâm gieo một viên cao to cây bạch quả cây, sân bên trong góc còn đào ra một cái hồ nước nho nhỏ, mấy đuôi cá nhỏ ở bên trong nhàn nhã bơi qua bơi lại.
Vô luận từ phương diện nào tới nói, nơi này ở lại hoàn cảnh đều cũng coi là thanh tĩnh thoải mái.
Đúng rồi, ngươi mới nhập môn, có rất nhiều quy củ khả năng không hiểu, ta an bài cho ngươi một cái hàng xóm, có cái gì không biết sự tình liền hỏi hắn đi.
Đa tạ sư minh.
Phương Phi Dương có chút chờ mong, không biết ta hàng xóm là
người này ngươi cũng từng thấy.
Lục Viễn hơi hơi đưa cho cái gút, chờ gây nên Phương Phi Dương thật là tốt kỳ sau đó mới cười nói, chính là Mạnh Đạt sư đệ rồi, hắn nhập môn cũng nhiều năm rồi, hơn nữa làm người nhiệt tình, thích hợp nhất dẫn dắt người mới.
A, hóa ra là Mạnh sư minh, vậy cũng quá tốt rồi.
Phương Phi Dương liên tục cảm ơn, bất quá không biết tại sao, trong lòng nhưng luôn cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu như là Thượng Vân Tiêu sư minh.
Đúng rồi, Lục sư minh, các ngươi mới vừa nói thông thiên tháp là chuyện gì xảy ra?
Phương Phi Dương đột nhiên hỏi.
Đó là trong tông môn, cấp đệ tử nội môn thực lực xác định đẳng cấp một cái thủ đoạn trọng yếu.
Lục Viễn tựa hồ sớm đoán được Phương Phi Dương sẽ hỏi cái này, cười nói:
"Thông Thiên Tháp tọa lạc trên Thông Thiên Phong, chính là tông môn các thái thượng trưởng lão lo lắng hết lòng thiết kế ra một món pháp bảo, tháp này tổng cộng có 7 tầng, mỗi một tầng đều có linh khí thai nghén biến ảo mà thành linh thú, một tầng so với một tầng thực lực cao. Đệ tử nội môn mỗi tháng có thể có một lần tiến vào Thông Thiên Tháp cơ hội, ở bên trong khiêu chiến linh thú, vừa đại thăng cấp, đồng thời căn cứ chiến tích của chính mình, sẽ thu được tương ứng điểm, có thể dùng với hối đoái thành tương ứng hồn tệ. Mặt khác, trong tông môn bộ vì khích lệ đệ tử nội môn nỗ lực tiến thủ, đặc biệt thiết lập một cái tiềm long bảng, điểm xếp hạng thứ 100 đệ tử có thể lên bảng, theo 100 tên đến 300 tên đệ tử có thể lên một cái khác phượng hoàng quân bảng, mà 300 tên sau đó thì lại chỉ có xếp hạng, đã không còn tương ứng tên gọi rồi.
Nói tới chỗ này, Lục Viễn dừng lại một chút, nói, tính cả các ngươi ngày hôm nay mới nhập môn 10 người, hiện nay Vân Hải Tiên Tông đệ tử nội môn, tổng cộng có 1,192 người.
Phương Phi Dương âm thầm gật đầu, lúc trước thiết lập cái này tiềm long bảng cùng phượng hoàng quân bảng trưởng lão nhất định là cái tâm lý học cao thủ, cấp những đệ tử này sắp xếp hồ sơ lần làm xếp hạng. Vô hình trung tăng cường bọn họ cạnh tranh ý thức, chạm vào bọn họ khắc khổ tu luyện.
Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn thành làm đệ tử chân truyền.
Lục Viễn biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, hỏi:
"Đúng, ta một định muốn thành làm đệ tử chân truyền."
Phương Phi Dương như đinh chém sắt đáp:
"Chỉ có thành làm đệ tử chân truyền, mới có thể cầu phong thái thượng trưởng lao ra tay vì Thanh Liên tỷ chữa thương, coi như khó hơn nữa, chuyện này cũng nhất định phải đi làm."
Đệ tử chân truyền chọn lựa mỗi 5 năm mới có thể triệu mở một lần, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng nếu như có thể bước lên tiềm long bảng, liền có cơ hội tiến vào cấp vị trưởng lao pháp nhãn, có lẽ phá cách thu nạp cũng có nói.
Vốn là Phương Phi Dương đối với cái này Thông Thiên Tháp là không có hứng thú quá lớn, nhưng nghe nói bước lên tiềm long bảng liền có thể phá cách chiêu làm đệ tử chân truyền, nội tâm hắn nhất thời nóng rực lên.
Chương 71, Chu Tiên.
Sư Minh, ngươi nhất định trên tiềm long bảng chứ?
Phương Phi Dương thử thăm dò hỏi một câu.
Lục Viễn gật gật đầu, ta nửa năm trước đã tham gia một lần khiêu chiến, xếp hạng đệ tứ, bất quá gần nhất ta tu luyện một môn tâm pháp thành công, vì lẽ đó.
Câu nói này hắn còn chưa nói hết. Không nói chuyện nói bên trong cái kia cố sự tự tin mạnh mẽ nhưng rõ ràng,
khó trách hắn có thể làm được Long Tích Phong thủ tịch đệ tử, sợ rằng thành làm đệ tử chân truyền cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.
Phương Phi Dương trong lòng vừa là hâm mộ lại là khát vọng, có cơ hội nhất định phải đi Thông Thiên Tháp khiêu chiến một thoáng.
Tốt lắm, không có chuyện gì ngươi liền nghỉ ngơi đi, ta còn muốn hướng đi sư phụ bẩm báo, liền đi trước một bước.
Lục Viễn vô vỗ Phương Phi Dương vai, lại không yên lòng dặn dò một câu, mấy ngày gần đây, Mạnh Đặc cần phải đi sắp xếp đệ tử ngoại môn, qua mấy ngày mới có thể trở về, đến thời điểm ngươi có việc hỏi nhiều hỏi hắn.
Sư huynh ngươi yên tâm đi.
Lục Viễn đi rồi, Phương Phi Dương liền tiến vào phòng của chính mình.
Gian nhà không lớn,
bên trong trưng bày một bàn một ghế tựa, một cái giường giường, ngoài ra không còn vật gì khác, không biết có phải hay không là định kỳ có người chuyên đến quét tước, trên đất tịnh không có gì cho bụi. Trên bàn bày đặt một cái nhạt trường sam màu xanh, mặt trên thêu một đạo dơ thẳng lên trời rít gào độ long, hiển nhiên là dùng để cho thấy Long Tích Phong đệ tử thân phận đặc biệt trang phục. Phương Phi Dương mệt mỏi một ngày, thực sự không có hứng thú đổi cái gì quần áo, liền đem tiện tay vứt xuống một bên. Bận điệu cả ngày, hắn cũng mệt mỏi, chính muốn nghỉ ngơi một lúc, đột nhiên nghe được thành khẩn tiếng gõ cửa. Phương Phi Dương trước tiên tưởng Mạnh Đạt sư huynh đến rồi, nhưng mà mở cửa vừa nhìn, lại phát hiện Thượng Vân Tiêu một bộ bạch y liễu, chắp tay đứng ở ngoài cửa. "Thượng sư huynh, hóa ra là ngươi a." Phương Phi Dương cười nói, "Thanh Liên tỷ nàng hiện ở nơi nào?" "Tiết trưởng lão đang giúp hắn trị thương đây." Thượng Vân Tiêu mỉm cười đáp, "Sau này một quãng thời gian, Tiết trưởng lão mỗi ngày đều cần giúp hắn đẩy cung đệ tử, chỉ sợ các ngươi liền không tiện lắm gặp mặt. Bất quá ngươi yên tâm, có Tiết trưởng lão ở, thương thế của nàng quyết không đến nỗi chuyển biến xấu, chỉ cần ngươi có thể thành làm đệ tử chân truyền, để phong thái thượng trưởng lão ra tay, thương thế của nàng sớm muộn có thể phục hồi như cũ." Nghe hắn nói như vậy, Phương Phi Dương thở ra một hơi thật dài, cuối cùng là yên tâm không ít. "Đúng rồi, nghe nói ngươi ngày hôm nay ở mộng ảo thí luyện bên trong rực rỡ hào quang a." Thượng Vân Tiêu tự tiếu phi tiếu nói ra, "Ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ gia nhập Nưu Đầu Phong hoặc là Tàng Kiếm Phong, không nghĩ tới ngươi cuối cùng lựa chọn Long Tích Phong, ngươi nghĩ như thế nào?" "Long Tích Phong có cái gì không tốt sao?" Phương Phi Dương hỏi ngược lại. "Đó cũng không phải, bất quá Long Tích Phong đệ tử đại thể thức tỉnh chính là dị hóa võ hồn, tu hành công pháp cũng hơn nửa cùng yêu ma lượng tộc dính dáng, vì lẽ đó không ít người mới đối với lần này đều ôm ấp phiến diện." "Ngươi cũng nói, nếu là phiến diện, để ý đến hắn làm chi?" Làm xuyên việc khách, Phương Phi Dương tư tưởng ý thức so với người của thế giới này không biết trước vào bao nhiêu, vấn đề thế này căn bản sẽ không đối với sự lựa chọn của hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. "Yêu ma công pháp ai, ngươi liền không có chút nào lưu ý?" Thượng Vân Tiêu giọng của bên trong nhỏ hơi kinh ngạc. Trước kia mỗi lần sát hạch đều có mấy người người mới gia nhập Long Tích Phong, bất quá bọn hắn nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không tình nguyện, hướng về Phương Phi Dương như vậy biểu hiện như vậy là nhạt, cũng thật là số ít. "Này có cái gì tốt để ý? Phương sư đệ tâm thái của ngươi vẫn đúng là được, ta liền không sánh được ngươi." Thượng Vân Tiêu lắc lắc đầu, tựa hồ có hơi muốn nói lại thôi. Nhìn dáng vẻ của hắn, thật giống cũng có nỗi niềm khó nói, hơn nữa tựa hồ cũng cùng Long Tích Phong có quan hệ. Phương Phi Dương liền hỏi, "Sư huynh, ngươi cũng là Long Tích Phong đệ tử chứ?" "Không hoàn toàn đúng, cái này sau đó thời cơ thành thục ta sẽ nói cho ngươi biết." Thấy Thượng Vân Tiêu không muốn nói, Phương Phi Dương cũng không miễn cưỡng, mà là chủ động đổi chủ đề, nói, "Sư huynh, ngươi có nghe hay không qua Chu Tiên cố sự?" Thượng Vân Tiêu mở mịt lắc đầu, mà Phương Phi Dương đã tự mình nói xuống, cố sự này nói là một người tên là Trương Tiểu Phàm thiếu niên, gia nhập một cái tên là Thanh Vân Môn đạo tông tu hành. Người xuyên việt ưu việt tính lại một lần thể hiện ra ngoài, Chu Tiên cái này bản tiên hiệp kinh điển Phương Phi Dương đời trước đã từng xem qua rất nhiều khắc cả, vào lúc này đem chuyện xưa mới đầu sinh động như thật nói chuyện, nhất thời hấp dẫn Thượng Vân Tiêu chú ý của lực. "Cái này Trương Tiểu Phàm đây, tư chất bình thường, thế nhưng tu hành khắc khổ, hắn thích hắn sư tỷ Điền Linh Nhi, có thể Điền Linh Nhi sư tỷ không thích hắn." Trương Tiểu Phàm tham gia bảy mạch hội vũ, biết Lục Tuyết Kỳ sư tỷ, sau đó cùng Lục Tuyết Kỳ cùng nhau hạ sơn thí luyện, giúp đỡ lẫn nhau, để Lục Tuyết Kỳ sư tỷ đối với hắn phương tâm ám cho phép. Đang dỉ máu trong động, Trương Tiểu Phàm cùng ma giáo quỷ vương con gái của tông chủ Bích Giao quen biết, cùng chung hoạn nạn sau đó sinh ra cảm tình, thế nhưng hắn không chịu phản bội sư môn, vì lẽ đó cự tuyệt Bích Giao tấm lòng thành. Chu Tiên cố sự này bản thân liền đặc sắc, Phương Phi Dương khẩu tài lại không sai, hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, chuyên môn chọn một ít đặc sắc địa phương nói ra. Nói một lúc sau, Thượng Vân Tiêu hoàn toàn bị hấp dẫn, không nói một tiếng ngồi ở một bên, nghe Phương Phi Dương kể chuyện xưa. Chỉ tiếc, Thanh Vân Môn ra kẻ phản bội, một trận đại chiến bên dưới, Thanh Vân Môn trưởng giáo Đạo Huyền Chân Nhân bởi vì nghi kỵ, vì lẽ đó muốn giết chết Trương Tiểu Phàm, mà ở thời khắc quan trọng nhất, Bích Giao liệu mình vì Trương Tiểu Phàm cản một chiêu kiếm. "A." Thượng Vân Tiêu đột nhiên nhỏ giọng thở nhẹ một tiếng, không nhịn được truy hỏi một câu, "Bích Giao chết rồi?" "Chết rồi." Phương Phi Dương vừa mới nói hai chữ, phát hiện Thượng Vân Tiêu ánh mắt bắn hướng mình, dường như lưỡi dao sắc như thế. Phương Phi Dương vội vã sửa lời nói, kỳ thực cũng không hoàn toàn tử, Bích Giao trên người có cái dị bảo đoàn tụ linh, thu nạp của nàng một hồn một phách, chỉ cần đem tham dự hồn phách thu thập đủ, là có thể đem Bích Giao phục sinh. Nghe hắn nói như vậy, Thượng Vân Tiêu thật dài thở phào một cái. "Cái kia sau đó thì sao? Trương Tiểu Phàm thế nào rồi?" Thượng Vân Tiêu hỏi tới. "Trương Tiểu Phàm vì cứu Bích Giao, gia nhập ma giáo, cải danh quỷ lệ." Phương Phi Dương câu này lời vừa nói ra, đối diện Thượng Vân Tiêu nhất thời há to miệng, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với Vân Hải Tiên Tông đệ tử mà nói, từ nhỏ vẫn tiếp thu cùng yêu ma là địch giáo dục, như loại chủ giác này thêm nhập ma đạo hành động, theo Thượng Vân Tiêu không thể nghi ngờ là phản bội. Nhưng mà nội tâm hắn lại cảm thấy Trương Tiểu Phàm thực sự quá thảm, rõ ràng không có làm bất kỳ chuyện sai lầm nhưng nhận hết oan ức, thậm chí ngay cả trưởng giáo đều muốn giết hắn, sau đó chỉ có thể trơ mắt nhìn yêu nhất người vì cứu mình mà chết. Có mấy lời không cách nào nói ra khỏi miệng, nhưng trong lòng hắn nhưng cảm thấy Trương Tiểu Phàm làm như vậy có thể thông cảm được, cũng không như vậy kẻ phản bội như vậy khuôn mặt đáng ghét. Phương Phi Dương tiếp tục nói, vì cứu sống Bích Giao, Trương Tiểu Phàm tu tập ma giáo phép thuật, công lực tiến triển cực nhanh. Nói tới chỗ này, Thượng Vân Tiêu trong lòng đã mơ hồ đoán được Phương Phi Dương nói cố sự này dụ ý, bất quá bởi vì bị nội dung vở kịch hấp dẫn, tình không ai lên tiếng đánh gây hắn. Trương Tiểu Phàm đi Nam Hoang tìm được rồi đại vu sư, vốn là có hy vọng đem Bích Giao cứu sống, nhưng mà cuối cùng vẫn là dã tràng xe cát, mà hắn và Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó hiểu lầm cũng càng ngày càng sâu. Nói tới chỗ này lúc, Phương Phi Dương trộm trộm liếc mắt nhìn Thượng Vân Tiêu, phát hiện trong mày, hai tay khẩn trương tóm chặt quần áo vạt áo, trong lòng nhất thời có đáy. Chương 72, Đao vô thiện ác. Quỷ Vương tông chủ bắt đầu tu luyện bí thuật, dần dần tẩu hỏa nhập ma, mà Trương Tiểu Phàm tuy rằng đang ở ma giáo, cũng không nguyện làm chuyện thương thiên hại lý. Phương Phi Dương tiếp tục nói, nói đến Trương Tiểu Phàm vì cứu Bích Giao trải qua thiên tân vạn khổ, mà đang cứu người sau khi thất bại hồn bay phách lạc lúc, Thượng Vân Tiêu ở đấy lòng âm thầm khen một câu, thật là một si tình hảo hán tử. Nói đến Lục Tuyết Kỳ trong lòng trước sau tưởng nhớ đã từng Trương Tiểu Phàm, đối mặt phần hương cốc cầu thân, nói như đinh chém sắt tới ta không muốn ba chữ lúc, Thượng Vân Tiêu trên mặt thay đổi sắc mặt, cảm thán một câu, được lắm không rời không bỏ hồng nhan chi kỷ. Nói đến Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ thản nhiên đối mặt thú thần cùng bát hoang hỏa long, chết cũng muốn chết cùng một chỗ lúc, Thượng Vân Tiêu đã có ở đây không nhẫn nhìn hắn hai dàn vật chính mình, thật lòng hy vọng hai người có thể ở cùng một chỗ. Mà đồng thời, ở nội tâm của hắn nơi sâu xa, trước sau tưởng nhớ cái kia cô Linh Linh nằm ở giường đá Bích Giao. Rốt cục muốn nói đến kết cục, Trương Tiểu Phàm cùng Lục Tuyết Kỳ rốt cục cùng nhau, đây là tất cả mọi người đồng ý thấy, bất quá ở nguyên bên trong, Bích Giao mất tích, không rõ sống chết, lúc đó dẫn tới rất nhiều thư lưu oán giận cùng tiếng uối. Vì phòng ngừa mình bị xúc động phẫn nộ Thượng Vân Tiêu đánh tới bời, Phương Phi Dương tự ý sửa đổi một cái hoàn mỹ đại đoàn viên kết cục, nói Bích Giao cũng cuối cùng phục sinh, cùng Trương Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Một cái cố sự, nói tiếp cận một canh giờ, Phương Phi Dương nói khẩu cũng làm, mà Thượng Vân Tiêu nhưng là chưa hết thòng thèm. Thượng sư huynh, nghe xong cố sự này, ngươi có cái gì không cảm xúc? Thừa dịp Thượng Vân Tiêu còn đắm chìm trong ở cố sự bên trong, Phương Phi Dương vội vàng hỏi. Thượng Vân Tiêu trả lời có chút không ở điểm từ thượng, ta cảm thấy rất cảm động, vừa nãy nghe thời điểm, ta đều nhanh khóc. Ngoại trừ cái này đây, Phương Phi Dương hỏi tới, tỷ như ngươi cảm thấy Trương Tiểu Phàm là tốt người hay là người xấu? Đương nhiên là người tốt. Thượng Vân Tiêu không chút nghĩ ngợi liền nói, là một vị có tình có nghĩa kỳ nam tử. Chính là hắn trên đường nhưng gia nhập ma giáo. Phương Phi Dương một chút xíu dẫn dắt đề tài. Cái này, ta cảm thấy cái này là có thể thông cảm được, lại nói hắn tuy rằng gia nhập ma giáo, cũng không làm chuyện xấu xa gì à. Nói tới chỗ này, Thượng Vân Tiêu đột nhiên dừng lại, hắn cũng không phải người ngu, mà nói đều nói đến phân thượng này, đoán cũng có thể đoán được Phương Phi Dương ý đồ. Người là muốn nói, đao vô thiện ác, ở chỗ cầm đao người mà thôi. Đao vô thiện ác, ở chỗ cầm đao người mà thôi. Thượng Vân Tiêu đem câu nói này nhỏ giọng lặp lại hai lần, thở dài nói, nghe quân một lời nói, tháng đọc 10 năm sách, nguyên bản ta là nghĩ đến quên ngươi, không nghĩ tới ngược lại đã biến thành ngươi tới quên ta. Nói, chính mình trái lại nở nụ cười. Hai người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, Thượng Vân Tiêu đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi có phải hay không muốn đi khiêu chiến Thông Thiên Tháp? Phương Phi Dương trong lòng đang có ý đó đây, nghe vậy gật gật đầu. Tông môn có quy định, mỗi người mỗi tháng chỉ có một lần khiêu chiến Thông Thiên Tháp cơ hội, ta cảm thấy ngươi không cần gấp như vậy đi qua. Phương Phi Dương có chút không rõ, Thượng sư huynh, ý của ngươi là? Ta nghe nói ngươi tu tập Phương Thốn Tuyệt, chúng ta Vân Hải Tiên Tông có khắc một môn thuấn tức biến công pháp, cùng Phương Thốn Tuyệt phối hợp sẽ có khiến người ta ngạc nhiên hiệu quả, kiến nghị ngươi trước tiên tu tập một quãng thời gian lại đi khiêu chiến. Thuấn tức biến? Phương Phi Dương trong lòng có chút kinh hỉ, hỏi tới, ở nơi nào có thể tìm được? Đi Tàng Kinh Các đi, ở nơi đó nhất định có thể tìm tới. Thượng Vân Tiêu cười nói, sắc trời không còn sớm, ta cũng nên đi, Phương sư đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt, còn Vệ Thanh Liên bên kia ta sẽ giúp ngươi chăm sóc, không cần lo lắng. Nghe được Thượng Vân Tiêu phải đi, Phương Phi Dương trong lòng chẳng biết vì sao có chút mất mát, hỏi: "Thượng sư huynh, ta nên làm sao tìm được ngươi?" "Ngươi không cần tìm ta, có thời gian, ta sẽ tới tìm ngươi." Thượng Vân Tiêu hướng Phương Phi Dương phất phất tay, xoay người đạp đi ra cửa, theo dưới chân hắn bay lên một đoàn màu trắng mây khói, nâng hắn hướng về xa xa một tòa cao vút trong mây ngọn núi tung bay đi. Đó là Thông Thiên Phong. Lẽ nào Thượng sư huynh là ở trên Thông Thiên Phong đệ tử chân truyền? Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Phi Dương đổi thêu nộ long trường sam, hướng về Thông Thiên Phong tàng kinh các xuất phát. Vân Hải Tiên Tông 6 ngọn núi trong lúc đó khoảng cách kỳ thực không tính gần, bất quá cũng may mỗi một ngọn núi bên trong đều mắc có chuyên môn trận pháp truyền thống, vì lẽ đó cũng không cần làm lỡ quá nhiều công phu. Tàng Kinh Các tọa lạc tại Thông Thiên Phong giữa sườn núi, nơi này cây xanh thấp thoáng, thanh tuyền chảy xuôi, hoàn cảnh tao nhã yên tĩnh. Một ánh hào quang lóe qua, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái hình lục giác quang trận, tiếp theo Phương Phi Dương từ trong đó cất bước đi ra, bước chân hơi có chút lảo đảo. Lần thứ nhất ngồi trận pháp truyền thống người, đại thể đều sẽ có loại này đầu váng mắt hoa cảm giác, không coi là bí mật gì. Đợi hắn khôi phục tỉnh táo lúc, phát hiện đã đứng ở một chỗ cổ kính lầu các trước, một đạo sơn tuyền uốn lượn theo trước cửa chạy qua, bốn phía thương tùng thúy bách vần quanh, một bộ thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Từ bên ngoài xem, tòa này tiểu lâu cũng không hoa mỹ, cũng không khổng lồ, rất khó tưởng tượng Vân Hải Tiên Tông tàng kinh các lại sẽ là như thế bình thường. Phương Phi Dương lưng thững đi vào trong môn phái, trước mắt nhất thời rộng rãi sáng sủa, này tiểu lâu nội bộ không gian, dĩ nhiên so với bên ngoài nhìn thấy lớn hơn gấp trăm lần có thừa, mấy vị đệ tử nội môn ở bên trong bận rộn, nhìn thấy Phương Phi Dương, trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vị sư đệ này, nhìn ngươi lạ mặt vô cùng. Hẳn là năm nay đệ tử mới nhập môn chứ? Một cái nhìn qua có chút quen mặt quản sự bộ dáng thanh niên tiến lên đón tới hỏi. Chỉ thấy hắn trên y phục thêu một đoàn màu xanh nhạt ngọn lửa, hiển nhiên là Xương Hỏa Phong đệ tử. Tuy rằng không nghĩ ra Xương Hỏa Phong đệ tử tại sao lại xuất hiện ở này trên Thông Thiên Phong, nhưng Vương Phi Dương vẫn gật đầu một cái. Người kia lại tiếp tục nói, nếu mới vừa mới nhập môn, đến chúng ta tàng kinh các có chuyện gì? ta là nghĩ đến chọn một quyển thuần tức biến tu tập.
Chọn công pháp. Thanh niên kia thật giống nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, hỏi, ngươi hôm qua mới nhập môn, ngày hôm nay liền đến chọn công pháp.
Đúng đấy, có vấn đề gì không?
Trên lý thuyết nói, không có vấn đề gì.
Thanh niên kia cười lạnh nói, vậy ngươi nghĩ xong muốn chọn công pháp gì sao?
Ta nghĩ chọn thuần tức biến, không biết có thể không?
Chỉ cần ngươi có đầy đủ môn phái điểm cống hiến, muốn chọn cái gì cũng có thể.
Thanh niên kia vừa nói, vừa đưa ra bản sách, nói ra, trước ghi danh một thoáng.
Phương Phi Dương theo lời thẻ trên tên của chính mình, người kia chỉ liếc mắt nhìn, sắc mặt liền đại biến, quát lên, ngươi chính là Phương Phi Dương.
Là ta.
Phương Phi Dương không hiểu người này tại sao giật mình như thế, bất quá hắn câu nói tiếp theo liền giải đáp Phương Phi Dương nghi vấn trong lòng.
Ta tên Tạ Trường Hải, Tạ Trường Xuyên là đệ đệ ta.
Phương Phi Dương lần này biết tại sao mình cảm thấy hắn quen mặt rồi.
Chương 73, ngươi có gan đến đánh ta a?
Phương Phi Dương đã sớm biết Tạ Trường Xuyên có người ca ca ở Sương Hòa Phong, hơn nữa còn là cũng là đệ tử nội môn, bất quá nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền đối mặt rồi. Xem trên người đối phương tỏa ra một trận lạnh lẽo âm trầm khí thế, Phương Phi Dương âm thầm siết chặt nắm đấm, đem cả người hồn lực đều điều vận lên.
Bất quá Tạ Trường Hải nhưng cười lạnh nói, đừng sốt sáng như vậy, trong tông môn có quy định nghiêm chỉnh, cấp bậc của ta cao hơn ngươi tới 5 tầng trở lên, là không phải cùng ngươi so tài, không phải vậy tối hôm qua ta phải đi tìm ngươi rồi.
Tạ Trường Hải đem luận bàn hai chữ cắn đến rất nặng, trong giọng nói mang theo một luồng uy hiếp tâm ý.
Làm một cấp tông môn, Vân Hải Tiên Tông môn quy cực kỳ nghiêm ngặt, môn hạ đệ tử không được tư đấu, như muốn luận bàn, cũng cần đăng báo trưởng lão, sau đó ở trên võ đài công bằng thi đấu, điểm đến mới thôi. Còn nếu là tu vi chênh lệch quá lớn, loại này luận bàn sẽ không có quá to lớn ý nghĩa.
Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, Vân Hải Tiên Tông cấm chỉ tu vi cách biệt 5 tầng trở lên đệ tử tỉ thí với nhau, cũng coi như là một loại biến hướng bảo vệ biện pháp đi.
Ngươi thắng rồi Tạ Trường Xuyên, đem hắn chặn ngoài Vân Hải Tiên Tông, món nợ này ta tự nhiên sẽ tính với ngươi, nhưng không phải hiện tại.
Tạ Trường Hải tiếp tục nói, đừng cho là ta là cố ý làm khó dễ ngươi, chính ngươi nhìn rõ ràng.
Lời còn chưa dứt, hắn vung tay lên, trong hư không hiện ra một loạt sách cổ bóng mờ.
Phương Phi Dương rất nhanh ở một hàng kia sách cổ bên trong, tìm được rồi mình muốn thuấn tức biến, chỉ thấy quyển sách kia bóng mờ phía dưới, ngọn lên một cái rõ ràng con số, 3000.
Phương Phi Dương lông mày không khỏi nhíu nhíu.
Bên cạnh một vị sư huynh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chủ động nói giải thích, những này giá cả đều là tông môn các trưởng lao quyết định, thuấn tức biến chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp, 3000 môn phái điểm cống hiến cũng không tính quý.
Chỉ thấy người này trên y phục thêu một đạo hướng lên trên dâng trào nước suối, hiển nhiên là Âm Tuyển Phong đệ tử.
Vân Hải Tiên Tông bên trong, Âm Tuyển Phong đệ tử cùng Sương Hòa Phong, Ngưu Đầu Phong, Hồng Diệp Phong, Tàng Kiếm Phong đệ tử quan hệ cũng không kiểu gì, nhưng cùng Long Tích Phong đệ tử nhưng xưa nay giao hảo.
Vị này Âm Tuyển Phong sư phụ huynh hiển nhiên cũng là lĩnh quản lý tàng kinh các nhiệm vụ, nếu hắn cũng nói như vậy, chí ít chứng minh rồi Tạ Trường Hải không có ở phương diện giá tiền phá rối.
Kỳ thực liên quan với môn phái điểm cống hiến, Phương Phi Dương cũng không phải là không biết gì cả.
Vân Hải Tiên Tông làm một chạy tông môn, trong môn phái tự nhiên có thật nhiều vụn vặt chuyện tình cần phải xử lý, tỉ như các tu sĩ mỗi ngày cơm canh cần chuẩn bị đi, tông môn vệ sinh cần quét tước đi, nuôi dưỡng linh thú, trồng thảo dược đều cần quản lý đi.
Ngoài ra, còn có một chút càng có kỹ thuật hàm lượng công tác, tỉ như luyện chế thuốc, huấn luyện đạo binh, phân phối công pháp các loại.
Những này việc vặt, dĩ nhiên là rơi vào các vị đệ tử môn trên đầu.
Tỉ như Tạ Trường Hải mặc dù có thể ở Thông Thiên Phong trong tàng kinh các, cũng là bởi vì ở bên trong môn phái lĩnh quản lý tàng kinh các nhiệm vụ.
Đương nhiên, làm những này sống không phải miễn phí. Các đệ tử sẽ có được nhất định môn phái điểm cống hiến làm thù lao.
Cũng chớ xem thường này môn phái điểm cống hiến, trong Vân Hải Tiên Tông, này là có thể trực tiếp hối đoái thành cùng đáng giá hồn tệ.
Hồn tệ chính là đem hồn lực độ cao tinh luyện áp xúc sau, truyền vào một viên chuyên dụng loại nhỏ ngọc bài bên trong, chế thành đặc thủ tiền.
Ở giới tu hành muốn nổi bật hơn mọi người, thu được mau hơn tu hành tốc độ, sung túc hồn lực cung cấp là ắt không thể thiếu, ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí tự thân chuyển hóa ở ngoài, từ trong hồn tệ trực tiếp lấy ra cũng là một biện pháp hay. Huống chi hồn tệ ở tu hành môn trong tông chính là đồng tiền mạnh, coi như không dùng để tu hành, cũng có thể dùng cho hối đoái pháp bảo, binh khí, đan dược, công pháp các loại nhu phẩm cần thiết.
Một phần trả giá một phần thu hoạch, vì lấy được tu hành tất yếu hồn lực, trả giá chút mồ hôi là hoàn toàn đáng giá.
Cũng chính vì như thế, tông môn đệ tử hoàn thành môn phái phân phối nhiệm vụ lúc, không chỉ có sẽ không cảm thấy có cái gì tâm tình mâu thuẫn, đại thể trái lại còn có thể đặc biệt ra sức, coi nó là làm là tăng cao thực lực cơ hội tốt vô cùng.
Những chuyện này, ngày hôm qua Lục Viễn cũng đúng Phương Phi Dương nhắc qua, bất quá bởi vì mới nhập môn một ngày, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có an bài cho hắn nhiệm vụ. Tự nhiên cũng không có bất kỳ môn phái điểm cống hiến đến rồi.
Hơn nữa coi như cấp an bài nhiệm vụ, một ngày cũng tuyệt đối tập hợp không ra 3000 môn phái điểm cống hiến đi ra.
Cũng chính vì như thế, ngoại trừ cá biệt con nhà giàu, còn chưa bao giờ người mới ở ngày thứ 2 liền đến tàng kinh cắt chọn sách đây.
Xin hỏi sư huynh quý tính.
Phương Phi Dương đối với vị kia Âm Tuyển Phong sư phụ huynh nói ra.
Ta tên Tống Hạo.
Đa tạ Tống sư huynh nhắc nhở.
Phương Phi Dương nói cảm ơn, bất quá nhưng đứng tại chỗ, tựa hồ cũng không hề rời đi dự định.
Nhìn thấy tình cảnh này, Tạ Trường Hải trong lòng rũ phát khó chịu.
Còn y ở chỗ này làm gì?
Ngươi có môn phái điểm cống hiến sao?
Tạ Trường Hải hùng hổ dọa người hỏi.
Không có.
Không có liền cút đi, chớ đứng ở chỗ này trướng mắt.
Tạ Trường Hải không chút khách khí hạ lệnh chủ khách.
Ta sẽ không lăn, ngươi có gan đến đánh ta a?
Phương Phi Dương không chút khách khí văng trở lại.
Lần này, Tạ Trường Hải cũng choáng váng, còn chưa từng thấy lớn lối như vậy người mới đây. Tông môn có quy định, hắn và Phương Phi Dương trong lúc đó chênh lệch cảnh giới quá lớn, là không cho phép ra tay với Phương Phi Dương, mà Phương Phi Dương đứng ở chỗ này không đi, cũng xác thực không trái với bất kỳ môn quy. Nói cách khác, nếu như Phương Phi Dương chính mình không muốn rời đi, hắn vẫn đúng là nắm Phương Phi Dương không có biện pháp nào.
Ngươi.
Tạ Trường Hải nói lắp nửa ngày, tức giận không nói ra được một chữ đến, từng đạo dường như thực chất hồn lực ở xung quanh thân thể của hắn lưu chuyển, hiển nhiên là đến rồi bạo phát biên giới. Nhìn thấy tình cảnh này, bên cạnh Tống Hạo chủ động tiến lên một bước, đứng ở Tạ Trường Hải cùng Phương Phi Dương trung gian, đem Phương Phi Dương bảo vệ sau lưng. Tạ sư huynh, xin chú ý thân phận của ngươi, nếu là trái với môn quy thu nhận hình đường vấn trách, chỉ sợ ngươi chịu không nổi. Nói xong câu đó, hắn lại quay đầu lại hướng Phương Phi Dương cười cợt, vẻ mặt ôn hòa khuyên nhủ, Phương sư đệ, không có môn phái điểm cống hiến, nếu có hồn tệ mà nói cũng giống như nhau. Phương Phi Dương mở ra tay, hồn tệ cũng không có. Chuyện này, Tống Hạo cười khổ một cái, tông môn quy củ không thể thay đổi, nếu không Phương sư đệ đi về trước, cùng tích góp được rồi môn phái điểm cống hiến trở lại. Mà Tạ Trường Hải mặc dù không dám trực tiếp ra tay, cũng đã ở một bên một tràng tiếng dục Phương Phi Dương nhanh cổ đạn. Nói như vậy, không có môn phái điểm cống hiến cùng hồn tệ, ngày hôm nay ta liền không cách nào chọn được công pháp, thật sao? Phương Phi Dương cố ý hướng Tạ Trường Hải nói ra. Không sai, chính là như vậy. Tạ Trường Hải hận hận nói ra. Vậy xem ra ta chỉ có thể lần sau trở lại. Phương Phi Dương lắc đầu nói ra, chậm rãi xoay người, sau đó ngay nghiêng người trong nháy mắt đó, đưa tay theo trong túi càn khôn móc món khác đi ra. Chậm đã. Sau lưng Tống Hạo đột nhiên kêu ra tiếng. Phương Phi Dương trên mặt mang theo nụ cười xoay người, Tống sư huynh, ngươi kêu ta. Ngươi. Trên tay ngươi là vật gì? Cái này sao? Phương Phi Dương đem đồ trên tay giơ lên. Đó là một mặt âm phong lượn lờ màu đen cờ nhỏ, mặt cờ trên vẽ một cái nho nhỏ bộ xương đồ án, có vẻ hơi quỷ dị. Chương 74, Tàng Kinh Các. Đây là ngày hôm qua Trương Nham sư huynh đưa ta. Chuyện này, đây là Trương Nham sư huynh âm sát kỳ. Tống Hạo thanh âm đều nói lắp rồi. Này âm sát kỳ là hôm qua Trương Nham sư huynh cho lễ ra mắt, Phương Phi Dương tịnh không rõ ràng kỳ cụ thể công dụng, bất quá xem Tống Hạo dáng vẻ, hiển nhiên vật này còn rất quý báu. Phương Phi Dương cố ý thở dài nói, đúng đấy, bất quá vật này đối với ta không có tác dụng gì, lại không thể đem ra đổi công pháp. Ai nói không thể? Tống Hạo cũng lên, suy nghĩ một chút nói ra, Phương sư đệ, nếu như ngươi không muốn phía này âm sát kỳ, không ngại bán cho ta đi, cái này bản tuấn tức biến cần thiết 3000 điểm môn phái điểm cống hiến. Ta giúp ngươi ra. Một mặt âm sát kỳ đổi 3000 điểm môn phái điểm cống hiến, thỏa thỏa kiếm lời lật. Không nghĩ tới Phương Phi Dương nói như đinh chém sắt, không bán. Chuyện này, giá cả có thể thương lượng, không bằng. Tống Hạo đang muốn nhắc lại giá cả, liền nghe Phương Phi Dương vung tay lên, nói ra, chính là một mặt âm sát kỳ mà thôi, sẽ đưa cấp Tống sư huynh ngươi. Đưa. Tống Hạo dùng sức lắc đầu, rốt cục xác định chính mình không có nghe lầm, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, nhưng lập tức lại nói, không, có công không nhận lộc, này sao được đây? Lại nói ngươi tặng nó cho ta, ngươi vẫn là không có pháp đổi được cái kia bản tuấn tức biến a, không bằng. Điểm này Tống sư huynh liền không cần lo lắng. Phương Phi Dương cười khoát tay áo một cái, theo trong túi càn khôn lại móc ra một đạo toàn thân bích lục tê giác, bày ở lòng bàn tay. La Nguyệt thua thất diệp linh chi, sau đó có thể dùng đến luyện dược, có lẽ đối với thanh liên tỷ thương thế mới có lợi, trang cẩm đường thua trôi này màu xanh ngọc kiếm cũng có thể giữ lại chính mình dùng, còn Lục Viễn sư huynh tặng cho cái viên này lập lòe huyết quang yêu thú hằng răng, tuy rằng quên mất hỏi một chút công dụng, nhưng tạm thời nhất định là sẽ không bán. Cũng may Vương Kỳ thua con kia bích lục tê giác cùng Ngô Niệm thua khối này che kín hỏa vân văn linh lung ngọc thạch, hiện nay trái lại không dùng được, không cần, đem ra đổi điểm hồn tệ ngược lại không tệ. Giống như vậy đồ chơi nhỏ, ngày hôm qua ta ngược lại thật ra đạt được vài món, ngược lại ta tạm thời cũng không dùng được, không bằng bán đổi điểm hồn tệ, cũng tốt mua bản công pháp tu luyện một chút. Phương Phi Dương nói tới ung dung, người bên cạnh nghe đều sắp trợn tròn mắt. Âm sắc kỳ, tị thủy tê giác, này vẫn tính là đồ chơi nhỏ. Vậy chúng ta những này nhập môn nhiều năm, nhưng ngay cả đồ chơi nhỏ cũng không có người, chẳng lẽ có thể chết đi? Phương sư đệ, này con tị thủy tê giác ngươi nghĩ bán giá cả bao nhiêu? Bên cạnh có một vị trên y phục thêu hai cái sừng châu như đầu phong đệ tử hỏi. 6000 hồn tệ. Vân Hải Tiên Tông môn phái điểm cống hiến cùng hồn tệ là dựa theo 1:1 tỷ lệ hối đoái, 6000 hồn tệ thì tương đương với 6000 điểm môn phái điểm cống hiến. Phương Phi Dương cũng không rõ ràng cây này tê giác cụ thể giá trị, đơn giản trực tiếp đem vừa nãy Tống Hạo đối với âm sát kỳ định giá vọt lên gấp đôi. 6000 hồn tệ, ta ra rồi. Người kia dù muốn hay không liền nói. Nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe bên cạnh một người nói, loại này đẳng cấp tị thủy tê giác chỉ bán 6000 hồn tệ, đùa gì thế? Ta ra 8000, ta ra 10000, ta ra. Giá cả rất nhanh sẽ kéo lên đi tới, cuối cùng một vị nhu giác phong đệ tử lấy 20000 hồn tệ giá cao có thể bắt được, coi như chân bảo thu nhập bên người trong túi càn khôn. Còn có cái này tảng đá vụn, tựa hồ cũng không có gì dùng mà. Phương Phi Dương lại từ trong túi càn khôn móc ra một khối che kín hỏa vân văn linh lung ngọc thạch, ở trong lòng bàn tay ném hai lần. Tạ Trường Hải ánh mắt trong nháy mắt thẳng rồi. Loại này hỏa vân ngọc bên trong ẩn chứa lượng lớn tinh khiết hỏa thuộc tính linh khí. Đối với xương hỏa phong bên trong tu hành hỏa hệ phép thuật đệ tử mà nói, tuyệt đối là một cái thứ tốt. Mà Tạ Trường Hải chính mình vừa vặn chính là tu tập hỏa hệ phép thuật. Mắt thấy Phương Phi Dương đem khối này hỏa văn ngọc căng trên bỏ xuống, Tạ Trường Hải chỉ cảm giác mình một lòng cũng theo trận cao trận thấp, cổ họng bên trong một trận khô khốc. Khái khái. Hắn không khỏi ho khan hai tiếng, cố ý trang làm ra một bộ lãnh đạm giọng của nói ra, khối này hỏa văn ngọc ngươi nếu muốn bán, ta đồng ý tới. Lời còn chưa dứt, liền nghe Phương Phi Dương nói ra, không bán. Tiếp theo trực tiếp đem khối này hỏa văn ngọc thu hồi trong túi càn khôn. Không bán. Tạ Trường Hải con ngươi đều sắp theo trong hốc mắt đi ra, không bán ngươi lấy ra làm gì? Lấy ra liếc mắt nhìn, lẽ nào cũng trái với môn quy sao? Chính là, vật này ngươi lại không dùng tới. Có cần hay không đến mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi. Tạ Trường Hải cũng không nhịn được nữa, Phương Phi Dương này miệng pháo công lực có thể không phải người bình thường có thể so sánh, lại ở lại hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được ra tay, đến thời điểm hình đường truy cứu hạ xuống, không phải là đùa giỡn. Chỉ thấy hắn đột nhiên dậm chân một cái, từ dưới chân của hắn trong giây lát thoát ra một đám lửa, đem thân thể trong vòng chu vi một trượng mặt đất đều thiêu đến cháy khét, thân hình cũng trong nháy mắt tiêu tan ở trong ánh lửa. Tạ Trường Hải vừa đi, chàng trên mặt thế cuộc căng thẳng nhất thời hòa hoãn hạ xuống, Tống Hạo nhét vào một khối ngọc bài đến Phương Phi Dương trên tay, nói, đây là sư đệ ngươi nên được hồn tệ, xin cầm lấy rồi. Phương Phi Dương tiện tay nhận lấy, nhìn thấy mặt trên mơ hồ hiện ra một con số, hiện lên 25,000. Cái kia tê giác mua 20,000, còn dư lại 5,000 hẳn là Tống Hạo cầm âm sắc kỳ, cảm thấy băn khoăn, vì lẽ đó tăng thêm một ít. 5,000 hồn tệ mua một mặt âm sắc kỳ, Tống Hạo đã là chiếm món hời lớn, vì lẽ đó Phương Phi Dương cũng sẽ không với hắn làm kiêu. Sư đệ, tàng kinh các tổng cộng có 4 tầng, theo cho tới hạ phân biệt thu nhận thiên, địa, huyền, hoàng đẳng cấp công pháp, thuần tức biến thuộc về hoàng cấp thượng phẩm, ở tầng thứ nhất hàng thứ 3 trên giá sách có thể tìm được. Tống Hạo vừa nói, vừa bấm mấy cái thủ quyết, chỉ nghe trong hư không truyền đến kẹt kẹt một tiếng, vỗ một cái tạo hình cổ xưa cửa gỗ đột nhiên mở ra, lộ sau khi ra cửa mặt thâm thúy bóng tối không biết không gian. Đến thời điểm sư đệ chỉ cần cầm trong tay ngọc bài kề sát ở trang sách trên, có đầy đủ hồn tệ hoặc là môn phái điểm cống hiến, liền có thể tự động thu được nội dung. Chọn sách thời gian dài nhất vì 30 phút, đến thời điểm tự nhiên sẽ bị truyền tống đi ra, sư đệ còn có nghi vấn gì không? Không còn, ta trước tiên vào xem. Phương Phi Dương lòng hiếu kỳ đã đầy đủ bị điều động, hướng Tống Hạo phất phất tay, vừa bước một bước vào trong môn phái. Mắt tối sầm lại sáng ngời, tiếp theo rộng rãi sáng sủa, Phương Phi Dương phát hiện mình dừng lại ở một cái hình tròn thư các tầng thứ nhất. Tầng này tổng cộng có 3 cái cổ kính giá sách, tổng cộng thả khoảng chừng mấy trăm bản công quyết, Phương Phi Dương quét mắt qua một cái đi, cấp bậc đều dưới hoàng cấp phẩm đến hoàng cấp thượng phẩm. Nơi này lần lượt đi lên, 2 tầng là huyền cấp công quyết, 3 tầng tất nhiên cấp công quyết, 4 tầng nhưng là thiên cấp công quyết, bất quá chỗ kia mây mù quấn, nhìn không rõ ràng. Giới tu hành đối với thiên cấp công quyết định nghĩa vô cùng nghiêm ngặt, nhất định phải có người tu tập này môn công quyết đạt đến phi thăng, này công quyết mới có thể bị xác định đẳng cấp đến thiên cấp. Vân Hải Tiên Tông tổng cộng có 18 bản thiên cấp công quyết, bất quá ít nhất phải thành làm đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện. Chương 75, thuần tức biến. Những chuyện này suy nghĩ nhiều vô ích, Phương Phi Dương đem ý nghĩ thu lại rồi, đi tới hàng thứ 3 giá sách một bên cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh ở một cái dễ thấy vị trí, phát hiện một quyển bìa ngoài viết có thuần tức biến sách cổ. Sách cổ phía dưới có chuyên môn chú thích, hoàng cấp thượng phẩm thân pháp, am hiểu ở không gian thu hẹp bên trong tránh chuyển xê dịch, tu luyện đến chỗ tận cùng tình hình đặc biệt lúc ấy thân phụ tàn ảnh, tình quấy nhiễu người hai mắt công hiệu. Phương Phi Dương tưởng tượng một thoáng, này môn thân pháp tựa hồ cũng thật là cùng mình Phương Thốn Tuyệt cực kỳ phối hợp, Thượng Vân Tiêu sư huynh đề cử quả nhiên không sai. Nghĩ tới đây, hắn đem vật cầm trong tay ngọc bài đặt tại trang sách trên, chỉ thấy ngọc bài trên con số một trận lay động, theo 20,000 năm đã biến thành 20,003, mà Phương Phi Dương trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ. Hầu như trong nháy mắt, cái hư ảnh này bay lên trời, ở phạm vi 3 thước có hạn bên trong không gian tránh chuyển xê dịch, động tác mau lẹ quyền đấm cước đá, trong lúc nhất thời để Phương Phi Dương cảm thấy hoa cả mắt. Đến lúc sau, toàn bộ 3 thước bên trong không gian, đâu đâu cũng có hắn bóng mờ. Không nhận rõ người nào là thật thân, người nào là ảo tượng. Thuấn tức biến tu luyện tới cực hạn, quả nhiên khủng bố. Chỉ chốc lát sau, cái hư ảnh này đình chỉ động tác, chậm rãi tiêu tan. Phương Phi Dương nhưng cảm thấy vừa nãy hắn mỗi một cái động tác đều khắc ở đầu của chính mình bên trong, thậm chí còn nhiều hơn một chút giải thích tính nói rõ. Đây chính là một ít đại tông môn truyền công thuật, trực tiếp áp dụng ký ức chuyển vận hình thức, vừa trực quan thuận tiện, lại tránh khỏi công pháp tiết lộ nguy hiểm. Trước mắt này thuấn tức biến thân pháp đã hoàn toàn bị Phương Phi Dương hiểu rõ, còn dư lại chính là quen thuộc cùng nắm giữ quá trình, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. 30 phút còn chưa tới, Phương Phi Dương cũng sẽ không đội vã đi ra, lưng thương ở một tầng rỗi danh bắt đầu đi dạo. Ngược lại trên tay có một bút khoản tiền kết sổ, nếu là thật thấy cái gì thích hợp công pháp của chính mình, hắn cũng không ngại nhiều hơn nữa chọn mấy quyển. Ồ, đây là cái gì? Phương Phi Dương ánh mắt đột nhiên rơi vào một quyển che kín cho bụi trong cổ thư. Chỉ thấy cái kia sách bìa viết truy bản đi tìm nguồn gốc chi binh khí thiên 8 cái đại tự. Tuy rằng không biết quyển sách này có gì điểm đặc biệt, nhưng Phương Phi Dương không rõ cảm thấy trấn yêu phục ma đồ trên nhai tí hóa thành cổ kiếm, sinh ra một tia dị động. Lẽ nào này biểu thị cái gì? Phương Phi Dương hơi suy nghĩ một chút, đem vật cầm trong tay ngọc bài hướng về quyển sách này trên đệ tới. Ngoài dự đoán của mọi người, bản công pháp này cần thiết hồn tệ dĩ nhiên so với thuấn tức biến quá thấp, tổng cộng chỉ tiêu hao 1,000 hồn tệ. Sau đó Phương Phi Dương trong đầu xuất hiện lần nữa một cái bóng mờ, chậm rãi múa một bộ kiếm pháp. Chỉ chốc lát sau, múa kiếm xong xuôi, cái kia bóng mờ trong tay đột nhiên lại đổi thành một thanh đại đao, bắt đầu trái phách phải chém, động tác vẫn là chậm rãi. Đại đao sau đó là trường côn, đồng truy, đũa lớn, trường thương. Lao thẳng đến 18 món binh khí đều múa một lần, bóng mờ vừa mới biến mất. Phương Phi Dương trong lòng hơi có ngộ ra, này bóng mờ vừa nãy biểu thị, rõ ràng là các loại binh khí kỹ xảo sử dụng, nhưng mà đặt ở cùng một chỗ nhìn lên, nhưng luôn cảm thấy trong cõi u minh tựa như có một loại ý nhị, nhưng không có cách nào bắt được. Mà giờ khắc này thời gian đã đến, một ánh hào quang lóe qua, Phương Phi Dương lại bị chuyển đưa ra tàng kinh các. Chọn xong lời bạn, Phương Phi Dương liền từ truyền tống trận lại trở về Long Tích Phong, đến chỗ ở mình bên trong khu nhà nhỏ ở lại, bắt đầu khổ tu mới vừa chọn được tuấn tức biến. Người trong tu hành, đương nhiên phải chịu được nhàm chán, trong mười mấy ngày sau, Phương Phi Dương một lòng một dạ nhào vào luyện công trên, mà cùng viện mạnh đạc mỗi ngày vì hắn mang đến cơm canh, những thời gian khác cũng không đi quấy rối hắn. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Phương Phi Dương đối với tuấn tức biến nắm giữ trình độ đã ở cùng ngày tăng lên. Ngày đó, Phương Phi Dương đang lúc bế quan, đột nhiên truyền đến thành khẩn tiếng gõ cửa. Phương Phi Dương mở cửa, phát hiện Thượng Vân Tiêu chính cười hì hì đứng ở cửa, nói ra, ngươi sẽ không ngày hôm nay còn dự định bế quan chứ? Phương Phi Dương có chút không rõ, hôm nay là cái gì đặc thù tháng ngày sao? Hôm nay là cuối tháng A. Thượng Vân Tiêu xem Phương Phi Dương tựa hồ còn không có phản ứng lại, lại bổ sung một câu, tháng này sông thông thiên tháp tiêu chuẩn, ngươi không cần nhưng là lãng phí A. Phương Phi Dương lúc này mới đi nhớ tới, Lục Viễn đã từng cùng hắn nói về, này thông thiên tháp mỗi tháng chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, qua thời hạn hết hiệu lực. Đối với người mới mà nói, sông thông thiên tháp là một cái kiểm nghiệm thực lực mình cơ hội tốt vô cùng, cũng là một cái tham dự thực chiến thu được tăng cao tuyệt hảo con đường. Phương Phi Dương liền nói ra, đa tạ thượng sư huynh nhắc nhở, đến chỗ nào đi sông thông thiên tháp? Đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi. Thượng Vân Tiêu trước mặt dẫn đường, đem Phương Phi Dương mang đi thông thiên phong. Thông thiên tháp liền tọa lạc trên thông thiên phong, bất quá cùng Phương Phi Dương tưởng tượng không giống, thông thiên tháp cũng không có cao lớn bao nhiêu đồ sộ, chỉ là một phổ phổ thông thông bát giác tiểu tháp mà thôi. Thông thiên tháp bên trong tổng cộng chia làm 99 tầng, mỗi một tầng đều có biến ảo ra hung mãnh linh thú, càng đi lên càng lợi hại, Vân Hải Tiên Tông từ trước tới nay xuất sắc nhất thành tích cũng chỉ là lên tới thứ 90 tầng. Thượng Vân Tiêu vừa đi, vừa vì Phương Phi Dương giới thiệu thông thiên tháp bên trong đích tình hình. Ngươi bây giờ là hồn đồ trình độ, Vân Hải Tiên Tông trong lịch sử, hồn đồ cảnh giới đệ tử tối thành tích tốt là leo đến tầng thứ 5, không biết ngươi có thể hay không đánh vỡ kỷ lục này. Thượng sư huynh quá coi trọng ta. Phương Phi Dương ngoài miệng khiêm tốn nói, trong lòng nhưng dù sao cũng hơi chờ mong. Thông thiên tháp hạ mở ra một tấm chỉ dung một người thông qua cửa nhỏ, cửa ngồi một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Nhìn thấy Thượng Vân Tiêu, ông lão trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ muốn nói điều gì, lại bị Thượng Vân Tiêu dùng ánh mắt ngăn lại. Phương Phi Dương trái lại không chú ý tới những chi tiết này, đi tới cái kia trước mặt lão giả nói ra, tiền bối, ta nghĩ sông thông thiên tháp. Trước ghi danh, ông lão kia đẩy tới một cái vở, Phương Phi Dương theo lời ở phía trên viết xuống tên của chính mình, liền nghe ông lão kia ồ một tiếng, đúng dịp, lại là năm nay người mới. Lại là, ý tứ gì? Bất quá ông lão kia cũng không trả lời hắn, mà là chỉ tay bên cạnh cửa gỗ, nói ra, đi vào tự nhiên biết rồi. Vừa nói, vừa trịnh trọng đưa cho một cái to bằng bàn tay ngọc phù đối mặt, mặt trên vân vân nằm dày đặc, có vẻ cổ lão tang thương. Thông thiên tháp bên trong linh thú mặc dù đều là ảo tưởng, nhưng nếu ở bên trong bị thương hoặc là tử vong, thân hồn của tự mình cũng sẽ phải chịu nhất định rung động, cái này truyền tống linh phù cầm cẩn thận, không chịu được nổi lúc liền nắm một thoáng, thì sẽ đưa ngươi truyền tống đi ra. Phương Phi Dương tiếp nhận ngọc phù, nói tiếng cảm ơn, trước tiên đi vào thông thiên tháp, bất quá Thượng Vân Tiêu cũng không có theo sau. Lục thúc, đã lâu không gặp, lão gia ngài thân thể tốt. Thượng Vân Tiêu cười thăm hỏi lão giả kia nói, rất khỏe mạnh, thiếu nha đầu, ngươi đây cũng là chơi cái nào vừa ra? Không có gì, ta chính là gần nhất kẻ nhạn, sau đó người mới này lại cực kỳ tốt chơi, vì lẽ đó liền. Phương Phi Dương không tại người một bên, Thượng Vân Tiêu thay đổi ngày thường văn nhã diễn xuất, chủ động kéo ông lão kia trong tay lay động nói, Lục thúc, ngươi nhưng không cho vạch trần ta. Chỉ thấy hắn động tác ngây thơ, trên mặt cười tươi như hoa, nói chuyện cũng tất cả đều là giọng nũng nịu, hoàn toàn là một bộ con gái nhỏ tư thái. Được được được, ta không nói là được rồi. Ông lão kia trên mặt mang cương chịu nụ cười, nói, bất quá ngươi nhưng không cho ta chọc sai lầm đến. Lục thúc, ngươi yên tâm đi. Thượng Vân Tiêu lẹ cái lưỡi nhỏ một cái, như một làn khói tiến vào thông thiên tháp bên trong. Chương 76, biết điều. Tất cả những thứ này Phương Phi Dương tự nhiên là không biết, tiến vào thông thiên tháp sau, hắn thứ liếc mắt liền thấy hai cái bóng người quen thuộc. Chẳng trách vừa nãy ông lão kia nói đúng dịp, không nghĩ tới ở chỗ này vẫn đúng là đụng phải người quen. Chu Đống, Vương Đình Ý hai người đang đứng ở giữa cung điện, nhìn chằm chằm một mặt bóng loáng như gương đá tảng, trên tảng đá lớn cho thấy một người ở trong bầy thú chiến đấu tình cảnh. Nghe được tiếng bước chân, Chu Đống quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy là Phương Phi Dương, không khỏi ồ một tiếng, ngươi làm sao cũng tới? Ta tại sao không thể tới? Phương Phi Dương cười nói, cũng hướng về gương đá bên trong nhìn tới. Ở trong đó chính đang chiến đấu người cũng là mặt quen, mộng ảo thí luyện đầu tên, Trịnh Thần Quang. Phương Phi Dương không muốn bỏ qua một tháng một lần sông thông thiên tháp cơ hội, mà Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống đồng dạng không nghĩ, kết quả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn ở ngày cuối cùng đi tới nơi này làm liều một phen. Xem Chu Đống cùng Vương Đình Ý hai trên mặt người một bộ mệt mỏi biểu tình, hiển nhiên là đã xông qua thông thiên tháp, Phương Phi Dương liền hỏi, hai vị, vừa nãy xông tháp thành tích làm sao? Chu Đống hừ lạnh một tiếng, không nói gì, tựa hồ đối với thành tích của chính mình tịnh không hài lòng. Mà Vương Đình Ý trên mặt nhưng có vẻ ngạo nghễ, nói ra, Chu Đống sư đệ dừng lại với tầng thứ hai, ta thì lại may mắn xông qua tầng thứ ba, giết 11 con yêu thú sau lực kiệt từ bỏ. Vừa nói, vừa chỉ sau lưng một mặt vách tường. Phương Phi Dương lúc này mới chú ý tới, trên vách tường rậm rạp chẳng chịt đều là tên. 100 người đứng đầu là màu vàng chữ viết, phía trước treo có tiềm long tên gọi, 100 tên đến 500 tên nhưng là màu bạc chữ viết, phía trước treo có phượng hoàng con tên gọi. Phương Phi Dương ở tiềm long bảng người thứ 4, tìm được rồi Lục Viễn sư huynh tên, mà tiềm long bảng thứ 84 vị, tên Tạ Trường Hải ở trong đó. Cho tới Vương Đình Ý cùng Chu Đống, một cái xếp hạng 1.160, một cái xếp hạng 1.183, đều là khá thấp rồi. Phương Phi Dương ở phía trên tìm một vòng, không có tìm được tên Thượng Vân Tiêu, liền quay đầu hỏi, Thượng sư huynh, phía trên này tại sao không có ngươi? Đây là đệ tử nội môn bảng xếp hạng, ta là đệ tử chân truyền, đương nhiên sẽ không ở phía trên. Thượng Vân Tiêu cười nói, mà Chu Đống cùng Vương Đình Ý đều hướng hắn đầu đi ước ao ánh mắt. Thì ra là như vậy. Phương Phi Dương gật gật đầu, lại hướng gương đá bên trong Trịnh Thần Quang chép miệng. Trịnh sư huynh hiện tại xông đến tầng thứ mấy? Trịnh sư huynh mới vừa xông qua tầng thứ 3, hiện tại giết 4 con linh thú rồi. Vương Đình Ý hồi đáp. Nghe được, nói đến Trịnh Thần Quang chiến tích lúc, Vương Đình Ý giọng của bên trong có vẻ sốt sắng, hiển nhiên là rất quan tâm mình và Trịnh Thần Quang xếp hạng trước sau. Phương Phi Dương cũng liền không hỏi thêm gì nữa, cùng Thượng Vân Tiêu cùng nhau nhìn xuống. Tầng này linh thú là thiết một vượng, đây là một loại da dày thịt béo, hơn nữa giỏi về leo lên nhảy lên linh thú. Chỉ thấy ở thạch trong gương, Trịnh Thần Quang huyết phủ võ hồn đại khai đại hợp, chém vào trong lúc đó như một cái huyết sắc sông dài chảy xuôi. Cho dù thiết một vượng da dày thịt béo, nhưng chúng vào một búa vẫn là đứt gân gãy xương kết cục. Trịnh Thần Quang một đường hát vang tiến mạnh, lại chém giết hơn 10 chỉ thiết một vượng sau, rốt cục gặp phải phiền toái. Một đạo thân hình so với cái khác thiết một vượng cao to rất nhiều thiết một viên vương tìm tới hắn, phía sau còn dẫn theo hai con cường tráng thành niên thiết một vượng, lấy hình chữ phẩm hình dạng đem Trịnh Thần Quang vây vào giữa. Lần này, Trịnh Thần Quang rốt cục không chịu nổi, giao thủ không tới 3 chiêu, huyết phủ võ hồn ngay một lần cùng thiết một viên vương đánh chúng đổ nát. Mắt thấy không thể thủ thắng, Trịnh Thần Quang ở trong lúc nguy cấp dứt khoát nắm truyền tống ngọc phù, chỉ thấy trống trải trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện một đạo như là sóng nước lưu động màn ánh sáng. Sau một khắc, Trịnh Thần Quang tại thân ảnh theo màn ánh sáng bên trong lảo đảo ra, tay vịn đầu gối miệng to thở hổn hển. Mà Vương Đình Ý cùng Chu Đống ánh mắt, trước tiên hướng về trên vách tường nhìn lại. Chỉ thấy phía trên kia xếp hạng như là sóng nước một trận lay động, đó lấy, tên Trịnh Thần Quang xuất hiện ở thứ 1.137 vị trí, xếp hạng Vương Đình Ý cùng Chu Đống trước mặt của. Thấy cảnh này, Vương Đình Ý mất tự nhiên bĩu môi, mà Trịnh Thần Quang trên mặt rốt cục có thêm một nụ cười. Ngươi làm sao cũng tới? Một lát sau, Trịnh Thần Quang rốt cục chú ý tới đứng ở một bên Phương Phi Dương, không khỏi ngạc nhiên nói: "Ta cũng tới sông Thông Thiên Tháp a." Phương Phi Dương nhún vai một cái nói ra. Trịnh Thần Quang chân mày cau lại. Đối với Phương Phi Dương, hắn tịnh không có hảo cảm gì, bởi vì ở mộng ảo thí luyện lúc, Phương Phi Dương đoạt đi rồi nguyên bản hẳn là thuộc về hắn toàn bộ ánh sáng. Cho tới rất nhiều người đều quên, hắn mới là lần đó mộng ảo thí luyện người thứ nhất. Trịnh Thần Quang trong lòng vẫn không phục lắm, hắn cảm giác mình tuyệt không ví như Phi Dương kém, chỉ là không có hắn số may như vậy mà thôi. Mà Vương Đình Ý cùng Chu Đống trong lòng, bao nhiêu cũng đều có giống như Trịnh Thần Quang ý nghĩ. Phương Phi Dương, nếu ngày hôm nay tất cả mọi người ở, không bằng chúng ta liền so một lần, nhìn đến cuối cùng, của người nào xếp hạng cao. Trịnh Thần Quang trực tiếp đưa ra khiêu chiến. Hắn có cái này tự tin, bởi vì 1.137 xếp hạng, đối với một cái mới nhập môn một tháng người mới mà nói, đã là vô cùng không tầm thường thành tích. Tốt. Phương Phi Dương dù muốn hay không đáp nói, bất quá Quang làm như vậy so với nhiều vô vị, không bằng thêm chút điểm tốt đi. Điểm tốt. Trịnh Thần Quang sửng sốt một chút, quyết tâm liều mạng. Từ trong lòng móc ra một khối ngọc bài đến, ở trong đó còn có hắn khổ cực một tháng kiếm được 450 điểm môn phái điểm công hiến. Đây là ta ở Hoán Hoa các khổ cực một tháng chuyển tới, ngươi như thắng, toàn bộ cầm. Lời còn chưa dứt, Vương Đình Ý cùng Chu Đống cũng theo y theo dạng từ trong lòng móc ra hai khối ngọc bài đến. Đây là ta ở Thú Lan Trám 360 điểm môn phái điểm công hiến, này đánh cuộc coi như ta một phần. Quét tung đường kiếm không nhiều, ta chỗ này chỉ có 280 điểm môn phái điểm công hiến, toàn bộ áp lên rồi. Ba người thiếu niên đem mình toàn bộ gia sản đều đặt lên. Ân, tuy rằng ít một chút, bất quá cứ như vậy đi. Phương Phi Dương nhíu môi, xoay người muốn đi vào tia sáng kia mạc. Chấm đã. Trịnh Thần Quang đột nhiên quát bảo ngưng lại nói, ngươi nói phải thêm điểm điểm tốt, ba người chúng ta môn phái điểm cống hiến đều lấy ra, ngươi đây. Phương Phi Dương dừng bước, điểm ấy môn phái điểm cống hiến, còn sợ ta sẽ lại các ngươi hay sao? Chúng ta có thể không để ý điểm ấy môn phái điểm cống hiến, bất quá là tự ngươi nói phải thêm điểm điểm tốt, hiện tại lại muốn lừa dối qua ải, làm như vậy tựa hồ không vẻ vang chứ. Vương Đình Ý ở một bên không tha thứ nói. Chu Đống cũng ở một bên quạt gió thổi lửa, ta nghe nói Phương sư đệ một tháng qua một mực bế quan, chưa hoàn thành bất kỳ môn phái nào nhiệm vụ, không biết là không bỏ ra nổi môn phái điểm cống hiến chứ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Phương Phi Dương sờ tay vào ngực, móc ra một khối ngọc bài ở trước mặt bọn họ cơ cơ. Phía trên kia đỏ tươi 22.000 con số, quả thực muốn tránh mù mắt người. Ta làm người biết điều, người mang khoản tiền kết sổ chuyện như vậy, ta bình thường cũng không khoe khoang. Phương Phi Dương lắc đầu nói ra, cố ý đem biết điều hai chữ nói đến rất nặng. Trịnh Thần Quang, Vương Đình Ý cùng Chu Đống chỉ cảm thấy trên mặt một trận bị sốt, lại như bị người giật một cái tát như thế khó chịu. Chương 77, 5 phút. Trong tiếng cười lớn, Phương Phi Dương quay đầu bước vào tia sáng mạc bên trong, tựu như cùng chen qua một đoàn mật độ kinh người thủy ngân, ba một tiếng xuất hiện ở màn ánh sáng một bên khác. Trước mắt nhất thời một mảnh bao la cảnh tượng, trời cao mây nhạt, bách thảo ung tùm, từng con cao to ngựa chiến nhàn nhã chung quanh du đãng, gặm nhấm cỏ xanh. Ngàn mét phía trước một khối cự nham bên dưới, có một đạo giống nhau màn ánh sáng như ẩn như hiện, hẳn là tầng thứ 2 lối vào. Tuy rằng biết rõ này tất cả đều là linh lực biến ảo, nhưng Vương Phi Dương trong lòng vẫn cảm giác đến chấn động không ngớt. Cũng may ngựa chiến loại này linh thú thực lực không mạnh, đại khái chỉ có ngũ cấp hồn đồ trình độ, chỉ cần không rơi vào trong vòng đây, thông qua tầng này sẽ không có cái gì độ khó. Nhìn phía xa đạo kia đi thông tầng thứ 2 màn ánh sáng, Phương Phi Dương một tiếng kêu nhỏ, nhún người nhảy lên, nhanh hướng đi. Hắn này hơi động, đối diện cách hắn gần nhất một đầu ngựa chiến nhất thời bị kinh động, đem đỉnh đầu liền đánh tới.